Chương 429, hoàng triều tương lập. 3 ngày sau, Cốc Lương Nguyên ngồi tại trên long ỷ Mặc Đế, thần sắc lạnh nhạt. Phía dưới tứ đại thị nữ vừa hồi báo xong Mặc Đế gì kế sự tình, thấp thỏm trong lòng, sợ Cốc Lương Nguyên tức giận. Lúc này cơ, sách hai nữ độ trung thành đã đi tới 60 liệt kê. Các nàng độ trung thành tăng lên con đường cùng đàn, hỏa hai nữ khác biệt. Đối với đàn hỏa hai nữ, Cốc Lương Nguyên một mực là lôi kéo sách lược, cho nên tăng lên chậm chạp. Nhưng cơ, sách hai nữ vừa lên đến liền giết Mặc Đế, đưa các nàng đường lui trực tiếp chặt đứt. Các nàng lúc này đã không có cái khác lựa chọn, chỉ có chung với Cốc Lương Nguyên con đường này. Cốc Lương Nguyên biết làm như thế lợi và hại, giai đoạn trước thấy hiệu quả nhanh, nhưng cũng tăng lên hậu kỳ tăng lên trung thành đáng giá độ khó. Nhưng lúc này Cốc Lương Nguyên đã không lo được nhiều như vậy, thủ hạ quá thiếu người, có thể sử dụng là được. Nhìn xem thần sắc khẩn trương đám người, Cốc Lương Nguyên địa nhẹ nhàng khoát tay, việc này không ngại, chính là không có thông thiên hương, đại chu cùng đại lữ người cũng sẽ đem không tang giới tình huống chuyển về thiên đình. Ta đã mệnh thiên thu đến đây tiếp nhận của Mặc, tiếp xuống nhiệm vụ của các ngươi chính là phụ tá nàng, giúp nàng mau chóng ổn định thế cục. Tứ nữ nghe vậy, trong lòng đều nhẹ nhõm không ít. Chủ nhân thật sự là càng thêm có thượng vị giả uy áp nữa nha. Diêu Cầm trong lòng nghĩ như vậy đến. Tứ nữ gật đầu đáp ứng thời điểm, ngoài điện bỗng nhiên có động tĩnh truyền đến. Cốc Lương Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, người vừa tới không phải là người khác, chính là Thiên Thu. Đỗ Nhi gặp qua sư phụ, đi vào trong điện, Thiên Thu cung kính hành lễ. Một màn này cho dù ai nhìn, đều muốn khen một tiếng Thiên Thu hiểu lễ nghe lời. Nhưng trong đó khổ sở, chỉ có chính Cốc Lương Nguyên biết. Cốc Lương Nguyên khẽ gật đầu, phất tay để tứ đại thị nữ lui xuống. Tứ đại thị nữ vừa đi, Thiên Thu trên mặt trong nháy mắt phủ lên ý cười, từng bước một hướng Cốc Lương Nguyên đi đến. Sư phụ thật giỏi giang đâu, có ba châu chi địa, đại uyên liền có thể tấn cấp hoàng triều. Tiếng nói rơi thôi, Thiên Thu đã rất tự nhiên nằm ở Cốc Lương Nguyên trong ngực. Còn Chi Kỷ Địa di chuyển Cốc Lương Nguyên cánh tay, để hắn ôm chính mình. Ôi uy, đau, sư phụ ngươi vậy mà bắt ta. Hung hăng tại Thiên Thu trên lưng bấm một cái về sau, Cốc Lương Nguyên lúc này mới cảm giác tìm về một chút sư phụ uy nghiêm, tiên giới đã biết cổ Mặc bị diệt sự tình, nghĩ đến không được bao lâu liền muốn có đại động tác. Hoàng triều thành lập sự tình phải nhanh, đợi đại uyên tấn cấp hoàng triều về sau, ngươi nhanh đi hư không tháp tu hành, lưu cho các ngươi trưởng thành thời gian không nhiều lắm. Nghe Cốc Lương Nguyên nói lên chính sự, Thiên Thu biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc mấy phần. Hoàng triều vừa lập, phải xử lý sự tình khẳng định rất nhiều, ta đi, đại uyên làm sao bây giờ? Việc này dễ ngươi. Cốc Lương Nguyên rỗi ra ngón tay, liền muốn hướng Thiên Thu mi tâm điểm tới. Chợt cảm giác đầu ngón tay tê dần, lại bị Thiên Thu nhẹ nhàng cắn. Nhìn xem Thiên Thu vũ mị biểu lộ, Cốc Lương Nguyên đông cảm giác trong lòng giật lên. Khá lắm mê người yêu tình, khán pháp bảo. 3 ngày sau đó, Cốc Lương Nguyên nhìn phía dưới càng thêm chói lọi Thiên Thu, trong lòng vô hỉ vô bi, giống như thánh hiển. Này thuật tên là thân ngoại hóa thân thuật, lại phối hợp vi sư đã từng chuyển cho ngươi Thái Ức Kim Hoa, nhưng nhất tâm lưỡng dụng. Bản tôn bê quan, hóa thân làm việc, hai không chậm trễ. Thiên Thu đọc xong trong đầu thân ngoại hóa thân chi thuật, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, cái này thân ngoại hóa thân vậy mà cũng có nhục thân. Cốc Lương Nguyên gật đầu, đây là thái thượng diệu pháp, tự nhiên muốn so bình thường hóa thân thuật tới cao minh. Thiên Thu vũ mị cười một tiếng, lắc mình biến hóa ra một cái phân thân tới. Rất hiển nhiên, chỉ là xem một lần, Thiên Thu cũng đã đem này thuật học được. Hai cái Thiên Thu thân hình lóe lên, một trái một phải địa đứng tại cốc bên người Lương Nguyên, biểu lộ nghiền ngẫm, sư phụ, ngươi có muốn hay không thử? Không muốn. Nhanh đi cho ta xử lý quốc sự đi. Gặp Cốc Lương Nguyên làm bộ muốn đánh, Thiên Thu thân hình lóe lên, trốn ra ngoài điện. Nhìn xem Thiên Thu bóng lưng rời đi, Cốc Lương Nguyên chọc tức lấy bỗng nhiên lại cười. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, mà là xem xét trong đầu hệ thống tin tức, đinh, túc chủ ban thưởng thân ngoại hóa thân chi thuật, phát động gấp 10 trả về ban thưởng, ngàn thần chú. Đinh, Bạch Tình thành công hóa thần, túc chủ tu vi đột phá, trước mắt tu vi độ kiếp thất trọng. Đinh, túc chủ thu hoạch được đại lượng thế lực trả về, nhục thân tu vi, độ kiếp bắt trọng. Thế lực mở rộng, hư không tháp phát lực, lúc này mới dẫn đến Cốc Lương Nguyên nhục thân nhất cử phản siêu tu vi. Nhưng những này tu vi, đối với Cốc Lương Nguyên mà nói, còn chưa đủ nhìn. Bởi vì lúc này Cốc Lương Nguyên mục tiêu là toàn bộ thiên giới. Mặc dù trong tay có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng át chủ bài loại vật này, dùng một chương liền thiếu đi một chương, không bằng thực lực của mình tăng lên càng có cảm giác an toàn. Tiên nhi các nàng lúc này cũng nên đến hư không trong tháp đi. Bên ngoài một năm, trong tháp 365 năm. Lấy thiên phú của bọn hắn, chỉ cần một năm đều có thể thành tiên. Chỉ cần có thể gánh vác một năm này, hết thảy sau cơn mưa trời lại sáng. Đại uyên một khi tấn cấp hoàng triều, hệ thống liền có 800 mai hỏa hoạn đan ban thưởng. Có thể để cái này 800 tôn hỏa hoạn cảnh dẫn cương thi đại quân, tận khả năng nhiều địa chiếm linh thế giới khác, là trở thành tiên triều làm chuẩn bị. Đây đều là phía sau dự định, muốn ngăn cản được tiên giới tiến công, còn phải dựa vào tấn cấp đế quốc ban thưởng. Nghĩ tới đây, Cốc Lương Nguyên ấn mở chưa hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, tìm được tấn thăng đế quốc ban thưởng, nhất thống thiên hạ, tấn cấp đế quốc. Hệ thống ban thưởng, nhân tiên đan 800 mai, kiến mục mầm non, thiên đạo ý chí, hôn nguyên đại trận. Nhân tiên đan cùng kiến mục mầm non tác dụng Cốc Lương Nguyên đều rất rõ ràng, hắn phân biệt ấn mở thiên đạo ý chí cùng hôn nguyên đại trận giới thiệu, tên, thiên đạo ý chí đẳng cấp, thiên đạo cấp tác dụng, thống lĩnh một phương thế giới. Liền sẽ có thiên đạo ý chí ra thân, nhưng lợi dụng thiên đạo ý chí, nắm giữ bộ phận thiên đạo quyền hành. Thì như khống chế thiên phạt chi nhãn, dẫn độ phi thăng vân vân. Tên: Hôn Nguyên đại trận đẳng cấp, đỉnh cấp tiên thiên đại trận tác dụng, trận này tên đầy đủ, chính là Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận. Công phòng nhất thể, chiếu rọi chư thiên. Trận này chỉ có nửa huyết, không sát phạt hiệu quả, chỉ có phòng ngự chi công, tên cổ Hôn Nguyên trận. Trận này nhưng cản kim tiên, có thể không hạt lớn, chỉ là bảy trận vật liệu khó được, căn cứ tài liệu nhiều ít, quyết định bảy trận phạm vi. Không sai, Cốc Lương Nguyên mục tiêu chính là cái này Hôn Nguyên đại trận. Chỉ cần làm Hỗn Nguyên đại trận đem thiên hạ năm châu đều bao lại, ngăn chặn một năm, tuyệt đối không thành vấn đề. Vớt rõ ràng suy nghĩ, Cốc Lương Nguyên ánh mắt trông về phía xa, tiếp xuống liền nhìn quân gia bên kia, chỉ cần Trương Hoàng chân chi tử thành công đăng cơ, còn lại một cái đại lữ, trở tay có thể diệt. Tiên giới, Tây Tiên đỉnh, Mị Phi cung nội. Mị Phi Liễu Như Yên đi chân đất ngồi tại suối nước cái khác trên tảng đá, mặc cho lạnh buốt suối nước cọ rửa nàng chân ngọc. Ánh mắt thẳng tắp nhìn xem chảy xuôi suối nước, trong mắt đẹp tràn đầy không giảng hòa sợ hãi. Sợ hãi chính là, Tống Tiên Nhi còn sống tin tức muốn không dối gạt được. Không hiểu chính là, hắn Cốc Lương Nguyên vì cái gì còn sống? Cửu Thiên chiến tướng đều đưa tại hắn trong tay. Đông Tiên Đế một tờ lệnh truy sát, tiên giới chấn động. Bây giờ toàn bộ tiên giới đều biết Cốc Lương Nguyên đại danh. Cái này không đơn thuần là bởi vì Đông Tiên Đế treo thưởng nguyên nhân, càng bởi vì Cốc Lương Nguyên lịch tiên chiến tích. Chương 430, Liễu Như khói lại tiễn đưa đại lễ. Không vào tiên đạo mà giết Cửu Thiên chiến tướng, mặc dù là mượn nhờ ngoại vật, đó cũng là một kiện cực kỳ không tầm thường thành tựu. Làm người ta hâm mộ nhất chính là cao cao tại thượng tứ tiên nữ, lại bị Cốc Lương Nguyên cái này phàm nhân cho thu phục thứ hai. Đông Tiên đỉnh tứ tiên nữ, mặc dù đều là thị nữ xuất thân, nhưng ở tiên giới nhân khí cực cao. Nhưng cũng không ít gia tộc tử đệ cùng đại tông đệ tử chuẩn bị gần đây hạ giới, chu sát Cốc Lương Nguyên. Tại những con em gia tộc này trong mắt xem ra, hạ giới đối phó một phàm nhân, đây quả thực là lấy không công lao. Mặc dù cái này phàm nhân có chu sát Cửu Tiên chiến tướng chiến tích, nhưng dù sao không vào tiên đạo. Đông Tiên Đế trong bảo khố, thế nhưng là có vài kiện cực phẩm tiên khí. Giết một phàm nhân liền có thể thu hoạch được cực phẩm tiên khí, mặc dù cái này phàm nhân khá là quái dị, nhưng cũng tuyệt đối là một bút phi thường có lợi mua bán. Huống chi, còn có thể thừa cơ thao tác, đem tam tiên nữ cùng tứ tiên nữ trở thành mình độc chiếm. Thanh thế lớn như vậy, tự nhiên là chuyển đến Liễu Như Yên trong hai. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Liễu Như Yên lại bỗng nhiên cảm giác trong lòng cũng thăng bằng không ít. Trước đó nàng nhiều lần đưa tại Cốc Lương Nguyên trong tay, một lần để nàng đối với mình năng lực sinh ra hoài nghi. Bây giờ gặp Đông Vương Mẫu cùng Tiên Đế đều liên tiếp kinh ngạc, để nàng loại này hoài nghi triệt để tiêu tán. Không phải quân ta quá vô năng, mà là quân địch quá giàu hoạt. Một người thất bại rất khó chịu, mọi người cùng nhau thất bại liền thăng bằng. Nhưng Liễu Như Yên không muốn cứ như vậy ngồi chờ chết, nàng có dự cảm, nếu là không nghĩ cách, hắn Cốc Lương Nguyên sớm tối đánh tới trên trời đến. Suy tư thật lâu, nàng cắn cắn răng ngà, lấy ra một cái ảnh lưu niệm tới. Ảnh lưu niệm trong đá chính là hạ giới Tống Tiên Nhi cùng Cốc Lương Nguyên đứng chung một chỗ chẳng cảnh. Nắm chặt trong tay ảnh lưu niệm thạch, Liễu Như Yên quay đầu thật sâu nhìn thoáng qua tẩm cung của mình, thu hồi trong mắt không bỏ, quay đầu rời đi. Nàng muốn đem Tống Tiên Nhi còn sống tin tức nói cho thần Tống gia tộc. Thần Tống gia tộc biết được đích nữ còn sống tin tức, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Tống Tiên Nhi tiếp về tiên giới. Nhưng Liễu Như Yên đã sớm nhìn ra, Tống Tiên Nhi đầy mắt đều là Cốc Lương Nguyên, há lại sẽ tại Cốc Lương Nguyên nguy nan lúc rời đi. Kể từ đó, thần Tống cùng Cốc Lương Nguyên tất có một trận chiến. Thậm chí, Tây Tiên Đế cũng sẽ hạ tràng. Dù sao Tây Tiên Đế đã từng là điểm danh muốn nạp Tống Tiên Nhi vì phi. Đến lúc đó từ thần Tống gia tộc dẫn đầu, các gia con cháu phụ trợ hai đại tiên đế thân cư phía sau màn. Đây cơ hồ là nửa cái tiên giới lực lượng, Liễu Như Yên không tin, hắn Cốc Lương Nguyên còn không chết. Đương nhiên, Liễu Như Yên vô cùng rõ ràng mình làm như thế hạ tràng, toàn bộ Tây Tiên đỉnh sẽ không còn mặt của nàng thân chỗ. Thậm chí Tây Tiên Đế cũng sẽ bởi vậy phế đi nàng tiên phi chi vị. Nhưng lúc này Liễu Như Yên đã không có lựa chọn nào khác. Cùng bị thần Tống gia tộc bị động phát hiện, đem cừu hận thả trên người mình, còn không bằng chủ động xuất kích. Mình có thể sớm chạy trốn tới một chỗ không người, hay là một phương tiểu thế giới bên trong, chí ít còn có thể sống được. Không phải chờ Cốc Lương Nguyên giết tới giới, lấy nàng kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, có thủ tất báo tính tình, mình tuyệt không sống sót khả năng. Làm sao sự tình đã đến một bước này đâu? Cốc Lương Nguyên, đều là bởi vì ngươi. Không có ngươi, Tống Tiên Nhi chết sớm. Giờ khắc này, Liễu Như Yên đối Cốc Lương Nguyên hận đã hoàn toàn vượt qua Tống Tiên Nhi. Tiên giới cũng có sơn thủy sông ngòi, ngoại trừ là tiên khí thay thế linh khí, địa vực rộng lớn hơn bên ngoài, mặt ngoài nhìn cơ hồ cùng hạ giới cấu tạo không có gì khác biệt. Nhưng là tiên đình cùng những đại gia tộc kia, vì hiển lộ rõ ràng địa vị của mình, đều đem cung điện tu trên 9 tầng trời. Cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh. Thần Tống gia tộc cũng tọa lạc tại một cái huyền không đảo bên trên. Thần Tống gia tộc nghị sự chỗ. Tống gia tộc trưởng, Tống Tiên Nhi cha Tống Chân Sông, ngồi ngay ngắn thủ vị. Tại hai bên, các chi các mạch nhân vật trọng yếu toàn bộ đi vào. Đám người sau lưng, có Tống gia thiên tư xuất chúng tử đệ, vì những này tộc lao bưng trà đổ nước. Khủ. Tống Chân Sông ho nhẹ một tiếng, đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới, lần này ta đem chư vị đều triệu tập ở đây, là nghị thương nghị một kiện liên quan tới ta Tống gia hưng vong đại sự. Chúng tộc lao dưỡng khí công phu đều không yếu, không ai mở lời hỏi, chỉ là chậm đợi Tống Chấn Sông đoạt dưới. Tống Chấn Sông trùng điệp thở dài, chúng ta Tống gia uy thế quá lớn. Hôm qua lớn triều hội, Tiên Đế nhắc lên một chuyện, nói là Đông Tiên Đế tìm tới chúng ta Tiên Đế, muốn bốn nhà liên thủ ngắn ngủi trấn áp thiên đạo, đem không tang giới sinh sinh luyện hóa. Có tộc lao vướt râu mở miệng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Đông Tiên Đế đề nghị này cũng không tệ, mặc dù trấn áp thiên đạo đại giới có chút lớn, nhưng bốn nhà chia đều, mặc dù cũng có chút thì đau, nhưng cũng không trở thành thương cân độ cốt. Tống Chấn Sông gật đầu, Tiên Đỉnh Quan Văn cũng là nói như vậy. Nhưng đến Thiên Võ tướng lúc, đám người á khẩu không trả lời được, cùng nhau hướng ta nhìn tới. Cho đến ta mở miệng đồng ý, chúng võ tướng mới nhao nhao góp lời. Có tiểu bối xem vào, chúng ta thần Tống gia tộc vì Tây Tiên Đỉnh lập xuống công lao hán mã, tử thương vô số, võ tướng tôn trọng nhị gia cũng là nên. Có tộc lão nghiêm nghị quát lớn, ngậm miệng, nơi này nào có tiểu tử ngươi nói chuyện phần. Kia tiểu bối gặp nhà mình gia quát lớn, làm cái mặt quỷ, không nói nữa. Tống Chấn Sông mở miệng, lão cửu, ngươi nhìn người, tiểu hài tử cần phạm sai lầm mới có thể trưởng thành, nơi này lại không có ngoại nhân, bọn tiểu bối muốn nói đã nói. Nói xong, Tống Chấn Sông đối kia tiểu bối lời nói, mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài, mặc dù bệ hạ che giấu rất khá, nhưng ta còn là tại trong con mắt của hắn thấy được sắc cơ. Công cao chấn chủ, công cao chấn chủ. Liên tiếp nói hai lần, Tống Chấn Sông thở dài một tiếng, nghe nói bệ hạ đã đụng chạm đến trong truyền thuyết đại la ý cảnh, sợ là bệ hạ đại la thời điểm, chính là chúng ta Tống gia diệt vong ngày. Chúng tộc Lao sắc mặt nghiêm trọng, biết ra chủ chi ngôn tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Nếu không, phản. Trước đó kia mở miệng tiểu bối, lần nữa thử thăm dò mở miệng. Lần này hắn đã làm tốt bị quát lớn chuẩn bị, ngoài dự liệu của hắn, trong điện lặng ngắt như tờ. Không có đồng ý, cũng không có phản bác. Chính lúc này, Tống Chấn mặt sông sắc khẽ biến, đã nhận ra che đậy đại trận có người xâm nhập, cho đám người một ánh mắt, đám người yên lặng gật đầu, trong lòng đều dâng lên cảnh giác. Đợi trông thấy người đến là một cái trong tộc tiểu bối về sau, lại nhao nhao yên lòng. Không đợi tộc lão mở miệng quát lớn, kia tiểu bối liền giơ cao trong tay ảnh lưu niệm con đường bằng đá, tiên nhi cô còn sống, nàng còn sống. Cái gì? Đám người cùng nhau biến sắc. Tống Chấn sông mấy tay, liền đem vậy lưu ảnh thạch thu hút trong tay. Linh lực rót vào, bên trong một màn ánh sáng hiện hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ màn sáng bên trong, Tống Tiên Nhi váy lụa màu đồng bền, theo sát tại một cái mười phần tuấn tú phía sau nam tử. Hành vi cử chỉ, đối nam tử này mười phần cung kính. Ha 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 ha. Tống Chấn Sông cười to lên, cười cười, nước mắt liền chảy xuống. Kia là vui vẻ nước mắt. Tốt, tốt a. Ta liền biết Tiên Nhi cơ trí như vậy, không có khả năng dễ dàng như vậy địa chết. Truyền mệnh lệnh của ta, thiếp Tiên Nhi về nhà. Gia chủ các loại, ta nhìn nam này có chút quen mắt ta. Nhìn quen mắt. Tiếp tục lao nghĩ, lấy ra một tờ lệnh truy sát tới. Nhìn thật kỹ, ảnh lưu niệm trong đá nam tử, vậy mà cùng lệnh truy sát bên trên nam tử không khác nhau chút nào. Cốc Lương Nguyên, đám người lên tiếng kinh hô. Tống Chấn Sông đôi mắt lấp lóe, hình như có chỉ, lại như không có mục đích nói một câu, có lẽ đây là một cái cơ hội. Cha cho ta rõ ràng cái này ảnh lưu niệm thạch là thế nào tới. Chuyện hôm nay, ai muốn tiết lộ ra ngoài nửa điểm, ra pháp xử trí. Ở xa không tăng giới Cốc Lương Nguyên cũng không hiểu biết, Liễu Như Yên sắp lại đưa tới cho hắn một món lễ lớn. Chương 431, thần tống người tới. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa. Mấy chiều kim ố đổi thỏ ngọc, chớp mắt nửa tháng thời gian đã qua. Nộ đạo tháp bên trong, Cốc Lương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra. Đáy mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này ngoại trừ Thiên Thu bên ngoài, còn lại 8 đồ đều nhập hư không trong tháp. Bên ngoài 15 ngày, bên trong 15 năm. Thời gian 15 năm, 8 đồ tuần tự đột phá, làm Cốc Lương Nguyên tu vi đi thẳng tới nhân tiên lục trọng. Người bình thường tu hành đến cảnh giới tiên nhân, trong đan điển sẽ có biến hóa, sinh ra tiên cơ. Nhưng Cốc Lương Nguyên đan điển nhưng không có nửa điểm biến hóa, Cốc Lương Nguyên vừa mới bắt đầu còn có chút hoảng, nhưng thông qua Thái Thanh truyền thừa hắn hiểu rõ đến, việc này đối với mình có ích vô hại. Căn cứ Thái Thanh trong truyền thừa nói, thời kỳ viễn cổ tu sĩ là không có cái gọi là tiên cơ nói chuyện. Tiên cơ tác dụng là vì tốt hơn địa dung nạp cùng phun ra nuốt vào tiên khí. Nhưng cái gọi là tiên khí, bất quá là tiên thiên linh khí yếu hóa bản thôi. Thời kỳ viễn cổ tu sĩ, sinh ra liền có thể phun ra nuốt vào tiên thiên linh khí. Theo từng tràng thiên địa lại kiếp, tiên thiên linh khí lúc này mới thoái hóa thành hậu thiên linh khí. Mà hiện nay phàm giới linh khí, càng là hậu thiên linh khí bên trong còn trộn lẫn lấy tạp chất, cho nên lâu dài thổ nạp sẽ đối với đan điền cùng kinh mạch tạo thành nhất định tổn thương. Có cổ tiên nhằm vào điểm này, tạo ra được tiên cơ pháp, sau khi thành tiên, liền cần tiên cơ đến dẫn tiên thiên linh khí cọ rửa, đem thể nội hậu thiên linh khí rửa đi, toàn bộ hóa thành tiên khí. Như thế, thân thể mới có thể trọn vẹn không để loạn, xưng là tiên thể. Căn cứ Thái Thanh truyền thừa lời nói, tiên cơ chi pháp tuy tốt, nhưng muốn thành tựu kim tiên, chuyện thứ nhất liền muốn nát tiên cơ, quá trình mười phần hung hiểm. Mà Cốc Lương Nguyên thân là hỗn độn thể, hấp thu hết thể vật chất đều có thể chuyển hóa thành hỗn độn pháp lực, tự nhiên không còn cần tiên cơ phụ trợ. Cũng bởi vậy, tương lai con đường tu hành sẽ càng thêm thông suốt. Lại có chính là Cốc Lương Nguyên nhục thân tu vi, thông qua thế lực trả về, cũng tới đến nhục thân thành tiên chi cảnh. Nhục thân sau khi thành tiên, nhục thân gia tăng liền khó có thể dụng cụ thể cảnh giới để cân nhắc. Nhục thân thành tiên cảnh giới tiếp theo, chính là nhục thân trở thành sự thật. Thời kỳ viết cổ, cảnh giới này cũng gọi nhục thân thành thánh. Căn cứ Thái Thanh truyền thừa lời nói, nhục thân thành thánh về sau, liền có thể lực áp kim tiên. Chính là thái ớt kim tiên, cũng có thể một trận chiến. Cho nên Cốc Lương Nguyên mình cũng làm không rõ nhục thân của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ là cảm giác không giờ khắc nào không tại tăng trưởng. Ngược lại là cầm xuống phẩm tiên khí thử qua, pháp lực thôi động phía dưới, cũng chỉ là đả thương làn da mà thôi, căn bản không đả thương được xương cốt. Lại có chính là nửa tháng này trong thời gian, tại các thế lực lớn trợ giúp phía dưới, Đại Uyên đã thu phục Cổ Mặc Tà Minh. Trước đó Đại Uyên mặc dù cũng là vương triều, nhưng nội tình cuối cùng không đủ. Bây giờ được Cổ Mặc gia sản, lại có bốn châu thánh địa tương trợ, triệt để đền bù Đại Uyên nội tình không đủ khuyết điểm. Còn có tụ bảo các âm thầm nâng đỡ, để Đại Uyên cũng hoàn toàn mất hết tài chính áp lực. Lại có 10 ngày qua thời gian, Thiên Thu liền có thể triệt để xử lý xong tàn cuộc, lại phong thiền, nhập hoàng triều liệt kê. Đại Chu bên kia theo tuần đế bỏ mình, Trương Hoàng Chân chi tử cũng thành công đăng cơ. Chỉ là số tuổi còn nhỏ, triều hội cái gì, đại đa số đều là quân gia người nói tính. Vì thế, có không ít người vạch tội quân gia muốn làm kia nhất chính vương, sớm muộn cũng có một ngày Chu gia Giang Sơn muốn họ quân. Cho đến Lâm Sương phát hạ thiên đạo đại thệ, vĩnh viễn không xoán quyền, lúc này mới coi như thôi. Trong khoảng thời gian này quân gia chủ yếu chính là vội vàng quét sạch triều đình, chỉ đợi đem thanh âm phản đối toàn bộ tiêu trừ, đợi Đại Uyên đến công thời điểm, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền có thể cả triều hàng nguyên. Về phần không nguyện ý hàng, Cổ Mặc bị diệt tiền lệ phía trước, ai không hàng liền cùng những cương thi kia quân đấu một trận. Đây hết thảy, trong vòng một tháng cũng có thể hoàn thành. Cốc Lương Nguyên chỉ cầu đảo lấy tiên giới động tác đừng nhanh như vậy, không phải tiên giới phái người tiến về Đại Chu, để Đại Chu nhìn thấy hy vọng thắng lợi, vậy thì phiền toái. Túc chủ, Cốc Lương Nguyên linh căn, không linh căn thân phận, đạo minh minh chủ nội tính, vô thượng thể chất, trời ban đạo thể, tiên tiên thần mâu, quá làm hỗn độn thể, thái cực hỗn độn thể tu vi, nhân tiên lục trọng nhục thân thành tiên pháp tắc, 22 đạo bản nguyên, sát lục bổn nguyên, chiến chi bản nguyên, thái âm bản nguyên, mặt trời bản nguyên, không gian bản nguyên. Đạo quả, cờ chi đạo quả, tài chi đạo quả, thái âm đạo quả, mặt trời đạo quả, sát lục đạo quả, Tâm Ma Đạo Quả Thời Gian Đạo Quả Cấm Pháp, Thái Thượng Vòng Tình Kinh. Thần Thông, Đại Thần Thông 89 thức, Cấm Kỵ Pháp 7 loại, Cổ Đạo Thuật 1 thức, Tiểu Thần Thông 238 thức. Vật phẩm, Thái Bình Nguyên Bảo, Hỗn Độn Cung, Đại Ái Hồ Lô, Thái Huyền Kiếm, hai cái Song Phượng Cải Hiếm. Đặc thù vật phẩm, Huyền Nữ Đồ, Thái Thượng Ngọc Trống, Như Lai Kim Thiếp, Xạ Nhật Thần Tiễn, Thần Đồ Ức Lũy Đồ, Dùng Đuôi Linh Sủng, Rồng Bảo, Vạn Cổ Độc Hạt, Chuyện Dở, Mặt Quỷ Nện Đồ Đệ, Thiên Thu, Tống Tiên Nhi, Mặc Trần, Quân Nạo Chi, Đông Phương Hằng, Bạch Tình, Hai Tích Nguyệt, Uyển Uyển, Khương Vô Bệnh, Tiên Tiên Đạo Thai. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, vẫn hướng con đường. Cốc Lương Nguyên nhìn xem Linh Sủng bảng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đưa tay lật một cái toàn thân đen nhánh, lớn chừng bàn tay bọ cạp, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Này bọ cạp chính là Vạn Cổ Độc Hạt. Tại Vạn Trùng Giới bên trong ăn ngon uống sướng một năm, tu vi nửa điểm biến hóa cũng không. Nay trùng tính dẻo rất cao, cứ như vậy từ bỏ bồi dưỡng thực sự đáng tiếc. Lôi Thai cảnh liền có thể ngủ đông tán tiên, nếu là đạt tới chân tiên chi cảnh, sợ là kim tiên đều muốn tại nó trong tay gặp nạn. Còn có kia tám vạn nhện mặt quỷ, nếu có thể trưởng thành đến yêu tiên chi cảnh, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Liên đệ những này côn trùng cũng tại hư không trong tháp nghỉ ngơi một năm đi, hy vọng sau khi đi ra, những này côn trùng có thể cho ta một kinh hỉ. Nói xong, hắn lấy ra Vạn Trùng Giới, đem Vạn Cổ Độc Hạt một lần nữa thu nhập trong đó. Đưa tay hất lên, Vạn Trùng Giới liền hóa thành lưu quang, thẳng đến hư không tháp mà đi. Cốc Lương Nguyên làm xong đây hết thảy, liền muốn lấy đi thần đều thúc một chút thiên thu. Chợt đã nhận ra cái gì, đột nhiên hướng phương đông nhìn lại. Tiên thức bung ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Đông Châu. Từ Cốc Lương Nguyên tấn cấp nhân tiên, thần thức tấn cấp thành tiên biết về sau, tiên thức phạm vi cũng nên đón bạo tăng. Một ý niệm, tiên thức cơ hồ có thể bao phủ toàn bộ không gian giới. Đương nhiên, đây không phải phổ thông nhân tiên có thể làm được. Toàn bằng Cốc Lương Nguyên nguyên thần, gần 10 lần tại cùng giai tu sĩ. Mặc dù tại nhân tiên chi cảnh, nhưng thần thức đã không kém gì Diêu gia tỷ muội. Tại cường đại tiên thức phía dưới, Cốc Lương Nguyên thấy được hắn muốn nhìn đến chẳng cảnh. Chỉ gặp tại Đông Châu cực đông chi địa, Nguyên Thái Nhất Thánh địa phụ cận, có một cái trung niên tu sĩ mắt hiện tinh quang, thẳng tắp nhìn xem trước mặt Thanh Long đại trận, tựa hồ là muốn phá giải ảo diệu trong đó. Cốc Lương Nguyên thấy thế, trong lòng bị kinh. Không phải là bởi vì người này tu vi mà kinh, mà là vì người này thi triển mắt thuật mà kinh. Bởi vì cái này mắt thuật, hắn cũng gặp Tống Tiên Nhi sử qua. Cốc Lương Nguyên không chút do dự, trực tiếp ném một cái thuật thăm dò, tính danh, Tống Chấn Mây thế lực, thần Tống tộc lão, Tây Tiên đỉnh trời Linh Nguyên Soái. Tu vi, chân tiên đỉnh phong. Thật sự là thần Tống gia tộc người. Liêu Như Yên chuyện xảy ra rồi. Người nhà họ Tống biết chân tướng. Cốc Lương Nguyên chính suy nghĩ thần Tống gia tộc người tới đây mục đích thời điểm, đã thấy kia Tống Chấn Mây bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt tinh quang nội liễm, giống như tại tự nói, lại như đang nói cho Cốc Lương Nguyên nghe, ngược lại là không nghĩ tới, sẽ bị phát hiện đến sớm như vậy. Nói xong liền không nói nữa, tiếp tục quan sát đến trước mắt Thanh Long đại trận. Chương 432, Long xà khởi lục. Người tới là bạn không phải địch. Cốc Lương Nguyên bằng vào câu nói này, liền làm ra như thế phán đoán. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không có gọi Tống Tiên Nhi ra nhận nhau. Vạn nhất người đến là giết Tống Tiên Nhi, vậy thì phiền toái. Tướng thần, Sau Khanh, Hạ Bạn, Cầm Kỳ Thư Họa bốn chị em, tới gặp ta. Cốc Lương Nguyên tâm thần truyền lệnh, bảy người trong lòng lập tức sinh ra cảm ứng, lập tức buông xuống trong tay sự tình, thẳng đến Vong Tình Phong mà tới. Chưa quá nhiều lúc, bảy người tề tụ. Cốc Lương Nguyên đem ánh mắt đặt ở Tam Thi trên thần, cảm thụ được Tam Thi kia cơ hồ không có biến hóa tu vi lúc, khẽ nhíu mày. Theo lý mà nói, theo cương thi hút máu số lượng gia tăng, tu vi cũng sẽ gia tăng. Thế nhưng là một trận đại chiến xuống tới, ba người tăng lên cơ hồ có thể không cần tính. Nghĩ nghĩ, Cốc Lương Nguyên cũng liền bình thường trở lại. Dù sao phàm giới tu sĩ đối với bọn hắn mà nói vẫn là quá yếu, nếu như có thể uống no tiên nhân máu, ba người tu vi tất nhiên sẽ cấp tốc kéo lên. Theo ta đi. Cốc Lương Nguyên nói một câu, liền một bước phóng ra, thẳng đến Thanh Long đại trận phương hướng mà đi. Bảy người đều không có hỏi nhiều, chỉ là chăm chú theo sát Cốc Lương Nguyên. Chưa quá nhiều lúc, Cốc Lương Nguyên liền dẫn bảy người đi tới Tống Chấn Mây bên cạnh. Nhưng Tống Chấn Mây giống như là không có phát giác, chỉ là tiếp tục thôi diễn trận pháp. Cốc Lương Nguyên cũng không có thúc dục, mà là ngay tại chỗ khoanh chân tại tường vân phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Sau nửa canh giờ, Tống Chấn Mây trong mắt tinh quang mới hoàn toàn tan đi. Hắn cười ha ha, trận này quả nhiên là huyền diệu, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Câu Trần, đang rắn sáu tiểu trận riêng phần mình thành trận, lại có thể hợp lại cùng nhau vì lục hợp đại trận. Sợ là chân tiên muốn cưỡng ép phá trận, cũng rơi không được tốt. Hết lần này tới lần khác bảy trận vật liệu lại là đơn giản như vậy, tạo trận người là đem vạn vật sinh khắc đạo lý nghiên cứu triệt đề. Cảm khái hoàn tất, Tống Chấn Mây lúc này mới nhìn về phía Cốc Lương Nguyên, lão phu ta là trận sĩ, gặp được huyền diệu đại trận muốn nghiên cứu một phen, nghiên cứu một chút liền bảo mê, còn xin minh chủ chớ trách. Giọng nói chuyện cũng là tính thành khẩn. Nói chuyện thời điểm, tiên thức nô ra, muốn nhìn thấu Cốc Lương Nguyên nội tình. Có thể để hắn kỳ dị là, Cốc Lương Nguyên rõ ràng liền đứng ở trước mặt hắn, mắt trần có thể thấy. Nhưng dùng thần thức quét tới, lại trống rỗng, cái gì cũng không có phát giác được. Loại tình huống này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Tống Chấn Mây phạm vi hiểu biết. Ngẫm lại có một người liền giấu ở mình xung quanh, mà mình lại hoàn toàn không biết gì cả, kia là cỡ nào một loại đáng sợ chẳng cảnh. Chắc không được tiên giới không người có thể thôi diễn ra Cốc Lương Nguyên lai lịch. Vẹn vẹn một cái thăm dò, Tống Chấn Mây liền triệt để thu hồi sự khinh thường của mình chi tâm. Ảnh lưu niệm thạch sự tình đã điều tra rõ ràng, là Liễu Như Yên gây nên. Chỉ tiếc, Liễu Như Yên đã đào tẩu, không cách nào phán định việc này chân tướng. Kết quả là, gia tộc liền phái hắn hạ giới. Kỳ thật ngoại trừ điều tra Tống Tiên Nhi phải chăng còn sống bên ngoài, Tống Chấn Mây còn có một cái bí mật nhiệm vụ, đó chính là nhìn Cốc Lương Nguyên có đáng giá hay không nâng đỡ. Nếu như có thể, liền âm thầm nâng đỡ Cốc Lương Nguyên, vì tương lai đối kháng Tây Tiên Đế làm chuẩn bị. Trước đó Tống Chấn Mây còn đang suy nghĩ, Cốc Lương Nguyên đến cùng có hay không trong truyền thuyết như vậy thần, nhưng hôm nay gặp mặt, hắn phát hiện Cốc Lương Nguyên so trong truyền thuyết càng thần, ánh mắt từ Cốc Lương Nguyên trên mặt rời, Tống Chấn Mây vừa nhìn về phía Cốc Lương Nguyên sau lưng bảy người. Diêu gia bốn chị em hắn tại tiên giới sớm có nghe nói, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng nhìn thấy ba người khác thời điểm, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. T. Đây là ba tôn chân tiên cảnh cương thi. Tống Chấn Mây vẫn nhớ kỹ, tại Tây Tiên đỉnh sáng lập mới bắt đầu từng xuất hiện một con tiên tiên cảnh cương thi, chính là một kim tiên nhục thân biến thành. Phát hiện lúc chỉ có tiên tiên cảnh, đuổi bắt nửa năm, cái này cương thi một đường uống máu, liền đi tới chân tiên chi cảnh. Nhục thân kim cương bất hoại, chân tiên đỉnh phong cũng không giết chết hắn. Cuối cùng vẫn tiên đế xuất thủ, mới đem giải quyết. Không nghĩ tới, Cốc Lương Nguyên trong tay lại có ba con. Cái này ba con cương thi nếu là đặt ở tiên giới, tuyệt đối là một trận hạo kiếp. Suy nghĩ lại một chút Cốc Lương Nguyên chém giết cửu thiên chiến tướng chiến tích, Tống Chấn Mây trong lòng có một loại cảm giác mãnh liệt. Dạng này người, bọn hắn thần tống gia tộc không khống chế được. Cốc Lương Nguyên đem Tống Chấn Mây biểu tình biến hóa đều nhìn ở trong mắt, mỉm cười, ta bất quá một cái hạ giới phàm phu, sao dám trách tội trời linh nguyên soái. Tống Chấn Mây mang theo kinh ngạc nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Cốc Lương Nguyên, "Ồ, Thiên Nhi cùng ngươi nhắc qua lão phu?" Cốc Lương Nguyên lắc đầu, "Không có. Ta xem ngươi chi trận đạo mặc dù cùng Tiên Nhi đồng xuất một mạch, nhưng trình độ so Tiên Nhi kém xa." Tống Chấn nói, "Nói như vậy rất dễ dàng không có bằng hữu. Chắc không được ngươi đắc tội nhiều người như vậy." Cốc Lương Nguyên lại nói, "Nếu như ngươi là tới đón Tiên Nhi, vậy ngươi liền mời về đi. Bây giờ Tiên Nhi ngay tại một chỗ thần bí chi địa tu hành, cần một năm về sau mới xuất quan. Một năm về sau, ta tự sẽ mang theo Tiên Nhi đánh về tiền giới, khi đó các ngươi liền có thể gặp được." Cốc Lương Nguyên nói lời này lúc chậm rãi, liền giống như tại kể ra một sự thật. Từ Cốc Lương Nguyên trong miệng biết được Tống Tiên Nhi thật còn sống, Tống Chấn Mây nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Nhưng nhìn xem tự tin như vậy Cốc Lương Nguyên, không biết thế nào, liền muốn đả kích hắn một cái, nói lời tạm biệt nói quá vậy toàn, ngươi biết ngươi sau đó phải đối mặt cái gì sao? Cốc Lương Nguyên cười chế nhạo mà nhìn xem Tống Chấn nói, tiếp xuống ta phải đối mặt là các ngươi Tống gia trợ giúp. Không đợi Tống Chấn Mây mở miệng, Cốc Lương Nguyên dẫn đầu hỏi thăm, Tiên Nhi còn sống tin tức có phải hay không Liễu Như Yên nói cho các ngươi biết? Tống Chấn Mây bị Cốc Lương Nguyên câu nói này trấn trụ, vô ý thức nhẹ gật đầu. Tiên Nhi chính là bị Liễu Như Yên giết, nhưng Tiên Nhi lưu lại một tay, có tàn hồn chạy trốn tới giới này, bái ta làm thầy, chuyển thế trùng tu. Trong lúc này, Liễu Như Yên mấy lần nghĩ đối Tiên Nhi ra tay, nhưng lại đều bị ta đánh lùi. Liễu Như Yên không có cam lòng, thế là liền mê hoặc Đông Vương Mẫu ra tay với ta. Nhưng Đông Tiên Đình không có biện pháp bắt ta, cho nên Liễu Như Yên triệt để luống cuống. Nàng cùng ta nhiều lần giao thủ, biết sự lợi hại của ta. Cho nên, nàng tình nguyện sự tình bại lộ, cũng muốn dụ các ngươi đến đây giết ta. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, các ngươi Tống gia nghĩ phản, chẳng những sẽ không giết ta, ngược lại muốn giúp ta một chút sức lực. Nói đến đây, Cốc Lương Nguyên ra vẻ suy tư trạng, nhưng là tương lai ta có khả năng không nghe lời, này làm sao xử lý đâu? Thông gia, các ngươi thế gia đại tộc cam hiểu nhất thủ đoạn, dùng thông gia phương pháp lại thêm vũ lực uy hiếp liền có thể đem ta một mực khống chế lại. Đừng kéo những cái kia hư, trong tay của ta có viễn cổ Tây Thiên môn, có thể thông tây bộ 1800 giới, cũng có thể nối thẳng các ngươi Tây Thiên giới. Các ngươi cho ta tài nguyên, giúp ta đánh nghiệm trợ nhất thống tây bộ thế giới, ta giúp các ngươi cạo chết Tây Thiên đế. Thời gian không nhiều, một năm là được. Ngươi cũng không làm chủ được, trở về cùng bọn hắn thương lượng một chút. Bất quá mặc kệ kết quả thế nào, Tiên Nhi sớm tối đều sẽ trở về. Nếu như không có gì chuyện khác, ngươi liền mời về đi. Nghe Cốc Lương Nguyên, Tống Chấn Mây người đều choáng váng. Cốc Lương Nguyên đoán, nửa điểm không tệ. Nói đùa, con run trong bụng là cùng ngươi đùa giỡn. Chương 433, Thiên Thu Luyện Hư, Nhân Tiên Thất Trọng. Cốc Lương Nguyên nói xong, không lại để ý biểu lộ đờ đẫn Tống Chấn Mây, mang theo bảy người, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, còn cùng ta đấu. Cốc Lương Nguyên đã sớm nhìn ra, cái này Tống Chấn Mây vẫn muốn cho mình một hạ mã uy, nghĩ trên khí thế ép mình một đầu. Tống gia tuy có tâm viện trợ mình, nhưng cao cao tại thượng quá lâu, luôn là một bộ cư cao lâm hạ bộ dáng. Đây là Cốc Lương Nguyên không thể tiếp nhận. Hoặc là liền hảo hảo hợp tác, hoặc là ta nâng đỡ Tiên Nhi lên làm gia chủ, lại để cho Tống gia hợp tác với ta. Đây là Cốc Lương Nguyên trong lòng ý tưởng chân thật. Cho nên hắn đối Tống gia viện trợ mặc dù quan tâm, nhưng cũng không phải không thể không cần. Lại có chính là dù nữa, Cốc Lương Nguyên càng muốn trực tiếp đặt ở cái nào đó tiên đế thể nội. Chỉ là hiện thực không cho phép, mình cũng tiếp xúc không đến bọn hắn. Nhưng Cốc Lương Nguyên có nhu cầu cấp bách tiên giới tin tức, mấy lớn tiên đế động tĩnh. Tống Chấn Mây thân cư cao vị, có khả năng nắm giữ tin tức cũng so với thường nhân muốn bao nhiêu, cho nên lại thích hợp bất quá. Tống Chấn Mây nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Cốc Lương Nguyên, trong mắt mở mịt chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là khó mà che giấu kiêng kỵ. Kẻ này đa trí như yêu, tâm tính tiền não, tuyệt không phải ở lâu dưới người hàng người. Ta thân là chân tiên đỉnh phong, tại toàn bộ tiên giới cũng coi như được là ít có cường giả. Nhưng ta không những nhìn không thấu kẻ này, ngược lại tại người này trước mặt có một loại bị xuyên thủng nội tâm cảm giác. Đồng thời, Cốc Lương Nguyên trước khi rời đi, trong lòng ta ẩn ẩn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Thật giống như cái này Cốc Lương Nguyên có thể tùy thời lấy tính mạng của ta. Tu hành đến ta loại cảnh giới này, tất cả cảm giác cũng không thể là chống rông sinh ra. Người này sợ là có kinh thiên thủ đoạn. Bất quá Cốc Lương Nguyên càng mạnh, liền đại biểu chúng ta bây giờ nỗ lực, tương lai khả năng lấy được thu nhập lại càng lớn. Xem ra đối với Cốc Lương Nguyên thái độ, Tống gia muốn cải biến một chút. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng việc này xác thực can hệ trọng đại, ta còn phải về Tống gia thương nghị. Cũng tốt, tiếp xuống đám kia gia tộc tử đệ cũng nên hạ giới, trong khoảng thời gian này, liền để bọn hắn thử một chút Cốc Lương Nguyên cân lượng. Dù sao bây giờ nói đây hết thảy đều là hư, nếu như có thể chống qua, mới có thể chứng minh năng lực của hắn. Xa xa Cốc Lương Nguyên, nghe Jun đũa truyền về tin tức, nóng nhìn phương xa, lệnh truy sát, không nghĩ tới Đông Tiên Đế động tác nhanh như vậy. Sau lưng Diêu gia tỷ muội nghe Cốc Lương Nguyên trống rỗng một câu, đều có chút không nghĩ ra. ngay tại suy tư những lời này là có ý tứ gì lúc, đã thấy Cốc Lương Nguyên bỗng nhiên quay đầu, ta nghe nói, cô Thường Vương Mẫu cũng phong vận vẫn còn. Diêu Cầm mặc dù không do nó ý, lại thành thật trả lời, cô Thường Vương Mẫu xuất thân cô nhà, thân có bạch hổ huyết mạch, 6000 năm trước, được xưng là đồng tiên giới đệ nhất mỹ nhân. Chỉ là trở thành vương mẫu về sau, rất ít xuất đầu lộ diện, cái này thanh danh liền ít bị người nói tới. Cốc Lương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lại qua 10 ngày, Thiên Thu bên kia truyền đến tin tức, có thể tùy thời phong thiện. Nên sớm không nên chậm trễ, Cốc Lương Nguyên lúc này mệnh Thiên Thu lập tức hành động. 3 ngày sau, Bình Sơn chi đỉnh, Đại Uyên văn võ bá quan tề tụ. Tại những này văn võ tạo thành chủ yếu có 3 bộ phận, một phần là Đại Uyên bộ hạ cũ, một phần là Đạo Minh trưởng lão, một phần là Cổ Mặc Cửu Thần. Trong đó Đạo Minh trưởng lão cũng bao quát còn lại 3 châu thánh địa người. Lập tức đội hình, so với Đại Uyên mới lập lúc, mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Lúc trước Đại Uyên vừa lập thời điểm, chỉ có những cái kia tu hành vô vọng người mới nguyện ý vào triều làm quan. Nhưng bây giờ lại thay đổi, Đại Uyên sắp tấn thăng hoàng triều, một khi tấn thăng vương triều, tại vị quan viên có khả năng đạt được khí vận gia trì, là trước kia gần 10 lần. Bực này khí vận, chính là những cái kia độ kiếp lão quái cũng tâm động không thôi. Mà lại lúc này Đại Uyên binh lực cường thịnh, đã có quét ngang thiên hạ chi thế. Một khi thiên hạ về Uyên, Đại Uyên càng sẽ tấn cấp đế quốc. Đến lúc đó, vô luận là khí vận vẫn là phúc lợi đãi ngộ, đều muốn viễn siêu bọn hắn hiện tại, cho nên có vô số người chèn phá đầu lâu muốn gia nhập Đại Uyên. Thiên Thu cũng là có tỷ khí, trước đó cầu để các ngươi đến nhậm chức các ngươi ngại ướt thuốc quá nặng, hiện tại Đại Uyên đi lên biết đến đây, thiên hạ nào có chuyện tốt bực này. Cho nên mới người hết lời ngon ngọt, nàng cũng không hèn mọn động, dùng hiền không cần thân. Đối với cái này, đám người bất đắc dĩ thở dài, chỉ nói là Thiên Thu không hổ là Cốc Lương Nguyên hảo đồ đệ, tính tình giống nhau như lúc. Một màn này, cùng bọn hắn gia nhập Đạo Minh lúc tình huống là bực nào tương tự. Lần này phong thiện tình cảnh cùng lần trước cơ bản giống nhau, nghiệm thế tử, kính thiên địa, sát phong bách quan. Hết thảy sau khi hết bận, khí vận kim long lại xuất hiện. Thiên Thu cũng bởi vậy từ hóa thần bắt trọng, liên phá hai cảnh, đi tới luyện hư chi cảnh. Ngay trước văn võ bá quan trước mặt, độ lên luyện hư cấp tới. Bất quá tu sĩ tầm thường cựu tử nhất sinh luyện hư kiếp, tại Thiên Thu trong tay lại là như thế nhẹ nhõm. Cho đến kiếp vân tán đi, Thiên Thu sợi tóc cũng không từng lộn xộn, chớ nói chi là thụ thương. Đinh, Thiên Thu thành công tấn cấp luyện hư, túc chủ lại phá một cảnh, trước mắt tu vi, nhân tiên thất trọng. Đinh, Đại Uyên tấn cấp hoàng triều, 800 hỏa hoàn đan, vạn thú tinh huyết, 10 đạo bản nguyên, hương hỏa thần đạo ban thưởng đã cấp cho, mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Tên, hỏa hoàn đan tác dụng, đại thừa phía trên tu sĩ ăn vào có thể lập tức tấn cấp hỏa hoàn cảnh. Tên, vạn thú tinh huyết tác dụng, trong đó có thượng cổ dị thú tất cả tinh huyết, có thể dùng để rèn luyện thể phách, cũng có thể dùng để tu hành thú đấu thuật. Tên, 10 đạo bản nguyên tác dụng, mộc, hỏa, thổ, kim, thủy, huyễn, rượu, trà, chiến, tạo hóa. Tên, hương hỏa thần đạo tác dụng, hương hỏa đạo phương pháp tu hành, nhưng dựa vào hương hỏa ngưng tụ thành thần cách. Âm thần nha. Nhục thân vẫn còn tồn tại người, nhưng tu tiên thần quyết, lấy hồn vì thần. Nhục thân đã vong hồn phách vẫn còn tồn tại người, có thể tu luyện hương hỏa thần đạo. Chỉ tiếc, hiện tại thiên hạ chưa yên ổn, càng khó có thể hơn tại thế gian tạo thần. Cốc Lương Nguyên suy tư, đám người mừng rỡ thời khắc, Cửu Thiên Chi Thượng đống nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu không gian ba động. Cố ba động này cực kỳ nhỏ, ngoại trừ nắm giữ không gian bản nguyên cùng một mực quan sát đến bốn phía Cốc Lương Nguyên, ai cũng không có chú ý tới. Cốc Lương Nguyên lông mày ngưng lại, một bước phóng ra, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, cũng đã đi tới Cửu Thiên Chi Thượng, thiên địa bình chướng phía dưới. Dõi mắt trông về phía xa, Cốc Lương Nguyên đem không tang giới toàn cảnh thu hết vào mắt. Không tang giới chỉnh thể hiện lên hình vuông, mà thiên địa bình chướng là một nửa hình tròn hình bình chướng, đem toàn bộ không tang giới đều bao phủ trong đó. Trời tròn đất vuông, trời giống như khung lư, bao phủ khắp nơi. Thiên địa bình chướng bên ngoài là vô tận hỗn độn, một mảnh đen kịt, chỉ có nhật nguyệt treo cao, quần tinh lấp loé. Cốc Lương Nguyên nhiều lần quan sát hôm khác địa bình chướng, đối này tấm cảnh tượng cũng không lạ lắm. Nhưng hôm nay, tại cái này vô tận hỗn độn bên trong, lại lơ lửng một chiếc to lớn phi thuyền. Kia phi thuyền trên, khắc họa lấy làm cho người hoa mắt trận pháp. Phi thuyền phi hành tốc độ cao, mang theo phá không chi thế, muốn cưỡng ép đột phá thiên địa ý chí, tiến vào không tang giới bên trong. Chương 434, vào hỗn độn, sát tiên như giết chó. Tên, Liệt Tiên Thuyền đẳng cấp, trung phẩm tiên khí tác dụng, nhưng tại trong hỗn độn phi hành mà không bị ảnh hưởng, cũng có xuyên tòa không gian chi năng. Siêu. Ngay tại Liệt Tiên Thuyền sắp đâm vào thiên địa bình chướng phía trên lúc, một khe hở không gian trống rông xuất hiện. Nhìn tư thế kia, là muốn thông qua vết nứt không gian xuyên thẳng qua đến không tang giới bên trong. Chỉ là ý nghĩ tuy tốt, chỉ gặp sau một khắc, thiên địa bình chướng quang mang lóe lên, đem phi thuyền cho phun ra. Sau một khắc, phi thuyền biến mất, lộ ra 18 người thân ảnh, Cốc Lương Nguyên thuật thăm dò thi triển ra, 18 người tin tức toàn bộ nắm giữ. Cái này 18 người, chính là tới giết hắn quân tiên phong. Mà lại rất hiển nhiên, bọn hắn cùng Diêu gia tỷ muội hạ giới phương thức khác biệt. Diêu gia tỷ muội là tại Đông Tiên đỉnh trực tiếp ngồi truyền tống trận hạ giới, đây là bởi vì Đông Tiên đỉnh đã sớm tại Cổ Mặc từ đường xây dựng song hướng truyền tống trận nguyên nhân. Đương nhiên, hiện tại cái truyền tống trận kia hiện tại đã bị Cốc Lương Nguyên làm hỏng. Cốc Lương Nguyên nghe Diêu gia tỷ muội nói qua, muốn hạ giới phương pháp có 4. Một là truyền tống trận, chỉ cần tiêu hao linh tài tiên vật liền có thể phái người hạ giới. Đương nhiên, mỗi lần giới một người, tiêu hao đều là to lớn, mà lại ít nhất phải hạ giới qua một lần, tại hạ giới cũng bày ra truyền tống trận. Hai là cưỡng ép đột phá thiên địa bình chướng. Làm như thế đại giới chính là thi thuật người sẽ thụ thiên đạo phản vệ, có đạo tổn thương gia thân, nhẹ thì tu vi không tiến thân bị thương nặng, nặng thì tại chỗ bỏ mình, mà lại thi thuật người tu vi chí ít tại chân tiên hậu kỳ. Ba là hư không vòng, này vòng chính là lấy kiến một bột phấn làm căn cơ, dung hợp đại lượng thiên tài địa bảo luật chế, này vòng là duy nhất một lần, lại tồn thế kiến một bột phấn cư như vậy nhiều, dùng một vòng liền thiếu đi một vòng, cái này chỉ có thế gia trong đại tộc có số ít chân tặng. Về phần cuối cùng một loại, cũng là đơn giản nhất, cũng là đại giới lớn nhất, chính là từ tán tu vị, tự nhiên có thể đột phá thiên địa bình chứng. Chính lúc này, kia cầm đầu một vị thiếu niên nói ra, cái này thế gian thiên địa bình chứng quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả liệt thiên thuyền cũng tiến vào không được. Xem ra không trả giá một chút là không được. Đủ lão, ra tay đi. Tiếng nói rơi thôi, hắn bước ra rút lui. Tiếng nói của hắn rơi thôi, trong đám người đi ra một cái tóc trắng xóa lão giả. Lão giả trên mặt tràn đầy đắm chát, nhưng vẫn là lắc đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị xuất thủ. Nhìn tư thế kia, rõ ràng là muốn cưỡng ép phá giới, sinh sinh tại thiên địa bình chứng bên trên xé rách một cái lỗ hổng, tại bình chứng khép lại trước đó, đám người chui vào trong đó. Chỉ là cái này đại giới, khả năng chính là trước mặt cái này chân tiên hậu kỳ lão giả tính mệnh. Tại thường nhân xem ra, đây là 10 phần không đáng giá một sự kiện. Nhưng ở nói chuyện thiếu niên trong mắt xem ra, lão giả này bất quá là nhà của hắn nô mà thôi. Dùng một cái gia nô tính mệnh, đổi mình trở thành cựu thiên chiến tướng cơ hội, giá trị. Cùng hắn tùy hành những người khác nhìn xem thiếu niên bộ dáng này, cũng là trong lòng phát lạnh. Bất quá bọn hắn chỉ là thiếu niên gọi tới giúp đỡ, cũng không tốt nói thêm cái gì. Chỉ là yên lặng đứng tại thiếu niên sau lưng. Còn đứng ngay đó làm gì, còn không xuất thủ. Ngươi nếu là lần này bất tử, trở về đạo làm tổn thương ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chữa khỏi. Nhưng ngươi nếu là phản kháng. Ha ha. Nói, thiếu niên đưa tay lật một cái, lấy ra một cái mệnh bài tới. Cốc Lương Nguyên thấy rõ ràng, mạng này bài phía trên có một sợi thần hồn cùng lao giả này tương liên. Chỉ cần thiếu niên bóp nát, sợ là lao giả này muốn khoảnh khắc bỏ mình. Lao giả bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất thủ. Một màn này cũng không để cho Cốc Lương Nguyên tâm cảnh gây nên ba động, tu chân giới những chuyện tương tự rất rất nhiều. Hắn quan sát đến gần ngay trước mắt thiên địa bình chứng, đông nhiên tâm niệm vừa động. Thể nội hỗn độn chi khí điên cuồng vận chuyển, bao phủ toàn thân. Theo hỗn độn chi khí bao phủ toàn thân, Cốc Lương Nguyên liền cảm giác thiên địa bình chứng uy áp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn thử thăm dò vươn đi ra một ngón tay, quả nhiên thông suốt, ra vào tự nhiên. Xác nhận chính mình suy đoán không sai, Cốc Lương Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đám người kia. Trong đó thực lực mạnh nhất chính là cái này chân tiên lão giả. Tiếp theo là một người mặc quần áo luyện công, nhìn liền rất khô luyện nữ tiên, thiên tiên cửu trọng tu vi. Lại có chính là hai tôn tiên tiên hai trọng tu sĩ, còn lại đều là nhân tiên. Hỗn độn thể ở trong hỗn độn có chỗ tăng thêm, bằng vào ta nhân tiên thất trọng tu vi, giết chết những người này tiên, không khó. Chính là ba vị này tiên tiên có chút khó giải quyết. Bất quá cũng vẹn vẹn khó giải quyết thôi. Cốc trong lòng Lương Nguyên nghĩ như vậy, trong thức hải giết chóc nguyên thần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một cái duy nhất có thể bảo trụ các ngươi còn bị các ngươi hại, ha ha. Bành. Nương theo lấy một tiếng to lớn tiếng nổ tung, thiên địa bình chướng một trận vặn mèo, lộ ra một đạo dài nhỏ lỗ hổng. Thiếu niên đại hỉ, không cần quá nhiều phân phó, đám người liền đi theo thiếu niên, hướng cái kia lập tức liền có thể khép lại lỗ hổng chạy đi. Mà kia xuất thủ chân tiên thì là thụ thiên đạo phản vệ, miệng phun máu tươi, nằm ở trong hư không, sống chết không rõ. Ngay tại thiếu niên kia trên mặt vẻ hưng phấn, sắp xuyên qua đạo này vết nứt không gian thời khắc, chỉ gặp vết nứt không gian bên trong bạch mang lóe lên. Một đạo sắc bén kiếm khí từ trong cái khe bắn ra. Thiếu niên kia bởi vì cách quá gần, không tránh kịp, bị kiếm khí quét trúng. Xoẹt. Một kiếm hai đoạn, máu vẩy trời cao. Chặt đứt thiếu niên chặt đứt về sau, kiếm khí vẫn như cũ không ngừng, thẳng đến thiếu niên người sau lưng chém tới. Kiếm khí này xuất hiện vội vàng không kịp chuẩn bị, làm mọi người tới không kịp phản kích, chỉ có thể nhao nhao rút lui tránh né. Chính là cái này rút lui công phu, thiên địa bình chướng cũng đã lần nữa khép lại. Tại mọi người ánh mắt ngưng trọng bên trong, một thanh niên từ thiên địa bình chướng bên trong chậm rãi đi ra. Mặc dù trên thân sát khí quấn, nhưng như cũ có thể nhìn ra thanh niên này tuấn tú đến không tưởng nổi. Trên trận chỉ có ba tên nữ tu gặp, cảm giác trái tim đều chậm nhảy nửa nhịp. Chính lúc này, một trận tinh quang hiện lên, bị Cốc Lương Nguyên một kiếm chém thành hai nửa thiếu niên, vậy mà lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắn trốn ở những người còn lại sau lưng, sắc mặt trắng bệch. Đã là bị dọa đến, cũng là bởi vì quá độ tiêu hao nguyên nhân. Có người mở miệng hỏi thăm, ngươi là người phương nào? Cốc Lương Nguyên cười ha ha, các ngươi tới giết ta, nhưng lại không biết ta là ai. Cốc Lương Nguyên câu nói này ra miệng, đám người đem Cốc Lương Nguyên mặt cùng lệnh truy sát bên trên dung mạo trùng điệp ở cùng nhau. Không tệ, là Cốc Lương Nguyên. Không phải nói Cốc Lương Nguyên không vào tiên đạo sao? Mặc dù nhìn không thấu tu vi của hắn, nhưng là cái này khí thế trên người đã không thua tại nhân tiên hậu kỳ a. Còn có, hắn làm sao mặc toa thiên địa bình chứng? Giết hắn. Kia sắc mặt trắng bệ thiếu niên, lúc này cũng trở về qua thần đến, trên mặt khủng hoảng biến mất không thấy gì nữa, thay thế chi thì là tham lam cùng hận ý. Ai nếu có thể giết hắn, ngoại trừ trước đó nói chuyện tốt thủ lao bên ngoài, ta khắc thưởng một kiện thượng phẩm tiên khí. Nói tóm lại, hắn chỉ có một người, mà chúng ta có 17 người, ưu thế tại ta. Lên cho ta. Đám người không do dự, nghe tiếng mà động. Cốc Lương Nguyên lớn tiếng dọa người, mặc dù cho bọn hắn tâm lý tạo thành áp bách, nhưng tựa như là thiếu niên lời nói. 17 người đánh một cái, ưu thế tại ta. Húng chi bên ta còn có thiên tiên. Giết hắn, cái gì cũng có. Nhìn xem cùng nhau tiến lên, thi triển thủ đoạn đám người, Cốc Lương Nguyên không sợ chút nào. Một bước phóng ra, một mạch hóa cửu thanh. Biến. Lại nôn một chữ, Cốc Lương Nguyên biến thành 9 người cùng nhau biến đổi, từng cái ba đầu tám cánh tay. Tám tay phía trên, đều có pháp bảo. Dòng giã 72 kiện, mặc dù pháp bảo hình dạng không đồng nhất, nhưng không có thấp hơn hạ phẩm tiên khí. Cũng không thiếu trung phẩm cùng cực phẩm tiên khí. Trong lúc nhất thời, bảo quang bốn phía. T. Còn chưa giao thủ, Cốc Lương Nguyên lại cho đám người một lần rung động. Rung động không phải phân thân chi thuật, bởi vì bọn hắn còn không có chân chính phát giác được cái này một mạch hóa cựu thanh lợi hại. Rung động là, Cốc Lương Nguyên vừa ra tay, chính là 72 kiện tiên khí. Những này tiên khí, sợ là tiên đế gặp, cũng sẽ lên lòng tham. Chương 435, ưu thế vẫn là tại ta. Vừa hóa thành 9, mà lại từng cái đều có nhân tiên hậu kỳ tu vi. Đây là thần thông gì? Không sợ, 16 đánh 9, ưu thế vẫn tại ta. Nhìn xem những này pháp bảo, tham lam, hưng phấn, ghen ghét, đủ loại cảm xúc phun lên chúng nhân trong lòng. Tại những tâm tình này ra chỉ phía dưới, những người này gần như điên cuồng hướng Cốc Lương Nguyên đánh tới. Định. Thời Không Nguyên Thần khẽ nhả một chữ, chung quanh thời không cùng nhau dừng lại. Mà lại Cốc Lương Nguyên ngạc nhiên phát hiện, ở trong hỗn độn chiến đấu, những người khác lại nhận ảnh hưởng, nhưng mình chẳng những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại nhận lấy hỗn độn chi khí gia trì. Tại hỗn độn chi khí gia trì phía dưới, không chọn vẹn thời gian đạo quả uy lực cũng ngoài Cốc Lương Nguyên đoán trước. Chẳng những nhân tiên không thể động đậy, liền ngay cả kia ba vị thiên tiên cũng bị định trụ sát na. Thiên địa âm dương, cờ giữa bầu trời địa. Cờ chi nguyên thần thừa này thời cơ hai tay bấm niệm pháp quyết, bày ra cờ giữa bầu trời đem đám người vây khốn đồng thời, mặt khác có tay cơ thái thượng phát trần, hướng trong đó một tên nhân tiên đánh tới. Chiến chi nguyên thần phản ứng cũng không chậm, kim đao nơi tay, đối một nhân tiên chém bổ xuống đầu. Tài chi nguyên thần tế ra nguyên bảo, chỉ lên trời linh đập tới. Giết chóc vung kích đồng thời, cựu sát kiếm ngang nhiên vung ra. Bát đại nguyên thần thi triển thủ đoạn, các đối một người. Bản tôn tay không một vật, tám tay huy động, không ngừng bấm niệm pháp quyết. Theo Cốc Lương Nguyên bấm niệm pháp quyết, vô tận hỗn độn chi khí không ngừng mà hướng Cốc Lương Nguyên vọt tới. Trong nháy mắt, hỗn độn chi khí ngưng tụ thành ba vật. Một cự kiếm, một tay, một Phật đá. Kiếm tên thiên ngoại thiên, chính là Cốc Lương Nguyên kết hợp nhiều loại thần thông, lại tan các đại pháp tắc sáng tạo. Một chiêu này, hắn chỉ ở phá Như Lai Thánh Địa đại trận lúc dùng qua một lần. Tay là hư không thủ ấn, là Cốc Lương Nguyên lấy thiên la địa võng làm căn cơ, kết hợp nhiều loại thần thông sáng tạo. Nhiều lần cầm nã, không có không trúng. Cái này Phật đá, chính là Như Lai Thánh Địa bí thuật, nhặt hoa Như Lai tướng. Phật đá bàn tay trái đứng ở trước ngực, tay phải nhặt hoa, mặt mỉm cười. Hoa này toàn thân xích hồng, hiện lên hồng liên trạng. Hoa này chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Một thức này, Cốc Lương Nguyên dung hợp Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng Nhặt Hoa Như Lai hai loại thần thông. Đây chính là vô thượng nội tính, cho Cốc Lương Nguyên mang tới tăng thêm. Cơ hồ là ba vật thành hình trong nháy mắt, thời gian cũng khôi phục lưu chuyển. Lại xem trên trận, 17 tiên đã đi thứ 8. Bát đại nguyên thần từng cái người mang tuyệt kỹ, chí ít đều có một kiện thượng phẩm tiên khí nơi tay. Như thế nghiền ép cục diện, những người này bất tử ngược lại hiếm lạ. Đối với tại Cốc Lương Nguyên xem ra, 10 phần bình thường. Nhưng tại còn lại đám người kia tiên xem ra, lại phá lệ quỷ quệ. Tại bọn hắn thị giác bên trong, chỉ gặp cái kia thời không nguyên thần nói cái định chữ, bọn hắn liền cảm giác mắt tối sầm lại không còn chi giác. Chờ phản ứng lại lúc, đồng bạn cũng đã bỏ mình. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhưng cảm thụ được hỗn độn chỗ cao truyền đến uy áp, cùng bốn chu hổ nhìn chằm chằm tám người, tất cả mọi người biết, lúc này muốn chạy thì đã trễ. Kia cầm đầu thiếu niên đứng tại trong mọi người, mặc dù trong lòng mười phần khẩn trương, nhưng vẫn là tự mình an ủi mình, bên ta 9 người, đối phương cũng là 9 người, nhưng bên ta lại có 3 tôn thiên tiên. Ưu thế vẫn là tại ta. Đột nhiên, kiếm khí cuồng bạo quấy đến hỗn độn không yên. Kia pháp tắc lượn lờ, giống như từ hỗn độn chỗ sâu mà đến cự kiếm, mang theo khai thiên chi thế, thẳng đến 9 người rơi đi. Kia ba vị thiên tiên cũng vào lúc này động. Một người lăng không mà lên, thẳng đến cự kiếm mà đi. Một người bắt lấy trong đám người thiếu niên, muốn cưỡng ép tránh thoát cờ giữa bầu trời địa, hướng nơi xa bỏ chạy. Về phần người cuối cùng, thì là vung ra một thanh dài đến một xích nhỏ kích, thẳng đến Cốc Lương Nguyên vào tới. Sau đó giương một tay lên, một cây bản lòng kim côn xuất hiện trong tay. Theo sát nhỏ kích, cầm côn trùng sát. Một người chống cự, một người chạy trốn, một người bắt vua. Cốc Lương Nguyên bị bắt, thần thông tự phá. Ba người phối hợp đến ngược lại tính ăn ý nhìn xem chớp mắt đi vào mặt nhỏ kích, Cốc Lương Nguyên kích động. Động một chút lại bật hặc, hắn cũng nghĩ thử một chút thực lực chân chính của mình đến cùng như thế nào. Nghĩ tới đây, trên thân Nhiệt Long Giáp vũ quang đại tác. Cốc Lương Nguyên một tay nhấc kích, động tác như chậm lại nhanh, mặc tham sắt cùng kia nhỏ kích mũi kích đụng tới. Đụng vào trong nháy mắt, Cốc Lương Nguyên liền cảm giác được một cỗ không thể ngăn cản cự lực truyền đến. Cự lực phía dưới, tay cầm bất ổn, mặc tham sắt lại bị trực tiếp đánh bay. Đang, nhỏ kích thế đi không giảm, trong nháy mắt liền đâm đến Cốc Lương Nguyên trên ngực. Mặc dù chưa thể phá đến Nhiệt Long Giáp phòng, nhưng cự lực lại đem Cốc Lương Nguyên đánh cho trực tiếp bay rất ra ngoài. Theo sát phía sau Thiên Tiên tu sĩ gặp nhỏ kích lập công, trong tay bản lòng côn rời khỏi tay, hóa thành kim quang, thẳng đến Cốc Lương Nguyên mi tâm điểm tới. Cảm thụ được bị đánh rách tả tơi hổ khẩu, Cốc Lương Nguyên sắc mặt xanh xám. Chúng ta tiên bảy tầng, ngươi thiên tiên tam trọng. Bằng vào ta vượt cấp mà chiến chiến lực, không nói thắng, cũng không trở thành không chịu được như thế a. Tốt tốt tốt, không phải bức ta bật học đúng không? Chiến. Gầm lên giận dữ, Cốc Lương Nguyên quanh thân khí thế tăng vọt. Nhân tiên bắt trọng nhân tiên cửu trọng tiên tiên. Cho đến tiên tiên nhị trọng. Lúc này mới đình chỉ khí thế tăng trưởng, mà kia thẳng đến Cốc Lương Nguyên điểm tới bản lòng côn, cũng bị Cốc Lương Nguyên một thanh nắm chặt. Hai tay nắm ở này côn hai đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, trượng sáu kim thân sử xuất, làm Cốc Lương Nguyên hai tay nổi gân xanh. Dùng sức một nắm. Ba. Nương theo lấy một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn, cái này hạ phẩm tiên khí bản lòng côn, bị Cốc Lương Nguyên sinh sinh bẻ gãy. Nhìn về phía trước quay đầu chạy trốn thiên tiên, Cốc Lương Nguyên vây tay một cái, hỗn độn cùng xuất hiện trong tay. Siêu. Mũi tên phá hỗn độn, cùng kỳ hiện nhân gian. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, người này liền trở thành cùng kỳ vật trong bụng. Lúc này Cốc Lương Nguyên quay đầu nhìn về phía một chỗ khác chiến trường, chỉ gặp lúc này trên chiến trường chỉ còn lại có hai vị thiên tiên che chở hắn thiếu chủ, những người khác toàn bộ chết hết. Ba người trên thân còn có chưa đốt hết nghiệp hỏa. Bát đại nguyên thần dựa theo bát quái phương vị đứng thẳng, chỉ vây không công chờ đợi lấy Cốc Lương Nguyên đến. Cốc Lương Nguyên không chút do dự nhặt cung cái tên. Siêu. Thiên tiên lại chết một vị. Cốc Lương Nguyên không nhanh không chậm dùng sức kéo một phát cung thành trăng tròn. Lần này mục tiêu của hắn là kia tội khôi họa thủ thiếu niên. Lúc này thiếu niên đâu còn cũng có trước hăng hái, sắc mặt trắng bệnh, thần sắc bối rối. Hai đôi chín, ưu thế không tại ta. Nhìn xem một bên sống chết không rõ chân tiên cảnh lão giả, thiếu niên hối hận. Nếu không phải chủ quan, cũng sẽ không rơi vào cái kết quả như thế. Đừng giết ta, ta là. Thiếu niên hét to, muốn cầu xin tha thứ. Nhưng Cốc Lương Nguyên căn bản cũng không muốn nghe hắn nói nhảm, trực tiếp chính là một tiên bắn ra. Ông. Ngay tại cùng kỳ nguyên thần tới gần thiếu niên trong vòng 3 trượng lúc, chợt thấy kim quang lóe lên, một đạo vô hình màn sáng trống rỗng xuất hiện, đem cái này cùng kỳ xương văn tiễn sinh sinh ngăn lại. Lại tới. Đánh con thì cha tới đúng không? Cốc Lương Nguyên nhướng mày, bắt đại nguyên thần trở về cơ thể. Quả nhiên, kim mang hiện lên về sau, một đạo trung niên nam nhân hư ảnh trống rỗng xuất hiện tại Cốc Lương Nguyên trước mặt. Người này đứng chắp tay, không có đi xem Cốc Lương Nguyên một chút, tựa hồ là Cốc Lương Nguyên không đáng gây nên hắn coi trọng. Hắn nhìn về phía thiếu niên kia, vi phụ cũng đã sớm nói, có thể bị Đông Tiên Đế hạ lệnh truy sát, tất nhiên không phải nhân vật đơn giản. Ngã một lần khôn hơn một chút, hy vọng lần này có thể để ngươi thêm chút giáo huấn đi. Thiếu niên kia nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, mặt tái nhợt thượng nhục mắt có thể thấy được địa có huyết sắc. Hưng phấn hô to, phụ thân cứu ta. Chương 436, xạ nhật thần tiễn kinh của tiên. Nhìn xem nhi tử thất thố như vậy, trung niên nam nhân mặt lộ vẻ không vui, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc mặt không thay đổi, vi phụ dạy thế nào ngươi? Chỉ là một cái Cốc Lương Nguyên, còn không tạo được. Lời còn chưa dứt, đông nhiên đã nhận ra cái gì, hất lên ống tay áo, lại là một màn ánh sáng ngăn ở trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, cùng kỳ xương văn tiễn ra hiện, lần nữa bị cái này màn sáng ngăn lại. Trung niên nam nhân lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cốc Lương Nguyên, ở ngay trước mặt ta cũng dám động thủ, tiểu tử, ngươi đảm lượng không nhỏ a. Siêu, kiếm khí kinh không. Cựu sắc kiếm hóa thành hồng mang, lại trong chiều năm nam nhân đâm tới. Ông, lại là kim mang lấp lóe, một kích này lần nữa bị trung niên nam nhân ngăn lại. Chỉ là rất rõ ràng, ngăn lại một kích này về sau, trung niên nam nhân hư ảnh trực tiếp hạm đạm ba phần. Chỉ là một đạo thần niệm mà thôi, ở trước mặt ta giả trang cái gì? Đạo hư ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, Cốc Lương Nguyên liền dùng thuật thăm dò tra xét. Bất quá là một đạo đồ có hình thần niệm thôi, không có cái gì chiến lực. Không phải người này sớm đối với mình động thủ. Sở dĩ nói nhiều như vậy, bất quá là muốn cho mình sợ ném chuột vỡ bình thôi. Thấy mình bị nhìn thấu, cái bóng mở kia trong mắt hung quang bắn ra, bất quá rất nhanh liền bị hắn ẩn giấu đi. Hắn vẫn như cũ duy trì lấy vẻ mặt bình thản nhìn về phía Cốc Lương Nguyên. Ngươi là một người thông minh, có đôi khi thêm một cái bằng hữu muốn so thêm một kẻ địch tới muốn có lời. Siêu, đáp lại hắn, lại là một tiễn. Màn sáng lại xuất hiện, lại không có thể hoàn toàn ngăn trở. Ngay lúc sắp bắn trung thiếu niên kia thời điểm, không biết trung niên nhân sử cái gì thủ đoạn, làm cùng kỳ loạn ngũ giác, một ngụm đem kia một tên sau cùng thiên tiên đầu lâu cho căn xuống tới. Mắt thấy Cốc Lương Nguyên còn muốn tiếp tục dương cung, trung niên nhân bắt đầu trở nên ngoài mạnh trong yếu. Cốc Lương Nguyên, ngươi dám giết con ta, ta tất nhiên muốn ngươi kia 10 cái đồ nhi, toàn bộ cho cùng. Siêu. Tiễn như lưu tinh, vạch phá hỗn độn. Tiễn này xuất tại kia hư ảnh phía trên, hư ảnh trực tiếp tán loạn. Cốc Lương Nguyên nhìn về phía kia toàn thân run rẩy không ngừng thiếu niên, vẫy tay đem nó nhiếp đi qua. Độc hồn thuật phát động, thiếu niên ký ức bị Cốc Lương Nguyên toàn bộ đọc đến. Chỉnh lý xong những ký ức này, Cốc Lương Nguyên đột nhiên ngoái nhìn về phía một phương hướng nào đó. Nơi đó chính là thiếu niên tiên tộc sở tại địa. Tộc này tên là rủ xuống cánh tiên tộc, bởi vì tộc nhân thể nội có viễn cổ đại yêu phát thiên ứng huyết mạch mà gọi tên. Trong tộc ba tên chân tiên đỉnh phong, tại Đông Tiên đỉnh, xem như nhị lưu tiên tộc. Không chết không thôi, muốn ta đổ nhị chôn cùng. Cốc Lương Nguyên cảm thấy mình nên làm những thứ gì? Đã là vì mình ý bất bình, cũng là vì để thần tống gia tộc nhìn xem, để cái này chư tiên nhìn xem. Xem hắn Cốc Lương Nguyên, có phải thật vậy hay không mặc người nắm. Nghĩ tới đây, Cốc Lương Nguyên hét lớn một tiếng, "Trướng!" Tiếng nói rơi thôi, Cốc Lương Nguyên thân hình bắt đầu từng khúc cất cao. Trong nháy mắt, chân đạp hỗn độn bên trong, lông mày cùng sao trời đủ. Hô hấp kéo dài, hóa thành vạn dặm cương phong. Khoát tay, hỗn độn cung hiện trong tay. Đưa tay lật một cái, một cây lấp loé kim quang, có khắc thần bí minh văn mũi tên xuất hiện tại Cốc Lương Nguyên trong tay. Tiễn này chính là xạ nhật thần tiễn. Cốc Lương Nguyên dương cung cải tên, căn cứ người thiếu niên kia ký ức, nhắm ngay rủ xuống cánh tiên tộc phương hướng. Siêu. Xạ nhật thần tiễn rời khỏi tay. Xạ nhật thần tiễn xuất thủ trong nháy mắt, một cỗ hạo đã nguy áp, quét sạch tiên nhân lượng giới. Tiên giới tu sĩ tại thời khắc này đều lòng có cảm giác, hướng một phương hướng nào đó nhìn sang. Mặc dù nhìn không thấy nơi đó đến cùng có cái gì, nhưng cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Nhất là Đông Tiên đỉnh tu sĩ, loại cảm giác này là cường liệt nhất. Đông Tiên đỉnh hậu cung, nhắm mắt dưỡng thần Đông Vương Mẫu đột nhiên mở hai mắt ra, cố khí tức này, thân hình lóe lên một cái, liền ra lăng không mà lên, hướng xạ nhật thần tiễn phương hướng nhìn lại. Đông Vương Mẫu đại mi nhẹ trao lại, cố khí tức này, hình như có kim tiên bất hủ chi ý, lại không giống như là kim đan đại đạo con đường, ngược lại là có điểm giống trong truyền thuyết vu. Chẳng lẽ lại, ta Đông Tiên giới lại muốn thêm một cái kim tiên ra rồi? Vành. Đống nhiên kim mang xẹt qua hư không, liền có tiếng nổ quanh quần thiên địa. Thanh âm chí cự, thiên nhân lưỡng giới đều có thể nghe. Sao trời lạnh rung, tiên giới rung động. Quá trình này quá nhanh, quá mau. Chúng tiên kịp phản ứng, nhao nhao phi thân lên, thẳng đến kia bạo tạc chi địa mà đi. Đông Vương Mẫu, Thình Lình cũng ở trong đó. Đi vào bạo tạc chỗ, nhìn xem trước mặt chẳng cảnh, chúng tiên đều sợ mất mật. Bọn hắn nhớ rõ ràng, nơi này là vạn dặm đất màu mỡ, tiên khí tràn đầy. Hiện nay, phương viên 600.000 dặm đều bị san thành bình địa. Trung tâm vụ nổ ba vạn dặm, càng là trực tiếp tái hiện hỗn độn trạng thái. Vạn vạn sinh linh, không một người sống. Phải biết, tiên giới không gian ổn định trình độ viễn siêu thế gian. Tại hạ giới hơi một tí đánh nát không gian tán tiền, đến tiên giới ngay cả cái lỗ hổng cũng sẽ không ra. Có tiên nhân vuốt râu, chém đinh chặt sắt nói, có thể tạo thành như thế phá hư, chỉ có kim tiên. Mà còn chờ nhàn kim tiên còn không được, nhất định phải là bệ hạ cái này tầng thứ. Người này không thấy thân ảnh, chỉ xuất tay một lần, nghĩ đến có phải là vì thủ riêng. Ta nhớ được trong lúc này chỗ, chính là rủ xuống cánh tiên tộc sở tại địa. Nghĩ đến là rủ xuống cánh tiên tộc đắc tội cái nào đó ẩn thế đại năng, lúc này mới trêu đến đối phương nén giận xuất thủ. Đám người gật đầu, đối với cái này nói nên lời bày ra tán thành. Lúc này, một vệt kim quang lấp lóe không trung, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, kim quang hóa thành một nhóm rồng bay phượng múa chữ lớn, muốn giết ta, trước làm tốt bị diệt tộc chuẩn bị. Một câu nói không đầu không đuôi này, để đám người có chút không nghĩ ra. Đông Vương Mẫu thần sắc biến hóa, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đưa tay lật một cái, lấy ra một mặt gương đồng tới. Cũng không biết niệm cái gì chú, trên gương đồng hiện ra một bức chẳng cảnh. Một cái có thể so với một phương tiểu thế giới lớn nhỏ cự nhân, cầm trong tay trường cung, ngóng nhìn phương xa. Dường như đã nhận ra có người nhìn trộm, cự nhân nghiêng đầu lại, nâng tay phải lên. Sau đó, dựng lên một ngón giữa. Làm xong đây hết thảy, cự nhân thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Đông Vương Mẫu mặc dù không biết tay kia thế cụ thể ý tứ, nhưng cũng có thể nhìn ra, Cốc Lương Nguyên khiêu khích ý vị mười phần. Cốc Lương Nguyên, nàng cắn răng gạt ra ba chữ này đến. Từ khi nàng leo lên Vương Mẫu chi vị, chưa từng nhận qua lớn như thế nhục. Cốc Lương Nguyên, chúng tiên cùng nhau quay đầu nhìn về phía Vương Mẫu. Vương Mẫu biết Cốc Lương Nguyên đây là nghị trấn nhiếp đám người, để tiên giới hoảng hốt, không người dám tiếp lệnh truy sát. Chính nàng sẽ không như Cốc Lương Nguyên mong muốn, cho nên cũng không chuẩn bị nói ra Cốc Lương Nguyên sự tình. Chỉ là lắc đầu, thân hình liền biến mất không thấy. Thế nhưng là, biết chân tướng lại không chỉ Đông Vương Mẫu một người. Thần Tống gia tộc vẫn là cái kia phòng nghị sự, chúng tộc lão lần nữa tề tụ. Đại điện bên trong lặng ngắt như tờ. Sau một hồi lâu, gia chủ Tống Chấn Sông trầm âm thanh mở miệng, nếu như lão tổ không ra, tiễn này là bắn tại chúng ta Tống gia, sẽ là kết cục gì? Đám người vẻ mặt nghiêm túc, lại không người mở miệng. Tống Chấn Sông lúc này đã nhịp, xem ra chúng ta đối với Cốc Lương Nguyên thái độ muốn thay đổi một chút. Chuyển ta gia chủ lệnh, trong vòng 10 ngày, đem chuyện hôm nay chuyển khắp tiên giới, vì đó tạo thế. Trấn Mây, ngươi đi một chuyến nữa, bất kể đại giới, đáp ứng Cốc Lương Nguyên mọi yêu cầu. Chương 437, Bình Chu, ít ngày nữa, một tin tức chuyển khắp tiên giới. Hạ giới Cốc Lương Nguyên có tự do xuất nhập tiên nhân lượng giới chi năng. Dù xuống cánh tiên tộc thiếu tộc trưởng hạ giới, bị Cốc Lương Nguyên giết chết. Tộc trưởng ghi hận trong lòng, muốn triệu tập tộc nhân, huyết tẩy không tan giới. Cốc Lương Nguyên thi triển đại pháp lực, một tiễn từ thế gian phóng tới, xuyên qua vô tận hỗn độn, bắn về phía tiên giới. Chỉ một mũi tên, liền để rủ xuống cánh tiên tộc triệt để hủy diệt. Lúc đầu đám người đối với tin tức này là không tin, nhưng thẳng đến bên ngoài còn sót lại rủ xuống cánh tiên tộc, có bao nhiêu người hiện thân thuyết pháp, nói là bạo tạc trước đó, trong tộc sát thực triệu tập bọn hắn trở về, muốn tấn công xong giới, đám người lúc này mới tin tưởng. Nhưng tùy theo vấn đề mới liền xuất hiện. Cốc Lương Nguyên hắn làm sao làm được? Trước hết giết Cửu Thiên chiến tướng, lại diệt rủ xuống cánh tiên tộc. Chẳng lẽ cổ tiên đình lưu lại đồ vật, đúng như này cao minh. Trong lúc nhất thời, tiên giới lời đồn đại nổi lên bốn phía. Có nói là cổ tiên bí bảo bị Cốc Lương Nguyên tìm tới, có nói là chính Cốc Lương Nguyên chính là cổ tiên chuyển thế. Lời đồn đại không hề giống nhau, nhưng là tất cả mọi người quyết định một vật, đó chính là Cốc Lương Nguyên kẻ này, vô cùng có khả năng chính là lật đổ tứ đại tiên đình người. Bất kể nói thế nào, trải qua chuyện này về sau, chuẩn bị xuống giới người là trên phạm vi lớn giảm bớt. Có lợi thì có hại. Truy sát người giảm bớt đồng thời, gia tăng là tứ đại tiên đế kiêng kỵ. Bọn hắn trước đó cũng bởi vì chi tiết vấn đề không cách nào đã định hợp tác phương pháp, bây giờ lại cái gì đều buông xuống. Bốn người trong lòng chỉ có một điểm, cưỡng ép cạo chết Cốc Lương Nguyên. Cốc Lương Nguyên quay về nhân gian, phong thiện đại điện đã kết thúc. Bởi vì thụ thiên địa bình chướng bảo hộ, mọi người cũng không biết tình huống ngoại giới, cũng biết vừa mới tiên nhân lưỡng giới chấn động là bởi vì Cốc Lương Nguyên tạo thành. Cốc Lương Nguyên cũng không có quá nhiều, hiện tại hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành, nói ra ngoại trừ cho bọn hắn gia tăng áp lực tâm lý, tại không có gì ích. Chuyện lần này, Thiên Thu tuân theo Cốc Lương Nguyên ý tứ, lưu lại một bộ hóa thân quản lý, bản tôn tiến vào hư không trong tháp, bắt đầu bế quan. Lại qua 3 ngày, ngày 18 tháng 3, Tống Chấn Mây lần nữa hạ giới, biểu đạt Tống gia muốn toàn lực hợp tác quyết tâm. Đối với cái này, Cốc Lương Nguyên đã sớm thông qua Tống Chấn Mây tiếng lòng biết được hết thảy, cho nên biểu hiện được rất là bình tĩnh. Nhưng một màn này tại Tống Chấn Mây xem ra, lại là Cốc Lương Nguyên đã tính trước biểu hiện. Bởi vậy càng thêm xác định lần này hợp tác tính chính xác. Đáng nhắc tới chính là, biết Cốc Lương Nguyên diệt rủi xuống cánh tiên tộc về sau, Tống Chấn Mây lại không trước đó kiêu căng biểu hiện. Ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Cốc Lương Nguyên sắc mặt, đây chính là thực lực cho người cảm giác các bách. Cốc Lương Nguyên cũng nghiêm túc, các loại thiên tài địa bảo đòi hỏi không ngừng, vì Hôn Nguyên đại trận cần thiết vật liệu làm chuẩn bị. Hắn vốn cho rằng thần Tống gia tộc sẽ có kẻ mặc cả, không nghĩ tới Tống Chấn Mây dễ dàng đáp ứng xuống tới. Thông qua Tống Chấn Mây tiếng lòng Cốc Lương Nguyên thế mới biết hiểu, Tống gia chi giàu viễn siêu tưởng tượng của hắn, mình vẫn là phải thiếu đi. Bất quá không quan hệ, lần sau tiếp tục muốn. Lại qua 10 ngày, ngày 28 tháng 3. Cốc Lương Nguyên quanh thân khí thế vừa tăng, đột phá tới nhân tiên 8 tầng. Cốc Lương Nguyên biết mình các đồ nhi thiên phú cường hành, lại không cảm thấy có người tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, liền có thể từ luyện hư đến hợp thể cảnh. Tinh tế cảm giác một phen, phát hiện nguyên lai là kia tiên thiên đạo thai vào luyện khí cảnh. Chỉ là mặc dù tiến vào luyện khí cảnh, nhưng trên thân cũng chỉ là có một tia yếu ớt sinh mệnh khí tức, không có chút nào hóa hình mà ra ý tứ. Là Cốc Lương Nguyên suy nghĩ minh bạch, truyền thuyết viễn cổ trước tiên thần thánh, vừa xuất thế chính là tiên nhân cảnh giới, xem ra tiểu gia hỏa này cũng là tại góp nhặt năng lượng, vì xuất thế làm chuẩn bị. Xem hết cái này tiên thiên đạo thai về sau, Cốc Lương Nguyên lại đi xem vạn cổ độc hạt một chút. Không có để Cốc Lương Nguyên thất vọng, cái này vạn cổ độc hạt tu vi đi thẳng tới hỏa hoạn chi cảnh. Lại qua 3 ngày, mùng 1 tháng 4. Một ngày này, một cái người áo đen từ hư không trong tháp mơ màng tỉnh lại. Cảm giác chính mình sở tại hoàn cảnh, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Ta là ai, ta ở đâu? Thật lâu, một cố khổng lồ ký ức tại trong đầu của mình hiện lên. Hắc bào nhân này cũng bởi vậy minh bạch thân phận của mình. Hắc bào nhân này chính là ngày đó xé mở vết nứt không gian vị kia chân tiên. Người này nhìn xem trước mặt Cốc Lương Nguyên, lúc này minh bạch hết thảy. Là người này, chữa khỏi chính mình đạo tổn thương. Đợi Cốc Lương Nguyên nói xong chuyện đã xảy ra về sau, người áo đen túi đầu liền bái. Đạo chín, gặp qua chủ nhân. Cốc Lương Nguyên cười ha ha một tiếng, nhận lấy nói chín, tọa hạ chân tiên, lại nhiều một vị. Ngày đó, nhận lấy nói chín về sau, Cốc Lương Nguyên lại dựa theo tỷ lệ, đem 800 hỏa hoạn đan phân biệt cấp cho Đại Uyên cùng Đạo Minh người. Đợi những người này tiến vào hư không trong tháp, đem đan dược hoàn toàn hấp thu về sau, Đạo Minh thực lực nên đón điên cuồng tăng trưởng. 3 ngày tiên, 4 chân tiên, 4 tán tiên, 800 độ kiếp. Cô thế lực này đã có thể tại thế gian giới xưng tôn. Nhưng đối với tiên giới mà nói, vẫn là nội tình quá nhỏ bé. Mùng 9 tháng 4, hư không tháp lại có tin tức truyền đến, có 6 người tu tới nạn báo cảnh đỉnh phong. Tin tức này để Cốc Lương Nguyên vừa vui vừa lo. Vui chính là thủ hạ thực lực tăng trưởng, lo chính là bọn hắn không độ kiếp, thực lực liền không cách nào lại tiến bộ. Nhưng một khi độ kiếp, liền phải cưỡng ép phi thăng. Cốc Lương Nguyên vốn là chuẩn bị đến nhất định tình trạng, kéo theo lấy thế giới tiến hóa thành trung thiên thế giới, đám người đủ thăng tiên giới. Nhưng bây giờ lúc không ta đợi, đại chiến lúc nào cũng có thể phát sinh, không có thời gian cho Cốc Lương Nguyên chậm rãi mưu đồ. Cuối cùng Cốc Lương Nguyên đem ánh mắt đặt ở thiên địa ý chí phía trên, nắm giữ thiên đạo quyền hành, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Thế là lần hai ngày, Đại Chu cùng Đại Huyền tu sĩ bởi vì một gốc tiên thảo, tại biên cảnh bạo phát xung đột. Trong đó một tên Đại Huyền tu sĩ, bởi vậy bỏ mình. Cốc Lương Nguyên giận dữ, ra lệnh một tiếng, 800 độ kiếp lâm Đại Chu. 300 vạn cương thi đại quân, bày trận mà đợi. Đại Huyền 500 vạn tướng sĩ, tề tụ biên cảnh. Chỉ đợi Cốc Lương Nguyên ra lệnh một tiếng, đại quân xuất động, liền có thể dẹp tiên Đại Chu. Đại Chu văn võ nhìn xem một màn này, người đều choáng váng. Cái này 800 độ kiếp chỗ nào xuất hiện? Đã từng Đạo Minh cũng rất mạnh, nhưng Đại Chu lại còn có sức đánh một trận. Nhưng bây giờ Đạo Minh thực lực, đối Đại Chu cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép. Đám người căn bản để không nổi đối chiến dũng khí. Biết rõ kết cục chắc chắn phải chết, không người nào nguyện ý khai chiến. Lần này, không cần quân gia mở miệng, chúng văn võ liền chủ động đề cập, để quân Ngạo Chi tiến đến biện hộ cho, Đại Chu nguyện ý bồi thường, chỉ hy vọng Đại Uyên có thể chỉ binh. Quân Ngạo Chi từ chối không được, tiến đến biện hộ cho. Có thể mang đến tin tức, lại không phải đám người dự đoán kết quả. Chỉ nghe quân Ngạo Chi lời nói, lúc này ta cùng sư phụ nói, sư phụ lại đem ta quát lớn một trận, nói không dẹp yên Đại Chu, hắn thể không bỏ qua. Vì Đại Chu con dân, ta đem hết tất cả vào liếng, cuối cùng được đến sư phụ hứa hẹn. Như Đại Chu nguyện hàng, có thể phong tuần đế là vua, các bộ quan viên toàn xuống một cấp. Quân Ngạo Chi lời này vừa ra, trong lòng mọi người liền bắt đầu tính toán. Xuống một cấp. Nhìn như là hàng, nhưng Đại Uyên là hoàng triều, Đại Chu chỉ là vương triều. Nay vừa đến vừa đi, đãi ngộ ngược lại tăng lên. Chỉ là, Đại Chu phía sau là tiên đế. Cốc Lương Nguyên bọn hắn đắc tội không nổi, phía sau Bắc Tiên Đế bọn hắn cũng đắc tội không nổi, a kết quả là bọn hắn cùng nhau đem ánh mắt đặt ở thiếu niên kia thiên tử trên thân. Hai lựa chọn đều có lợi và hại. Đối với bọn hắn mà nói, đều có thể tiếp nhận. Chương 438, Diện Lữ, nhất thống khoảng không tăng giới, đương đại tuần đế đã sớm hỏi qua quân gia vì cái gì như thế giúp hắn, cũng bởi vậy biết thân phận của mình. Hắn mặc dù có ý nghĩ của mình, nhưng hắn cũng biết mình có khả năng dựa vào chỉ có quân gia. Một khi mình thoát ly quân gia ủng hộ, tiên đế có lẽ sẽ vì chính mình báo thù, nhưng ở này trước đó, mình chỉ có một con đường chết. Hơn nữa còn có huyết mạch này quan hệ gia trì, hắn không có lựa chọn nào khác. Kết quả là hắn lúc này gật đầu, nguyện ý đầu hàng. Nghe được tuần đế câu nói này, văn võ đại thần trong lòng cũng thở dài một hơi. Đồng thời theo thân phận chuyển biến, trong lòng cũng sinh ra vẻ chờ mong. Có lẽ Cốc Lương Nguyên hắn thật có thể chiến thắng tiên đế, dẫn bọn hắn lại lên một tầng nữa, cũng khó nói. Tuần tiên đế đầu hàng, mặc dù tại không tang giới nhắc lên hành động, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại tại hợp tình lý. Kết quả là Thiên Thu lúc này hạ lệnh, đem Đại Chu tướng sĩ xáo trộn, an bài tại Đại Huyền tướng sĩ bên trong. Mất vũ lực, Đại Chu văn võ trong lòng vẫn là thất vọng. Sợ hãi Đại Uyên lật lọng. Dù sao hàng tướng lại thuận tay, nào có người một nhà đáng giá tín nhiệm hơn. Có thể ra hồ bọn hắn dự kiến chính là, Thiên Thu thật không có giết bất kỳ người nào, bọn hắn tại triều đình bên trong địa vị, cùng trước kia không khác nhau chút nào. Kết quả là, chúng văn võ không tiếp tán dương chi ngôn, tán thưởng Thiên Thu kia rộng lớn ý chí. Ngược lại là có người cũng nghĩ tán thưởng Cốc Lương Nguyên, hồi tưởng đã từng sự tích, đám người cảm thấy Cốc Lương Nguyên không thể nào là dạng này người. Nghĩ thầm, Cốc Lương Nguyên không chừng nghĩ đến làm sao làm chết bọn hắn đâu, nhất định là Thiên Thu đứng vững áp lực thực lớn, mới đưa bọn hắn bảo đảm xuống dưới. Đối với cái này, Cốc Lương Nguyên lơ đễnh. Sở dĩ không đối những người này ra tay, là bởi vì quân gia đã sớm thanh lý qua một lần triều đình. Tuy là chu triều, nhưng trên thực tế lại là quân gia định đoạt. Cho nên Cốc Lương Nguyên đương nhiên sẽ không đối với mấy cái này ra tay. Theo chu triều đầu hàng, khiến cho Đại Uyên bản đồ cùng Bắc Hải cũng liền ở cùng nhau. Bây giờ toàn bộ không tang giới, liền chỉ còn lại có Đại Lữ cái này một khối bản đồ, không có thu phục. Hiện tại Đại Lữ, không có Đại Chu đạo này cùng Đại Uyên bên trong tâm trắng thiên nhiên, một chút trở thành quốc trung chi quốc, tứ phía bị vây. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Đại Lữ bị diệt, chỉ là chuyện sớm hay muộn. 20 tháng 4, Đại Uyên quả nhiên động binh. Lần này Đại Uyên động binh, cũng không có giống đối phó Đại Chu ôn nhu như vậy. Ngàn vạn đại quân xuất động, không nói lời gì liền thu Đại Lữ 30 thành. Sở dĩ là thu, mà không phải diệt, đó là bởi vì ngàn vạn đại quân chỗ đến, dân chúng đều thành hoan nghênh, thật có thể nói là chiếm hết thiên thời. Lúc này Cốc Lương Nguyên có thể từ đáy lòng địa nói một câu, ưu thế tại ta. Đối diện Đại Lữ tướng sĩ chiến tâm hoàn toàn biến mất, vừa chiến vừa lui, một đường lui đến kinh sư. Trong lúc này, Lữ Đế đã từng hướng Nam Tiên Đế cầu cứu, có hồi phục lại là để hắn hết sức chống đỡ nửa năm. Nửa năm sau, tự có tiên nhân hạ giới. Thế nhưng là lấy bây giờ Đại Lữ tình huống, đừng nói chống đỡ nửa năm, chính là chống đỡ nửa tháng đều khó khăn. Nạn lòng thoái chi phía dưới, Lữ Đế vậy mà vứt bỏ nước mà đi, không đánh mà chạy. Theo Lữ Đế trốn đi, vốn cũng không nhiều sĩ khí hoàn toàn đánh mất. Đại Uyên quân đến một chỗ, không hưởng phí một binh một tốt, liền có người mở cửa đầu hàng. Cứ như vậy, ngắn ngủi 10 ngày, Đại Uyên quân kỳ xuyên khắp Đại Lữ 1300 thành. Mà tự nhận là chạy thoát Lữ Đế, cũng bị Cốc Lương Nguyên tùy tiện tìm tới. Ở giữa mặc dù phí hết một phen công phu, cuối cùng vẫn đem nó diệt sát. Mùng 3 tháng 5, Thiên Thu xuất quan. Cùng Cốc Lương Nguyên nuốt ve an ủi một phen về sau, lại hướng Bình Sơn, lại đi Phong Thiện. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian bên trong, Đại Uyên Tử Vương Triều nhất cử trở thành đế quốc. Hơn nữa còn là thánh địa dẫn dắt đế quốc. Cái này tại Di Vãng là tuyệt đối không thể nào phát sinh. Bởi vì đế quốc tiến thêm một bước, trở thành thiên triều, liền sẽ đối tứ đại tiên đỉnh sinh ra uy hiếp. Sớm tại vạn năm trước, Thái thượng giáo phủ Long Đỉnh, vẹn vẹn đến hoàng triều liệt kê, liền đưa tới tứ đại tiên đỉnh hợp lực truy sát. Chính là bởi vậy, mới có Mực, Chu, Lữ Tam đại vương triều chia cắt thái thượng tình huống phát sinh. Bây giờ Đại Uyên thành đế quốc, tứ đại tiên đỉnh mặc dù gấp, nhưng cũng không có cách nào. Bây giờ không tang giới nhất thống, bọn hắn tại không tang giới lưu lại truyền tống trận toàn bộ bị Cốc Lương Nguyên phá hủy. Nghĩ phái người hạ giới, liền phải cưỡng ép đột phá thiên địa bình chướng. Trong lúc này, bọn hắn cũng không phải không có phái người hạ giới qua, thậm chí điều động số tôn chân tiên. Thế nhưng là đều bị Cốc Lương Nguyên toàn bộ chém xuống tại thiên địa bình chướng bên ngoài. Kết quả là, chỉ muốn chờ tiên nhân thông đạo đả thông thời điểm, nhất cử xóa bỏ không tang giới. Về phần cái gì kiến một tàn dễ, bọn hắn cũng không muốn. Chỉ cần để Cốc Lương Nguyên chết, đây hết thảy đều là đáng giá. Nghiêm chỉnh mà nói, hạ giới chân tiên không phải Cốc Lương Nguyên chém giết, mà là Tam đại cương thi chém giết. Trước đó Cốc Lương Nguyên sợ Tam đại cương thi sau khi ra ngoài khó mà trở về, cho nên đối chiến kia rủ xuống cánh tiên tộc lúc, mình tự mình xuất chiến. Nhưng hiện nay có thần tống gia tộc ủng hộ, Cốc Lương Nguyên bằng vào Tây Thiên môn, có thể nói là tự do xuất nhập tiên nhân lưỡng giới, tự nhiên lại không có cố kỵ. Ngược lại bởi vì cái này bốn tôn chân tiên, cho Cốc Lương Nguyên tăng lên bốn tôn chân tiên cảnh cấp tướng, cùng bốn tôn thi vương cấp bậc cương thi. Theo cương thi đại quân càng thêm mở rộng, Cốc Lương Nguyên cho cương thi phân làm 5 cái cấp bậc. Thứ nhất cấp bậc chính là Tam đại thi tổ, thứ hai cấp bậc là thi vương, thứ ba cấp bậc là thi quân, thứ tư cấp bậc là thi tướng, cuối cùng chính là bình thường cương thi binh. Lúc này cương thi đại quân, Tam đại thi tổ, tứ đại thi vương, 6 thi quân, 200 thi tướng, 240 vạn thi binh. Cỗ thế lực này chính là đặt ở tiên đỉnh cũng không thể khinh thường. Đinh, Đại Uyên nhất thống thiên hạ, tấn cấp đế quốc, hệ thống ban thưởng cấp cho bên trong. Đinh, ban thưởng cấp cho hoàn tất, nhân tiên đan 800 mai, kiến một mầm non, thiên đạo ý chí, hôn nguyên đại trợ, mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Nghe đạo này hệ thống nhắc nhở âm, Cốc Lương Nguyên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Thần kinh một mực căng thẳng, cuối cùng là đã thả lỏng một chút. Nếu là Cốc Lương Nguyên một người, nhiều như vậy át chủ bài nơi tay, hắn lại không chút nào bối rối. Nhưng cốc trên thân Lương Nguyên đè ép, là toàn bộ không tang giới an toàn. Vô luận là vì đồ đệ mình nhóm, vẫn là vì hệ thống thế lực trả về, Cốc Lương Nguyên đều có trách nhiệm thủ hộ giới này. Cho nên trên người gánh liền lộ ra nặng một chút. Cốc Lương Nguyên từng cái điểm kích nhận lấy. 800 nhân tiên đan thu hồi về sau, lại nhận lấy kiến mục mầm non, tên, kiến mục mầm non tác dụng, kiến mục thông thiên, có trèo chống tiên địa liên tiếp tiên phàm nhị giới hiệu quả. Không chỉ như thế, kiến mục còn có chữa trị thế giới chi năng. Một khi đem nó gieo xuống, bộ rễ cắm rễ ở 3000 tiểu thiên thế giới bên trong, hấp thu không gian tạp chất, hóa thành chất dinh dưỡng, theo thời gian trôi qua, sẽ lại đem 3000 thế giới nối thành một mảnh, tái hiện viễn cổ khí tượng. Xem hết cái này thông thiên kiến mục giới thiệu, Cốc Lương Nguyên yên lặng đem nó thu hồi. Vật này, hiện tại không thích hợp gieo xuống. Không nói nhất thống tiên nhân lương giới, ít nhất phải đợi đến hắn có thể có trấn áp tiên đế thực lực lúc mới có thể bảo vệ này cây. Sau đó Cốc Lương Nguyên lại nhận lấy thiên điệu ý chí. Ông, thiên điệu ý chí ra thần, Cốc Lương Nguyên cảm giác trước mắt trở nên hoảng hốt. Hoảng hốt về sau, hắn đi tới một chỗ không gian bên trong. Chỗ này không gian Cốc Lương Nguyên tại thu hoạch không gian pháp tắc thời điểm tới qua. Nơi đây chính là thiên đạo không gian. Chương 439, tên núi không chu toàn, song thiên tại thế. Không gian bên trong, thiên đạo bản nguyên giăng khắp nơi, ngũ thải ban lan. Dường như phát giác được Cốc Lương Nguyên đến, những này bản nguyên vậy mà thối lui đến hai bên, ở giữa chạy ra một đạo giới hạn một người thông hành đường. Không do dự, Cốc Lương Nguyên thuận con đường này, từng bước một chỉ lên trời đạo không gian chỗ sâu đi đến. Chưa quá nhiều lúc, Cốc Lương Nguyên đi tới một cái bị màn sáng bao phủ hình tròn không gian bên trong. Không gian này trung tâm có một mảnh mini vũ trụ. Vùng vũ trụ này phía trên sao trời lấp lóe, phía dưới là một mảnh cơ hồ ngang qua vũ trụ hình vuông đại lục. Đại lục trung ương còn có một tòa núi cao. Núi này hạ tiếp u minh, bên trên ngay cả cửu tiêu đạp đất chống trời. Ở dưới chân núi, hai cái chữ to lấp lóe, không chu toàn tại Cốc Lương Nguyên nhìn chăm chú phía dưới, đại lục này thời gian cấp tốc lưu chuyển. Chân một ngày, bất chu sơn sập, trời nghiêng tây bắc, đất sụt đông nam, tinh thần truy lạc, tứ hải rung động. Trời nghiêng thời điểm, lại có bốn đạo thần trụ chống rông xuất hiện, ổn định tứ cực. Tứ cực lập xuống, thiên địa liền chi an bình. Cũng không biết qua bao nhiêu năm, thiên địa rung động, một cái cây mầm phá đất mà lên. Này cây ngay cả thiên hạ địa mạch, cắm rễ hư không bên trong, dương nhánh tam thập tam thiên bên trong. Này cây tác dụng, thay thế bất chu sơn, làm tiên phàm nhị giới lại thông. Tiên phàm tương thông về sau, thế gian tai họa không ngừng. Chợt một ngày, một cự nhân cầm búa, chặt đứt kiến mục. Từ đó, thế gian lại ham an bình. Cũng không biết qua bao lâu, mấy đạo cường hành khí tức hoành áp thiên hạ. Một trận hôn chiến tiếp tục nhân gian, trận đại chiến này cũng không biết đánh bao lâu, thẳng đánh cho thiên địa vỡ vụn, vừa hóa thành bốn. Tứ cực hư hao, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Chợt đến Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn thú, trấn áp tứ cực, làm tứ cực vững chắc. Lại có bậc đại thần thông, luyện chế tử kim lương, bạch ngọc trụ hai vật, kình thiên giá hải, lúc này mới nhân gian vững chắc. Chỉ là nhân gian mặc dù vững chắc, nhưng vỡ tan tứ đại bộ châu lại trở về không được. Từ đó thế giới bị chia ra làm bốn, vì đông thắng thần châu, tây nhu hạ châu, bắc câu lô châu, nam chiêm bộ châu. Thiên đình lấy kiến một tàn nhánh, luyện đông tây nam bắc bốn thiên môn. Từ đó về sau, muốn ra vào nhân gian, đến có ngọc đế phát chỉ, từ đây bốn môn mà qua. Trong khoảng thời gian này mặc dù an ổn, nhưng là bởi vì đại lục phá hư, thiên địa linh khí lại tại chậm chạp trôi qua. Cuối cùng một ngày, một đạo vật giáng lâm thế gian. Vật này không biết kỳ danh, không biết cảnh giới, lại mọc ra hình người. Tuy có hình người, lại không thực thể, đao bổ đũa chặt, dìm nước hỏa thiêu, không hề ảnh hưởng. Vật này gặp người liền giết, gặp thần liền chặt. Chư thần vây công, đại năng tề xuất, tam giới hợp lực, nhưng cũng không làm gì được hắn. Cũng chính là trong lúc này, đánh cho tam giới vỡ vụn, thiên địa cắt đứt. Hình tượng đến nơi đây, im bặt mà dừng. Tựa hồ là bị tận lực xóa đi. Lập tức hiện hiện, chính là bây giờ thế giới bộ dáng. Chư tiên bỏ mình, thiên nhân hai điểm. Ngày xưa 33 trọng trời, bị đánh thành vô số mảnh vỡ. Trong đó có 4 khối khá lớn mảnh vỡ, bị bây giờ tứ đại tiên đế chiếm, phát triển thành tứ đại tiên đỉnh. Lúc này tiên giới cùng thế gian, không còn là một thể, mà là phân hóa thành hai thế giới. Theo thời gian phát triển, tiên giới vậy mà dựng dục ra một cỗ mới thiên đạo ý chí, tên là Thanh Thiên. Thế gian thiên đạo ý chí, tên là Hoàng Thiên. Song thiên nhất thể sở sinh, lại một phân thành hai. Đây cũng là vì cái gì, tiên đạo pháp tắc tại thế gian có khả năng phát huy ra năng lượng có hạn nguyên nhân. Nhất thống thế gian, không đơn thuần là tứ đại tiên đế ý nghĩ, cũng là Thanh Thiên ý chí. Vô luận là Thanh Thiên vẫn là Hoàng Thiên, đều không có tư tưởng của người ta, chỉ là hai loại ý chí va chạm. Thanh Thiên ý chí là đem quá khứ hết thảy đều tiêu diệt, tái tạo cả khuôn. Hoàng Thiên ý chí là khôi phục thế giới, lại xuất hiện viễn cổ khí tượng. Song trời tại thế, cho nên nổi tranh chấp. Cốc Lương Nguyên đạt được thiên địa quyền hành, liền muốn kế thừa Hoàng Thiên ý chí. Không phải, cái này quyền hành Cốc Lương Nguyên điều động không được. Đối với cái này, Cốc trong lòng Lương Nguyên không có không muốn. Cái này cùng sự phát triển của hắn đường đi, không như mà hợp. Cốc trong lòng Lương Nguyên sinh ra ý nghĩ này về sau, chỉ gặp trước mắt kia phiến tiểu vũ trụ một trận biến hóa, thương hải tăng điển, vật đuổi sao rời, nhất niệm mà thôi. Cuối cùng, hình tượng dừng lại tại Bắc Đầu Cửu Tinh phía trên. Bắc Đầu Cửu Tinh một trận biến hóa, trên đó hiện hiện la bàn hư ảnh. Cốc Lương Nguyên đưa tay một nắm, nắm chặt cán chùm sao Bắc Đầu. Cán chùm sao Bắc Đầu đồng chỉ, thiên hạ đều xuân, vạn vật sinh trưởng, khắp nơi sinh cơ bừng bừng. Cán chùm sao Bắc Đầu tây chỉ, thiên hạ đều thu, vừa mới sinh trưởng thực vật, ở trong nháy mắt này, trong nháy mắt tàn lụi, vạn vật túc sát. Cán chùm sao Bắc Đầu nam chỉ, thiên hạ đều hạ, cán chùm sao Bắc Đầu bắc chỉ, thiên hạ đều đông. Tại Cốc Lương Nguyên chuyển động cán chùm sao Bắc Đầu thời điểm, không tăng giới bốn mùa không ngừng biến hóa, ngày đêm chỉ trong nháy mắt. Thế nhân nhìn xem không hiểu một màn, đều có chút mờ mịt, không biết ra sao bởi vì mới có như thế loạn tượng. Cốc Lương Nguyên thả lại cán chùm sao Bắc Đầu, tự lẩm bẩm, đây chính là thiên địa quyền hành. Chỉ là cái này quyền hành, giống như cùng ta chiếm đoạt lãnh địa bản có quan hệ, bây giờ ta chỉ là có thể khống chế chiếm đoạt lĩnh cái này mấy phương tiểu thế giới quyền hành. Cốc Lương Nguyên tâm niệm vừa động, tâm thần đắm chìm trong thiên đạo ý chí bên trong, lập tức chọn lựa một cái ngay tại độ kiếp tu sĩ. Tâm niệm chuyển động ở giữa, lôi vân tiêu tán, người này thuận lợi độ kiếp. Nhưng Cốc Lương Nguyên tùy theo cảm giác được, chính là có một cô nhân quả gia thân. Cốc Lương Nguyên sinh lòng minh ngộ, đây là mình cải biến thiên đạo sinh ra nhân quả. Nếu như mình có thể hoàn thành Hoàng Thiên ý chí, những này nhân quả tự tiêu. Nếu như kết thúc không thành, tương lai những này nhân quả đều muốn tính trên người mình. Cốc Lương Nguyên không chút nào không hoảng hốt, hắn có cảm giác, chỉ cần mình điều động hỗn độn chi khí, để cho mình lâm vào hỗn độn trạng thái, liền có thể tránh né nhân quả. Đương nhiên, đây là vạn bất đắc dĩ biện pháp. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, kiến mục nơi tay, hắn đối với khôi phục thế giới, có 9 thành 8 thành nắm. Điều động thiên địa quyền hành, hủy bỏ tất cả mọi người thành thiên kiếp, cùng tam đại cương thi không thể khiến ra nhân gian cực hạn lực lượng hạn chế về sau, Cốc Lương Nguyên liền ra thiên đạo không gian. Đinh, thiên thu đột phá hợp thể, tốc chủ tu vi tấn thăng đến nhân tiên bát trọng. Nguyên thần nhập thể, lập tức liền nghe đến hệ thống nhắc nhở âm. Bình phục tâm thần, Cốc Lương Nguyên ngắm nhìn một phía, phát hiện đám người làm thành một vòng tròn, đem mình cho một mực bảo vệ. Nhất là vừa mới độ xong cấp thiên thu, càng là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem chính mình. Quan tâm chi ý, lộ rõ trên mặt. Nhìn thấy Cốc Lương Nguyên mở mắt ra, thiên thu rõ ràng thở phào một cái. Cốc Lương Nguyên nguyên thần đi thiên đạo không gian, mọi người cũng không biết được. Trong mắt của mọi người, lúc đầu ẩn vào hư không Cốc Lương Nguyên, bỗng nhiên hiện thân, sau đó liền không núp đích. Điều này có thể không cho đám người lo lắng. Cốc Lương Nguyên khoát tay áo, ra hiệu không ngại. Bấm tay tính ra, phát hiện vậy mà đã qua nửa ngày thời gian. An ủi một phen thiên thu về sau, Cốc Lương Nguyên lúc này mệnh tam đại thi tổ, dẫn đầu tất cả cương thi binh, từ Tây Thiên môn mà vào, đem phương Tây 1800 giới cho đánh xuống. Trước đó là Cố Kỵ bị tiên giới phát hiện về sau, phái người hạ giới ngăn cản, cho nên một mực không có cường công. Bây giờ có thần tống gia tộc làm yểm hộ, Cốc Lương Nguyên tự nhiên không cố kỵ nữa, mệnh tam đại thi tổ buông tay hành động. Không cầu cái khác, chỉ cầu phải nhanh. Tam đại thi tộc lĩnh mệnh, lúc này mang binh tiến về. Dặn dò những ngày thời điểm, Cốc Lương Nguyên cũng không có tránh thiên thu. Cùng thiên thu giải thích xong Tây Thiên môn sự tình về sau, Cốc Lương Nguyên dặn dò, quay lại ngươi có thể tuyển ra một nhóm chuẩn bị tuyển quan viên, vì chiếm lĩnh thế giới khác làm chuẩn bị. Thiên thu gật đầu, đem chuyện này đặt ở trong lòng, chuẩn bị trở về đầu để hóa thân bắt đầu chuyện này. Sư đồ hai người lại vớt vẽ an ủi một chút, Cốc Lương Nguyên lại đem một nửa nhân tiên đan ban thưởng, sư đồ lúc này mới phân biệt. Chương 440, Hỗn Nguyên đại trận, lấy côn luân kính tản tiến. Cốc Lương Nguyên lại về tới Vong Tình Phong, cau mày hồi tưởng tại thiên đạo không gian tất cả những gì chứng kiến, thiên địa biến hóa, cùng ta kiếp trước biết truyền thuyết không sai biệt lắm. Chính là tứ đại bộ châu về sau biến hóa, ta chưa từng nghe thấy. Hết lần này tới lần khác đoạn lịch sử này, lại như bị xóa đi. Cái kia không hiểu tồn tại, đến cùng là cái gì? Minh Tư khổ tưởng, Cốc Lương Nguyên lại cuối cùng không thu hoạch, liền không suy nghĩ thêm nữa, bắt đầu tại lập tức sự tình. Đầu tiên là mở ra Hỗn Nguyên đại trận, tinh tế nghiên cứu một phen. Hiểu rõ xong tất cả tin tức về sau, Cốc Lương Nguyên nhíu mày. Cái này Hỗn Nguyên đại trận vật liệu mặc dù khó được, nhưng cũng không phải không thể làm đến. Khó khăn là, trận này cực kỳ phức tạp, liên lụy không gian hỗn độn chi đạo, lấy Huyền Đô phòng đám đệ tử kia trận pháp tạo nghệ, sợ là khó mà bày ra. Nghĩ nghĩ, Cốc Lương Nguyên lấy ra một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài có khắc một cái cổ pháp tống chữ. Cốc Lương Nguyên bóp nát lệnh bài, Tống Chấn Mây hư ảnh chống rông hiện hóa. Lúc này Tống Chấn Mây rõ ràng đang bận bịu sự tình gì. nhưng vẫn là trước tiên đối Cốc Lương Nguyên tiến hành hồi phục, đủ để thấy đối Cốc Lương Nguyên tôn trọng. "Đạo hữu, tìm ta cần làm chuyện gì?" Cốc Lương Nguyên biết lệnh bài này truyền âm có tác dụng trong thời gian hạn định có hạn, thế là đơn giản miêu tả, "Ta có một phương trận đồ, bày ra về sau nhưng cản Kim Tiên. Nhưng là này đồ quá mức dường dà, hao thời hao lực, cho nên ta nghĩ xin các ngươi Tống gia xuất thủ tương trợ." Nói xong, Cốc Lương Nguyên liền bắt đầu lắng nghe Tống Chấn Mây tiếng lòng. Chỉ nghe Tống Chấn Mây thầm nghĩ, có thể cản Kim Tiên đại trận, hắn không phải tại lửa gạt ta đi. Phải có trận này nơi tay, lo gì đại sự hay sao? Không, nếu là người khác khẳng định là tại lừa gạt ta, nhưng là Cốc Lương Nguyên vô cùng có khả năng đạt được cổ tiên di bảo, có bực này trận đồ cũng khó nói. Trong lòng Tống Chấn Mây nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài mảy may, rất quả quyết địa trả lời, ta cái này phái 10 tên trận pháp tông sư hạ giới tiến đến giúp ngươi. Dù sao có Tây Tiên môn tại, Tống Chấn Mây tặng người cũng không đau lòng. Cốc Lương Nguyên lắc đầu, không đủ, chí ít 20 người, còn phải là tin được. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất tăng thêm một cái trận pháp đại tông sư xuống tới. Nghe được Cốc Lương Nguyên yêu cầu này, Tống Chấn Mây trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, ngươi trực tiếp điểm tên muốn ta hạ giới không phải, làm gì quanh co lòng vòng. Cốc Lương Nguyên ra vẻ chấn kinh, ngươi lại là trận pháp đại tông sư. Tống Chấn Mây thấy thế, khẽ vuốt sợi râu, mặt lộ vẻ đắc ý, bất tài, chính là bị nhân. Ta còn là tiên nhi trận pháp chi đạo người dẫn đường đâu. Nếu là người khác mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, Tống Chấn Mây tất nhiên lơ đễnh, bởi vì loại vẻ mặt này hắn gặp nhiều. Nhưng là Cốc Lương Nguyên khác biệt, Tống Chấn Mây ngẫm lại cùng Cốc Lương Nguyên lần đầu gặp mặt lúc, Cốc Lương Nguyên kia phảng phất nhìn thấu hết thảy biểu lộ, nhìn lại hiện tại chấn kinh chi sắc, Tống Chấn Mây cảm giác trong lòng mừng thầm. Nhưng sau một khắc, Cốc Lương Nguyên lại làm cho hắn trên mặt tiếu dung chỉ trệ. Chỉ nghe Cốc Lương Nguyên lời nói, vậy quên đi đi, không muốn trận pháp đại tông sư, liền 20 cái trận pháp tông sư là đủ. Nói xong, Cốc Lương Nguyên không đợi Tống Chấn Mây đáp lời, trực tiếp cắt đứt liên hệ. Sau đó liền nghe lên Tống Chấn Mây tiếng lòng, Cốc Lương Nguyên đây là ý gì, xem thường ta? Ta xác định, ta tại Cốc Lương Nguyên ánh mắt bên trong thấy được xem thường. Tốt tốt tốt, ta không phải hạ giới một chuyến, để ngươi kiến thức một chút ta tại trên trận pháp tạo nghệ. Ngươi tới à, đem Không Minh khách khanh mời đến, để hắn mang theo môn nhân, theo ta hạ giới một chuyến. Cốc Lương Nguyên nghe đến đó, khoe miệng lộ ra mỉm cười, không còn lắng nghe, mà là xoay người đi tìm nữ, Dương Nhị nữ tướng còn lại 400 mai nhân tiên đan ban thưởng, để các nàng tự hành ăn bài. Hai nữ mặc dù tiếp nhận, nhưng Cốc Lương Nguyên lại nhạy cảm giác được hai nữ cảm xúc xa xút, thế là hắn mở lời hỏi, các ngươi đây là thế nào? Lữ Khinh Mi mím môi một lát, nói rõ sự thật, chúng ta thân là hai giáo trưởng giáo, nhưng nhìn bên cạnh người tu vi từng cái vượt qua mình, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Lúc này liền ngay cả Thiên Thu tu vi đều cùng chúng ta cân bằng, cho nên chúng ta cũng nghĩ dành thời gian đi hư không tháp tu hành một đoạn thời gian, nhưng lại sợ đạo minh rời chúng ta, vận chuyển xảy ra vấn đề. Cốc Lương Nguyên chăm chú suy tư một chút, cảm thấy hai nữ đăm chiêu không phải không có lý. Hai người quản sự, tự nhiên phải có đối ứng tu vi. Không phải chính là lại nhìn tại mặt mũi của hắn phía trên, cũng khó có thể phục chúng. Nhưng nhìn xem hai nữ thiên phú, Cốc trong lòng Lương Nguyên biết, chính là cho các nàng tại hư không tháp nghỉ ngơi một năm, ra cũng chỉ là đại thừa mà thôi. Dù sao thiên phú của các nàng đừng nói cùng Thiên Thu các nàng dựng lên, chính là so với Diêu gia tỷ muội, cũng kém hơn không ít. Cốc Lương Nguyên nhìn xem hai nữ chờ đợi ánh mắt, nói ra ý nghĩ của mình, không phải ta cố ý đả kích các ngươi, thiên phú của các ngươi xác thực có hạn, đề nghị của ta là các ngươi nuốt ăn người này tiên đan, dùng để gia tăng tu vi. Nhìn xem hai nữ trong nháy mắt trở nên ảm nhiên biểu lộ, Cốc Lương Nguyên nói bổ sung, mặc dù nuốt chửng nhân tiên đan về sau, đến tiếp sau mình tu hành gần như không có khả năng đột phá nhân tiên chi cảnh, nhưng là còn có ta đây. Ừm. Hai nữ mặt lộ vẻ không hiểu. Cốc Lương Nguyên nói, ngày xưa có đại thừa đan, lại có hỏa hoạt đan, lại có nhân tiên đan, ngày khác còn có thiên tiên đan, chân tiên đan, thậm chí kim tiên đan. Kim tiên bất hủ, mặc dù dùng thuốc tăng lên kim tiên, sức chiến đấu yếu kém, nhưng cũng coi là trường sinh bất tử. Đương nhiên, đây chỉ là ta cho các ngươi đề nghị, nếu như các ngươi muốn đi hư không tháp tu hành, ta liền chuyển cho các ngươi thân ngoại hóa thân chi thuật, như thiên thu như vậy hai không chậm trễ. Đồng thời nghĩ biện pháp giúp các ngươi cải biến căn cốt, giúp đỡ bọn ngươi tu hành. Hai nữ liếc nhau, trong nháy mắt liền minh bạch lẫn nhau ý nghĩ. Phục đan. Các nàng cũng là có sự kiêu ngạo của mình, chỉ là mặc dù có ngông nên, nhưng thụ tầm mắt có hạn, cao nhất mục tiêu cũng chỉ là bình định thiên hạ, thành tiên phi thăng mà thôi. Nhưng có lấy Cốc Lương Nguyên tồn tại, những này mục tiêu dễ như trở bàn tay địa liền thực hiện. Liên quan tới trên tu hành sau khi thành tiên đường, các nàng không nghĩ tới, cũng không biết làm như thế nào đi. Các nàng cũng biết thiên phú của mình không được, bây giờ Cốc Lương Nguyên cho các nàng chỉ ra nối thẳng kim tiên đại đạo đường tắt, các nàng tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Về phần Cốc Lương Nguyên tương lai có thể hay không làm được, các nàng lựa chọn vô điều kiện mà tin tưởng. Chính là tương lai không được, các nàng cũng sẽ không có nửa phần lời oán giận. Nhìn xem hai nữ thần sắc biến hóa, Cốc Lương Nguyên cũng đại khái đoán được hai nữ tâm tư. Hắn đem hai người nhẹ nhàng ôm vào lòng, tin tưởng ta. Hai nữ trọng trọng gật đầu. Bây giờ nắm giữ thiên địa quyền hành, Cốc Lương Nguyên tâm niệm vừa động, liền có thể đến không tang giới bất kỳ chỗ nào. Hai nữ chỉ là cảm giác thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần liền tới đến hư không ngoài tháp. Nhìn xem trước mặt hư không tháp, hai nữ trong lòng đống nhiên sinh ra một loại tự ti cảm xúc. Cốc Lương Nguyên thủ đoạn càng thêm không thể tưởng tượng nổi, cũng có vẻ các nàng càng thêm vương hữu. Cốc Lương Nguyên nắm chặt một chút hai người tay, cảm thụ được trên tay truyền đến nhiệt độ, hai nữ trong lòng lại dễ chịu không ít. Đi theo Cốc Lương Nguyên, cùng một chỗ tiến vào hư không tháp, luyện hóa nhân tiên đan. Ba ngày sau, Dương, Lữ hai người tấn cấp nhân tiên, thành công ra tháp. Các nàng trên mặt cũng bởi vậy nhiều hơn mấy phần thần thái. Chương 441, đại trận tàn nghiệm. Cốc Lương Nguyên cũng bởi vì tại hư không trong tháp lưu lại 6 năm, liên phá ba cảnh, đi tới thiên tiên nhị trọng. Trong đó có nhất trọng thiên là tiên tiên đạo thai cung cấp, còn lại hai trọng thì là tự nhiên mà vậy đột phá kết quả. Sau khi thành tiên, tu hành thời gian đều là lấy 100 năm tính toán, tại một cái tiểu cảnh giới trên 5 năm, cũng là chuyện thường xảy ra. Mà Cốc Lương Nguyên dùng thời gian 6 năm liền liên phá hai cảnh, nếu là truyền sắp xuất hiện đi, tuyệt đối chấn kinh tiên nhân nhị giới. Chỉ có như vậy tu hành tốc độ, đối với Cốc Lương Nguyên tới nói cũng là quá chậm. Tu hành càng về sau càng khó, mỗi phá một nhỏ cảnh, muốn lần nữa đột phá, trong đó thời gian cùng cố gắng đều muốn gấp đôi địa gia tăng. Chính Cốc Lương Nguyên đoán chừng một chút, muốn dựa vào cố gắng của mình từ phía trên tiên tu đi đến chân tiên, chí ít cần 300 năm thời gian. Nếu là còn muốn từ chân tiên tu hành đến kim tiên, kia không phải 3000 năm không thể. Thời gian ngàn năm, ngoại giới liền phải 10 năm. Trong lúc này, không tang giới sớm không biết bị hủy diệt bao nhiêu hồi. Tứ đại tiên đình lúc nào cũng có thể hạ giới, Cốc Lương Nguyên tự nhiên không thể trưởng kỳ rời đi. Chỉ có thông qua các đồ đệ thực lực trả về, mới có thể nhanh chóng quật khởi, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng. Cốc Lương Nguyên vừa đưa dương, lữ hai nữ về thái thượng giáo, liền cảm giác giữa ngón tay không gian giới chỉ khác thường. Một vòng nhẫn chữ vật, một tấm lệnh bài bay ra lệnh bài bắn ra một vệt kim quang huyền không, huyền hóa thành một hàng chữ nhỏ, tiên đế đã thương nghị hoàn tất, chuẩn bị sau 7 tháng, bốn người liên thủ, mạnh mở thiên nhân thông đạo, luyện hóa không tăng giới. Còn có một đầu tin tức, Tây tiên đế triều hội thời điểm, nhắc lên Đông tiên đế thời điểm, sắc mặt rất là ngưng trọng. Theo ta được biết, tứ đại tiên đế bên trong, Đông, Tây hai vị tiên đế đắc đạo sớm nhất, nhưng một mực không hợp nhau. Trước đó tiên đỉnh trong có chỗ truyền ngôn, Tây tiên đế muốn đột phá tới trong truyền thuyết đại la chi cảnh. Mặc dù không biết truyền ngôn thật giả, nhưng từ đó về sau, ta liền không có gặp lại qua Tây tiên đế chân thân, chưa hề đều là hóa thân vào triều. Theo ta suy đoán, tiên đế chân thân hẳn là đang bế quan, cho nên lời ấy có nhất định có độ tin cậy. Tứ đại tiên đế gặp mặt trước đó, liền có người trình lên mật báo, nói Đông tiên đế cũng cảm nhận được đại la khí tức. Tây tiên đế mới đầu không tin, nhưng trở về sau, sắc mặt lại hết sức nghiêm trọng. Ta suy đoán, mật báo chi ngôn vô cùng có khả năng làm thật. Ít ngày nữa ta liền lĩnh người hạ giới, trợ đạo hữu hoàn thành trận pháp. Mong rằng đạo hữu sau này thận trọng làm việc. Cốc Lương Nguyên xem hết, kim quang pha tán, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. 7 tháng, so trong dự đoán phải nhanh. Xem ra ta trước đó mũi tên kia cho bọn hắn mang đến áp lực, nhưng là cũng rất hiển nhiên, chỉ là mang đến áp lực, cũng không để cho bọn hắn sợ hãi. 7 tháng thời gian không đủ, lấy hiện tại thiên thu các nàng tiến độ, ít nhất phải 10 tháng, ta mới có thể tấn thăng kim tiên. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp kéo bọn hắn khẽ kéo. Cốc Lương Nguyên chính nghĩ như vậy, chợt thấy thiên địa bình chướng có chỗ dị động. Ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là mấy cái thiên tiên muốn cưỡng ép hạ giới. Ngay tại mấy người sắp xé rách thiên địa bình chướng thời điểm, một đạo hắc mang hiện lên, máu vẩy hỗn độn. Chính là đạo chín xuất thủ, đánh chết mấy người. Không tang giới có đạo chín thủ hộ, tạm thời không lo. Đạt được tiên đế xuất thủ tin tức, chí ít không còn giống trước đó như vậy nơm nớp lo sợ. Dù là tin tức này có thể là tứ đại tiên đế cố ý tản mê hồn trận, nhưng có thể xác định là bốn người vừa gặp mặt kết thúc trong thời gian ngắn. Chí ít lân cận 10 ngày nửa tháng bên trong, không có khả năng chuẩn bị thỏa đáng. Còn có một khối côn luân tàn phiến lưu lạc bên ngoài, vừa vặn thừa dịp thời gian này đem nó lấy, lại tìm cách ngăn cản bọn hắn. Chỉ có chủ động xuất kích, ta mới có thể nắm giữ chuyện quyền chủ động. Bị động, chỉ có thể chịu tính toán. Nghĩ tới đây, Cốc Lương Nguyên không do dự nữa, tâm niệm vừa động, đi tới giao chỉ cấm địa, tây trước cổng trời. Nghĩ đến côn luân kính tàn phiến tọa độ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, cũng đã đi tới một cái tiểu thiên thế giới ở trong. Tin tức bung ra, bao phủ toàn giới, mà đám người lại không tự biết. Thông qua trong một chớp mắt vạn vạn người đối thoại, Cốc Lương Nguyên trong nháy mắt liền thấy rõ hết thảy. Giới này tên là Màn Nước Giới. Giới bên trong có Thất Đại Thánh Địa, Tề Thiên Thánh Địa, Bình Thiên Thánh Địa, Che Biển Thánh Địa, Rời Núi Thánh Địa, Thông Phong Thánh Địa, Khu Thần Thánh Địa, Hôn Thiên Thánh Địa. Chỉ là cái này Thất Đại Thánh Địa vị cách, rõ ràng không bằng Không Tang Giới các thánh địa. Trên thực tế, Cốc Lương Nguyên xem khắp phương Tây 1800 giới, cũng chưa từng gặp qua có thể vượt qua Không Tang Giới tiểu thiên thế giới. Có thể có được cổ tiên thủ đoạn thánh địa, đã ít lại càng ít, phượng mao lần giác. Cốc Lương Nguyên quan sát toàn giới, tự lẩm bẩm, Thủy Liêm Độc Hà. Xem ra đại thánh cũng không có trốn qua này ách. Khóa chặt kia côn luân kính tàn phiến vị trí về sau, Cốc Lương Nguyên cũng không có trước tiên đi lấy, mà là một bước phóng ra, đi tới Tề Thiên Thánh Địa bên trong. Này thánh địa mặc dù bị đại trận bao phủ, nhưng đại trận này ngay cả nhân tiên cũng khó khăn phòng, đối với bây giờ Cốc Lương Nguyên mà nói, hoàn toàn chỉ là cái bài trí. Tiên tiên thần mâu thôi động, tìm trong đó một chỗ sơ hở, Cốc Lương Nguyên cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tiến vào thánh địa trong. Tâm niệm vừa động, thân hợp hỗn độn. Tại một đám đệ tử trưởng lão bên trong du tẩu, nhưng không có một người phát hiện mánh khỏe. Chính là thiếp thân đụng phải, cũng chỉ là giống như đụng vào không khí, thấu thể mà qua. Cốc Lương Nguyên không có thi triển thần thông, cứ như vậy từng bước một tiến lên. Thưởng thức hai bên phong cảnh đồng thời, cũng đang quan sát lui tới tu sĩ tu vi. Đối với hiện tại Cốc Lương Nguyên mà nói, không cần thuật thăm dò, tiên nhân phía dưới nội tình đều có thể bị hắn một chút xuyên thủng. Quan sát một hồi, Cốc Lương Nguyên chậm rãi lắc đầu. Đúng là kia đại thánh truyền thừa, chỉ là không có một người có đại thánh phong thái. Không biết đi được bao lâu, Cốc Lương Nguyên đi tới Tề Thiên trong thánh địa. Ở chỗ này, dựng thẳng một cái cự đại tượng đá. Này giống như là một con viên hầu, khỉ con người mặc khóa tử liên hoàng giáp, nhìn phía trên, sắc mặt nghiêm trọng. Tay phải bên thai đóa bên cạnh, từ đó rút ra một cây gậy. Ngẩng đầu nhìn bức tượng đá này, Cốc Lương Nguyên trong hoàng hốt, nhìn thấy một cái chân đạp nam thiên môn bên trên, kiệt ngạo bất tuần, xem thường hết thảy hầu tử. A Cốc Lương Nguyên bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, tiên thức thăm dò vào trong đó. Tiên thức tiến vào tượng đá bên trong, Cốc Lương Nguyên thình lình tại trong tượng đá ở giữa, phát hiện một cái ngũ thải tảng đá. Khối đá này ngoại trừ linh khí lượn lờ, nhìn cũng vô thần dị chỗ. Nhưng đối với Tây Du nhìn vô số lần Cốc Lương Nguyên mà nói, há có thể không biết khối đá này ý vị như thế nào. Thuật thăm dò sử xuất, tên, ngũ thải thạch lai lịch, ngày xưa Bất Chu Sơn ngược lại, trời nghiêng đất sụt, nữ hoa nương nương lấy ngũ thải thần thạch lấy bổ thương thiên, còn sót lại một khối ném đến Hoa Quả Sơn, trở thành Tề Thiên đại thánh. Đại thánh mặc dù bỏ mình, lại bởi vì bản thân đặc tính, khó mà mẫn diệt, thân thể tàn phế hóa thành ngũ thải thần thạch, rơi xuống nhân gian. Bị Tề Thiên Thánh Địa người nhận được, cung phụng. Tác dụng, khối đá này bên trong có giấu một tia đại thánh thần niệm. Đại thánh thần niệm. Cốc Lương Nguyên nhẹ giọng thì thầm một câu. Còn chưa có động tác khác, liền cảm giác tiên thức bị một cỗ lực lượng hấp dẫn. Lấy lại tinh thần thời điểm, liền tiến vào một chỗ không hiểu không gian bên trong. Chương 442, chiến đạo quả, Thế Ai Hương. Cốc Lương Nguyên ngắm nhìn bốn phía, một mảnh trắng xóa. Tiến tĩnh ý mắng, vô hình vô tướng. Đồng nhiên, một vệt kim quang hiện lên, một cái cùng pho tượng kia dáng dấp không khác nhau chút nào hầu tử, đột nhiên hiện ra giữa thiên địa. Cốc Lương Nguyên đặc địa hướng hầu tử đỉnh đầu nhìn thoáng qua, ân, không có kim cô. Cốc Lương Nguyên cái nhìn này, để đối diện hầu tử rõ ràng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tựa hồ là đang nghi hoặc, Cốc Lương Nguyên vậy mà biết hắn quá khứ. Đại thánh. Cốc Lương Nguyên thử thăm dò kêu một tiếng. Kia hầu tử nhiều hứng thú nhìn xem Cốc Lương Nguyên, lại không nói một lời. Hành giả. Hầu tử nghe được cái tên này, trong mắt lóe lên nghi ức chi sắc, nhưng như cũng không nói gì. Bật ngựa ấm. Cốc Lương Nguyên lời này vừa nói ra, kia hầu tử rõ ràng hai mắt trừng trừng, làm bộ muốn đánh Cốc Lương Nguyên, lại chỉ là từ trên thân Cốc Lương Nguyên xuyên qua, chưa thể đụng phải Cốc Lương Nguyên mảy may. Thấy tình cảnh này, Cốc Lương Nguyên xác định, cái này đại thánh thần niệm bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân, tựa hồ không cách nào ngôn ngữ, liền không còn kích thích đại thánh tàn niệm. Đại thánh tàn niệm một kích thất bại, vốn là hơi mở thân thể, rõ ràng càng trong suốt một chút. Hắn trên dưới quan sát một chút Cốc Lương Nguyên, giống như đang suy tư điều gì, lập tức chậm rãi gật đầu. Tại Cốc Lương Nguyên không rõ ràng cho lắm thời điểm, chỉ gặp đại thánh lắc mình biến hóa, hóa thành một vệt kim quang. Kim quang bên trong, một vài bức tràng cảnh phi tốc sẽ qua. Đại thánh tỉnh kinh về sau, hướng du lịch Bắc Hải mộ Thương Lô, đặc biến Tam Sơn ngũ nhạc, bái phỏng các lộ tiên nhân đại yêu. Say lúc gối mây xanh, hương khởi đi thần thông, được không khoái hoạt. Một ngày này, hắn say rượu trong long cung, chợt thấy một cỗ đại khủng bố chi ý bao phủ toàn thân. Ngẩng đầu nhìn, mắt vận hai đạo kim quang, kinh động đấu phủ. Một cái thấy không rõ diện mục người áo đen, chắp tay đứng ở Tam thập Tam thiên phía trên, sát khí xâm nhiên. Sấm sét vang dội, hoàng hà cuốn ngược, ngũ nhạc chấn động. Một bức diệt thế cảnh tượng. Lại sau đó, khắp thiên thần Phật hóa thành đạo đạo lưu quang, phóng lên tận trời, cùng giằng co. Ngũ vương ngũ lão, nam bắc tinh đấu, nhị thập bát tú, rời núi lực sĩ, 3000 linh quan, toàn bộ đi vào. Tam thế Phật tổ, tứ đại cương, 8 Bồ Tát, 500 La Hán, 3000 tỷ khưu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người áo đen kia cũng không nói chuyện, gặp người liền giết. Cũng không thấy hắn dùng vũ khí, cũng không thấy hắn làm thần thông, phàm chỗ đến, đều là tử thương một mảnh. Đại thánh không dám thất lễ, lái cân đầu vân, phóng lên tận trời. Nhưng đợi hắn đi vào lúc, người áo đen kia lại không thân ảnh. Đến cũng đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Tam giới không người biết lai lịch, mạnh tên là Hai Ương lại sau này, Hai Ương thỉnh thoảng xuất hiện tất sát người. Chỉ là tới lui vội vàng, không người nào có thể hàng hắn. Chợt một ngày, đạo tổ làm ra thủ Dương Sơn, mệnh chư thiên thần Phật bày ra thiên la địa võng, thế muốn giết này Hai Ương. Một trận chiến này, Tam Thanh đạo tổ cùng ra tay, nhưng như cũng để Hai Ương chạy trốn. Chúng tiên rõ ràng địa có thể cảm giác được, theo Hai Ương so với đã từng, càng thêm cường đại. Có tiên gia tiến lên hỏi thăm Thái Thanh đạo tổ, vật này là lai lịch ra sao? Thái Thanh đạo tổ trầm ngâm nửa ngày, lập tức lời nói, vật này không tại tam giới lục đạo bên trong, không tại chu thiên vạn vật loại hình, không phải người không phải quỷ, không phải yêu không phải tiên, không phải ma không phải quái. Không phải thiên địa sinh ra, lại vì thiên địa tất cả. Không phải tiên thiên chi vật, lại có tiên thiên chi dụng. Không phải hậu thiên chi vật, lại có hậu thiên chi tính. Có người còn muốn hỏi lại, đã thấy đạo tổ lắc đầu, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hình tượng lại chuyển, thiên địa đã vỡ vụn, nhìn xem chia năm xẻ bảy hoa quả sơn, đại thánh cầm trong tay kim cô đồng, cùng kia hai hương đối chiến. Cuối cùng không địch lại, nuốt hận thanh minh phía trên. Đến nơi đây, hình tượng đình chỉ. Theo hình tượng tán đi, một viên đạo quả treo ở không trung. Đạo quả phía trên, có thiên địa quy tắc phát họa ra tới một cái chữ lớn chiến đây là. Thành thục chiến chi đạo quả. Tên, chiến chi đạo quả tác dụng, có được đạo này quả người, pháp lực vô cùng vô tận, chiến tử mới nghỉ. Theo trong lòng chiến ý tăng lên, tu vi cũng sẽ bởi vậy gia tăng, phát huy ra viễn siêu mình tu vi chiến lực. Chiến ý càng mạnh, chiến lực càng mạnh. Nhìn xem hệ thống này giới thiệu, dù là Cốc Lương Nguyên thường thấy thiên tài địa bảo, lúc này cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Nguyên lai hoàn chỉnh đạo quả, tác dụng như thế lớn. Đồng thời Cốc Lương Nguyên cũng minh bạch, vì cái gì đại thánh trong nguyên tắc, chiến lực chợt cao chợt thấp. Cốc Lương Nguyên suy tư thời khắc, liền gặp đạo quả hóa thành kim quang, tiến vào Cốc Lương Nguyên trong thức hải. Tiến vào thức hải, trực tiếp tiến vào chiến chi trong nguyên thần. Sau một khắc, Cốc Lương Nguyên cảm giác thấy hoa mắt, tiên thức lại quay về bản thể. Ngay sau đó, Cốc Lương Nguyên liền cảm giác một cỗ mênh mông khí huyết chi lực từ đạo quả bên trong tuôn ra, cấp tốc xông vào mình toàn thân. Nửa khắc đồng hồ về sau, cỗ này khí huyết chi lực mới biến mất hầu như không còn. Cốc Lương Nguyên có chút nắm tay, toàn thân xương cốt chuyển đến lốt bốt bạo hưởng thanh âm. Tiếng vang đình chỉ về sau, Cốc Lương Nguyên đưa tay lật một cái, lấy ra một kiện trung phẩm tiên khí, vận đủ pháp lực, đối với mình cánh tay trực tiếp chém tới. Đang, kim thiết giao kích thanh âm truyền đến, Cốc Lương Nguyên trên cánh tay chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bệnh ấn. Nghĩ, Cốc Lương Nguyên trở tay lại lấy ra cựu sát kiếm đến, tại cánh tay của mình bên trên nhẹ nhàng xẹt qua. Lần này, ngược lại là hoạch xuất ra một cái miệng máu, bất quá máu này miệng còn chưa kịp đổ máu, cũng đã hoàn toàn khép lại. Xem ra cái này chiến chi đạo quả bên trong, là đại thánh lưu lại khí huyết chi lực. Thu cố này khí huyết chi lực gia trì, nhục thân của mình cũng đã có thể so với thiên tiên định phong chiến lực. Khoảng cách nhục thân trở thành sự thật, lại bước ra một bước dài. Cảm giác trong đầu chiến chi đạo quả, Cốc Lương Nguyên tâm niệm vừa động, đạo quả xoay tròn không thôi. Theo đạo quả xoay tròn, một cỗ thiên địa vĩ lực ra thân, làm Cốc Lương Nguyên tu vi liên tục tăng lên. Cho đến đi vào thiên tiên đỉnh phong thời điểm, lúc này mới đình chỉ. Mà lại Cốc Lương Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được, mình còn lâu mới có được phát huy ra chiến chi đạo quả toàn bộ lực lượng. Thu thần thông, Cốc Lương Nguyên với tay, đem viên ngũ thải thạch thu hút trong tay. Ngũ thải thạch bên trên vẫn như cũ linh khí tràn đầy, chỉ là trong đó lại không có đại thánh khí tức. Đạt được chỗ tốt mừng rỡ kình đã qua, Cốc Lương Nguyên lập tức lâm vào sầu lo bên trong. Kia thai hương đến cùng là cái gì? Khắp thiên thần Phật chết, cơ hồ đã có thể xác định, nhưng là kia thai hương phải chăng bỏ mình, cũng còn chưa biết. Nếu như thai hương bất tử, ngóc đầu trở lại, mình lại nên làm như thế nào? Đinh, phát giác được túc chủ động nhiệm, hệ thống nhiệm vụ đã tuyên bố, mời túc chủ làm ra lựa chọn. 1. Giết chết tứ đại tiên đế, nhất thống tiên nhân nhị giới, hệ thống ban thưởng, hai hương lai lịch cùng hiện trạng. 2. Bị tứ đại tiên đế giết chết nhiệm vụ ban thưởng, ngược dòng về thời gian, quay về mạnh giao tới cửa thời điểm, thức tỉnh vô địch liếm chó hệ thống. Cốc Lương Nguyên, thứ độ gì, ngươi còn có thể trở về? Dường như phát giác được Cốc Lương Nguyên nghi hoặc, hệ thống đinh một tiếng, mở ra vô địch liếm chó hệ thống giới thiệu, tên, vô địch liếm chó hệ thống tác dụng, chỉ cần đương liếm chó, vẫn luôn vô địch. Nhục nhã ai đây? Cốc Lương Nguyên hừ lạnh một tiếng, lúc này liền lựa chọn. Chương 444, ý chí gia thân, đạo quả thành thủ. Cốc Lương Nguyên đi vào linh thực vườn ở giữa nhất, ở nơi đó nhìn thấy hai quả cây. Nộ đạo trà thụ, cây Bồ đề. Cốc Lương Nguyên một quyển ống tay áo, hai cái cây bị nổ tận gốc. Tại trong quá trình này, hai cái cây sợi dễ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cẩn thận đem cái này hai cái cây thu nhập trong tay áo về sau, Cốc Lương Nguyên lại gọi đến Diêu gia bốn chị em, Tam đại cương thi cùng đạo chín, ta sắp bế quan, ngắn thì hơn tháng, lâu là mấy tháng. Tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, các ngươi muốn thường xuyên chú ý tiên giới động tĩnh. Nếu như tiên giới có đại động tác, trước tiên cho ta biết. Còn lại có không quyết định chắc chắn được sự tình, có thể hỏi Tuân Kinh Mi, hết thảy lấy Kinh Mi ý kiến làm chuẩn, các ngươi rõ chưa? Đợi đám người gật đầu đáp ứng về sau, Cốc Lương Nguyên lúc này mới yên tâm tiến vào hư không trong tháp. Hư không trong tháp tự thành không gian, núi non sông ngòi đầy đủ mọi thứ. Cốc Lương Nguyên đi vào hư không tháp tầng cao nhất, tìm cái chỗ không có người, đem cái này hai cái cây gieo xuống. Cũng khống chế hư không tháp, đem một phương này không gian cùng cái khác không gian ngăn cách, triệt để đoạn tuyệt ngoại nhân tiến vào khả năng. Cảm thụ được chung quanh tứ tán đạo ẩn, Cốc Lương Nguyên cảm thấy còn chưa đủ. Tâm niệm chuyển động ở giữa, thao túng thiên địa quyền hành, làm thiên đạo ý chí ra thân. Thiên đạo ý chí ra thân trong nháy mắt, Cốc Lương Nguyên trong nháy mắt liền cảm thấy linh đài không minh, tạp niệm lui sạch. Kết quả là, Cốc Lương Nguyên lúc này ngồi xếp bằng, đem tâm thần đắm chìm trong thức hải. Cốc Lương Nguyên đầu tiên lĩnh hội chính là kia cờ chi đạo quả. Cờ chi đạo quả đi theo Cốc Lương Nguyên thời gian dài nhất, nhưng vô luận là trong chiến đấu, vẫn là tại bình thường, Cốc Lương Nguyên dùng hắn thời điểm lại ít nhất. Cảm thụ được cờ chi đạo quả trên người thần vận, Cốc Lương Nguyên đưa tay lật một cái, lấy ra một quyển sách tới. Cuốn sách này chính là thượng cổ cờ trải qua. Lần này, Cốc Lương Nguyên cũng không có nương tựa theo cái kia cường đại trí nhớ khẽ quét mà qua, mà là từng chữ địa đọc. Liền giống như phàm nhân đọc sách, lật từng tờ thư tịch. Gió xuân thổi qua, đông phong hàn triệt. Lúc này Cốc Lương Nguyên đã hoàn toàn yên lặng tại thượng cổ cờ trải qua bên trong. Cái này xem xét chính là 3 năm. Một ngày này, Cốc Lương Nguyên bỗng nhiên khép lại trong tay sách, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên địa bàn cờ, tinh vị tử. Người người vì tử, người 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 đánh cờ. Ta vì đánh cờ người, hạ không tang chi cục. Sớm nói, côn luân kính, thậm chí là hệ thống nhiệm vụ. Ta lại làm quân cờ, càng có đánh cờ người. Dịch chi đạo, ở chỗ tranh, ở chỗ chiếm. Chiếm diện tích, đi đầu, chiếm thế. Ai chiếm tiên cơ tay, liền có thể một bước siêu thoát. Tinh tế cảm giác, trong đó lại có nguyên nhân quả, âm dương, chiến chi đạo các loại, nhất phát thông, vạn phát thông, tổ sư thật không lừa ta. Theo Cốc Lương Nguyên tự nói, cờ chi đạo quả quang mang đại tác, sát na thành thủ. Nhưng Cốc Lương Nguyên đối đây hết thảy, lại ngoảnh mặt làm ngơ, mà là thuận suy nghĩ, nhìn về phía Thái Âm Thái Dương hai cái đạo quả hình thức ban đầu. Vốn cho rằng cờ chi đạo quả đối chiến lực không quá mức giá trị, có chút gân gà. Hiện nay mới biết được, cờ chi đạo bao hàm toàn diện. Hắc bạch nhị tử chính là âm dương. Nhìn xem cái này âm dương đạo quả, Cốc Lương Nguyên thái cực hỗn độn thể không tự chủ được vận chuyển lại, một âm một dương chi vị đạo. Quá cực động, mà lưỡng nghi sinh. Cốc Lương Nguyên hai tay bấm niệm pháp quyết, một cái âm dương đồ hiện ở trong lòng bàn tay. Vạn sự vạn vật đều có âm dương. Cô âm không sinh, độc dương không giải, chính là này lý. Dương giả cương, âm giả nhu. Dương giả động, âm giả tĩnh. Dương động sinh âm, âm cực phục động, động tĩnh ở giữa, đạo âm dương như vậy. Theo Cốc Lương Nguyên lời nói tiếp tục, trong tay âm dương đồ nhanh chóng xoay tròn. Xoay tròn quá trình bên trong, âm dương nhị khí tách rời, hóa thành thiên địa. Nhưng thời tiết chìm xuống bị mưa, địa khí tăng lên thành mây, hai nhìn như tách rời, nhưng lại dây dưa cùng nhau. Đây là thiên địa giao thái. Ngay sau đó, thiếu âm, thiếu dương, lão âm, lão dương tứ tượng hiển hóa. Tứ tượng đứng ở tứ phương, lại hóa bốn mùa, từ từ, một phương thế giới hư ảnh treo ở cốc trong tay Lương Nguyên. Ông, Thái Âm Thái Dương hai đại đạo quả cũng thả tinh quang, âm dương đạo quả thành. Làm xong đây hết thảy, Cốc Lương Nguyên lại đem ánh mắt nhìn về phía tài chi đạo quả. Chỉ là lần này, hắn không có giống trước đó thuận lợi như vậy. Lại ngộ 3 năm, không thu hoạch được gì. Cốc Lương Nguyên nghĩ đến mình kia tài thông thần thông, Cốc Lương Nguyên ung dung thở dài, thôi được, đã cùng ta không hợp, coi như thần thông dùng đi. Nói xong, không còn quan tâm tài chi đạo quả, lại đem ánh mắt đặt ở sát lục đạo quả phía trên. Sát lục chi đạo, ta dùng đến nhiều nhất, đạo này quả muốn kích hoạt, không khó. Cốc Lương Nguyên lần này không còn quanh chân, mà là đi vào dưới cây Bồ đề, ngâm ngâm trà ngộ đạo. Ngay cả uống 7 ngày sau đó, hắn rửa rễ cây, ngủ thật say. Trong giấc mộng, hắn thấy được mình quá khứ. Từ giết người đầu tiên, mạnh giao bắt đầu. Từ đó về sau, giết chóc liền một mực không có đình chỉ. Trong lúc này, hắn cũng giết rất nhiều người vô tội. Những người này, hoặc là cựu gia tộc nhân, hay là trên chiến trường tướng sĩ, lại hoặc là thuần túy là bị chiến đấu dư ba liên lụy vô tội của chúng. Những người này chết thảm cảnh tượng, không ngừng mà lấp lóe tại Cốc Lương Nguyên trong một cảnh. Ngươi hối hận không? Một đạo không biết từ nơi nào truyền đến thanh âm, tiếng vọng tại toàn bộ mộng cảnh không gian. Cốc Lương Nguyên nhe răng cười một tiếng, trong tay Mạc Tham Sát chỉ hướng không trung hư vô, hỏi một câu nữa, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết.
Oanh.
Mộng cảnh vỡ vụt, Cốc Lương Nguyên mơ màng tỉnh lại. Hối hận. Đại đạo tranh phong, không tiến tắc thôi. Cốc Lương Nguyên vẫn là câu nói kia, tình nguyện ta trước hết giết người, chớ có người tới giết ta. Theo Cốc Lương Nguyên tỉnh lại, sát lục đạo quả trong nháy mắt viên mãn. Nhưng bỗng nhiên, Cốc Lương Nguyên cảm giác mắt tối sầm lại, một đạo hắc ảnh trống rỗng xuất hiện. Cốc Lương Nguyên cẩn thận quan sát, bóng đen này vậy mà cùng mình tướng mạo bình thường không hay. Thuật thăm dò trực tiếp sử xuất, tên, tâm ma tác dụng, độ tâm ma kiếp lúc biến thành, độ kiếp thành công, nắm giữ tâm ma đạo quả, nhưng thôi động trong lòng người hết thảy tạm muốn. Nhìn xem hệ thống giới thiệu, Cốc Lương Nguyên hai mắt nhắm lại. Tâm ma đạo quả. Đạo này quả chính là ma phi tàn niệm bạo kích mà đến, Cốc Lương Nguyên chưa hề sử dụng qua, đối với cái này cũng nhất là lạ lẫm. Nhìn xem hướng mình tới gần tâm ma, Cốc Lương Nguyên bỗng nhiên cảm giác tâm viên loạn trèo, ý ngựa sao động. Vô ý thức liền sử xuất Thái thượng vong tình kinh, Hoàng đỉnh kinh, tâm kinh. Tại Cốc Lương Nguyên trong lồng ngực, một mực còn nuôi một cỗ hạo nhiên chính khí. Nay hạo kiếm khí từ Cốc Lương Nguyên được đến, sử dụng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nay thuật diệu tại không có thượng tuyến, theo ẩn dưỡng thời gian càng dài, hạo nhiên chính khí liền càng nồng đậm. Chỉ là sau một kích, hạo nhiên khí tiêu tán, cần một lần nữa ẩn dưỡng. Tam đại luyện tâm kinh văn đồng thời thôi động, hạo nhiên chi ý bao phủ toàn thân. Phật quang, đạo quang, hạo nhiên ánh sáng, tam quang tùy thân. Cốc Lương Nguyên rõ ràng cảm giác được tâm ma trên mặt hiện lên kinh ngạc, sau một khắc, Cốc Lương Nguyên há mồm phun một cái, mang theo Phật đạo chi quang hạo nhiên chi khí thoát ra, thẳng đến tâm ma đánh tới. Oanh! Bạch mang hiện lên, tâm ma tan thành mây khói. Ông. Theo tâm ma biến mất, tâm ma đạo quả cũng lóe ánh sáng mang. Lại thêm không chọn vẹn thời gian đạo quả cùng hoàn chỉnh chiến chi đạo quả, ngoại trừ tài chi đạo quả bên ngoài, bảy đại đạo quả toàn bộ thành thủ. Cốc Lương Nguyên lúc này khoanh chân, tinh tế trải nghiệm những này đạo quả tác dụng. Đợi cảm giác hoàn tất về sau, khóe miệng giơ lên. Chương 445, Bồ đề một giấc chiêm bao. Tâm ma, người người đều có. Phàm nhân cũng không ngoại lệ. Phàm nhân đứng tại trên vách núi hạ nhìn, có nhảy xuống xúc động, hoặc cầm trong tay lưới dao, có bổ về phía sự vọng động của mình. Đây cũng là tâm ma biểu hiện. Mà tu sĩ thông qua tu hành, có thể linh đài thanh minh, trấn áp tâm ma. Nhưng bạn vật âm dương lẫn nhau, bình thường mặc dù có thể trấn áp được, một khi tâm cảnh có kịch liệt ba động, tâm ma liền sẽ sinh sôi, hoặc tự sát, hoặc giết người, hoặc dâm tà, biểu hiện khác biệt. Mà nắm giữ cái này tâm ma đạo quả, liền có thể khống chế tu sĩ tâm ma tùy thời xuất hiện. Đương nhiên, đối mặt ý chí cực kỳ kiên định người, lại hoặc là tu hành tu tâm pháp môn người, tâm ma liền khó mà có hiệu quả. Âm dương đạo quả diệu dụng từ không cần nhiều lời, chẳng những có thể phụ trợ thiên cơ đạo, càng có thể sử dụng thái âm thái dương chi lực dùng để đối chiến, thời khắc mấu chốt có chỗ kỳ hiệu. Về phần sát lục đạo quả thì là theo giết người gia tăng, sẽ hóa thành tu vi trả lại bản thân. Giết càng nhiều người, tu vi tăng trưởng đến càng nhanh. Hô. Chỉnh lý xong suy nghĩ, Cốc Lương Nguyên mọc ra một ngụm trọc khí, dõi mắt trông về phía xa, đạo quả đã chín, kim tiên con đường đã thông. Các bộ đều tại vận chuyển bình thường, tiếp xuống cũng nên cho Đông Tiên Đế bọn hắn chuẩn bị điểm kinh hỉ. Nghĩ như vậy, Cốc Lương Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua ngộ đạo trà thụ cùng cây Bồ đề, cũng không có đem nó rời đi, mà là chuẩn bị trở về đầu để Lý Đạo Hữu lại vận chuyển một chút linh thổ tới, đem nó chế tạo thành một cái linh thực vườn. Tiện tay bố trí một cái phòng ngự đại trận về sau, Cốc Lương Nguyên liền chuẩn bị quay người rời đi. Chỉ là bỗng nhiên hắn đã nhận ra cái gì, nhíu mày. Một bước phóng ra, liền tới đến một chỗ trong sơn cốc. Sơn cốc tuy bị đại trận bao phủ, nhưng đại trận này đối với Cốc Lương Nguyên mà nói, giống như không có gì. Bước vào trong sơn cốc, nàng liền thấy được Thái Tích Nguyệt cùng Bạch Tỉnh chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Chỉ là hai người trên mặt đều mang vẻ mặt thống khổ. Cốc Lương Nguyên cẩn thận cảm giác, trong nháy mắt liền hiểu hai nữ tình cảnh. Hai nữ không thể so với còn lại đồ đệ, một cái là vạn quỷ chi tổ mệnh cách, một cái là tài tiên chi tư. Các nàng con đường tu hành, hẳn là như thiên thu như vậy. Muốn thành lập địa phủ cùng lĩnh ngộ tài chi pháp tắc về sau, mới có thể đi được thông thuận. Bây giờ một vị địa khổ tu, vậy mà hoàn toàn ngược lại. Cốc Lương Nguyên thấy thế, lúc này hất lên ống tay áo, đem hai người thu nhập trong tay áo. Tâm niệm vừa động, liền dẫn hai nữ đi tới dưới cây Bồ đề. Bị trung quanh nồng đậm đạo ẩn xung lên, hai nữ trên mặt vẻ thống khổ quả nhiên ít đi rất nhiều. Chỉ là lúc này hai nữ đã lâm vào tăng cao tu vi chấp niệm bên trong, lại ẩn ẩn có tâm ma sinh sôi. Cốc Lương Nguyên lần thứ nhất cảm thấy mình đối hai người đồ đệ này chú ý có chút quá ít. Bây giờ hai người đã nhập hợp thể cảnh, thậm chí ngay cả pháp tắc cũng không có lĩnh ngộ. Cốc Lương Nguyên biết, đây hết thảy đều do chính mình. Ngoại trừ Khương Vô Bệnh Viện kia thất khiếu linh lung tâm, lại có mấy người có thể sinh ra đã biết. Không có cảm ngộ, như thế nào lĩnh ngộ pháp tắc? Cốc Lương Nguyên tinh tế suy tư một phen, lúc này khoanh chân ngồi tại hai đồ trước người. Tâm niệm chuyển động ở giữa, thiên đạo ý chí ra thân. Cốc Lương Nguyên tại thiên đạo không gian bên trong tìm một phen về sau, lập tức vẫy tay, rút ra hai đạo bản nguyên tới. Cái này hai vật, chính là tài chi bản nguyên cùng luân hồi bản nguyên. Chỉ là Cốc Lương Nguyên mặc dù nắm giữ lấy bộ phận thiên đạo quyền hành, nhưng cũng không có trực tiếp ban cho người khác thiên đạo bản nguyên quyền hạn. Hắn có khả năng làm, chỉ là dẫn đạo đối phương. Có thể hay không lĩnh ngộ, cuối cùng còn phải dựa vào chính mình. Nghĩ nghĩ, Cốc Lương Nguyên trước nắm chặt tài chi bản nguyên, huyễn chi pháp tắc phát động, vì Bạch Tỉnh chế tạo một giấc mơ. Cốc Lương Nguyên mặc dù đem Bạch Tỉnh kéo đến trong mộng cảnh, nhưng dù sao cũng là Bạch Tỉnh mộng, nếu như Bạch Tỉnh phản ứng quá mức kịch liệt, mộng cảnh cũng sẽ theo tâm tình của nàng biến hóa. Cốc Lương Nguyên có khả năng làm, chính là tận lực dẫn đạo. Bạch Tỉnh ngay tại tu hành bên trong, chợt thấy đại não u ám, liền ung dung tiến vào mộng đẹp. Mơ mị tứ phương, phát hiện nàng lại về tới bên trong thông thành. Nàng đứng tại nguyên hử hiệu cầm đồ cổng, bên người đi theo nàng tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn trong lực, còn ôm một bức họa. Họa bên trong không phải người khác, chính là Cốc Lương Nguyên. Bạch Tình thần sắc có chút hoảng hốt, ta không phải tại hư không trong tháp tu hành sao, làm sao đông nhiên tới nơi này? Chẳng lẽ lại, ta bái nhập vong tình phong sau phát sinh hết thảy đều chỉ là ảo giác. Bạch Tình vận đủ pháp lực, phát hiện mình tu vi biến mất không thấy gì nữa, chỉ có chút cơ tu vi. Bạch Tình có chút luống cuống. Bận điệu dựa theo thái thượng vong tình kinh vận chuyển lộ tuyến, bắt đầu nếm thử tu hành. Nhưng kết quả lại phát hiện, cái này thái thượng vong tình kinh vậy mà một chút tác dụng đều không có. Ngay tại Bạch Tình không biết làm sao thời khắc, một tên tráng hán một cước đá phá nguyên hử hiệu cầm đồ đại môn về sau, liền ngăn ở Bạch Tình trước mặt, "Ta nói Bạch Tình, cha ngươi thiếu sổ sách nên trả đi." Quen thuộc tràng cảnh, quen thuộc ngôn ngữ, nhưng Bạch Tình trong lòng lại càng thêm mờ mịt. "Bạch Tình, ta hỏi ngươi nói đâu?" Gặp Bạch Tình không nói, tráng hán kia lúc này hét lớn lên tiếng, "Ta không có cái này kiên nhẫn cùng ngươi mất tích, ta nghĩ ngươi cũng đoán được ta tới đây mục đích, gả cho ta nhóm thiếu gia, việc này cứ tính như vậy." Lại là quen thuộc ngôn ngữ. Bạch Tình không có trả lời, mà là hướng một phương hướng nào đó quay đầu. Nàng nhớ kỹ, lúc này sư phụ nên mang theo Tống sư tỷ ra. Nhưng nàng đợi hồi lâu, nhà mình sư phụ đều chưa từng xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Bạch Tình không hiểu. Nhìn xem rõ ràng không kiên nhẫn, muốn động thủ chẳng hán, Bạch Tình vỗ túi chữ vật, phi kiếm ra khỏi vỏ. Dù sao hợp thể cảnh cảm nộ vẫn còn, mặc dù bây giờ Bạch Tình chỉ có chút cơ thực lực, nhưng giết cái này kim đan chẳng hán, vẫn là không khó. Giết chẳng hán về sau, Bạch Tình không nhìn người chung quanh bối rối, mà là tại nguyên địa yên lặng chờ đợi lấy sư phụ xuất hiện. Chỉ là đợi một canh giờ, cũng không đợi đến sư phụ, ngược lại chờ được phụ thành chủ truy binh. Bạch Tình nắm chặt lại trước ngực dây chuyền, quyết định chắc chắn, lúc này mang theo tỷ nữ giết ra thông thành, thẳng đến ngoài 50 dặm một chỗ vô danh sơn cốc mà đi. Nàng vẫn nhớ kỹ, sư phụ là ở nơi đó, gặp hai tích nguyệt sư muội. Chỉ là lần này, nàng vẫn nhỏ không. Bạch Tình triệt để luống cuống. Hồi tưởng đến cùng sư phụ ở chung không nhiều từng ly từng tí, Bạch Tình cảm giác một trái tim vắng vẻ, tựa hồ liền ngay cả còn sống, cũng mất ý tứ. Không được, mặc dù không biết tình thế vì sao lại biến thành dạng này, nhưng Thái Thượng Thánh Địa vẫn tồn tại, Vong Tình Phong vẫn tồn tại. Ta nhất định có thể tìm tới sư phụ. Nghĩ tới đây, Bạch Tình dựng lên phi kiếm, mang theo bên người tỷ nữ, một đường hướng Thái Thượng Thánh Địa tiến đến. Cốc Lương Nguyên cảm giác một màn này, dùng ngón tay nhẹ xoa bởi vì nhíu mày quá lâu, mà ẩn ẩn phát đau nhức mi tâm. Cốc Lương Nguyên sáng tạo hoàn cảnh này, là nghĩ đến không có mình xuất hiện, để Bạch Tình dựa theo vốn có lộ tuyến đi xuống. Kinh thương đồng thời, không ngừng mà tăng lên thực lực mình, chính tay đâm địch nhân về sau, từng bước một đem nguyên hử hiệu cầm đồ lớn mạnh, lĩnh ngộ tài chi pháp tắc, thậm chí là bản nguyên. Nhưng hắn lại đánh giá thấp mình tại Bạch Tình trong lòng địa vị, tu vi cùng cái gì thù giết cha hoàn toàn mặc kệ, chỉ là một lòng tìm kiếm chính mình. Dạng này lúc nào mới có thể lĩnh ngộ tài chi đại đạo? Chương 446, trắng tinh ngộ đạo. Nhìn xem tìm được Thái Thượng Thánh Địa bên ngoài Bạch Tình, Cốc Lương Nguyên quyết tâm, cuối cùng không gặp. Bạch Tình bởi vì không phải Thánh Địa đệ tử, cuối cùng ngay cả Thánh Địa đại môn cũng không vào đi. Cốc Lương Nguyên vốn cho rằng Bạch Tình liền sẽ như thế từ bỏ, trở về kinh thương. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, thời gian qua đi sau 3 tháng, Bạch Tình vậy mà thừa dịp Thái Thượng mở sơn môn thời khắc, nương tựa theo kết đan tu vi, bái nhập Thái Thượng Thánh Địa. Có trưởng lão gặp tư chất bất phàm, nghĩ thu làm nội môn đệ tử, lại bị Bạch Tình trực tiếp cự tuyệt, "Ta đã có sư phụ, tha thứ không thể bái sư." Trưởng lão kia bị Phật mặt mũi, hết sức tức giận, phẩy tay áo bỏ đi. Còn lại trưởng lão cũng không có lại tự chuốc nhục nhã, đệ nhất thành tích, Bạch Tình cuối cùng lại chỉ coi một cái ngoại môn đệ tử. Người khác đều nói Bạch Tình ngốc, nhưng lúc này Bạch Tình lại cười đến vô cùng sán lạ. Nguyên nhân không nàng, chỉ vì lúc này Bạch Tình trong lòng cảm thấy, mình cách sư phụ lại tới gần một bước. Tiến vào thánh địa về sau, Bạch Tình khắc khổ tu hành, cũng không có việc gì liền hướng Vong Tình Phong chân núi đi dạo. Có thể để nàng ngoài ý muốn chính là, mình chẳng những không có gặp được sư phụ, liền liên sư huynh các sư tỷ cũng không có gặp. Mà lại một thế này Vong Tình Phong, đệ tử thưa thớt, hiếm người đến. Bạch Tình mặc dù không hiểu, nhưng như cũng không hề từ bỏ. Lặp đi lặp lại hướng trưởng lão nghe ngóng, Vong Tình Phong xác thực có Cốc Lương Nguyên tồn tại về sau, tiếp tục cố gắng tu hành. Thời gian thấm thoát, chớp mắt 30 năm. Bởi vì có tu hành động lực, tăng thêm bất phàm thiên phú, Bạch Tình 30 năm thời gian, liền tu tới Hóa Thần chi cảnh. Trở thành Hóa Thần về sau, nàng trước tiên chính là tìm tới Lữ Khinh Mi, muốn điều đi Vong Tình Phong đường trưởng lão. Lữ Khinh Mi mặc dù không hiểu vì cái gì một cái tốt đẹp đệ tử, muốn đi một cái sắp biến mất truyền thừa phong đi tu hành, nhưng vẫn là không chịu nổi Lữ Khinh Mi quấy rầy đòi hỏi, để Bạch Tình đi. Nhìn xem một màn này, Cốc Lương Nguyên mày nhíu lại đến càng sâu. Nghĩ nghĩ, trong lòng quyết tâm, không phá thì không xây được. Ngày kế tiếp, Bạch Tình cầm trưởng lão lệnh bài đi tới nàng quen thuộc mà xa lạ Vong Tình Phong bên trong. Mang tâm tình thấp vọng, đẩy ra Vong Tình Điện đại môn. Nhìn thấy trong điện tràng cảnh thời điểm, nàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp Vong Tình trong điện trưng bày một cái bồ đoàn, một bộ xương khô xếp bằng ở trên bồ đoàn. Mặc dù đã là xương khô, nhưng Bạch Tình một chút liền nhận ra, đây là mình sư phụ xương khô. Bạch Tình tiến lên ôm lấy xương khô, rơi lệ không chỉ, nếu không có quân, trường sinh tại ta làm gì dùng. Nói xong, Vũ Thiên Linh xương, sinh cơ tận tán, ngã xuống Cốc Lương Nguyên xương khô trong ngực. Một màn này, cho Cốc Lương Nguyên cả cảm động. Biết rõ là huyễn cảnh, nhưng như cũng cảm thấy đau lòng. Cũng vì mình lừa gạt Bạch Tình hành vi, cảm nhận được tự trách. Mặc dù hắn là ra ngoài hảo ý nhìn xem bốn phía sụp đổ hoàn cảnh, Cốc Lương Nguyên tâm niệm vừa động, tái tạo một cảnh. Sư phụ. Một tiếng gào thét từ Bạch Tình trong miệng truyền ra, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình còn đang bế quan chỗ kia trong sân cốc. Đúng vào lúc này, Thái Tích Nguyệt giọng quan thiết truyền đến, "Sư tỷ, ngươi thế nào?" Bạch Tình nhìn xem một bên Thái Tích Nguyệt, lại cảm giác một chút tu vi của mình, chợt cười to lên tiếng. Buồn cười lấy cười, lại rơi lệ. Nguyên lai chỉ là một giấc mộng. "Mộng tốt, mộng tốt." Thái Tích Nguyệt mở miệng lần nữa, "Sư tỷ, ngươi thế nào?" Bạch Tình thầm vận Thái Thượng Vong Tình Kinh, làm tâm tình của mình cưỡng ép bình phục xuống tới, ta nghĩ hẳn là gần nhất thần kinh quá căng thẳng, tu hành gây ra rủi ro. Nói xong Bạch Tình trầm mặc một hồi, lại nói, "Ta nghĩ sư phụ, nghĩ về Vong Tình Phong ở vài ngày." Hai Tích Nguyệt lúc này gật đầu, buông lòng một chỉ mới là tu hành chi đạo, sư tỷ ngươi đi đi. Cùng Hai Tích Nguyệt sau khi cáo tử, Bạch Tình lúc này ra hư không tháp, thi triển toàn lực hướng Vong Tình Phong tiến đến. Đi vào Vong Tình trước điện, nhìn xem kia cửa lớn đóng chặt, Bạch Tình tâm tình lần nữa trở nên thấp vọng. Trong động cảnh sư phụ xương khô bộ dáng, lần nữa hiện lên ở trong đầu của nàng. Thở dài ra một hơi, Bạch Tình khẽ đẩy một chút đại môn, không có đẩy ra. Đột nhiên, ở sau lưng nàng vang lên một thanh âm, "Tình Nhi, tìm vi sư cần làm chuyện gì?" "Sư phụ." Bạch Tình kinh hỉ quay đầu, đợi trông thấy kia quen thuộc khuôn mặt về sau, một đầu nhào tới Cốc Lương Nguyên trong ngực, nước mắt ngăn không được hướng xuống rơi. Đây là Bạch Tình lần thứ nhất tại Cốc Lương Nguyên trước mặt hiện lộ tình cảm. Cốc Lương Nguyên khẽ vuốt Bạch Tình mái tóc, làm an ủi, "Đừng khóc, sư phụ ở đây, có cái gì ủy khuất cùng sư phụ nói." Bạch Tình không nên, chỉ là tiếp tục khóc. Khóc một trận về sau, Bạch Tình lúc này mới ngẩng đầu, dùng hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Cốc Lương Nguyên, "Sư phụ, ta nhớ ngươi lắm." Cốc Lương Nguyên nhẹ giọng an ủi, "Sư phụ ở đây." Sau đó, Bạch Tình cùng Cốc Lương Nguyên tại Vong Tình Phong vượt qua vui sướng một tháng. Chợt một ngày, một tin tức truyền đến, Thái thượng bảo khố bị trộm, tiền trang xuất hiện tín nhiệm nguy cơ. Bạch Tình lúc này rời núi, biểu hiện ra nàng từ thương thủ đoạn. Không ra nửa năm, liền đem buộc phát nguy cơ cho bình phục xuống tới. Bình phục về sau, Bạch Tình đem tiền trang giao cho cùng nàng cùng một chỗ nhập Vong Tình Phong cái kia tỷ nữ quản lý. Trải qua nhiều năm như vậy học tập, lúc trước tiểu tỷ nữ cũng đã xưa đâu bằng nay, xử lý ngược lại là ngay ngắn trật tự. Mà Bạch Tình thì là trước tiên lại về tới Vong Tình Phong, cùng Cốc Lương Nguyên mỗi ngày quấn ở cùng một chỗ. Hai người anh em, tình cảm kịch liệt tấm lên, sư đồ tình cũng dần dần biến chất. Thế nhưng là Bạch Tình tài chi phát tắc, nhưng không có mảy may tiến triển. Cuối cùng một ngày, Cốc Lương Nguyên tỉnh ngộ lại. Bạch Tình cùng Thiên Thu các nàng không giống. Thiên Thu các nàng mặc dù cũng yêu mình, lại biết rõ, chỉ có các nàng tự thân càng cường đại, mới có thể tốt hơn trợ giúp chính mình. Mà Bạch Tình thực chất bên trong là một cái tiểu nữ nhân, mình muốn nàng làm chuyện gì, nàng sẽ không hỏi nhiều vì cái gì, cũng không biết nguyên nhân gì. Chỉ có mình để nàng đi làm, nàng mới có thể đi làm. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Cốc Lương Nguyên lúc này lấy ra cuối cùng một kiện song phượng cái hiếm, nói cho Bạch Tình, ngươi nếu có thể lĩnh ngộ tài chi bản nguyên, vi sư cuối cùng này một kiện song phượng cái hiếm, liền ban cho ngươi. Bạch Tình thấy thế, trong mắt lóe lên kinh hỉ. Nàng tự nhiên biết này đôi phượng cái hiếm đại biểu cho cái gì. Đây chính là nàng tha thiết ước mơ. Sư phụ rốt cục tiếp nhận mình sao? Bạch Tình trọng trọng gật đầu, chờ ta 10 năm. Nói xong, trực tiếp quay đầu rời đi. Bạch Tình rời đi Vong Tình Phong về sau, cưới Long Câu, hóa thành phàm nhân, một đường đi về hướng đông. Cũng không biết đi được bao lâu, cho đến đi được mệt mỏi, nàng liền tại trong một cái trấn nhỏ ngừng lại. Nương tựa theo mình hội họa tay nghề, bán ra món tiền đầu tiên về sau, nàng liền dùng cái này món tiền đầu tiên làm một cái quán nhỏ. Từ từ, quán nhỏ biến cửa hàng biến lầu cát. 5 năm về sau, phú khả địch quốc. Chợt này quốc chi quân nhìn chúng Bạch Tình tài phú, tùy tiện tìm cái có lẽ có tội danh, liền đem Bạch Tình tất cả tài phú đều nhận được quốc khố. Chính Bạch Tình cũng hàm đoan vào tù. Trong lao ngục, tài phú mất hết. Liền ánh trăng, Bạch Tình trong hoàng hốt, nhìn thấy một cái cầm trong tay roi thép, dạng chân hắc hổ tinh tráng hán tử, "Tiểu Hoa Nhi, tài chi đạo, ở chỗ đoạt. Ta đoạt người khác không thể đoạt ta. Hiện tại ngươi biết, trong tay lão phu roi thép là làm gì dùng a?" Ha 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 ha. Nương theo lấy một đạo cười mở tiếng cười, hán tử kia chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Ta sở dĩ trước kia không có gặp qua vấn đề như vậy, là bởi vì sư phụ giúp ta giải quyết hết thảy. Võ tài thần, tốt một cái võ tài thần. Bạch Tình trong miệng lẩm bẩm, hai mắt cũng càng ngày càng sáng tỏ. Cửu Thiên Chi Thượng Cốc Lương Nguyên cảm giác được trong tay bản nguyên bỗng nhiên phát lực, muốn tránh thoát trói buộc. Cốc Lương Nguyên mỉm cười mặc cho bản nguyên hướng Bạch Tình mà đi. Sớm biết đơn giản như vậy, ta tội gì phí khí lực lớn như vậy. Chương 447, luân hồi bản nguyên. Theo Bạch Tình lĩnh ngộ bản nguyên, không gian bốn phía như gương nát, nhanh chóng sụp đổ. Bạch Tình cảm giác thần hồn chợt chấn động, bốn phía lâm vào một mảnh đen kịt. Lại mở mắt, Bạch Tình cảm giác cảnh sắc trước mắt lần nữa biến đổi. Đầu tiên cảm nhận được là kia vô cùng vô tận đạo vận. Quay đầu nhìn, nộ đạo trả thù cùng cây bồ đề bắt phong bất động. Tại cây bồ đề mặt sau, Hai Tích Nguyệt ngồi xếp bằng. Lại quay đầu, liền trông thấy sư phụ của mình chính cười chế nhạo mà nhìn mình. Sư phụ, đây là. Bạch Tình trong lòng có quá đa nghi ngờ. Cốc Lương Nguyên đưa tay lật một cái, lấy ra một cái hộp gầm đến, giả làm thật lúc thật cũng giả, vô vi có chỗ có còn không. Ngươi làm được, vi sư liền đem vật này tặng cho ngươi. Nói, Cốc Lương Nguyên có chút đưa tay, hộp gấm liền hướng Bạch Tình chậm rãi bay đi. Bạch Tình hai tay tiếp nhận, nhìn xem trong hộp gấm vật, trong lòng tuôn ra vô hạn vui vẻ. Cốc Lương Nguyên nghĩ, hất lên ống tay áo, một tôn thi vương cấp bậc cương thi đột nhiên hiện ra, theo thời gian trôi qua, đạo minh gặp phải địch nhân cũng càng thêm cường đại. Cái này tiên tiên cảnh thi vương, sau này nhậm chức ngươi thúc đẩy, cũng tốt bảo hộ ngươi. Bạch Tình tiếp nhận, ta sư phụ. Đinh, túc chủ ban thưởng thi vương, phát động vạn lần trả về kinh lịch, thi tổ doanh câu. Niềm vui ngoài ý muốn, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Cốc Lương Nguyên không nghĩ tới, vậy mà ngoài ý muốn đem tứ đại thi tổ tập hợp đủ. Cao hứng phía dưới, nhìn xem thăm dò hướng mình đến gần Bạch Tình, Cốc Lương Nguyên chủ động đem nó ôm vào trong ngực, đi thôi, hảo hảo tu hành, vi sư còn muốn giúp ngươi thai sư muội nhập đạo. Ừm. Vớt vẻ an ủi một lát, Bạch Tình trọng trọng gật đầu, rời đi chỗ này không gian, lần nữa về tới trước đó bế quan sơn cốc. Không giống với trước đó sầu mi khổ kiểm, lúc này Bạch Tình cảm thụ được song phượng cái yếm kia chân mềm xúc cảm, lòng tràn đầy đều là vui vẻ. Lại thêm tài chi đạo quả gia trì, tu hành tốc độ tăng lên mấy lần không thôi. Một bên khác, Cốc Lương Nguyên nhìn xem hai mắt nhắm nghiền Thái Tích Nguyệt, bắt trước làm theo, cũng chế tạo một hoàn cảnh. Hai Tích Nguyệt đứng tại lần đầu gặp Cốc Lương Nguyên trong sân động, nhìn xem mình kia cơ hồ trong suốt thân thể, mặt lộ vẻ mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại về tới nơi này?
Hư không tháp đâu? Bạch sư tỷ đâu? Sư phụ đâu? Nhìn xem phía ngoài ánh nắng, nàng thử thăm dò vươn tay cánh tay. Nhưng khi ánh mặt trời chiếu ở trên thân mình lúc, Thái Tích Nguyệt lại cảm thấy một cô mãnh liệt thiêu đốt cảm giác, thế là nhanh chóng thu cánh tay về. Lúc này Thái Tích Nguyệt tâm tình cùng Bạch Tình không khác nhau chút nào. Mặc dù không biết như thế nào thật, như thế nào huyễn. Chỗ sâu trong óc, đối với sư phụ chấp niệm lại vung đi không được. Lúc này ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi lấy sư phụ đến. Thái Tích Nguyệt cũng không biết mình đợi bao lâu, chỉ biết là sơn động cổng một gốc cây hạnh đã kết ba lần trái cây. Trong lúc này, không có một người đặt chân nơi đây. Nàng lúc này đã nương tựa theo trí nhớ của kiếp trước, tu hành đến kết đan chi cảnh. Một ngày này, Thái Tích Nguyệt thân thể ngưng thực. Ngoài động gió thu điều hiệu, liệt nhật khi có khi không. Thái Tích Nguyệt dứt khoát quyết nhiên bước ra sơn động dựa theo trong trí nhớ mình lộ tuyến, hướng Vong Tình Phong tìm kiếm. Lần này, Cốc Lương Nguyên có Bạch Tình kinh nghiệm trước đây, cải biến mộng cảnh hình thức. Thái Tích Nguyệt đi tới Thái Thượng Thánh Địa bên ngoài, nương tựa theo đủ loại thủ đoạn, biết được sư phụ của mình lại bị khốn tại bên trong Hoàng Tuyển Tông, không cách nào ra. Kết quả là, Thái Tích Nguyệt liền bắt đầu mình cứu sư hành trình. Một thế này, không có Cốc Lương Nguyên trợ giúp, Thái Tích Nguyệt con đường tu hành cũng không thuận buồm xuôi gió. Tại tầm thường, chẳng những vì một điểm tài nguyên nhiều lần sinh tử, càng là muốn tránh né tu sĩ truy sát. Nhưng Cốc Lương Nguyên lại coi thường Thái Tích Nguyệt nghị lực, ở loại tình huống này phía dưới, Thái Tích Nguyệt càng đánh càng hăng. Vẹn vẹn 3 năm, liền tấn cấp đến Nguyên Anh chi cảnh. Nguyên Anh về sau, nàng gia nhập Hoàng Tuyển Tông, nội ứng trong đó, tấn cấp hóa thần chi cảnh lúc, nàng ý đồ cứu ra Cốc Lương Nguyên, đáng tiếc bị trưởng lao phát hiện, thất bại trong gang tấc. Bất quá Thái Tích Nguyệt bởi vậy cũng đã nhận được tin tức xác thực, Cốc Lương Nguyên quả thật bị vây ở Hoàng Tuyển trong tông. Chạy ra về sau, Thái Tích Nguyệt nghĩ lại mình lần này thất bại, tổng kết ra hai điểm nguyên nhân: một, thực lực của mình quá yếu; hai, mình đơn thương độc mã, mà Hoàng Tuyển lại là một phương đại tông, quá bị động. Thế là sau khi ra ngoài, Thái Tích Nguyệt khắc khổ tu hành đồng thời, chiêu binh mãi mã, thể phải tiêu diệt Hoàng Tuyển Tông, cứu ra sư phụ. Nhìn xem khắc khổ tu hành Thái Tích Nguyệt, bí mật quan sát Cốc Lương Nguyên, lộ ra hài lòng mỉm cười. Lấy mình làm mồi nhử, dẫn đồ đệ tu hành. Ta người sư phụ này làm, thật sự là quá vĩ đại. Vội vàng 50 năm, Thái Tích Nguyệt thức tỉnh thiên yêu chi thể, thành công luyện hư. Nhưng nàng cảm thấy còn chưa đủ vững vàng, lại tốn hơn 100 năm, tu hành đến đại thừa chi cảnh về sau, lúc này mới mang theo mình một đội nhân mã lực lượng, lại vào Hoàng Tuyển Tông. Lần này, Thái Tích Nguyệt kém chút liền thành công, nhưng cuối cùng lại thua ở một cái đại thừa đỉnh phong trưởng lao trong tay. Thái Tích Nguyệt lần nữa đào thoát, muốn chỉnh chuẩn bị một phen, lần nữa tiến công thời điểm, một đầu tin dữ truyền đến. Cốc Lương Nguyên thọ nguyên đã hết, chết tại Hoàng Tuyển Tông. Chiếm được tin tức này, Thái Tích Nguyệt trong nháy mắt điên dại, kịch liệt tâm lý ba động, kém chút để Cốc Lương Nguyên chế tạo mộng cảnh đều sụp đổ. Ngay tại Thái Tích Nguyệt sắp đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ thời khắc, một cái dạo chơi đạo nhân vừa lúc xuất hiện, đem Thái Tích Nguyệt khống chế, cũng nói cho nàng, muốn phục sinh Cốc Lương Nguyên cũng không phải không có cách nào, chỉ cần luân hồi bản nguyên là đủ. Luân hồi bản nguyên. Nghe được cái này quen thuộc bốn chữ, hai trong mắt Tích Nguyệt lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Nhớ tới kiếp trước sư phụ không chỉ một lần địa nói qua với nàng bốn chữ này. Kết quả là, hai Tích Nguyệt lúc này bế quan, thế muốn hiểu thấu đáo luân hồi bản nguyên. Nhưng lại là 100 năm quá khứ, hai Tích Nguyệt đừng nói lĩnh hội luân hồi bản nguyên, liền ngay cả luân hồi pháp tắc cũng không thể hiểu thấu đáo. Không hổ là sư tỷ muội, hai Tích Nguyệt nghĩ tới cách đối phó, cùng Bạch Tỉnh giống nhau như lúc. Nàng bất đắc dĩ xuất quan, hóa thân phàm nhân, đi vào một cái trấn nhỏ phía trên, mở một nhà tiệm quan tài. Cửa hàng sinh ý mặc dù thảm đạm, nhưng là theo Thái Tích Nguyệt tiếp xúc khách nhân càng ngày càng nhiều, trên người tử khí liền càng thêm nồng đậm. 50 năm quá khứ, luân hồi pháp tắc không có lĩnh hội, Thái Tích Nguyệt lại bởi vậy tìm hiểu tử chi pháp tắc. Tử chi pháp tắc lĩnh ngộ về sau, Thái Tích Nguyệt nốt tiệm quan tài, một đường đi về hướng đông. Lại đi tới một cái vô danh tiểu trấn phía trên, hóa thân bà mụ. Cái này vừa tiếp xúc với sinh, lại là 50 năm. Bởi vì Thái Tích Nguyệt cao siêu đỡ đẻ kỹ xảo, nghe tiếng trăm dặm. Từ quan lại quyền quý, cho tới người buôn bán nhỏ, không ai không biết danh tiếng kia. Chỉ là cái này 50 năm, Thái Tích Nguyệt mặc dù đỡ đẻ vô số, lại không có thể lĩnh ngộ sinh chi pháp tắc. Lại qua 20 năm, nàng đỡ đẻ người dần dần chết già. Tang lễ phía trên, nghe người khác nói này nhân sinh mình, Thái Tích Nguyệt nhớ tới đỡ đẻ hắn lúc, cái kia to kêu khóc thanh âm. Giờ khắc này, Thái Tích Nguyệt hiểu, hướng chết mà sinh, hướng sinh mà chết, đây là luân hồi. Chỉ một thoáng, thiên địa hào quang vạn trượng, sinh chi pháp tắc, thần thêm Thái Tích Nguyệt chi thân. Thời khắc sinh tử, luân hồi bản nguyên hiện hiện. Thái Tích Nguyệt chống rông mà đứng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lục đạo luân hồi hiện hiện trong tay. Mây gió đất trời cũng bởi vậy biến hóa. Nương theo lấy vô tận lôi đỉnh, Thái Tích Nguyệt hét lớn một tiếng, phục sinh đi, người yêu của ta. Chương 448, địa phủ hiện, tiên giới kinh. Bành. Theo Thái Tích Nguyệt giống to một tiếng, thưa không vỡ vụn. Ngay tại Thái Tích Nguyệt mở mịt mở mắt, liền cảm giác cảnh sắc trước mắt biến đổi. Nhìn xem gần trong gang tấc Cốc Lương Nguyên, Thái Tích Nguyệt thử thăm dò duỗi ra ngón tay hướng Cốc Lương Nguyên điểm tới. Xác định là thực thể về sau, Thái Tích Nguyệt lại nhìn về phía xung quanh chẳng cảnh, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Luân hồi bản nguyên, có thể thay đổi hư không, kinh khủng như vậy. Cốc Lương Nguyên sắc mặt tối sầm, là vì sư ta tại giúp ngươi ngộ đạo. Hả? Thái Tích Nguyệt khẽ nhíu mày, tinh tế suy tư trong mộng phát sinh hết thảy, lúc này mới kịp phản ứng. Kịp phản ứng Thái Tích Nguyệt, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ xấu hổ. Cốc Lương Nguyên cảm giác Thái Tích Nguyệt hợp thể tứ trọng tu vi, trầm ngâm một lát sau lời nói, ngươi bây giờ một vị khổ tu, tiến bộ cực kỳ chậm chạp, ngươi hẳn là học ngươi Thiên Thu sư tỷ, phát triển cùng tu hành, đồng thời tiến hành. Hai lẫn nhau có bổ ích, như thế mới có thể tiến bộ thần tốc. Bây giờ luân hồi bản nguyên đã ngộ, địa phủ là thời điểm xuất hiện. Trên thực tế lúc này Thái Tích Nguyệt không cần Cốc Lương Nguyên nói, cũng đã minh bạch mình con đường tu hành, tiến lặng gật đầu. Một ngày này, vạn dặm không mây, cuối thu khí sảng. Tiên nhân nhị giới bởi vì riêng phần mình tâm tư, tiến vào ngắn ngủi hòa bình kỳ.
Đông Tiên Đế lệnh truy sát vẫn còn, cũng đã không người dám xâm nhập Không Tang giới bên trong. Bởi vì đến Không Tang giới người, vô luận tu vi cao thấp, thân phận quý tiện, không có công việc của một người lấy trở về. Trong đó chết tu vi cao nhất là chân tiên hậu kỳ tu sĩ. Sau trận chiến ấy, tiên giới trong lòng mọi người đạt thành một cái chung nhận thức. Một cái hai cái chân tiên không dùng, muốn giết chết Cốc Lương Nguyên, không phải đại quân ác cảnh, hoặc là tiên đế xuất thủ không thể. Bình thường kim tiên xuất thủ, tất cả mọi người cảm thấy Cốc Lương Nguyên có thể chạy thoát. Tại loại này chung nhận thức phía dưới, tự nhiên không người lại xông Không Tang giới. Không có giết chóc, thiên địa một phái tường thái khí tượng. Đột nhiên, cửu tiêu run run, đại địa nứt ra. Một đạo khí tức huyền ảo tràn ngập tiên nhân nhị giới. Cảm nhận được cỗ khí tức này, bế quan bên trong Đông Tiên Đế đột nhiên mở hai mắt ra. Đây là luân hồi. Nhìn kỹ, thậm chí có thể tại trong mắt nhìn thấy một vẻ bối rối. Tây Tiên Đình bên trong, đồng dạng đang bế quan Tây Tiên Đế cũng đột nhiên mở hai mắt ra. Tinh tế trải nghiệm lấy cỗ này tràn ngập tam giới khí tức, hắn nhịn không được hãi hùng kia vía. Đây là bọn hắn lại trở về. Tiếng nói bên trong đều mang vẻ run rẩy. Tiên giới mặc dù bốn phần, nhưng còn có rất nhiều tiên giới mảnh vỡ lưu lạc tại mênh mông hỗn độn bên trong. Tại hỗn độn chỗ sâu, liền có một khối có thể so với Không Tang giới lớn nhỏ tiên giới mảnh vỡ. Tại phương này nơi sâu xa của đại lục, khoanh chân ngồi một người mặc áo bào đỏ lão giả. Lão giả này mặc dù quanh thân tử khí lợ lờ, khí huyết khô kiệt, nhưng này một đôi mắt hổ lại chiếu sáng rạng rỡ. Lão giả hai tay chống đất, chậm rãi đứng dậy. Đứng dậy về sau, chính là một trận thở hổn hển. Tựa hồ chính là một cái đứng dậy, liền tiêu hao hắn phần lớn khí lực. Cảm thụ được toàn thân cảm giác vô lực, áo bào đỏ lão giả cười khổ một tiếng. Vẫy tay, một thanh bảo kiếm xuất hiện trong tay của mình. Kiếm này hàn quang bốn phía, chuôi kiếm chỗ có khắc hai chữ, chém quỷ. Áo bào đỏ lão giả khẽ vớt bảo kiếm, tự lẩm bẩm, không biết là người phương nào kế thừa nương nương di chí, đáng tiếc ta cuối cùng không thể hao tổn qua được cái này thái khí, đại nạn đã gần đến. Ta muốn giết tặc, làm sao khí suy? Cũng không biết ngoại trừ ta, còn có hay không lão hỏa kế may mắn sống sót. Ngày xưa Diêm Quân ban thưởng ta chém quỷ kiếm, hôm nay liền để cái này chém quỷ kiếm, lại trợ địa phủ một chút sức lực đi. Nói, áo bào đỏ lão giả hai tay bấm niệm pháp quyết. Phúc. Theo hắn điều động pháp lực, một ngụm máu tươi liền phun ra. Nhưng lão giả cũng không có vì vậy đình chỉ, mà là trong tay bấm niệm pháp quyết tốc độ càng lúc càng nhanh. Ông. Theo một đạo pháp lực đánh vào chém quỷ trên thân kiếm, lão giả cũng đã thất khiếu chảy máu. Lao hỏa kế, đi thôi. Nhìn xem vù vù không chỉ chém quỷ kiếm, lão giả chỉ tới kịp nói một câu, vung mình mềm trên mặt đất. Theo lão giả ngã xuống đất, một cỗ hắc khí trong nháy mắt bao phủ lão giả toàn thân. Trong chốc lát, cơ thể ông lão xương cốt liền bị cỗ khói đen này thôn vệ hầu như không còn. Chém quỷ kiếm vây quanh hắc khí kia dạo qua một vòng, gào thét một tiếng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, liền tới đến phía trên Hoàng Tuyền Tông. Lúc này Hoàng Tuyền Tông dưới, địa phủ xuất hiện. Hai Tích Nguyệt đứng tại trên cầu đại hạ, lục đạo luân hồi hư ảnh treo ở sau đầu. Thương sinh hạo kiếp, thiên địa không trọn vẹn. Hôm nay, ta Hai Tích Nguyệt, nộ luân hồi pháp tắc, trùng kiến địa phủ, bù đắp thiên địa. Địa phủ, lập. Hai Tích Nguyệt thanh âm không lớn, lại thông qua thiên đạo ý chí gia trì, vang rền 3000 giới, bốn thiên đỉnh. Phàm có tu chi sĩ đều là sinh lòng nhận thấy. Oanh. Ngay sau đó, Cửu Thiên Chi Thượng hiện ra một bức che khuất bầu trời địa phủ đồ. Kim Kế Lĩnh, cầu đại hạ, Hoàng Tuyền Lộ, Giá Cầu Lĩnh. Đủ loại kiến trúc từng cái hiện hiện, đem địa phủ nội bộ cấu tạo, triển lộ không bỏ sót. Đám người chỉ là nhìn lên một cái, liền minh bạch các bộ tác dụng. Cũng minh bạch cái này cái gọi là địa phủ, rốt cuộc là thứ gì. Vô số cô hồn dã quỷ, các loại tàn hồn, nhìn xem địa phủ này đồ, dường như nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, bản năng hướng Nguyên Hoàng Tuyển Tông địa chỉ, hướng địa phủ đại môn đi đến. Chỉ là những hồn phách này đa số đều là phàm nhân, chưa đi bao lâu, liền không vững vàng linh thể, bị mặt trời vừa chiếu, trực tiếp tan ra ở thiên địa. Chính lúc này, thiên thu thanh âm truyền khắp Không Tang. Ta chính là Đại Uyên Nữ Đế, Tích Nguyệt cử động lần này tạo phúc thương sinh, bù đắp thiên địa. Hà gánh Như Lai, việc nhân đức không nhường ai. 38,000 thành chủ, nghe ta hiệu lệnh, trợ chúng sinh hồn quy địa phủ. Thiên Thu tiếng nói rơi thôi, đã sớm chuẩn bị các thành lớn chủ, bận điệu sử xuất hộ hồn pháp bảo, dẫn các giới cô hồn giã quỷ, thẳng đến địa phủ mà đi. Vâng. Theo cô hồn quý vị, địa phủ chính thức vận chuyển, trận trận tiên nhạc quanh quần nhân gian. Kim hoa, đèn cung đỉnh, chuỗi ngọc cùng một chỗ rủ xuống, đại địa phía trên, sinh ra đóa đóa kim liên. Rồng ngâm, phượng gáy, long phượng đua tiếng. Kỳ lân hiến thụy, tử khí đông lai. Trong lúc nhất thời, các loại dị tượng hiện hiện thiên vũ. Dị tượng qua đi, một đóa kim vân bay xuống, thẳng đến địa phủ mà đi. Này mây chính là công đức kim vân. Lại sau đó, lại có một lớn một nhỏ hai đóa kim vân hiện hiện. Lớn hướng về Cốc Lương Nguyên, tiểu nhân hướng về Thiên Thu. Tại công đức gia chỉ phía dưới, Hai Tích Nguyệt cùng Thiên Thu tu vi cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Cốc Lương Nguyên nhìn xem một màn này, tuổi già an lòng. Chính lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu hướng một chỗ hư không nhìn lại. Tiên Tiên thần mâu phía dưới, hắn thấy rõ, có một thanh kiếm đang muốn hướng Hai Tích Nguyệt đâm tới. Tên, Chém Quỷ Kiếm đẳng cấp, cổ quỷ khí tác dụng, kiếm này chuyên trảm thần hồn, vì quỷ tu vô thượng bí bảo. Cốc Lương Nguyên ánh mắt ngưng tụ, ngay tại Chém Quỷ Kiếm muốn hướng Thai Tích Nguyệt bay đi thời điểm, bị Cốc Lương Nguyên đơn trưởng bắt lấy. Ngay tại Cốc Lương Nguyên bắt lấy Chém Quỷ Kiếm trong nháy mắt, một cái hung thần ác sát tráng hán chống rông xuất hiện, dùng sức kéo một cái, muốn đem Chém Quỷ Kiếm túm đi. Cốc Lương Nguyên cảm giác trong lòng bàn tay đau xót, lấy hắn có thể so với thượng phẩm lục thân, lại bị vạch ra một đường vết rách. Cốc Lương Nguyên lấy làm kinh hãi, hệ thống giới thiệu cái này Chém Quỷ Kiếm chuyên trạng thần hồn, không nghĩ tới vậy mà cũng như thế sắc bén. Cốc Lương Nguyên hướng tráng hán kia lại ném một cái thuật thăm dò, tên Chém Quỷ Kiếm khí linh tác dụng, có thể điều khiển Chém Quỷ Kiếm, biết bộ phận thiên địa bí mật. Chương 449, linh khí có độc. Cốc Lương Nguyên bị đau buông tay,
hán tử kia nhân cơ hội này lại hướng Thái Tích Nguyệt chạy đi. Cơ hồ là Cốc Lương Nguyên vừa bung ra chém quỷ kiếm trong nháy mắt, trên tay vết thương cũng đã khép lại. Nhìn xem kia lại chạy Thái Tích Nguyệt mà đi hán tử, hừ lạnh một tiếng, đại thủ ấn trực tiếp thôi động. Tại các loại pháp tắc, bản nguyên, đạo quả sen lẫn phía dưới, hình thành thiên la địa võng, đem kia chém quỷ kiếm vây ở trong đó. Chém quỷ kiếm lợi hại hơn nữa, lại cuối cùng chỉ là tử vật. Tại không có chủ nhân thúc dục tình huống dưới, bị Cốc Lương Nguyên tùy tiện bắt được. Nhìn xem lần nữa hiện hiện, mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc khí linh, Cốc Lương Nguyên đại khái đoán được, kiếm này là nghĩ nhận chủ Thái Tích Nguyệt. Thế là đối chém quỷ kiếm khí linh chậm rãi nói, ta chính là Thái Tích Nguyệt sự tình, đợi chuyện lần này, ta tự sẽ đưa ngươi giao cho nàng. Ta chỉ muốn hỏi, ngươi tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Khí linh nghe thấy lời ấy, ngẹo đầu suy tư một hồi lâu, lúc này mới lời nói, thật sao? Cốc Lương Nguyên khỏe miệng co giật. Tráng hán này nhìn hung thần ác sát, nhưng làm sao cảm giác đầu óc không dễ dùng lắm dáng vẻ. Cốc Lương Nguyên gật đầu. Tráng hán này tin, thế là liền đem sự tình một năm một mười địa nói đến, chủ ta Trung Quỷ, cảm giác được luân hồi lại xuất hiện, thế là đặc mệnh ta trợ kia luân hồi mới chi chủ một chút sức lực. Trung Quỷ. Cốc Lương Nguyên động dung, hắn còn sống. Tráng hán lắc đầu, chết rồi, vừa mới chết. Cốc Lương Nguyên. Mặc dù tráng tiếng hán nói đến không có tâm bệnh, nhưng Cốc Lương Nguyên luôn có một loại cùng đồ đần đối thoại tức thị cảm. Nghĩ nghĩ, Cốc Lương Nguyên vẫn là đem trong lòng mình lớn nhất nghi vấn hỏi ra, hắn là thế nào tránh thoát thai hương? Hiện tại thai hương còn sống hay không? Lần này đến phiên tráng hán giật mình, ngươi biết vị kia tồn tại. Nhưng lập tức hắn sắc mặt đại biến, hỏng hỏng, vị kia pháp lực vô biên, chỉ cần có người đề cập tục danh của hắn, hắn liền lòng có cảm giác. Cốc Lương Nguyên ánh mắt ngưng tụ, nghe ngươi ý tứ này, hắn còn sống. Tráng hán lắc đầu, không biết. Cốc Lương Nguyên. Được rồi, không nói cái này, Trung Quỷ tiền bối làm sao sống được, ngươi đây cuối cùng cũng biết ta. Tráng hán gật đầu, trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc, kia là một cái mây đen dày đặc buổi chiều, Diêm Quân có lệnh, phái ta chủ tiến đến hàng kia ở nhân gian làm ác mãng núi quỷ vương. Ta chủ liền dẫn ta đi, kia mãng núi quỷ vương cũng không phàm, ta chủ cùng khổ đấu 7 ngày, mới đem cầm xuống. Trở về trên đường, vô tình gặp Trung Ly đại tiên. Dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, hai người ăn nhịp với nhau, đi Linh Sơn tìm hàng Long La Hán uống. Cũng không biết Trung Ly đại tiên từ chỗ nào lấy được rượu ngon, rượu kia thật sự là. Cốc Lương Nguyên mở miệng đánh gãy, nói điểm chính. Hán tử nhìn xem Cốc Lương Nguyên ánh mắt bất thiện, đình chỉ hồi ức, chi tiết lời nói, ta chủ ba người say chuyến choáng thời điểm, đàm luận người này. Theo hàng Long La Hán lời nói, Phật tổ nói, đây là vô lượng lượng kiếp, phàm tại tịch tiên thần, đều hai kiếp bên trong. Linh Sơn đã chuẩn bị cho một số người thoát tịch, lưu lại một chút hỏa chủng, để phòng vạn nhất. Ba người ly biệt về sau, ta chủ tướng tin tức này nói cho Diêm Quân. Diêm Quân nghe xong, cũng thấy có lý, liền thoát ta chủ tiên tịch, cũng đem ta chủ hòa thôi phán bọn hắn, đặt ở một chỗ bí mật trong không gian bảo vệ. Ta theo ta chủ tại chỗ kia không gian không biết chờ đợi bao lâu, chợt thấy thiên địa lắc lư, không gian vỡ vụn. Đợi ta chủ lúc đi ra, thiên địa liền trở thành bộ dáng này. Ta chủ ghi nhớ Diêm Quân phân phó, muốn liên hợp thúc phán bọn người, trùng kiến địa phủ. Lại đột nhiên phát hiện, thiên địa linh khí bên trong nhiều hơn một loại không hiểu vật chất. Vật này không biết vật gì, phàm là phun ra nuốt vào linh khí, liền sẽ bị vật này chỗ nhiễm. Thúc phán chỉ là có chút phun ra nuốt vào, liền khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Kỳ quái là, hạo kiếp về sau xuất sinh người, lại không nhận cố này vật chất làm hại. Ta chủ không dám kinh thường, không còn phun ra nuốt vào linh khí. Chỉ là theo thời gian trôi qua, đám người lại phát hiện, mặc dù không phun ra nuốt vào linh khí, nhưng loại này thần bí vật chất cũng sẽ chậm chạp tan rã thần hồn và khí huyết, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nương tựa theo trong đan điền chứa đựng linh khí tiến hành trấn áp. Chỉ là ta chủ bọn hắn mặc dù đã nhập kim tiên liệt kê, nhưng thể nội linh khí lại là có hạn. Mà cái này thần bí vật chất ở khắp mọi nơi, vô cùng vô tận, cứ kéo dài tình huống như thế, ta chủ linh khí hao hết, khí huyết suy vong mà chết. Cốc Lương Nguyên nghe xong, đưa tay trộn một cái, một cỗ tinh khiết pháp lực hóa thành linh châu, bị hắn nắm ở trong tay, cái này linh châu bên trong cũng có trong miệng ngươi thần bí vật chất. Tráng Hán giống như dùng nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn về phía Cốc Lương Nguyên, ta là khí linh, cũng sẽ không tu hành, ta chỗ nào cảm ứng được ra. Cốc Lương Nguyên nhất thời nghẹn lời, vung tay lên, chém quỷ kiếm lập tức hướng Thái Tích Nguyệt kích xạ mà đi. Mà kia khí linh cũng biến mất theo không thấy. Cùng khí linh một phen nói chuyện, chẳng những không có để Cốc Lương Nguyên giải hoặc, ngược lại để Cốc Lương Nguyên nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Bất quá nhìn xem vận chuyển bình thường địa phủ, Cốc Lương Nguyên bỗng nhiên lại nghĩ thông suốt rồi. Hết thảy đều tại chiều tốt phương hướng phát triển, binh tới tướng đỡ, nước tới lưng ăn. Đinh, phát giác được túc chủ động nhiệm, lựa chọn nhiệm vụ đã cấp cho, lựa chọn một, thiên địa tại ta gì thêm chỗ này, vứt bỏ bây giờ có được hết thảy, một lần nữa cầu. Nhiệm vụ ban thưởng, quay về lúc trước, thức tỉnh vô địch liếm chó hệ thống. Lựa chọn hai, vượt khó tiến lên, chủ động hướng tiên giới xuất thủ. Nhiệm vụ ban thưởng, thần bí vật chất chân tướng. Lại là vô địch liếm chó hệ thống, xem thường ai đây? Cốc Lương Nguyên liền muốn lựa chọn 2H, đương nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi lại hệ thống, nếu như ta tạm thời không chọn nhiệm vụ dài nhất có thể ở lại bao lâu? Hệ thống thành thật trả lời, đinh nhiệm vụ đem vĩnh cửu giữ lại. Nếu như túc chủ không tiến hành lựa chọn, liền không cách nào kích hoạt tiếp theo đầu hệ thống nhiệm vụ, mời túc chủ mau chóng lựa chọn. Cốc Lương Nguyên cười, trực tiếp che giấu hệ thống nhắc nhở âm. Bảo mệnh át chủ bài, lại nhiều một đạo. Hệ thống. Cốc Lương Nguyên nói, ta trước không chọn, giữ lại hệ thống này, nhiệm vụ chờ gặp được kia thai hương lại nói. Nếu như thực sự đánh không lại, ta liền lựa chọn một, nặng đánh một lần. Nếu như đánh thắng được, ta liền lựa chọn hai. Kể từ đó, thì tương đương với nhiều cái mạng thứ hai. Ai có thể giết ta? Hệ thống. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Cái này bột cũng là bị ngươi thẻ minh bạch. Không duyên cớ nhiều một cái mạng, Cốc trong lòng Lương Nguyên sau cùng một điểm lo lắng cũng tan thành mây khói. Cốc Lương Nguyên bên này hài lòng, tứ đại tiên đế nhưng triệt để ngồi không yên. Địa phủ thành lập, để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Bốn người không hẹn mà cùng, tề tụ bên trong Đâu Xuất Cung. Đâu Xuất Cung, tại thiên địa hạo kiếp trước đó, chính là tam giới tu sĩ trong lòng vô thượng thánh địa. Nhưng hạo kiếp thời điểm, lại hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ lưu bảng hiệu tại thế. Đông Thiên Đế có được, đơn độc lấy một khối không gian mảnh vỡ, dùng cái này biển làm cơ sở, trùng kiến Đâu Xuất Cung. Từ đó về sau, cái này Đâu Xuất Cung liền trở thành tứ đại tiên đế nghị sự chỗ. Tứ đại tiên đình hợp lực vây quét Cốc Lương Nguyên mệnh lệnh, cũng là tại Đâu Xuất Cung cái này bên trong truyền ra. Chương 450, Tiên Đế tụ họp, sớm hạ giới. Bên trong Đâu Xuất Cung, cực điểm xa hoa sở trường, khắp nơi vàng son lộng lẫy, không giống như là tiên gia trụ sở, càng giống là phàm gian hoàng cung. Lúc này, bốn tiên đế phân đông nam tây bắc tứ phương, ngồi vây quanh tại một cái tứ phương trên bàn. Bốn người sắc mặt cũng không quá để mắt. Đông Tiên Đế mở miệng, người có xa gần thân sơ, sự tình có nặng nhẹ. Chúng ta bốn người mặc dù tranh đoạt địa bàn, nhưng dù sao cũng là cùng một chỗ leo lên cái này thế giới, trở thành tiên giới chi chủ. Đầu tiên là đạo tôn xuất thế, chân kinh vạn giới. Lại là 3 triệu bị trừ, đế quốc hiện thế. Hiện nay, liền ngay cả địa phủ cũng tái hiện. Không tam giới. Không, Cốc Lương Nguyên quật khởi quá nhanh, quá mau. Ta từ trên người hắn, thấy được đám kia cổ tiên cái bóng. Thậm chí có khả năng hiện tại phát sinh hết thảy, đều là cổ tiên chuẩn bị ở sau. Kết hợp trước đó vài ngày cựu tinh đủ diệu thiết tượng, chúng ta lại không khai thác biện pháp, chỉ sợ. Nói đến đây, Đông Tiên Đế ngậm miệng không nói. Nhưng mọi người đều biết hậu quả. Nam Tiên Đế là một người đầu trọc trắng hán, thấy mọi người trầm mặc không nói, hắn đông nhiên vô bàn một cái, bọn này cổ tiên chân là âm hồn bất tán. Bọn hắn làm sao không rõ đâu, con đường của bọn hắn là sai. To như vậy một cái hồng hoang, bởi vì bọn họ lần lượt nội đấu, đánh cho thế giới chia 5 x 7, thậm chí vị diện hạ thấp. Chỉ có tuân theo lão sư tư tưởng, thế giới mới có thể dài lâu. Tay trong tay Tiên Đế càng không ngừng luốt luốt một phương tiểu ấn, nghe được Nam Tiên Đế câu nói này, động tác trên tay dừng lại, không nói đến, nếu để cho đám kia cổ tiên ngóc đầu trở lại, bọn hắn có thể hay không dung tha chúng ta, chính là lão sư bên kia cũng sẽ không để chúng ta tốt hơn. Theo ta thấy đến, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thủ loạn. Ý của ta là, chúng ta bốn người vứt bỏ hết thể ân oán, hợp binh một chỗ, từ ta làm minh chủ, trực tiếp đem không tang giới tàn sát sạch sẽ, chó gà không tha. Bác Tiên Đế là một cái âm nhu nam tử, được nghe Tây Tiên Đế chi ngôn, hắn cười khẽ một tiếng, hợp binh một chỗ ta không có ý kiến, nhưng từ ngươi làm minh chủ, ta lại là không muốn. Nam Tiên Đế phụ họa theo đôi, Bác Tiên Đế lời ấy có lý, ngoài miệng nói vứt bỏ hết thể ân oán, nhưng trong lòng không phải là có chút ý nghĩ của mình. Nếu để cho ngươi làm minh chủ, ngươi khẳng định để chúng ta đi xung phong, ngươi ở hậu phương bảo trụ thực lực của mình. Một trận chiến đánh xuống, chúng ta bị đánh đến thất linh bát lạc, ngươi ở phía sau ăn đến óc đầy bụng vệ. Đại chiến kết thúc, chúng ta chẳng phải là ngươi đợi làm thịt cứu non. Tây Tiên Đế nghe hai người, cũng không để ý, đánh trận cho dù phải có hy sinh luận võ lực, luận nhu trí, các ngươi lại là không bằng ta. Ta đương người minh chủ này, xem như thực chí danh quy. Ngươi. Nam Tiên Đế bỗng nhiên trừng mắt về phía Tây Tiên Đế, muốn nói gì, lại bị Đông Tiên Đế ngăn lại, được rồi, xem ra vẫn là Cốc Lương Nguyên cho các ngươi kích thích còn chưa đủ. Chờ thật đến sống chết trước mắt, các ngươi liền không tranh cái này tranh kia. Nhưng đến lúc kia, hết thảy đã trễ rồi. Nói xong, Đông Tiên Đế nhìn về phía Tây Tiên Đế, ngươi quá mức bản thân, không thể làm này minh chủ. Nam Tiên Đế chỉ mình, vậy ta đâu? Đông Tiên Đế lần nữa lắc đầu, ngươi Nam Tiên đỉnh thực lực yếu nhất, khó mà phục chúng. Không đợi Bắc Tiên Đế mở miệng, Đông Tiên Đế lại nói, Bắc Đế ngươi các phương diện nhìn cũng kém không nhiều, nhưng dù sao cá nhân tu vi không mạnh, cũng khó có thể phục chúng. Phúc. Nghe nói như thế, Tây Tiên Đế cười ra tiếng, cuốn nửa ngày phần quang, nói thẳng ngươi muốn làm minh chủ không được sao? Đông Tiên Đế sắc mặt như thường, chuyện đương nhiên địa lời nói, chẳng lẽ không đúng sao? Mà lại tại chúng ta về sau, ta cùng Cốc Lương Nguyên giao thủ kinh nghiệm nhiều nhất, về tình về lý, đều nên do ta đương người minh chủ này. Tây Tiên Đế tiếng cười càng lớn, ngươi mấy lần muốn giết Cốc Lương Nguyên, lại mấy lần thất bại, bởi vậy có thể thấy được ngươi chi thủy bình. Đúng là như thế, ngươi mới càng không tư cách ngồi người minh chủ này chi vị. Đông Tiên Đế đang muốn phản kích, đã thấy một mực không nói lời nào Bắc Tiên Đế lên tiếng nói, được rồi, đến lúc nào rồi còn muốn lấy riêng phần mình tính toán. Chúng ta nghĩ diệt không tang giới, chỉ có hai con đường, đầu thứ nhất chính là ở trong hỗn độn, thi triển đại pháp lực, đem không tang giới sinh sinh luyện hóa. Chỉ là như vậy vừa đến, luyện hóa một phương thế giới sinh linh nghiệp lực, đủ để cho chúng ta tu vi khó tiến thêm nữa. Thứ hai con đường, chính là bày ra thiên nhân đại trận, mạnh mở thiên nhân thông đạo, đại quân tràn vào không tang giới. Trước dùng kẻ chết thay tiêu hao hết những thánh địa này át chủ bài, lại chu tội thủ. Làm như thế, nghiệp lực giảm bớt đồng thời, nỗ lực cũng liền càng nhiều. Dù sao thiên nhân đại trận vật liệu không dễ tìm. Cùng này tại cái này nói xung tranh minh chủ, không bằng tới điểm thực tế. Đông Tiên Đế như có điều suy nghĩ, lời này nói như thế nào? Bắc Tiên Đế khẽ vuốt sợi râu, cái nào một nhà tại thiên nhân đại trận bên trong nỗ lực linh vật càng nhiều, cái nào một nhà liền vì minh chủ. Chư vị ý như thế nào? Đám người cùng nhìn nhau, cùng nhau gật đầu. Cứ như vậy, vô luận là ai làm tới minh chủ, bọn hắn đều có thể tiết kiệm một bút tài nguyên, ngược lại là cái điều hòa biện pháp. Tây Tiên Đế cắn răng, trước tiên mở miệng, lần này linh vật, ta ra 1/3, còn lại các ngươi chia sẻ, nhưng vị trí minh chủ ư? Bắc Tiên Đế nhàn nhạt mở miệng, ta nguyện ra 2/5. Nam Tiên Đế vỗ bàn một cái, ta ra một nửa. Tây Tiên Đế lần nữa tăng giá, ta ra 3/5. Một mực không lên tiếng Đông Tiên Đế, cuối cùng mở miệng, cái này thiên nhân đại trận cần thiết linh vật, ta Đông Tiên đỉnh vàng ra. Mặt khác chiến hậu trợ cấp, ta Đông Tiên đỉnh cũng ra. Còn lại ba tiên đế nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía Đông Tiên Đế. Trợ cấp nhưng cũng là một bút không thua tại thiên nhân đại trận to lớn chi tiêu. Đông Tiên Đế muốn thật sự là theo hắn lời nói làm việc, sợ là Đông Tiên đỉnh bà khố, đều muốn thấy đấy. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, vì một cái vị trí minh chủ, bọn hắn không làm được như thế nỗ lực. Nghĩ lại ngẫm lại, tiền trợ cấp cùng vật liệu Đông Tiên Đế đều ra, bọn hắn một trận chiến này, căn bản không có thua thiệt, hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Nhưng tuân theo chú ý cẩn thận ý nghĩ, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Cho đến Đông Tiên Đế phát thiên đạo đại thệ, đám người lại không lo lắng, cùng nhau nhắm hướng Đông Tiên Đế chắp tay, gặp qua minh chủ. Đông Tiên Đế mỉm cười gật đầu, các ngươi trở về chuẩn bị, sau một tháng, hư không giới tập hợp. Đám người gật đầu cáo lui, riêng phần mình chuẩn bị đi. Đợi đám người rời đi về sau, Đông Vương Mẫu thân ảnh đột nhiên hiện ra, bệ hạ, ngươi quá nóng lòng, chính là leo lên vị trí minh chủ, suy yếu còn lại tiên đình lực lượng, tiên kho trống rỗng, cũng khó có thể thành sự. Đông Tiên Đế con ngươi hướng Đông Vương Mẫu nhìn lướt qua, ngươi giống như bọn họ, chỉ nhìn trước mắt nỗ lực. Ngươi liền không nghĩ tới, Cốc Lương Nguyên một đường quật khởi, hắn tu hành tài nguyên từ chỗ nào mà đến? Ta nghe nói, Diêu gia tỷ muội vẹn vẹn theo hắn mấy ngày, liền được ban cho hạ phẩm tiên khí. Các đồ đệ của hắn, từng cái trong tay đều nắm chắc kiện tiên khí. Người đều nói Cốc Lương Nguyên đại công vô tư, ta nhìn không phải. Hắn Cốc Lương Nguyên, tất nhiên có một tòa bảo khố. Cổ tiên bảo kho. Chúng ta chiếm lĩnh Đông Tiên Đình lúc, vẹn vẹn tìm được vài tòa không chọn vẹn tiên nhân phủ đệ, đều có hải lượng tiên khí pháp bảo, huống chi là một tòa tiên nhân bảo khố. Huống chi, Cốc Lương Nguyên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bọn hắn xung phong, nói không chừng muốn ăn một cái thiệt thòi lớn. Chương 451, tiên hạ thủ vi cường, Đông Vương Mẫu còn muốn lại khuyên, Đông Tiên Đế lặng lẽ quét qua, ý ta đã quyết, không cần lại khuyên. Đông Vương Mẫu thấy thế, không người thi lễ về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hạ giới, Cốc Lương Nguyên cũng không biết tứ đại tiên đế tâm tư. Lúc này Cốc Lương Nguyên đứng tại trên tầng mây, đem thiên hạ năm châu cảnh tượng tận lãm trong mắt. Bởi vì thai tích nguyệt vẫn chỉ là sơ bộ nắm giữ luân hồi bản nguyên, cho nên bây giờ địa phủ chỉ có thể ở không tang giới đi luân hồi quyền hành. Theo thai tích nguyệt đối luân hồi bản nguyên nắm giữ làm sâu sắc, luân hồi có khả năng chạm đến phạm vi cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nếu là thai tích nguyệt có thể bởi vậy lĩnh ngộ luân hồi đạo quả, tiên nhân nhị giới chi vong hồn vào hết u minh chỗ sâu, địa phủ thành lập đối với Cốc Lương Nguyên thực lực tăng lên là rất rõ ràng. Thiên hạ năm châu tận về đại nguyên bất kỳ cái gì tu sĩ tăng lên, Cốc Lương Nguyên đều sẽ đạt được bộ phận thực lực trả về. Không tăng tu sĩ cơ số quá lớn, mỗi ngày đều có vô số tu sĩ đột phá. Giống nhau địa, mỗi ngày cũng sẽ có vô số tu sĩ tử vong. Mỗi chết đi một người, Cốc Lương Nguyên thực lực nơi phát ra liền thiếu một kia. Hiện tại có địa phủ, những tu sĩ này liền có thể tuần hoàn lợi dụng. Đương nhiên, hiện tại cũng không ít ép ở lại thần hồn, hoặc là liều chết chống cự, không nguyện ý nhập địa phủ. Nhưng địa phủ đứng phía sau là Cốc Lương Nguyên, bây giờ không tăng giới, khắp nơi đều là Cốc Lương Nguyên người, chính là trốn, lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Mà lại lúc này Thái Tích Nguyệt còn tại luyện hóa công đức kim vân, đoán này công đức kim vân so với Mặc Trần lập đạo công đức phải nhiều hơn mấy lần không thôi. Cốc Lương Nguyên nghĩ đến, đợi Thái Tích Nguyệt xuất quan này, chính là tấn cấp đại thừa thời điểm. Lại có chính là đại uyên bên kia, mặc dù nhân tiên đang bị hấp thu, đại uyên bên trong một chút liền có thêm 200 nhân tiên. Ngày xưa Tam Đại Vương triều, chỉ có mấy người tiên, liền có thể xưng bá một phương, huống chi là 200 nhân tiên. Cốc Lương Nguyên thô sơ giản lược tra xét những người này trung thành giá trị, không thể không nói thiên thu xác thực có biết nhân chi mình. Cái này 200 nhân tiên, độ trung thành liền không có thấp hơn 60. Cho nên theo đại uyên cường thịnh, để không tăng những cái kia chỗ tối chuột, triệt để thu tâm tư, đàng hoàng phục quản. Tích cực chuẩn bị chiến đấu, hạ thi nền chính trị nhân tử, vui vẻ phồn vinh. Từ khi Dương Quỳnh cùng Lữ Khinh Mi trở thành tán tiên về sau, lòng dạ rõ ràng thay đổi. Trước đó hai người quản lý đạo minh làm được đã thật tốt, nhưng lúc này lại tiến thêm một bước. Cuối cùng chính là Bạch Tình quản lý thiên trang, cũng đã hoàn toàn vận chuyển. Đối với Tồn Linh Thạch đi vào, tu sĩ mới đầu còn có chút chần chờ. Nhưng theo đạo minh địa vị vững chắc, liền bắt đầu không ngừng có tu sĩ bắt đầu nếm thử. Có tu sĩ bởi vậy đến lợi, tự nhiên liền dẫn tới tu sĩ khác tổ nhập. Tuyết cầu càng lăn càng lớn, ngắn ngủi mấy tháng, cũng đã hoàn toàn lấy được tu sĩ tán thành. Trừ cái đó ra, Cốc Lương Nguyên cũng chia ra 100 nhân tiên đan cho Bạch Tình, để rốt cuộc không cần lo lắng tiền trang an toàn. Siêu. Hắc phong cuốn qua, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở cốc sau lưng Lương Nguyên. Cốc Lương Nguyên không quay đầu lại, liền biết phía sau là tứ đại thi tổ đến. Sự tình làm được như thế nào? Doanh Câu nói, hồi chủ nhân, tại thần tống gia tộc trợ giúp dưới, tây bộ 1800 giới tất cả đều bị cương thi đại quân hàng phục, chỉ đợi chủ nhân ra lệnh một tiếng, liền có thể trên đời mà phản. Tốt. Cốc Lương Nguyên quát to một tiếng tốt. Hắn không nghĩ tới thần tống gia tộc người như thế ra sức, xem ra thần tống gia chủ không phải lâm thời khởi ý, mà là phản tâm đã lâu. Nhìn xem thực lực còn tại chân tiên sơ kỳ tứ đại thi tổ, Cốc Lương Nguyên chậm rãi mở miệng, địa phủ thành lập, tứ đại tiên đế tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại chúng ta hoàn toàn là dựa theo hắn tiết tấu đi, đây đối với chúng ta rất bị động. Ngày mai ta liền để Diêu gia bốn chị em cho các ngươi dẫn đường đi tiên giới, các ngươi tại tiên giới cứ việc hành động. Đương nhiên, trong lúc này phải chú ý tăng cao tu vi cùng an toàn của mình. Chỉ cần cảm thấy đánh không lại, quay đầu liền chạy, đánh một thương đổi chỗ khác, tuyệt đối không muốn ham chiến. Muốn để bọn hắn không chịu nổi kỳ nhiễu, khó mà phân thân. Bốn người một gối quỳ xuống, chúng ta minh bạch. Cốc Lương Nguyên phất phất tay, đi vòng tình phòng chờ xem. Bốn người cáo lui về sau, Cốc Lương Nguyên lại đem lời giống vậy cùng Diêu gia bốn chị em nói một lần. Tứ nữ nghe nói muốn chủ động tiến tiên giới, mặc dù trong lòng đều có chút sợ hãi, lại không người cự tuyệt, ngoan ngoãn lĩnh mệnh tiến đến. Mặc dù lúc này Diêu Sách cùng Diêu Cầm trung thành giá trị cũng chỉ là 70, nhưng có tiên cơ khóa tại, Cốc Lương Nguyên hoàn toàn không sợ các nàng sinh ra dị tâm. Đứng tại thiên ngoại thiên, đưa mắt nhìn tám người rời đi không tang về sau, Cốc Lương Nguyên tra xét trong óc cái kia một mực không có tiêu tán hệ thống nhiệm vụ, trong lòng cảm giác an toàn tràn đầy. Xin hỏi, ta tại sao thua? Lại nói bốn thi tổ ra không tang, tiến vào hỗn độn bên trong. Diêu Cầm vỗ bên hông cầm nang, thanh điệu xuất hiện. Thanh điệu biết đồ. Hỗn độn bên trong không tìm thật kỹ đường, nhưng cái này tiên thú thanh điệu lại có biết đường thần thông. Lúc này thanh điệu, tại Cốc Lương Nguyên trợ giúp phía dưới, đã trở thành Diêu Cầm sở hữu tư nhân tiên sủng, lại không nửa điểm vương mâu khí tức. Tế ra thanh điệu về sau, bốn người một đường đi nhanh, bỏ ra 7-8 ngày công phu, liền tới đến một cái cổ lao truyền tống trận trước mặt.
Diêu Cầm trông thấy trận này, trên mặt lộ ra tiểu dung, đem thanh điệu thu vào. Đây là một cái thẳng tới Đông Tiên giới biên cảnh truyền tống trận. Tiên giới bốn phương thông suốt, chỉ cần đến tiên giới, nương tựa theo lớn nhỏ truyền tống trận, rất nhanh liền có thể đi vào cái khác ba tiên giới. Cứ như vậy, 8 người tiến vào truyền tống trận, 2 người một tổ, phân biệt đi đông tây nam bắc 4 tiên giới. Tiến vào tiên giới về sau, đều chiếm một bên góc chỗ. Từ nhỏ thành trì cùng môn phái nhỏ bắt đầu ra tay, cũng không có gây nên tiên quan tiên đế nhóm chú ý. Chợt một ngày, Bắc Tiên đỉnh có tuần hành tiên quan phát hiện thiên tiên cấp bậc Ti Vương, vội vàng báo cáo. Cương thi chính là dị loại, không tại trong ngũ hành, thân như kim cương, khó giết khó diệt. Lại truyền nhiễm tính cực mạnh, một cái thiên tiên cấp bậc Ti Vương, đủ để nuôi ra ngàn vạn cương thi đại quân. Cổ tiên đương vị thời điểm, cũng khó khăn cho vật này, huống chi là tứ đại tiên đế. Cho nên tin tức một khi báo cáo, liền đưa tới Bắc Tiên đỉnh cao độ coi trọng. Phái Tam đại chân tiên thần tướng, xuất lĩnh 20 vạn tiên binh, tiến đến rào sát. Nói là tiên binh, nhưng không hoàn toàn là nhân tiên, đa số đều là chút đại thừa độ kiếp cảnh tu vi, nhân tiên chỉ chiếm trong đó 1/10. Mặc dù chỉ là 1/10, đó cũng là 2 vạn người tiên. Nếu là không có thiên địa bình chướng cùng cổ tiên chuẩn bị ở sau, cỗ lực lượng này tuyệt đối có thể quét ngang thế gian. Hai căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên, hoàn toàn là nghiền ép tồn tại. Cái này chiến trận, đối phó thiên tiên thi vương dư xài. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, phía sau màn hát thủ, là một bộ chân tiên cảnh thi tổ. Chúng tiên lúc đến khí thế hùng hổ, đi lúc thất linh bắt lạc. Tam đại chân tiên thần tướng đều hóa thi vương, 20 vạn tiên binh, 5 vạn chiến tử, 10 vạn thành cương thi, còn lại 5 vạn, chạy trối chết. Tu vi hồi lâu không có biến hóa tướng thần, cũng bởi vậy chiến, liên phá bốn cảnh, đi tới chân tiên thất trọng. Tứ đại thi tổ không thổ nạp linh khí, sát khí cùng máu tươi, chính là bọn hắn tăng cao tu vi tốt nhất chất dinh dưỡng. Trong đó ba cảnh là ba đại thần tướng cho hắn cống hiến, còn lại một cảnh thì là trước đó tích lũy, cùng uống no nhân tiên chi huyết bố trí. Nhất chiến thiên hạ kinh. Bắc Tiên đế biết được tin tức này, lúc này phái Bắc Cực chiến thần, lĩnh Bắc đầu thất tướng, 50 vạn đại quân, vải ngũ phương trảm ma đại trận, thế phải chu sát tướng thần. Chương 452, tiên nhân thông đạo mở, tứ đại tiên đế cùng xuống trận, đã từng Bắc Cực chiến thần cùng Cửu Thiên chiến tướng nổi danh, đều là chân tiên đỉnh phong tu vi. Mà lại gần nhất Bắc Cực chiến thần tu vi lại có đột phá, đã nhập nửa bước kim tiên chi cảnh. Bắc đầu thất tướng cũng là bất phàm, từng cái đều là chân tiên lớn hậu kỳ. Khó được chính là 7 người tu hành bắt đầu đại trận. 7 người hợp lực, từng tại kim tiên thủ hạ giữ vững được một khắc đồng hồ bất bại, danh chấn tiên giới. Lần này, Bắc Tiên đế có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Bên ngoài là mấy người lãnh binh, vụ trộm, hắn lại phái một kim tiên cung phụng theo quân mà đi. Nhưng đám người giết tới địa phương thời điểm, lại phát hiện nơi đây sớm đã không có cương thi thân ảnh. Hết lần này tới lần khác cương thi vật này, không tại lục đạo bên trong, không có thần hồn, bất tu thiên đạo, thiên cơ khó mà thôi diễn. Đám người bất đắc dĩ, đành phải ôm cây lợi thỏ, hy vọng cương thi quân có thể xuất hiện lần nữa. Đợi 2-3 ngày, cương thi không đợi được, lại chờ được một cái tin tức xấu. Nguyên lai là chẳng biết lúc nào, kia cương thi vậy mà xuất hiện ở Bắc Tiên đỉnh cực tây chi địa, lại liên diện số tông. Bắc Cực chiến thần lúc này hạ lệnh, đại quân ép gần. Nhưng đám người đuổi tới thời khắc, lại không cương thi đại quân thân ảnh. Chỉ là từ kia tràn đầy máu tươi tiên trong tông, có thể biết rõ, cương thi đại quân càng thêm lớn mạnh. Bắc Cực chiến tướng cùng nộ thời điểm, lại có tin tức truyền đến, tây nam, đông bắc, phía chính bắc, có 3 đường cương thi đại quân đồng thời xuất hiện. Cương thi chia binh, hắn giết người, chính là hắn tân binh nguyên. Nhưng tiên binh nhóm khác biệt, chia binh một chỗ, chủ quân liền yếu hơn một phần. Vạn nhất chia binh về sau bị từng cái đánh tan, vậy liền hối hận thì đã muộn. Rơi vào đường cùng, Bắc Cực chiến tướng hướng Bắc Tiên đế cầu viện. Nhìn xem cầu viện sách, Bắc Tiên đế nhưng phạm vào khó. Bây giờ khoảng cách tứ đại tiên đế ước định tiến đánh không tang thời gian càng ngày càng gần, lúc này điều binh, không tang giới bên kia làm sao bây giờ? Nhưng lập tức Bắc Tiên đế lại nghĩ thông. Nếu để cho bọn này cương thi như thế tại tiên giới náo xuống dưới, không cần cốc lương nguyên đến đánh, Bắc Tiên giới liền phế đi. Cứ bên ngoài tất an bên trong, trước đem cương thi giải quyết hết lại nói. Kết quả là, hắn tăng thêm tinh binh 10 vạn, khắc phái 5 tên chân tiên đỉnh phong chiến tướng. Có mệnh một kim tiên cung phụng, bên ngoài tiếp viện. 2 kim tiên, một sáng một tối. Cái này 10 vạn tinh binh, thuần túy tử nhân tiên tạo thành. 10 người một đội, nhân tiên đỉnh phong vì đội trưởng. 100 người bên trong một cái thiên tiên cấp bậc bách phu trưởng. Chi này tinh binh, là Bắc Tiên đế thủ hạ vương bài chi sư, tuyệt không tùy tiện vận dụng. Bây giờ vận dụng, đủ để thấy tiêu diệt cương thi quyết tâm. Nhìn xem đi xa quân đội, Bắc Tiên đế mọc ra một ngụm trọc khí, ngày xưa ta từng nghe nói hạ giới người nói qua, Cốc Lương Nguyên thủ hạ cũng có tam đại cương thi. Chỉ là căn cứ bọn hắn lời nói, cái này 3 cương thi bất quá là tán tiên tu vi. Bây giờ chính bởi tại mạnh mở tiên nhân thông đạo này, không biết hôm nay chi họa, cùng Cốc Lương Nguyên có quan hệ hay không. Bắc Tiên đế trực giác nói với mình cương thi sự tình cùng Cốc Lương Nguyên tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm lại không nguyện ý tin tưởng, Cốc Lương Nguyên có thể có như thế năng lực. Hy vọng có thể tại ước định ngày trước, giải trừ này hòa đi. Lần này không được nữa, liền chỉ có ta tự mình xuất thủ. Nói xong, lắc đầu, Bắc Tiên đế chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Bắc Tiên đế không biết là, không đơn thuần là hắn bị cương thi chỗ nhiễu, cái khác tam đại tiên đế, lúc này cũng có chút sức đầu mẹ chán. Bọn này cương thi mặc dù lợi hại, nhưng là hiện giai đoạn mà nói, đối tứ đại tiên đỉnh không tạo được căn bản ảnh hưởng. Chỉ là vừa tốt đuổi tại cái này trong lúc mấu chốt, đều muốn mau sớm xử lý nhóm này cương thi, không ảnh hưởng kế hoạch tiếp theo. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn này cương thi không giống với dị vãng ghi chép bên trong chỉ biết giết chóc, thậm chí không rõ. Bọn hắn cái đỉnh cái thông minh, chưa từng hướng thế lực lớn ra tay, chỉ nhắm chuẩn những cái kia nhỏ tông tiểu phái. Một kích thành công, tuyệt không ham chiến, trốn xa ngoài và dặm. Dù là cương thi bị diệt, chỉ cần mấy tên thủ lĩnh bất tử, không bao lâu lại có thể kéo một chi đại quân. Mắt thấy khoảng cách thời gian ước định càng ngày càng gần, một ngày này, Đông Tiên đế bỗng nhiên truyền lệnh, tứ đại tiên đế lại tụ họp đầu xuất cung. 4 người vừa mới vào chỗ,
Đông Thiên Đế đi thẳng vào vấn đề, những cương thi này khẳng định là Cốc Lương Nguyên gây nên. Nó mục đích chính là vì kéo dài thời gian. Đông Thiên Đế câu này không có chứng cứ, mấy người còn lại lại đều biểu đạt tán đồng. Cương thi tại thời gian này điểm đồng thời tại tứ đại tiên đình xuất hiện, muốn nói phía sau không ai chỉ huy, vậy khẳng định là không thể nào. Mặc dù chúng tiên đế ở sâu trong nội tâm cảm thấy Cốc Lương Nguyên không có khả năng có như thế năng lực, nhưng ngoại trừ hắn, lại tìm không đến thích hợp giải thích. Thấy mọi người không có dị nghị, Đông Thiên Đế tiếp tục lời nói, mặc dù không biết Cốc Lương Nguyên là thế nào biết kế hoạch của chúng ta, cũng không biết hắn kéo dài là vì cái gì. Nhưng ta biết chính là, địch nhân càng nghĩ làm gì, liền càng không thể để cho được cái gì. Hắn muốn kéo dài thời gian, chúng ta liền lập tức hạ giới. Bác Tiên Đế nhíu mày, những cương thi kia. Lời còn chưa dứt, liền bên trong Đông Tiên Đế mở miệng đánh gãy, như những cương thi này thật sự là Cốc Lương Nguyên thủ đoạn, chúng ta tiến đánh không tăng giới, Cốc Lương Nguyên khẳng định nghĩ cách để bọn hắn hồi viên. Như thế, tiên giới nguy cơ có thể giải. Nếu như không phải, bọn hắn cũng không nổi lên được cái gì đại ba lãng. Chờ chúng ta thu thập xong Cốc Lương Nguyên, có nhiều thời gian bảo chế bọn hắn. Đông Tiên Đế nói xong, còn lại ba người cùng nhau gật đầu, thiện. Tốt. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thủ loạn. Đại quân triệu tập cần thời gian, chúng ta liền đem nó lưu lại ngăn cản cương thi. Các ngươi trở về mang tinh nhuệ đến đây là đủ. Sau nửa canh giờ, nơi đây tập hợp. Cuối cùng, Đông Tiên Đế lại bổ sung một câu, chúng ta các nhà không nói hiểu rõ, lại đối lẫn nhau tình huống cũng có thể mò được không sai biệt lắm. Bây giờ đại địch phía trước, nếu ai có chỗ giấu giếm, đừng trách còn lại ba nhà không khách khí. Bốn người chắp tay, ai đi đường đấy. Sau nửa canh giờ, lãnh binh trở về. Chỉ gặp tứ đại tiên đế phía trước đứng, một cái uy phong lẫm liệt, một cái khí phách hiên ngang, một cái cầm bảo kiếm, một cái cầm thanh ve. Bốn tiên đế sau lưng, 23 kim tiên. Những này kim tiên tuy nói không phải tiên giới toàn bộ lực lượng, nhưng cũng phần lớn ở đây. Mỗi có tu sĩ độ kim tiên tiếp, tứ đại tiên đế tất nhiên trình diện. Vì vững chắc địa vị của mình, nhưng có không muốn hiệu lực người, liền thừa dịp độ tiên kiếp thời điểm, xuất thủ diệt chi. Cho nên vô số năm qua, chỉ có những người này tấn cấp kim tiên. Kim tiên lại sau này, 6000 chân tiên. Những này chân tiên, đa số đều là qua chân tiên thập nhị trọng trung hậu kỳ tu sĩ, mà lại từng cái khí thế bất phàm, có thể nói là chân tiên bên trong người nổi bật. Chân tiên về sau, 8 vạn thiên tiên đại quân. Đám người tụ tập cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là khí thế, đều cả kinh thiên địa biến sắc. Đông Tiên Đế làm minh chủ, phi thân lên, nhìn về phía chúng tiên, tứ đại tiên đỉnh từ thành lập đến nay, nhiều lần hạ giới tác chiến, nhưng bàn về quy mô, chỉ có 3 lần đại quy mô hạ giới tác chiến. Lần thứ nhất, 12 vạn năm trước, Đông Tiên giới, Kim Ngao giới, Thượng Thanh Thánh địa gia Lý Huyền Tông, trời sinh hỗn độn thể, bị kia Kim Ngao giới người xưng là đại đạo đột một. Người này cuồng vọng đến cực điểm. Chương 453, phúc họa tương y. Người này cuồng vọng đến cực điểm, xem anh hùng thiên hạ tại không có gì. Từ tiến vào tiên giới về sau, liền bốn phía khiêu chiến, mỗi cùng người giao thủ, tất hạ tử thủ, những năm kia, chết ở trong tay hắn thiên tiêu không phải số ít. Không ít người liên hợp lại, muốn giết kẻ này. Vẫn là bản đế quý tài, đáp ứng hắn, chỉ cần từ đó thu liễm, vì tiên đình hiệu lực, bản đế liền đem nó bảo vệ tới. Nào biết kia Lý Huyền Tông chẳng những không nghe, ngược lại làm tầm trọng thêm tàn sát tiên giới. Còn thả ra tin tức, nói chúng ta tứ phương tiên đế thật là tiên tặc. Nói đến cái này Lý Huyền Tông tiên phú xác thực bất phàm, phi thăng không đủ 300 năm, liền từ nhân tiên tu hành đến chân tiên đỉnh phong. Khi đó bản đế nhập kim tiên chi cảnh không lâu, lại chưa thể đem nó một chiêu giết chết, bị hắn trốn hạ giới đi. Kết quả là, bản đế liền liên hợp còn lại 3 vị tiên đế hạ giới, nhất cử bình định Kim Ngao giới. Một trận chiến này, hơn 10 tên chân tiên chiến tử, một vị kim tiên ngã xuống, cho tiên giới mang đến thê thảm đau đớn đại giới. Cũng chính là từ đó về sau, chúng ta triệt để thấy rõ những thánh địa này người diện mục. Những người này, không tuân theo giáo hóa, tâm tính giết, quả thật hoắc loạn chi can. Kết quả là, liền có 10 vạn năm trước thánh địa ba đổ. Tứ đại tiên giới chi tiên cùng xuống trần, tàn sát thế gian thánh địa người. Cái này một đổ, chính là 3 năm. 3 năm này thời gian, mặc dù tuyệt đại đa số thánh địa đều bởi vậy bị diệt, nhưng ta tiên giới binh sĩ cũng tử thương thảm trọng. Bất quá cũng chính bởi vì một trận chiến này, đổi lấy ta tiên giới 8 vạn năm thái bình. Theo Đông Tiên Đế kể ra lịch sử, còn lại tam đại tiên đế cũng đều lâm vào trong hồi ức. Trên trận đại đa số người đều là lần thứ nhất biết đoạn lịch sử này, cho nên nghe được cũng là tính chăm chú. Vạn chúng chú mục phía dưới, Đông Tiên Đế tiếp tục nói, một lần cuối cùng xuất chiến thì là tại 2 vạn năm trước. Chúng ta phát giác được hạ giới thiên đạo đang chậm rãi chữa trị, muốn đem phía dưới thế giới nối thành một mảnh, tái hiện hồng hoang cảnh tượng. Đây là tuyệt đối không cho phép. Một khi phàm giới khôi phục, thiên địa bình chứng thì sẽ càng thêm vững chắc, tiên nhân lại không có thể đi vào trong đó. Liên quan tới viễn cổ hồng hoang thời kỳ cảnh tượng, các ngươi nhiều ít cũng có chút hiểu rõ. Những cái kia bậc đại thần thông, cao cao tại thượng, động một chút lại buộc phát hủy thiên diệt địa quyết chiến, đến cuối cùng, ngạnh sinh sinh đem một cái vĩnh hằng thế giới đánh thành bây giờ vô số tiểu thiên thế giới. Chúng ta tứ đại tiên đế muốn làm, là nghĩ cách để tứ đại tiên đình nhất thống, hoàn thành thế giới thuế biến tấn thăng. Mà những này cổ tiên dương nghiệt muốn làm, lại là hủy diệt thiên địa. Thế là chúng ta tứ phương tiên đế lần nữa liên thủ giới, bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, mới khiến cho hạ giới thiên đạo đình chỉ tiến hóa. Nói đến đây, Đông Tiên Đế dừng lại. Trên trận lặng ngắt như tờ, chậm đợi Đông Tiên Đế nói sau. Thở dài một tiếng, Đông Tiên Đế tiếp tục lời nói, vốn cho rằng không cho thánh địa người phi thăng, ngăn cản thiên đạo tiến hóa, liền có thể ngăn cản bọn hắn diệt thế bước chân. Lại không nghĩ rằng, hạ giới lại ra một cái Cốc Lương Nguyên. Người này, so 12 vạn năm trước Lý Huyền Tông còn muốn lợi hại hơn. Lý Huyền Tông chỉ là thiên phú mạnh, mà hắn thiên phú mạnh đồng thời lại tinh thông ngự hạ chi đạo. Tiên giới tứ đại thi vương, chính là hắn làm ra. Bị thi vương giết chết những tu sĩ kia, ra sao vô tội. Bởi vậy có thể thấy được, Cốc Lương Nguyên này tặc tâm ngoan thủ lạn. Vì chúng ta tiên giới, này tặc, đoạn không thể lưu. Giết Cốc Lương. Giết Cốc Lương, giết Cốc Lương. Đám người tề hô, khí thế như hồng. Đại quân xuất chinh. Trước khi chiến đấu động viên hoàn tất, tứ phương tiên đế mang theo đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng Không Tang giới đi. Hỗn độn bên trong không thấy mặt trời lên mặt trăng lặn, cũng không biết trải qua bao lâu, mọi người đi tới Không Tang giới bên ngoài. Nhìn xem kia gần trong gang tấc thiên địa bình chướng, Đông Tiên Đế có chút ngắc, sau lưng liền xuất hiện bốn cái trận pháp tông sư. Lấy ra sớm đã chuẩn bị xong vật liệu, ở trong hư không không ngừng mà khắc họa lấy cái gì. Đám người cũng không thúc giục, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Không Tang giới bên trong, Cốc Lương Nguyên cũng thông qua Tống Chấn Mây biết tứ đại tiên đỉnh động tĩnh. Tống Chấn Mây nhìn xem bất vi sở động Cốc Lương Nguyên, mở miệng khuyên bảo, bây giờ cái này Hỗn Nguyên đại trận hoàn toàn còn không thể sử dụng, tứ đại tiên đế đồng loạt ra tay, Không Tang khó thủ. Còn có kia Thiên Nhân đại trận, chính là thiên địa dị trận, nhưng trấn áp thiên đạo. Tiên nhân thông đạo vừa mở, không đơn thuần là Không Tang, sợ là toàn bộ thế gian đều muốn gặp nạn. Ta nhớ được từng nghe đại ca nói qua, 8 vạn năm trước tiên giới từng động tới trận này, đối thế gian thánh địa tới trận đại đồ sát. Nghe ta, lưu đến thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt. Có tứ đại thi vương nơi tay, mang theo đồ đệ của ngươi, tùy tiện tìm thế giới trốn lên mấy trăm năm, đợi tu hành có thành tựu về sau, lại báo thủ không muộn. Nhìn xem thực tình bộc lộ Tống Chấn Mây, Cốc Lương Nguyên mỉm cười, ngược lại là xem nhẹ bốn người này quyết đoán. Bất quá ta tại Không Tang kinh doanh nhiều năm, thu thập vô số át chủ bài, không phải là vì hôm nay dùng sao? Âm dương tương giao, phúc họa tương y. Hôm nay là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Tống Chấn Mây nhíu mày, lời ấy giải thích thế nào? Bây giờ tứ đại tiên đỉnh tề xuất, nghĩ đến Tây Tiên giới cũng bởi vậy binh lực chống rông a. Tống Chấn Mây nghe vậy, toàn thân chấn động, đoán được Cốc Lương Nguyên ý nghĩ. Quả nhiên, chỉ nghe Cốc Lương Nguyên tiếp tục nói cho Tống gia chủ, từ ta kiểm chế lại tiên đỉnh chi binh, hắn ở hậu phương cứ việc hành động. Sau trận chiến này, ta ổn thỏa mặt cùng hắn nâng cốc môn hoan. Nói xong, không đợi Tống Chấn Mây đáp lời, Cốc Lương Nguyên vung lên ống tay áo, thi triển thiên đạo chi lực, đem Tống Chấn Mây bọn hắn chuyển tống đến tây trước cổng trời. Hắn biết, Tống gia chủ đạt được tin tức này về sau, sẽ không kinh động. Dù sao chiếm đóng địa bàn thủ không được, vậy cũng vô dụng. Nhưng chỉ cần mình biểu hiện ra có thể ngăn cản tiên đế át chủ bài, hắn không có nỗi lo về sau, tất nhiên hành động. Đang không mà lên, Cốc Lương Nguyên nhìn xem trăm triệu giảm sơn hà, hai mắt nhắm lại. Bốn tiên đế, 23 kim tiên. Cô này tư thế, không phải bây giờ đạo minh có thể ngăn cản. Chính là tứ đại thi vương tới, cũng không đang chú ý bây giờ hắn có khả năng dựa vào, chính là trong tay át chủ bài. Chỉ có chủ động xuất kích, mới có đường sống. Cốc Lương Nguyên lúc này tính toán một chút trong tay át chủ bài, tiền thông thần, tế điện tài chi đạo quả, tỉnh lại cổ chi tài thần còn sót lại ý chí lấy đối chiến. Thái thượng ngọc trống, bên trong dấu tổ sư hình chiếu một đạo như lai kim thiếp, bên trong dấu chân Phật ý chí, trấn áp vạn vật. Thần đồ ước lũy đồ, bên trong dấu hai tiên tàn niệm thiên cương bước đấu, tiêu hao thọ nguyên tăng thực lực lên cái cuối cùng, chính là huyền nữ đồ. Cốc Lương Nguyên suy tư một lát, thân hình lóe lên một cái. Lại xuất hiện lúc, liền tới đến hư không trong tháp, thiên thu trước mặt. Thiên thu. Cốc Lương Nguyên lên tiếng đem bế quan bên trong thiên thu tỉnh lại. Thiên thu mơ màng tỉnh lại, nhìn xem Cốc Lương Nguyên đầu tiên là vui mừng, liền muốn tiến lên cùng Cốc Lương Nguyên thân cận. Nhưng nhìn thấy Cốc Lương Nguyên trên mặt kia vẻ mặt nghiêm túc lúc, nàng lúc này nghiêm mặt quỳ xuống đất, thiên thu tại. Mặc dù Thiên Thu bình thường cùng Cốc Lương Nguyên đấu trí đấu dũng, nhưng ở Thiên Thu trong lòng biết, sư phụ mặc dù ngoài miệng nói cự tuyệt, kỳ thật vẫn là ấm ở nếu là thật nghiêm khắc răn dạy, các nàng sư tỷ muội vạn vạn không còn rằng có động tác khác. Bởi vì các nàng ở sâu trong nội tâm, vĩnh viễn có đối sư phụ tôn kính. Bình thường những hành vi kia, ở trong mắt Thiên Thu, bất quá là sư đồ ở giữa thú vị trò chơi thôi. Bây giờ sư phụ đến đây, rõ ràng là có chuyện quan trọng, nàng tự nhiên không dám khinh thường, kính nghe sư chỉ. Đã thấy lúc này, Cốc Lương Nguyên vung tay lên một cái, Thiên Thu liền cảm thấy mắt tối sầm lại. Lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đã xuất hiện ở đại viện trong hoàng cung, tại bên người nàng còn đứng lấy đồng dạng mở mịt Dương Quỳnh. Chương 454, át chủ bài ra hết. Cốc Lương Nguyên đi thẳng vào vấn đề, bây giờ phương Tây 1800 giới đã toàn bộ thần phục. Cụ thể công việc Thiên Thu ngươi có thể hỏi ngươi Dương Quỳnh tỷ tỷ, bây giờ đại viện đã hoàn toàn có tấn cấp thiên triều vô liếng. Ta muốn các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành thiên triều tấn cấp. Nói, Cốc Lương Nguyên đưa tay lật một cái, lấy ra một gốc cây nhỏ. Này cây chính là kiến mục mầm non. Vật này vì kiến mục mầm non, ngươi có thể đem trùng tại Không Tang. Này cây tác dụng chắc hẳn ngươi cũng có chỗ biết được, mặc dù chỉ là mầm non, nhưng cũng có kết nối vạn giới chi năng. Đem này loại cây hạ về sau, mượn thiên triều thành lập công đức khí vận, liền có thể thôi động nhanh chóng tăng trưởng. Có kiến mục trợ giúp, Không Tang liền sẽ cùng cái khác 1800 giới kết hợp một chỗ, tiến hóa thành bên trong ngàn, thậm chí là đại thiên thế giới, trên đời phi thăng. Tây bộ thế giới chính là tiến hóa phi thăng, cũng là tại Tây Tiên đỉnh phụ cận. Tây Tiên đỉnh bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi, thần tống gia tộc sẽ giúp các ngươi. Tứ đại thi tổ cũng đã khởi hành, tề tụ Tây Tiên giới, đến lúc đó bốn người mặc cho ngươi điều động. Nhớ kỹ, động tác nhất định phải nhanh. Kỳ thật thêm vào mục đích những này, Cốc Lương Nguyên còn có một cái mục đích không nói. Đó chính là một khi đại uyên tấn cấp thiên triều, hắn liền sẽ đạt được vận hướng con đường nhiệm vụ ban thưởng. Tấn cấp thiên triều ban thưởng, thế nhưng là có một trường kim tiên đỉnh phong thể nghiệm thẻ. Thiên Thu Tử cùng Cốc Lương Nguyên gặp mặt, đã nghe Cốc Lương Nguyên nói rất nhiều lần động tác phải nhanh, nàng tự nhiên không dám thất lễ. Nghĩ nghĩ, Cốc Lương Nguyên lại đối Thiên Thu nói, ngươi đem kia độ ách kim trung cho ta. Thiên Thu nghe vậy không do dự, trực tiếp đem độ ách kim trung giao cho Cốc Lương Nguyên. Chỉ là nhìn thấy Cốc Lương Nguyên bộ dáng này, trong lòng đống nhiên hoảng loạn. Sư phụ muốn kim trung, tất nhiên là có đại sự muốn phát sinh. Cốc Lương Nguyên trở tay đem kim trung thu hồi về sau, đem huyền nữ đồ giao cho Thiên Thu, này đồ cùng kim trung hiệu quả cùng loại, lại có thể kích hoạt hai lần, đại uyên tấn thăng con đường rất có thể sẽ có người ngăn cản. Gặp Thiên Thu không muốn thu, Cốc Lương Nguyên ngự khí nghiêm túc, không đơn giản vì ngươi, càng là vì đại uyên. Ừm. Thiên Thu cuối cùng đem nó nhận lấy. Đinh, túc chủ ban thưởng huyền nữ đồ, phát động 1000 lần trả về ban thưởng, thần đả thuật. Tên: thần đả thuật đẳng cấp, hệ thống cấp tác dụng, sử dụng này thuật, ngẫu nhiên thu hoạch được một vị kim tiên phía trên cổ tiên toàn bộ thực lực tỉnh thần nhập thân. Thần đả thuật Cốc Lương Nguyên minh bạch cái này thần đả thuật tác dụng. Kim tiên phía trên cổ tiên, trả hết không không giới hạn. Cái này nếu có thể mời đến tổ sư thân trên, há không vô địch. Thấp nhất cũng là kim tiên phía trên, này thuật nhưng làm cuối cùng thủ đoạn sử dụng. Nhìn xem mắt lộ ra vẻ lo âu Thiên Thu cùng Dương Quỳnh, Cốc Lương Nguyên cầm chặt hai người tay, đừng hốt hoảng, ta có thể ứng phó, làm tốt chuyện của chính các ngươi liền tốt. Ừm. Hai người trọng trọng gật đầu. Còn muốn nói nhiều cái gì, lại phát hiện trước mặt đã không có Cốc Lương Nguyên thân ảnh. Ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp Cốc Lương Nguyên đứng tại Cửu Thiên Chi thượng, hư không đạp bảy bước. Bảy bước qua đi, bắt đầu thất tinh quang mang đại tác. Cốc Lương Nguyên khí thế cũng theo đó từ phía trên tiên 11 tầng, đi thẳng tới chân tiên đỉnh phong. Nhưng làm như vậy mang tới hậu quả, chính là Cốc Lương Nguyên hai tóc mai chỗ, đông nhiên liền trở nên tuyết trắng. Còn chưa đủ. Thiên Tiên Thọ Nguyên 72 vạn, Cốc Lương Nguyên trực tiếp tế ra 30 vạn năm Thọ Nguyên. Không nghĩ tới vẹn vẹn đem hắn tu vi tăng lên đến chân tiên đỉnh phong. Cốc trong lòng Lương Nguyên quyết tâm, lại là 20 vạn năm Thọ Nguyên tế ra. Lần này, mặc dù đi tới nửa bước kim tiên, lại cuối cùng không thể đi vào kim tiên chi cảnh, mà lại chỉ có thể duy trì 2 khắc đồng hồ. Mặc dù còn kém chút ý tứ, nhưng cũng có thể tự vệ. Nói xong, dứt khoát quyết nhiên hướng hỗn độn đi đến. Mà phía dưới không tang giới bên trong, hết thảy đều tại vận hành bình thường. Ngoại trừ số ít mấy cái, không người nào biết lúc này không tang, thậm chí toàn bộ nhân gian giới ngay tại gặp phải một trận đại kiếp. Hỗn độn bên trong, đen kịt một màu bình thường đại thừa tu sĩ, cũng không thể ở trong hỗn độn thấy vật. Tại đen nhánh vải vẽ phía dưới, một cái hiện ra u quang, sách có vô số phù lục, hoa văn rừng rà, có thể so với Đông Châu lớn nhỏ một cái đại trận đứng lơ lửng giữa không trung. Trên đại trận hoa văn giao thoa chỗ, đều có linh vật đổ đầy. Những này linh vật tùy tiện xuất ra đi một kiện, đều có thể gây nên tiên giới tu sĩ điên cuồng cướp đoạt. Nhưng tại đại trận này bên trong, lít nha lít nhít, thậm chí khó mà đếm rõ dùng bao nhiêu. Đại trận rõ ràng còn không có thành hình, nhưng đã có một cỗ huyền ảo khí tức cổ xưa lan tràn ra. 8 vạn thiên tiên, chia 8 phần phân biệt đứng ở bát phương chi vị. Những cái kia chân tiên cùng kim tiên, cũng là lấy đại trận làm trung tâm, phân tán đứng ra. Bác Tiên Đế nhìn xem phương này đại trận, từ đáy lòng cảm khái, không hổ là lão sư ban thưởng đại trận, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng mỗi một lần gặp, trong lòng đều có nói không ra rung động. Nam Tiên Đế gật đầu, trận này tuy là hậu thiên đại trận, lại có thể nghiền ép vô số tiên tiên trận pháp, thật không biết lão sư trận pháp tạo nghệ đến cùng cao bao nhiêu. A một mực quan sát đến không tang giới động tĩnh Tây Tiên Đế, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Còn lại Tam Đại Tiên Đế nghe tiếng quay đầu, chỉ gặp lúc đầu bình tĩnh thiên địa bình chứng, đột nhiên nổi lên gợn sóng. Một màn này, đệ tứ đại tiên đế trong lòng đều sinh ra cảnh giác. Siêu. Đột nhiên một đạo hồng mang từ thiên địa bình chứng bên trong bắn ra, thẳng đến kia chưa thành hình đại trận đánh tới. Cái này hồng mang tốc độ cực nhanh, cơ hồ là mới xuất hiện, liền tới đến đại trận trước mặt. Thế nhưng là, có tốc độ của con người so cái này hồng mang còn nhanh hơn. Chỉ gặp một chùm tử quang kích xạ, phát sau mà đến trước, đánh tới kia hồng mang phía trên. Đinh. Cái này hồng mang rõ ràng không phải tử quang đối thủ, chỉ một kích, liền đem hồng mang đánh rớt, hướng hư không rơi xuống. Lúc này, chúng tiên mới nhìn rõ. Nguyên lai cái này hồng mang, đúng là cầm trong tay trường kích Cốc Lương Nguyên. Dựa theo bố trí, mau giết Cốc Lương Nguyên. Đông Tiên Đế dẫn đầu kịp phản ứng, lúc này hét lớn một tiếng. Chúng tiên theo khiến mà động, 6000 chân tiên 1000 động, thẳng đến Cốc Lương Nguyên đánh tới. 8 vạn tiên tiên đại quân, trong đó 1 vạn trong nháy mắt thành trận, đem Cốc Lương Nguyên giam ở trong đó. Một kim tiên ở trên trời áp trận, tùy thời chuẩn bị cho Cốc Lương Nguyên một kích chí mạng. Mà ra lệnh Đông Tiên Đế thì là cùng cái khác Tam Đại Tiên Đế, mang theo còn lại đại quân phân tán tối lui. Lúc này tứ đại tiên đế trong lòng đều là mừng rỡ. Cốc Lương Nguyên chủ động xuất kích, trong mắt bọn hắn xem ra, đây là chó cùng rất dậu biểu hiện. Cốc Lương Nguyên biết không tang giới tất nhiên ngăn không được đại quân tiên giới, cho nên hắn chỉ có thể chủ động xuất kích. Đây đối với bọn hắn mà nói là chuyện tốt. Cốc Lương Nguyên vừa chết, không tang giới tuyệt đối sĩ khí hoàn toàn biến mất, liền có thể tùy tiện diệt sát. Nhưng cùng lúc bọn hắn thông qua nhiều lần cùng thánh địa đối chiến kinh nghiệm cũng được biết, không ít thánh địa đều có cổ tiên di bảo. Cốc Lương Nguyên sở dĩ dám ra đây, nghĩ đến cũng chính là tay cầm cổ tiên di bảo nguyên nhân. Cho nên chiến lược của bọn hắn cũng rất đơn giản, chết trước một nhóm người, đem Cốc Lương Nguyên trong tay át chủ bài đều bước đi ra. Chỉ cần không có cổ tiên di bảo, Cốc Lương Nguyên liền chỉ có một con đường chết. Vì thế, Đông Tiên Đế chuẩn bị gần 20 đám người. Một kim tiên lĩnh 100 chân tiên thêm 1 vạn thiên tiên binh vì một đợt, đây chính là 8 làn sóng. Lại sau này, hai kim tiên một tổ, một mực tiêu hao. Vì để tránh cho bị đoàn diệt, từ 7 trận mới bắt đầu, đám người chính là phân tán mà đứng, xác định sẽ không nhận dư ba tổn thương. Đông Tiên Đế không tin, cái này đều không diệt được Cốc Lương Nguyên. Chương 455, phá thiên nhân đại trận, ở vào thiên tiên đại quân trong vòng vây Cốc Lương Nguyên, cũng đại khái đoán được Đông Tiên Đế ý nghĩ. Tốt tốt tốt. Vậy liền nhìn xem, là ngươi người nhiều, hay là của ta át chủ bài nhiều. Cảm thụ được đỉnh đầu lúc nào cũng có thể xuất thủ kim tiên, Cốc Lương Nguyên cười ha ha một tiếng, pháp thiên tượng địa thôi động, trướng. Một chữ rơi thôi, quanh thân khí thế chấn động, một cỗ bất hủ khí tức từ cốc trên thân Lương Nguyên lan tràn ra, chấn nhiếp toàn trường. Đây là bất hủ kim tiên. Chân tiên chân kinh, tiên đế động dung. Bọn hắn không nghĩ tới, Cốc Lương Nguyên lại có như thế bí thuật, sinh sinh đem tu vi trực tiếp tăng lên tới kim tiên chi cảnh. Siêu. Một viên ngân châm bỗng nhiên xuất hiện tại Cốc Lương Nguyên mặt trước đó, thẳng đến Cốc Lương Nguyên mi tâm vào tới. Đây là phía trên kim tiên xuất thủ. Hắn phản ứng rất nhanh, chọn thời cơ cũng rất tinh xảo. Người khác ngây người trong nháy mắt, hắn thì là lựa chọn công kích. Kim thiết ma xoa thanh âm truyền đến, chỉ gặp Cốc Lương Nguyên hai ngón điểm tại trên trán, khe hở chỗ mặc dù ẩn ẩn có máu tươi nhỏ xuống, lại thật địa kẹp lấy cây ngân châm kia, không để cho lại gần mảy may. Đây là chiến chi đạo quả giao phó Cốc Lương Nguyên bản năng chiến đấu. Bấm tay đem ngân châm đặt đi, Cốc Lương Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung xuất thủ vị kia Kim Tiên. Vương Đại Lộc, Kim Tiên nhị trọng. Chiến. Cốc Lương Nguyên một bước phóng ra, thân hình biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã đi tới Vương Đại Lộc sau lưng. Chính là một bước này ở giữa, Cốc Lương Nguyên trong nháy mắt biến hóa. Ba đầu tám cánh tay, pháp tướng cao chót vót. Tám tay phía trên các loại pháp bảo tề phóng quang huy, đối Vương Đại Lộc đổ ập xuống đánh tới. Vương Đại Lộc vội vàng chống đỡ một phen về sau, phi thân rút lui. Cốc Lương Nguyên đang muốn trước truy, đã thấy kia 1000 chân tiên dẫn thiên tiên đại quân đem Cốc Lương Nguyên bao bọc vây quanh. Khốn. Cũng không biết ai giống lên một tiếng, một vạn đại quân dưới chân bộ pháp biến hóa, lại thành một phương bãi đá vụt. Cốc Lương Nguyên vung kích chém tới, lại cảm giác chặt tới hư không. Siêu. Một thanh phi kiếm từ hỗn độn mà đến, thẳng đến Cốc Lương Nguyên hậu tâm đâm tới. Cốc Lương Nguyên ba đầu sáu mắt, đảo mắt chú thiên. Phi kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Cốc Lương Nguyên liền sinh lòng nhận thấy, thái thượng phất trần quét qua, đem nó đánh bay một bên. Siêu siêu siêu. Lại là đạo đạo tiếng xé gió, mấy chục phi kiếm lại hướng Cốc Lương Nguyên đâm tới. Ba đầu sáu tay đồng thời động, Cốc Lương Nguyên ngăn lại phi kiếm đồng thời cũng đem tiên tiên thần mâu cùng thuật thăm dò thi triển ra. Cái này xem xét Cốc Lương Nguyên mới hiểu được, mình là bị vây ở một cái phòng huyễn một thể đại trận bên trong. Mà những này phi kiếm thì là kia 1000 chân tiên dẫn thiên tiên đại quân phong tới. Đúng vào lúc này, trên trận sinh ra một trận kỳ diệu tiếng địch. Này âm thanh không biết nơi nào truyền đến, lại có kinh hồn hiệu quả. Cốc trong lòng Lương Nguyên biết được, đây chính là kia Kim Tiên Vương Đại Lộc thủ đoạn. Hắn lĩnh ngộ, chính là âm chi đạo quả. Bất quá Cốc Lương Nguyên không chút nào hoảng, thần hồn của hắn chi lực mấy chục lần tại cùng giai tu sĩ. Những này sóng âm căn bản đối với hắn không tạo được cái gì công kích. Đinh. Đột nhiên kim thiết giao kích thanh âm truyền đến, Cốc Lương Nguyên cảm giác cánh tay phải chấn động. Trong mắt nhìn lại, phát hiện là một thanh phi kiếm đánh tới mình Nhiệt Long Giáp bên trên. Cốc Lương Nguyên bỗng nhiên cười, hắn thừa nhận, hắn có chút xem nhẹ những này tiên binh tiên tướng. Bất quá vẹn vẹn những này, còn chưa đủ. Thân thể nhoáng một cái, biến thành một con sinh sắn thần thú. Con thú này nửa người dài, toàn thân màu xanh, giống như trồn giống như báo. Con thú này chính là kia cổ dị thú, Phong Sinh thú. Phong Sinh thú tinh huyết chính là Cốc Lương Nguyên từ hệ thống ban thưởng vạn thú tinh huyết bên trong đoạt được. Cái này Phong Sinh thú theo gió mà sinh, mặc dù lực công kích không mạnh, lại kim cương bất hoại, tốc độ nhanh nhẹn. Đường đường đường, lại là vô số thân phi kiếm đánh tới, đâm trúng Phong Sinh thú. Chỉ gặp hỏa hoa bốn phía, cương phong trận trận, mà kia Phong Sinh thú lại ngay cả nửa cái lông cũng không có rơi. Siêu. Một trận thanh quang hiện lên, Phong Sinh thú xuất chúng người vòng đây, đi tới trận pháp trước mặt. Lắc mình biến hóa, lại hóa thành Cốc Lương Nguyên bộ dáng. Cốc Lương Nguyên cầm trong tay mạc tham sát, đối đại trận chém bổ xuống đầu. Một mực quan sát đến tình hình chiến đấu Đông Tiên Đế mắt thấy đại trận sắp bị hủy, vô ý thức liền muốn xuất thủ. Nhưng hắn lại sinh nhịn được. Hắn không dám đi cược, không dám đi cược đây có phải hay không là Cốc Lương Nguyên cố ý dẫn dụ hắn đi. Cốc Lương Nguyên dư quang nhìn về phía xa xa tứ đại tiên đế, thấy không có người xuất thủ, trong lòng đáng tiếc. Bành. Ngay tại mạc tham sát sắp nện ở phía trên đại trận lúc, lại là một đạo tử mang hiện lên, phát sau mà đến trước, đánh vào cốc trên thân Lương Nguyên. Cái này tử mang khống chế vừa đúng, tức đánh lui Cốc Lương Nguyên, lại không bởi vậy đả thương đại trận. Nhìn xem rơi xuống Cốc Lương Nguyên, kia Vương Đại Lộc biết cơ hội khó được, trong tay sáo ngọc trực tiếp ném ra. Sáo ngọc phá không, truyền đến thanh âm thanh thúy dễ nghe. Đạo thanh âm này hóa thành sóng âm, lôi cuốn lấy sáo ngọc, cùng một chỗ hướng Cốc Lương Nguyên đánh tới. Oeng. Chính lúc này, tiếng nổ truyền ra. Đám người quay đầu nhìn, chỉ gặp kia thiên nhân đại trận, vậy mà ầm vang vỡ vụn. Mà Cốc Lương Nguyên cầm trong tay Thái Huyền kiếm, một mặt ý cười. Ông. Lại là một trận khí tức ba động truyền đến, đám người lại quay đầu, chỉ gặp lúc đầu rơi xuống Cốc Lương Nguyên bên kia, hỗn độn cương phong tứ ngược. Tại vô tận cương phong bên trong, lại đi ra một cái Cốc Lương Nguyên. Lại bước một bước cái này, một cái Cốc Lương Nguyên lại vừa hóa thành hai. Ba cái Cốc Lương Nguyên đứng chung một chỗ, một cái cầm trong tay mạc tham sát, một cái cầm trong tay chiến kim đao, một cái cầm trong tay Thái Huyền kiếm. Ba người từng cái đều có kim tiên tu vi, nhất là chiến gốc dễ tôn, theo chiến ý gia tăng, càng là đi tới kim tiên tam trọng. Đạo quả. Trên trận mọi người đều là hữu thức chi sĩ, trong nháy mắt liền nhìn thấu cái này ba cái Cốc Lương Nguyên nội tình. Lại là giết chóc, thái âm, chiến tam đại đạo quả. Hơn nữa còn đều là thành thục. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Tây Tiên Đế không thể tin được hết thảy trước mắt. Từ xưa tiên hủy diệt về sau, hắn lại không nghe nói qua có người lĩnh ngộ hai cái đạo quả sự tình, chớ nói chi là ba cái. Hơn nữa nhìn Cốc Lương Nguyên bộ dáng này, tam đại đạo quả phân biệt ký thác vào ba cái trong nguyên thần. Tây Tiên Đế gần nhất đụng chạm đến đại la cánh cửa, quá biết đạo quả tác dụng. Ý vị này Cốc Lương Nguyên một khi tấn cấp kim tiên, chiến lược chính là ngang cấp mấy lần. Hơn nữa còn mang ý nghĩa Cốc Lương Nguyên muốn tấn cấp đại la, chừng ba con đường có thể chọn. Trở thành đại la xác suất, muốn viễn siêu kim tiên. Đông Tiên Đế cũng là sắc mặt nghiêm trọng, khẽ nhả năm chữ, nhất khí hóa tam thanh. Bốn người cùng nhìn nhau, đều hiểu lẫn nhau ý nghĩ, kẻ này đoạn không thể lưu. Nhưng là bốn người vẫn như cũ không dám kinh động. Mặc dù từ chiến đấu đến bây giờ, Cốc Lương Nguyên cho bọn hắn quá nhiều rung động, nhưng bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, lúc này Cốc Lương Nguyên trước mắt sử dụng đều là chính mình thủ đoạn, cổ tiên di bảo một cái không có ra. Hiện tại, vẫn chưa tới bọn hắn xuất thủ thời điểm. Cốc Lương Nguyên nhìn xem lần nữa vây quanh đại quân, trong lòng minh bạch, mặc dù thiên nhân thông đạo bị phá, nhưng nguy cơ hoàn toàn không có giải trừ. Nếu là hắn hiện tại thối lui, không được bao lâu người của tiên giới liền sẽ ngóc đầu trở lại. Mà lại Tây Tiên đỉnh chuyện bên kia, cần phải ngâm nước nóng. Cho nên hắn không thể lui, chỉ có thể là điệu tiêu diệt tiên giới sinh lực. Chương 456, giết Kim Tiên. Thế là Cốc Lương Nguyên nhẹ răng cười một tiếng, ba thân thể động, thẳng đến kia Vương Đại Lộc đánh tới. Kim Tiên bất hủ, khó giết. Chỉ cần nắm giữ đạo quả, chỉ cần đạo này không mất, Kim Tiên cơ hồ bất diệt. Nhưng Vương Đại Lộc phải đối mặt, là nắm giữ sát lục đạo quả Cốc Lương Nguyên. Sát lục đạo quả, chuyên vì giết chóc mà sinh. Kim Tiên cũng có thể giết.
Chiến gốc dễ tôn một ngựa đi đầu, trong tay kim đao đối Vương Đại Lộc vào đầu chặt xuống, cùng cận thân bắt đầu. Vương Đại Lộc rõ ràng không muốn cùng Cốc Lương Nguyên vật lộn, mấy lần muốn nhân cơ hội rút lui, nhưng lúc này Cốc Lương Nguyên tại chiến chi đạo quả ra chỉ phía dưới, tu vi đã đi tới kim tiên tam trọng, còn muốn ép Vương Đại Lộc một đầu. Lại thêm Cốc Lương Nguyên kia vô song nhục thân, há lại sẽ để Vương Đại Lộc đào thoát. Trong lúc nhất thời, đánh cho Vương Đại Lộc chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Thái Âm giết chóc hai đại nguyên thần, thì là cùng kia một vạn đại quân đối đầu. Thái Âm nguyên thần quanh thân Thái Âm chi khí lượn lờ, Thái Huyền kiếm treo ở đỉnh đầu, mỗi một lần ra khỏi vỏ, tất có người chết. Đi tại trong đại quân, giống như đi bộ nhàn nhã. Giết chóc nguyên thần sát lục lĩnh vực bung ra, nào vào trong đại quân, như hổ đói nhập bầy cừu. Tại Thái Âm nguyên thần phối hợp phía dưới, Mạc Tham sát chỗ đến, vô luận tiên tiên chân tiên, dính vào liền tổn thương, đụng tới liền chết. Giết đến địch quân quân lính tan rã. Lùi. Đang cùng Cốc Lương Nguyên đại chiến Vương Đại Lộc, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lùi chữ lối ra, sóng âm đối gần trong gang tấc Cốc Lương Nguyên mặt đánh tới. Một kích này ngăn trở một chút Cốc Lương Nguyên động tác, thừa dịp cái này lỗ hổng, hắn bước ra liền lui. Mắt thấy cùng Cốc Lương Nguyên lần nữa kéo dài khoảng cách, hắn lập tức tế ra một khung năm huyền cầm. Năm cái dây đàn, phân biệt hiện ra năm loại màu sắc khác nhau. Phục Hy cổ cầm. Cốc Lương Nguyên nhận ra này đàn lai lịch. Căn cứ Thái Thanh truyền thừa ghi chép, Phục Hy tạo năm huyền cầm, đối ứng ngũ hành. Về sau Chu Văn Vương thêm một dây cùng vì lục huyền cầm, Võ Vương lại thêm một dây cùng vì thất huyền cầm. Cái gọi là thất huyền, một lựa thổ kim thủy văn võ là. Cổ cầm nơi tay, Vương Đại Lộc trong lòng lập tức yên ổn không ít. Hắn đã nhìn ra, Cốc Lương Nguyên am hiểu cận chiến, bất tiện viện chiến. Hắn còn có cơ hội. Cong. Khêu nhẹ dây đàn, một đạo màu đỏ sóng âm thẳng đến Cốc Lương Nguyên đánh tới. Cốc Lương Nguyên phi thân triệt thoái phía sau, vây tay, hỗn độn cung nơi tay. Dương cung cài tên, một mạch mà thành. Theo mũi tên thoát dây cùng, cùng kỳ nguyên thần xuất hiện. Trong nháy mắt, liền tới đến kia ngay tại tiến lên sóng âm trước mặt. Gầm nhẹ một tiếng, sóng âm từ tán. Lúc này có được kim tiên tu vi Cốc Lương Nguyên, lần thứ nhất phát huy ra cùng kỳ xương văn tiễn toàn bộ uy lực. Thượng cổ cùng kỳ, đây chính là có thể cắn giết đại la tồn tại. Mặc dù chỉ là một đạo nguyên thần, cũng không phải bình thường kim tiên có thể ngăn cản. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện cùng kỳ, Vương Đại Lộc rõ ràng hoảng hồn. Không phải nói Cốc Lương Nguyên bất thiện viễn chiến à, làm sao cảm giác hắn viễn chiến mạnh hơn bộ dáng? Chính là hắn cái này một ý niệm, cùng kỳ giết tới. Mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm đem Vương Đại Lộc nuốt vào trong bụng. Lần này nuốt về sau, cùng kỳ không có trước tiên trở về, mà là nguyên địa gầm nhẹ vài tiếng, cảm giác có chút khó mà tiêu hóa. Nhưng mấy hơi qua đi, cùng kỳ run run người bên trên lông tóc, vẫn là quay trở về cốc bên người Lương Nguyên. Hiển nhiên, Vương Đại Lộc trung quy là không thể tránh thoát cùng kỳ thôn phệ, triệt để bỏ mình. Theo Vương Đại Lộc bị cùng kỳ chốt nuốt, Cốc Lương Nguyên rõ ràng cảm giác được cái này cùng kỳ nguyên thần lại mạnh mẽ mấy phần. Tứ đại tiên đế nhìn xem một màn này, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, một đợt công kích đến đi, Cốc Lương Nguyên lại còn lộ ra thành thạo điêu luyện. Chỉ là bước đi ra hắn một chút thần thông pháp bảo, căn bản không có sử xuất cổ tiên di bảo, mà lại cái này Cốc Lương Nguyên lại còn có giết kim tiên thủ đoạn. Đây hết thảy đều vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Thứ hai quân, thứ ba quân, các ngươi cùng tiến lên. Đông tiên đế lúc này điều chỉnh sách lược, để phía dưới hai sóng cùng tiến lên. Còn lại ba tiên đế nhìn xem một màn này, trong lòng đau lòng. Cái này ba nhóm nhân mã đều là bọn hắn người. Lúc này trong lòng bọn họ có chút hối hận, không nghĩ tới Cốc Lương Nguyên mạnh như vậy. Sớm biết như thế, lúc trước nói cái gì cũng muốn tranh một chút vị trí minh chủ. Đây hết thể nói chậm chạp, trên thực tế từ Cốc Lương Nguyên xuất hiện đến Vương Đại Lộc bỏ mình, ngay cả 3 phút cũng chưa tới. Một khắc đồng hồ thời gian cũng chỉ là dùng 1/5. Nhìn xem cùng một chỗ đánh tới cái này hai nhóm nhân mã, Cốc Lương Nguyên cũng không tránh cũng không chủ động xuất kích, mà là thẳng đến kia giết chóc Thái Âm hai đại nguyên thần, còn không có giết sạch 5000 người mà đi. Cốc Lương Nguyên mục đích rất rõ ràng, đã dám đến, vậy liền làm tốt chết chuẩn bị. Phàm giết ta người, một tên cũng không để lại. Hừ. Mới tới hai tôn kim tiên, một cái gọi mắt không thấy, một cái gọi tiên trong họa. Một cái tam mục trừng trừng, một cái cầm trong tay ngọc bút lông. Hai người một cái trưởng mắt chi đạo quả, một cái trưởng họa chi đạo quả. Cốc Lương Nguyên không nhìn cử động của bọn hắn, để bọn hắn sinh lòng tức giận. Hai người đều là kim tiên tam trọng, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn lúc này đã nhìn thấu Cốc Lương Nguyên tất cả át chủ bài. Trước đó Cốc Lương Nguyên là đối chiến một vị kim tiên, mà bây giờ muốn đối mặt bọn hắn hai vị, phần thắng cực lớn. Tiên trong họa trong tay ngọc bút vung lên, hỗn độn vì giấy, đạo quả là mực, một bức khí thế rộng rãi bức tranh liền treo ở hư không. Chỉ gặp trong bức tranh, thập đại diêm la trước mắt ngồi, hắc bạch vô thường hộ hai bên, quỷ tướng quỷ tốt hơn trăm vạn. Đi. Một chữ rơi xuống, người trong bức họa vậy mà sống lại, thẳng đến Cốc Lương Nguyên đánh tới. Chỉ là những người này, chỉ có hình mà không tính. Tiểu. Một tiếng cao vút tiếng chim hót vang lên. Một cái toàn thân bọc lấy Thái Dương chân hỏa tam túc kim ô, như lưu tinh truy lạc, thẳng đến diêm quân đập tới. Âm vang ở giữa, liệt hỏa lan tràn, bức tranh vỡ vụn. Ngay sau đó, lan tràn hỏa diễm lại toàn bộ thu nhập kia kim ô thể nội. Đám người kinh nghi bất định thời điểm, kim ô lắc mình biến hóa, hóa thành Cốc Lương Nguyên bộ dáng. Hả? Lại một cái Cốc Lương Nguyên. Nhân sinh như kỳ, biến hóa khó lường. Chư vị có thể hay không đánh cờ một ván? Một đạo to lớn thanh âm không linh truyền đến, nương theo lấy đạo thanh âm này, một cái bạch bào đạo nhân chậm rãi rơi xuống đất. Định thân nhìn lại, chỉ thấy người này tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải cầm phất trần, quanh thân đạo ẩn lượn lờ, thật là tiên phong đạo cốt. Nhưng nhìn rõ ràng tướng mạo của người này về sau, trong mắt tiên run lên trong lòng. Cốc Lương Nguyên, lại là Cốc Lương Nguyên. Ha ha ha, các vị đạo hữu chớ có luôn cuống tâm thần, rơi vào tâm ma luân hồi. Tiếng nói rơi thôi, cầm trong tay sát sinh đao, tâm ma nguyên thần chống rông xuất hiện. Thương hải tam điển, nhật nguyệt luân chuyển, thời gian trí độc, chớ quá thời gian. Thời không nguyên thần hiện, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nôn não, đều là lợi hướng. Tài chi nguyên thần, quần áo lộng lẫy, tay nâng nguyên bảo, khí thế phi phàm. Tài, thời gian, tâm ma, mặt trời, cờ. Lại thêm trước đó tam đại đạo quả, chọn vẹn bát đại đạo quả. Đông tiên đế song quyền nắm chặt, tây tiên đế trong mắt sát cơ bắn ra. Bắc tiên đế thở dốc thô trọng, nam tiên đế hai mắt trừng trừng. Bát đại đạo quả, cái này tại cổ tiên thời kỳ cũng ít có người làm được. Phàm là có thể làm được người, không có chỗ nào mà không phải là xương tông làm tổ hạng người. Bọn hắn lúc này không đơn thuần là kinh ngạc tại Cốc Lương Nguyên thủ đoạn, trong bốn người tâm chỗ sâu đều nổi lên một chút sợ hãi. Đây là Cốc Lương Nguyên cưỡng ép đem tu vi để lên, một khi Cốc Lương Nguyên thật tiến vào kim tiên, tứ đại tiên đỉnh đường không còn tồn tại. Đây không phải chính bọn hắn dọa mình, mà là căn cứ tình huống hiện thật phân tích mà đến kết quả. Thiên tiên cảnh Cốc Lương Nguyên có thể bằng vào bí thuật tăng lên chí kim tiên, chờ Cốc Lương Nguyên đến kim tiên cảnh, đem tu vi cưỡng ép tăng lên chí kim tiên đỉnh phong, lại vừa hóa thành chín. Thiên hạ ai có thể địch? Chương 457, hỗn độn kịch chiến, đột nhiên xuất hiện năm tôn Cốc Lương Nguyên để hai vị này kim tiên có chút hoảng hốt. Cốc Lương Nguyên hóa thân nắm chắc cơ hội này, chỉ gặp mặt trời nguyên thần một bước phóng ra, thân hóa trường hồng, thẳng đến tiên trong hỏa mà đi. Tâm ma nguyên thần theo sát phía sau, một trái một phải, đem tiên trong hỏa bao bọc vây quanh. Thời gian cùng tài chi nguyên thần thì là chạy về phía tên kia gọi là mắt không thấy kim tiên mà đi. Cờ chi nguyên thần nhìn về phía kia hai vạn đại quân, vung lên ống tay áo, từ mấy trụ pháp tắc tạo thành cờ chi thiên địa hiện hiện, đem đại quân khốn nhập trong đó, chậm đợi bản tôn đến. Mặt trời nguyên thần thân hóa kim ô, thế nhất chuyển thừa hạ bút thành văn. Tâm ma đạo quả huyễn tượng nhiều lần ra, quấy nhiễu tiên trong hỏa tâm trí, để mấy lần thi triển hỏa thuật cũng không thành công. Hai người liên thủ, đánh cho tiên trong hỏa liên tục bại lui. Tài chi nguyên thần mặc dù hơi yếu, nhưng có thời gian nguyên thần thỉnh thoảng định trụ thời không, ngược lại là cùng mắt không thấy đánh cho có đến có về. Cùng lúc đó, theo chiến ý lại một lần nữa dâng lên, chiến gốc dễ tôn tu vi lần nữa kéo lên, đi tới kim tiên ngũ trọng. Tại sát lục lĩnh vực cùng thái âm nguyên thần phối hợp phía dưới, mấy chục giây thời gian, liền đem vậy còn dư lại 5000 đại quân, tàn sát sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, Cốc Lương Nguyên ngựa không ngừng nghỉ, thay đổi tới, trợ giúp mặt trời nguyên thần bọn hắn. Theo bản tôn, giết chóc, thái âm ba người ra trận, lúc đầu ngươi tới ta đi thế cục, trong nháy mắt biến thành thiên vệ một bên thắng lợi. Phế vật. Đông Tiên Đế nhịn không được chửi ầm lên. Còn muốn lấy bước ra cổ tiên di bảo đâu, nhưng gãy một kim tiên đi bảo, lại ngay cả Cốc Lương Nguyên toàn bộ thủ đoạn đều không có bước đi ra. Mặc dù chết không phải là người của hắn, nhưng hắn càng hy vọng Cốc Lương Nguyên chết. Nhìn xem đồng dạng cao mày còn lại ba vị tiên đế, Đông Tiên Đế lúc này điều chỉnh bố trí. Tứ đại tiên đình một người tái xuất một kim tiên, gia nhập chiến trường. Còn lại ba tiên đế không có ý kiến, theo bốn người điểm tướng, lại có tứ đại kim tiên gia nhập chiến trường. Hóa khí cựu thanh chi thuật tuy mạnh, nhưng Cốc Lương Nguyên cái này bản tôn kim tiên chiến lực, đều là cưỡng ép tăng lên đi lên, huống chi là phân thân. Hai đánh một còn có thể lẫn nhau có thắng bại, nhưng nếu là bốn vị này vừa gia nhập, kia chiến cuộc coi như có chỗ biến hóa. Cốc Lương Nguyên thần thức đặt ở thần đồ ốc lũy đồ bên trên, nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái. Này đồ vừa ra, trên trận sáu kim tiên tất nhiên không ai được sống. Nhưng Cốc Lương Nguyên cảm thấy còn chưa đủ, muốn đem lợi ích tối đại hóa. Nghĩ tới đây, Cốc Lương Nguyên nhặt cung cài tên. Cung trăng tròn, hỗn độn chi khí tụ tại trên tên. Siêu. Ba chi cùng kỳ xương văn tiễn đồng thời bắn ra, chạy về phía trong đó ba người. Ba mũi tên bắn ra về sau, Cốc Lương Nguyên hai tay cầm hỗn độn cung, làm lớn đao chém vào hình, hướng phía vị cuối cùng kim tiên đập xuống giữa đầu. Hỗn độn chi khí ra chỉ phía dưới, cái này hỗn độn cung Cốc Lương Nguyên cầm nhẹ như không có vật gì, nhưng trên thực tế cung này trọng lượng đã có thể so với một phương tiểu thế giới. Vạn quân phá không, nện như trời nghiêng. Kia kim tiên muốn thi thuật né tránh, lại cảm giác kia không lưng phía trên vậy mà chuyển ra một cỗ hấp lực liên đối lấy bốn phía hỗn độn chi khí hướng tràn vào đồng thời, liền ngay cả hắn cũng cảm giác thân thể bị một cỗ cự lực lôi kéo, không chỗ đào thoát. Rơi vào đường cùng, đại đao trong tay nằm ngang ở đỉnh đầu, quanh thân kim quang bao phủ. Rất rõ ràng, người này cũng là luyện qua thể, muốn chọi cứng một kích này. Đang, kim thiết giao kích thanh âm truyền đến, trong tay người này thượng phẩm tiên khí ứng thanh mà đức. Mà hỗn độn cung thế đi không ngừng, trực tiếp đánh trúng người này đỉnh đầu. Bành! Một kích phía dưới, đầu lâu vỡ ra. Một đạo kim sắc nguyên thần nhảy lên mà ra, muốn hướng vương xa chạy trốn. Xoẹt. Đen nhánh hỗn độn bên trong, hồng mang chợt lóe lên. Cốc Lương Nguyên vây tay một cái, cửu sát kiếm nắm trong tay. Tôn này kim tiên, lấy hóa thành tinh thuần linh khí, trả lại Cốc Lương Nguyên. Làm xong đây hết thảy, Cốc Lương Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mặt khác ba tôn kim tiên bị cùng kỳ xương văn tiên bắn trúng, có một người tại chỗ bỏ mình, hai người trọng thương, đang theo tứ đại tiên đế bỏ chạy. Cốc Lương Nguyên thấy thế, trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên một cái rồi biến mất. Xúc địa thành thốn sử xuất, thẳng đến tứ đại tiên đế mà đi. Tăng viện. Bắc tiên đế lúc này hét lớn, lại bị Đông tiên đế ngăn lại, chạy. Nói xong, thân hình lóe lên một cái, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại đám người thấy thế, đi sát đằng sau. Ngay tại Bắc tiên đế biến mất trong nháy mắt, hai đạo hư ảnh xuất hiện ở nơi bọn họ biến mất. Hai người này người khoác kim giáp, lại quỷ khí lợ lờ. Thần thánh không thể xâm phạm đồng thời, lại khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Này hai thần, chính là thần đồ ốc lũy tàn niệm biến thành, vì ngày xưa địa phủ ngũ phương quỷ đế. Hai người vừa xuất hiện, một cỗ vô hình uy áp liền quét sạch ra. Đi theo tứ đại tiên đế chạy đám kia lại quần, không có những cái kia kim tiên chớp mắt trăm vạn giảm tốc độ. Vẹn vẹn bị cái này uy áp quét qua, liền chấn tại nguyên chỗ không thể động đậy. Kia hai cái bị Cốc Lương Nguyên trọng thương kim tiên, động tác chậm nửa nhịp, cũng tại chúng tiên bên trong. Yêu ma né tránh. Thần đồ giận dữ mắng mỏ một tiếng, một thanh kiếm gỗ đào treo ở không trung. Lay một cái, một hóa hai, hai hóa bốn, chớp mắt hóa thành khắp thiên kiếm mưa, hướng kia năm vạn đại quân rơi đi. Cùng lúc đó, Úc Lũy bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sáng ngời. Tà ma lui tán. Tiếng nói rơi thôi, một tòa nguy nga sơn phong trống rông xuất hiện, đối cùng mặt trời nguyên thần bọn hắn đối chiến hai đại kim tiên cùng hai vạn thiên tiên binh, đập xuống giữa đầu. Ầm ầm.
Hỗn độn khuấy động, sao trời rung động. Cốc Lương Nguyên trực giác hai cỗ cường đại chiến đấu dư ba sóng phân biệt hướng mình vào tới, đem mình đánh cho bay rất ra ngoài. Cho đến đụng phải không tang giới thiên địa bình chướng, lúc này mới đình chỉ. Cốc Lương Nguyên ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mênh mông hỗn độn bên trong, ngoại trừ lơ lửng ở trong hỗn độn tàn phá pháp bảo bên ngoài, chỉ có còn lại bảy đại hóa thân đứng thẳng. Thấm kia thần đồ ước lũy đồ, cũng theo đó hóa thành cho tàn. Một chương đồ, 8 vạn thiên tiên, 6000 chân tiên, 4 kim tiên, hóa thành cho bụi. Thế nhưng là như thế chiến tích, Cốc Lương Nguyên vẫn không vừa lòng. Hắn cái này đại chiêu là cho tứ đại tiên đế chuẩn bị, không nghĩ tới chạy không, chỉ chết một chút lâu la. Hỗn độn chỗ sâu mang theo còn sót lại 16 kim tiên điên cuồng chạy trốn. Cảm thụ được sau lưng ba động, đám người chạy trốn tốc độ càng nhanh. Chạy trốn quá trình bên trong, Đông Tiên Đế lời nói, Cốc Lương Nguyên lúc này tất nhiên là dùng bí pháp nào đó đem tu vi cưỡng ép tăng lên. Cái này bí pháp nhất định có thời gian hạn định tính. Hiện tại cùng Cốc Lương Nguyên liều, không sáng suốt. Đại hắn tu vi tán đi thời điểm, chính là chúng ta phản công thời điểm. Đám người gật đầu, đều biểu thị đồng ý chỉ gặp Bắc Tiên Đế vẫy tay, một chiếc tiên thuyền chống rông xuất hiện, này thuyền vì cực phẩm phi hành tiên khí, lấy côn bằng lông vũ làm chủ vật liệu luyện, tốc độ có thể so với thái ớt. Nhanh chóng trèo lên thuyền. Bắc Tiên Đế lời còn chưa nói hết, đám người đã tiến trong đó. Cảm thụ được hậu phương tới gần Cốc Lương Nguyên, Bắc Tiên Đế vội vàng tiến thuyền. Phi thuyền trong nháy mắt hóa thành một sợi lưu quang, biến mất ở trong hỗn độn. Thấy tình cảnh này, Cốc Lương Nguyên chau mày. Hắn cũng đoán được tứ đại tiên đế ý đồ. Cốc Lương Nguyên thôi động toàn thân pháp lực, xúc địa thành thốn thi triển đến cực hạn, nhưng cũng truy chi không lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn tứ đại tiên đế rời đi. Cốc Lương Nguyên biết, đây không phải xúc địa thành thốn thần thông không được, mà là hắn đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ không đủ. Nếu như hắn nắm giữ không gian đạo quả, tất nhiên có thể đem đuổi kịp. Chương 458, liền ngươi gọi Vũ Bá Thiên đúng không? Mắt thấy đuổi không kịp, Cốc Lương Nguyên nhãn châu xoay động, khống chế còn lại hóa thân trực tiếp vỡ vụn. Ngay sau đó, trên người hắn khí tức thẳng tắp hạ xuống. Kim tiên ngũ trọng, kim tiên tam trọng, kim tiên nhị trọng. Trong chớp mắt, rơi xuống đến chân tiên chi cảnh. Đợi ngã xuống chân tiên chi cảnh về sau, Cốc Lương Nguyên trên mặt rõ ràng hiện lên bối rối, vậy mà không đuổi, mà là quay đầu hướng không tang giới phương hướng bỏ chạy. Bởi vì Cốc Lương Nguyên tiên cơ hỗn độn, cho nên bốn tiên đế nhìn không ra Cốc Lương Nguyên thủ đoạn, chỉ cho là đây là có tác dụng trong thời gian hạn định tính đến. Kết quả là, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía Đông Tiên Đế. Đông Tiên Đế suy tư một lát, lập tức chỉ một người, ngươi đi thử xem. Người kia trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là đỉnh lấy áp lực ra phi thuyền. Siêu. Hắn vừa ra phi thuyền, liền gặp Cốc Lương Nguyên bỗng nhiên thay đổi phương hướng, một bước liền xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay mạc tham sát hướng thẳng đến trái tim đâm tới. Cái này kim tiên chỉ là kim tiên một tầng, Cốc Lương Nguyên lúc này tu vi chiến lực vốn là cao hơn hắn hơn mấy nặng, lại thêm đánh cái tình lình, một kích phía dưới, trực tiếp trọng thương. Nguyên thần muốn đào thoát, đã thấy cựu sát kiếm hiện lên, nguyên thần vỡ vụn, đạo quả quay về thiên địa. Làm xong đây hết thảy, Cốc Lương Nguyên khí tức lần nữa trở nên đê mê, mà nối nghiệp tục hướng không tang giới bỏ chạy. Thật là giàu hoạt tiểu tử. Bắc Tiên Đế mắng một tiếng, khống chế phi thuyền tốc độ lần nữa gia tăng. Đã thấy lúc này, Đông Tiên Đế khẽ cười một tiếng, kỳ thực hư chi, hư thì thực chi. Tây Tiên Đế nói tiếp, Cốc Lương Nguyên sắc thực sắp không được, cho nên hắn mới cố ý đùa nghịch chúng ta một lần, để chúng ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Sấu tướng quân, lúc này ngươi tự mình đi. Tây Tiên Đế tiếng nói rơi thôi, nơi hẻo lánh bên trong đi ra một tên trắng hán. Kim tiên tầng 24 tu vi. Trắng hán ôm quyền, rõ. Nói xong, thân hình lóe lên, hạ phi thuyền, cơ thiết quyền, thẳng đến Cốc Lương Nguyên mà đi. Cùng lúc đó, thần Tống gia tộc bên trong, Tống Chấn Sông ngồi ngay ngắn thủ vị, phía dưới Tống gia tộc người tề tụ. Trong đại điện, còn trưng bày một mặt gương đồng. Trong gương đồng phát ra, chính là hỗn độn bên trong đại chiến. Gặp Cốc Lương Nguyên đuổi theo bốn tiên để đánh, Tống Chấn Sông không do dự nữa. Mời lão tổ. Tống Chấn Sông tiếng nói rơi thôi, một thanh âm liền ung dung truyền đến, không cần mời, ta đã sớm ở nơi này. Nói, trong góc quang mang lóe lên, một cái áo trắng đạo nhân chống rông xuất hiện. Trên dưới quanh người tản ra bất hủ khí tức. Tống Chấn Sông cũng là kim tiên, nhưng tinh tế cảm giác sẽ phát hiện, cái này áo trắng đạo nhân so Tống Chấn Sông mạnh không phải một đinh nửa điểm. Lại cùng nam tiên đế khí tức tương xứng. Tham kiến lão tổ. Tống Chấn Sông dẫn đầu, đám người cùng nhau quy xuống. Áo trắng đạo nhân vung lên ống tay áo, đem mọi người đỡ dậy, bây giờ Tây Tiên đỉnh tinh nhuệ mất hết, chỉ còn lại Tây Tiên đế cùng dưới tay hắn tứ đại kim tiên vẫn còn tồn tại, chính là Tây Tiên đế hiện tại quay về tiên đỉnh, chúng ta cũng có 4 thành xác suất có thể thắng. Huống chi, Cốc Lương Nguyên hiện tại còn sống được thật tốt, cái kia mặt ngọc trống còn không có dùng. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ loạn. Phản. Cuối cùng một chữ, áo trắng đạo nhân cơ hồ là cắn răng nói ra được. Đám người đồng nói, phản. Tống Chấn Sông lúc này phân phó, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Trấn Mây, ngươi đi nên những cương thi kia quân đi thôi. Rõ. Cốc Lương Nguyên mấy lần thắng lợi xuống tới, thần Tống gia tộc người quả nhiên như Cốc Lương Nguyên sở liệu kiểm chế không ở, bắt đầu hành động. Một bên khác, Đại Huyên Bình Sơn, Thiên Thu dẫn văn võ bá quan, lần nữa đi tới chỗ này phong thiện chi địa. Ngắn ngủi nửa năm, ngay cả đến 3 lần. Tất cả mọi người cảm giác giống như mộng ảo. Người mặc long bào, đứng tại Bình Sơn dưới chân Thiên Thu, trong mày, Vương Thượng Thư, còn chưa tốt sao? Chấm nói, tốc độ phải nhanh. Lễ Bộ Thượng Thư liên tục bôi mồ hôi trên trán, hồi bệ hạ, nhanh nhanh nhanh. Lại là nhanh. Chấm không muốn cái gì nhanh, chấm muốn ngươi một khắc đồng hồ bên trong, giải quyết hết thảy. Làm không được, ngươi cái này thượng thư cũng không cần làm. Thất thần làm gì, còn không nhanh đi. Là. Tại Cốc Lương Nguyên trước mặt hoặc cổ linh tinh quái, hoặc ý như là chim non nép vào người Thiên Thu, lúc này ở bách quan trước mặt, hoàn toàn là một loại khác bộ dáng. Tất cả mọi người bị Thiên Thu khí thế chấn nhiếp, thở mạnh cũng không dám một chút. Thiên Thu ngửa đầu nhìn trời, mặc dù ở trong mắt nàng, thương thiên xanh lam, cùng ngày xưa không khác, nhưng nàng lại có thể cảm giác được, nơi đó có Cốc Lương Nguyên tồn tại. Sư phụ, ngươi cần phải chịu đựng.
Nếu như ngươi thật tao ngộ bất trắc, Thu Nhi báo thù về sau, cũng đi hoàng thuyền cùng ngươi. Trong hoàng hốt, Thiên Thu nhớ lại mình tại Vong Tình Phong ở dưới chân núi, cùng Cốc Lương Nguyên mới quen một màn. Kia một tiếng nha đầu ngốc còn tại bên hai. Nghĩ đến, nàng không thể nín được cười. Nụ cười này, giống như hoa quỳnh nở rộ, xinh đẹp không gì sánh được. Bốn phía văn võ đều là cúi đầu, không dám nhìn thẳng Thiên Thu, một màn này, chú định không người trông thấy. Thiên Thu mặc dù là đang mỉm cười, nhưng trong con ngươi kiên quyết không giảm chút nào. Chết theo chi ngôn, không phải trò đùa. Hỗn độn bên trong, Cốc Lương Nguyên nhìn xem đánh tới xấu tướng quân, nhíu mày. Hai chênh lệch quá lớn, trừ phi vận dụng át chủ bài, hắn không có nắm chắc giết chết cái này xấu tướng quân. Nhưng nhìn lấy bên ngoài mấy trăm ngàn dặm phi thuyền, Cốc Lương Nguyên lại cảm thấy chỉ vì cái này xấu tướng quân một người vận dụng át chủ bài, không đáng. Nhưng lập tức Cốc Lương Nguyên liền thầm mắng mình, kiếp trước chơi game tham đao, hiện tại sống còn lúc còn như thế tham. Toàn lâu như vậy át chủ bài, không phải là vì hiện tại dùng sao? Đưa tay lật một cái, Cốc Lương Nguyên lấy ra một cái kim trung. Trung này, vì độ ách kim trung. Bên trong giấu Đại La thần thông một đạo. Một đạo lớn La Huyết, liền có thể tùy tiện giết chết Cửu Thiên chiến tướng, Đại La thần thông, giết hắn dư xài. Mặc dù đáng tiếc, nhưng bây giờ cốc trong tay Lương Nguyên ngoại trừ cái này kim trung, cũng chỉ có thần đả thuật, Thái thượng ngọc chống cùng Như Lai kim gián. Mặc dù đang tấn công những giới khác lúc cũng thu được một chút cổ tiên di bảo, nhưng những cái kia bảo vật, ngay cả có thể so với kim tiên một kích bảo vật đều ít. Ban thưởng đồ về sau, cũng không có gì bội số lớn trả về, đối với cái này chiến vô ích. Cái này kim trung, đã là uy lực một cái nhỏ nhất. Gặp Cốc Lương Nguyên lấy ra kim trung, kia sắp công tới Sửu Nhu bỗng nhiên đình chỉ thế công, cùng Cốc Lương Nguyên kéo dài khoảng cách, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Cốc Lương Nguyên trong tay kim trung. Hắn tại cái này kim trung phía trên, cảm thấy khí tức tử vong. Độ ách kim trung. Cốc Lương Nguyên có chút nhíu mày, không nghĩ tới cái này xấu tướng quân vậy mà nhận ra vật này. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, Tam đại vương triều chiếm cứ không tang hồi lâu, biết một chút bí ẩn cũng đúng là bình thường. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nhận ra vật này. Nghe Cốc Lương Nguyên, xấu tướng quân trầm mặc không nói. Cảm thụ được kim trung cho hắn cảm giác áp bách, cùng Cốc Lương Nguyên cái kia còn tại rơi xuống cảnh giới, hắn trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút. Nhưng nghĩ hay là chuẩn bị động thủ. Đánh trận nha, luôn luôn phải có người hy sinh. Vì thiên đỉnh. Chờ một chút. Cốc Lương Nguyên bỗng nhiên lên tiếng, đánh gậy muốn xuất thủ xấu tướng quân. Gặp xấu tướng quân xem ra, Cốc Lương Nguyên dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía xấu tướng quân, "Xấu tướng quân, liền ngươi gọi Vũ Bá trời đúng không?" Chương 459, thế giới tân cấp. Ồ. Xấu tướng quân hơi có vẻ ngoài ý muốn. Hắn ngày thường bế quan khổ tu, không phải đại chiến không xuất hiện, chính là tại Tây Tiên Đình bên trong, biết hắn người đều cực ít. Không nghĩ tới Cốc Lương Nguyên vậy mà biết danh hào của hắn. Thế là hỏi ngược lại, "Ngươi vậy mà nghe nói qua ta?" Siêu. Một cái hồng mang phát họa yêu chữ, đột nhiên hiện ra. Yêu chữ xuất hiện trong nháy mắt, xấu tướng quân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào kia đại ai trong hồ lô, không ra một chút thời gian, liền có thể hóa thành linh thủy. Làm xong đây hết thảy, Cốc Lương Nguyên quay đầu tiếp tục chạy. Độ ách kim trung tiết kiệm được. Một màn này, để Đông Tiên Đế cho mày. Hắn có chút không nắm chắc được, Cốc Lương Nguyên đến cùng là thật không được, hay là giả không được. Còn có hồ lô kia, quả thực quỷ dị. Cùng trong truyền thuyết thời viễn cổ hồ lô, có chút tương tự. Mắt thấy Cốc Lương Nguyên càng chạy càng xa, Đông Tiên Đế cảm thấy vẫn là phải dò xét một chút, thế là lại sai khiến một kim tiên. Người này là trên trận kim tiên tu vi yếu nhất một cái, chỉ có kim tiên nhị trọng tu vi, ngươi lại đi thử một chút Cốc Lương Nguyên sâu cạn, nhớ lấy, một câu cũng không cần về hắn. Vị Tiêu Kim Tiên nghe Đông Tiên Đế, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn biết, hắn chuyến đi này đâu có đường sống. Nhưng lúc này hắn không được chọn. Đối chiến Cốc Lương Nguyên, còn có một chút hy vọng sống. Nếu là không đi, hiện tại tứ đại tiên đế là có thể đem hắn giết. Trong lòng đùi ngùi mãi thôi, trên mặt bất động thanh sắc, lĩnh mệnh. Vẫy tay, một thanh xin thép trong tay. Một bước phóng ra, trong hỗn độn đột nhiên hiện ra Thao Thiên Cự Lãng, chở hắn thẳng đến Cốc Lương Nguyên bay tới. Trong tay xin thép giơ lên cao cao, làm xin cá hình, hướng phía Cốc Lương Nguyên trực tiếp ném đi. Xin thép ném ra trong nháy mắt, đạo mệnh bên trong Cốc Lương Nguyên bỗng nhiên thay đổi tới, Kim Tiên ngũ trọng chiến lực lần nữa toàn bộ triển khai. Ý niệm khống chế cựu sát kiếm ngăn cản xin thép đồng thời, thân hình hắn lóe lên một cái, bỗng nhiên xuất hiện tại cái này Kim Tiên phía trên. Giơ cao trong tay mạc tham sát, đối người này chém bổ xuống đầu. Xoẹt. Trường kích vạch phá hỗn độn, sắc bén lưỡi kích đem nó trực tiếp vừa vỡ vì hai. Liền ngay cả Kim Tiên nguyên thần, cũng dưới một kích này, trực tiếp phá tán. Làm xong đây hết thảy, Cốc Lương Nguyên không chút do dự, lần nữa trốn xa. Quanh thân khí thế cũng bắt đầu lần nữa hạ xuống. Lần này, trực tiếp hạ xuống Thiên Tiên tầng 11 chi cảnh. Đông Tiên Đế nhìn xem lần nữa chạy trốn Cốc Lương Nguyên, ánh mắt một trận lấp lóe. Hư thì thực chi, kỳ thực hư chi. Hắn cầm không chuẩn, không nắm chắc được Cốc Lương Nguyên đến cùng là thật là đến cực hạ, vẫn là lại một lần lừa gạt. Chờ, sau nửa canh giờ lại tiến công. Cuối cùng, để cho ổn thỏa, Đông Tiên Đế hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Lúc này ngoại trừ tứ đại tiên đế, trên trận kim tiên chỉ còn 13. Hắn không đánh được nổi. Nghe được Đông Tiên Đế hạ ra như thế mệnh lệnh, đám người rõ ràng thở phào một cái. Trong lòng bọn họ cũng sợ a cứ như vậy, bọn hắn cùng Cốc Lương Nguyên kéo dài khoảng cách, lặng lặng chờ đợi. Mà bọn hắn không biết là, lúc này Cốc Lương Nguyên, Thiên Cương bước đấu chi thuật đã đến cực hạn. Đi vào không tang giới thiên địa bình chướng bên ngoài Cốc Lương Nguyên, nhìn xem không còn đuổi theo Đông Tiên Đế bọn hắn, khóe miệng khẽ nhếch, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, xuất ra đại hái hồ lô hung hăng ngực một hớp, vậy mà ngồi điều tức. Đông Tiên Đế thấy tình cảnh này, lại không dám tiến lên, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Như thế qua gần nửa canh giờ, chợt thấy sau lưng không tang giới quang mang đại tác, vạn trượng hào quang đem hỗn độn chiếu sáng. Ngay sau đó, thiên thu thanh âm vang vọng vạn giới. Đại uyên quét ngang phương Tây 1800 giới, cử động lần này xưa nay chưa từng có thiên triều chi công. Địa phủ tái hiện, bù đắp thiên địa, có thiên triều chi đức. Hôm nay, chấm kính báo trời xanh, hợp phương Tây thế giới tại một chỗ,
đại uyên tấn cấp, vị diện tấn cấp, trên đời phi thăng. Thiên Thu tiếng nói rơi thôi, kiến mục mầm non hiển hóa. Cái này mầm non cắm rễ hỗn độn, đón gió liền dài. Trong nháy mắt, bộ rễ trải rộng phương tây 1800 dặm giới, đem những cái kia vốn nên vỡ vụn thế giới, liên thành một cái chỉnh thể. Cắm rễ về sau, kiến mục điên cuồng tăng trưởng, bên trên tiếp tây thiên đỉnh, hạ ngay cả phương tây giới. Ngay tiếp theo chung quanh những cái kia thế gian giới, cũng đang không ngừng hướng kiến mục dựa vào, dần dần có dung hợp chi tượng. Ông, trận trận tiên nhạc vang vọng hỗn độn. Thiên địa lại ngay cả tây tiên giới cùng người phương tây ở giữa hợp tại một chỗ, cùng nhau tiến hóa. Lúc đầu tiên giới là trung thiên thế giới, nhân gian là vô số tiểu thiên thế giới, hai hợp lại là một, trực tiếp tiến hóa thành đại thiên thế giới. Hoàng thiên ý chí cũng bởi vậy đạt được tăng cường. Thế giới bên trong tất cả tu sĩ đều sinh lòng nhận thấy, cảm giác thiên địa quy tắc càng thêm rõ ràng, đồng thời linh khí cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Vô số lòng người sinh cảm động, hô to thiên thu chi danh, ca tụng thiên thu ân đức. Tây tiên đình bên trong, ngay tại cử binh giết vào hoàng cung thần tống gia tộc, cảm giác thiên địa biến hóa, đa số người trên mặt đều là lộ ra vẻ vui thích. Chỉ có Tống Chấn Sông cùng thần tống lao tổ sắc mặt tạm đạm. Hai người liếc nhau, thần tống lao tổ mở miệng lời nói, có tiên nhi cái tầng quan hệ này, không đến mức chim bay tận, lương cung giấu. Nói tóm lại, Tống gia diệt tộc nguy hiểm không có, nhưng chúng ta Tống gia, chung quy là không có hoàng mệnh a. Đúng vậy, thần tống lao tổ ở thế giới tấn cấp trong nháy mắt liền đã nhận ra, nhà mình không có duyên với tiên đế. Có đánh hay không qua được là một chuyện khác, trọng yếu nhất chính là thiên thu được lòng người. Bọn hắn đối với Cốc Lương Nguyên thái độ, từ ban đầu thuộc hạ, đến bình đẳng hợp tác, đến bây giờ, lại muốn đối nhìn lên. Tống Chấn Sông mặc dù biết lao tổ nói không sai, nhưng vẫn là không có cam lòng. Thần Tống lao tổ thấy thế, mở lời an ủi nói, phúc họa tương ý, nói không chừng chúng ta thần Tống gia tộc, lại bởi vậy tiến thêm một bước cũng có nói. Tống Chấn lòng sông niệm khẽ động, lao tổ ngài là nói. Thần Tống lao tổ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Tiến một bước, người người đều muốn. Lui một bước, lại cần đại khí phách, đại dũng khí, đại trí tuệ. Nhìn xem phấn chiến Tống gia binh sĩ, Tống Chấn Sông nhíu mày thật lâu, cuối cùng yếu ớt thở dài, hoàn mệnh không phải Tống a. Nói xong, ánh mắt lần nữa trở nên kiên nghị, hạ tràng giết địch. Đinh, thành lập thiên triều nhiệm vụ hoàn thành, Kim Tiên đỉnh phong thể nghiệm thẻ đã cấp cho. Hệ thống nhắc nhở âm tại Cốc Lương Nguyên trong đầu vang lên. Cốc Lương Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra, yên lặng điểm kích sử dụng. Kim Tiên đỉnh phong, một khắc đồng hồ. Lại thêm trong tay của ta át chủ bài, đủ. Trong lòng nghĩ như vậy, chậm rãi đứng dậy. Đông Tiên Đế biến sắc, hắn lúc này cũng đã ý thức được, mình trúng Cốc Lương Nguyên kế. Cốc Lương Nguyên đã dầu hết đèn tắt, mau giết Cốc Lương Nguyên. Cái gì đại thiên thế giới, cái gì thông thiên kiến mục, hiện tại đối với hắn mà nói, đều không có giết Cốc Lương Nguyên trọng yếu. Không có Cốc Lương Nguyên, còn lại đều có thể chậm rãi mưu đồ. Cũng chính là lúc này, tứ đại tiên đế bên trong Tây Tiên Đế bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Đỉnh đầu khí vận kim long hiện hiện, chỉ gặp trước đó còn tinh thần phân chấn khí vận kim long, lúc này lại trở nên hệ hoại suy sụp. Tống gia, tốt một cái Tống gia, liền biết các ngươi sinh ra phản cốt. Mặc dù Tây Tiên Đế hiện tại cũng hận không thể lập tức giết trở lại Tây Tiên Đỉnh, nhưng hắn biết, không có việc gì là so giết Cốc Lương Nguyên càng quan trọng hơn. Đông Tiên Đế mở miệng, chuyện lần này, chúng ta giúp ngươi đoạt lại đế vị. Còn lại hai vị tiên đế cũng là gật đầu. Bất kể nói thế nào, trước ổn định Tây Tiên Đế lại nói. Chương 460, Đại La nhất kích giết tiên đế. Theo Đông Tiên Đế ra lệnh một tiếng, lại có ba vị kim tiên ra khỏi hàng. Ba người này phân biệt nắm giữ một lửa thổ tam đại đạo quả, một sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Ba người sinh sôi không ngừng, bày tam tài trận pháp, thẳng đến Cốc Lương Nguyên mà đi. Nếu là trước đó khả năng còn phiền phức, nhưng lúc này ba người đối với có được kim tiên đỉnh phong tu vi Cốc Lương Nguyên mà nói, căn bản sinh không sinh nửa điểm uy hiếp. Đưa tay vừa nhấc, hỗn độn cung nơi tay, ba mũi tên tề phát, thẳng đến ba người vào tới. Làm xong đây hết thảy, Cốc Lương Nguyên liên kết quả đều khinh thường đi xem, bởi vì hắn biết, một kích phía dưới, ba người hẳn phải chết. Chỉ gặp Cốc Lương Nguyên thân hình lóe lên một cái, lần nữa hướng trở bốn tiên đế phi thuyền mà đi. Siêu. Phát giác được Cốc Lương Nguyên đuổi theo, phi thuyền bỗng nhiên tăng tốc. Lần này Cốc Lương Nguyên dù là nương tựa theo Kim Tiên đỉnh phong tu vi, thi triển xúc địa thành thốn, cũng là truy trì không lên. Thấy tình cảnh này, tứ đại tiên đế thoáng an tâm không ít. Đông Tiên Đế cao mày, hắn cái này bí thuật không có thời gian hạn chế sao? Cái này đều qua bao lâu, hắn ngược lại càng đánh càng mạnh. Cái này một câu, cũng đưa tới những người khác suy nghĩ. Đám người trầm tư thời khắc, chợt thấy phi thuyền rung chuyển. Nhìn ra ngoài đi, chỉ gặp một con uy phong lẫm lẫm kim xí đại bàng, chính nhanh chóng hướng bọn họ vào tới. Đại bàng vỗ cánh, cuốn lên phong lôi nhị khí. Nhưng mặc cho Bắc Tiên Đế như thế nào gia tốc, nhưng cuối cùng không nhanh bằng nhân gian cực tốc của bằng. Mắt thấy đại bàng lại muốn tới gần, tứ đại tiên đế liếc nhau, phân biệt hướng đông tây nam bắc bốn phương tám hướng chạy trốn. Chỉ để lại còn lại 10 cái kim tiên trực diện Cốc Lương Nguyên. Lại chạy. Sắc ý cấp trên Cốc Lương Nguyên thấy tình cảnh này, trong lòng tỏa ra bực bội chi ý. Đúng vào lúc này, kia ba chi cùng kỳ xương văn tiễn lại về tới cốc bên người Lương Nguyên. Trước đó kia vài tam tài đại trận ba tên kim tiên đã bỏ mình. Cốc Lương Nguyên hai mắt ngưng tụ, vừa hóa thành chín. Bản tôn về phía Tây Tiên Đế đánh tới, mạnh nhất chiến chi nguyên thần, giết chóc nguyên thần, thời không nguyên thần ba người thẳng hướng Đông Tiên Đế. Còn lại hai người một tổ, chạy nam bắc Tiên Đế mà đi. Lưu lại tài chi nguyên thần, giải quyết những người ở trước mắt. Đám người ngồi phi thuyền tốc độ cũng không đổi kịp Cốc Lương Nguyên, huống chi là hiện tại. Cốc Lương Nguyên một cái vũ cánh, liền đổi kịp chạy trốn Tây Tiên Đế. Coi như Cốc Lương Nguyên coi là Tây Tiên Đế sẽ tiếp tục chạy lúc, đã thấy hắn bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Cốc Lương Nguyên. Hai con ngươi bên trong, vô tận hận ý. Tại trên thân, thiên ma nhị khí tung hành. Thiên ma thể. Cốc Lương Nguyên trong nháy mắt liền nhận ra loại thể chất này, cùng quân ngạo chi trên thân cái kia kình, đồng dạng. Chỉ gặp Tây Tiên Đế hai tay khấu chặt, chống đỡ tại trên trán. Lắc mình biến hóa, vừa hóa thành hai, một cái tiên khí bồng bền, một cái ma khí ngập trời. Hai người đều có nửa bước đại la tu vi.
Ma thân đón Cốc Lương Nguyên công tới, tiên thân lại muốn nhân cơ hội chạy trốn. Cốc Lương Nguyên vốn muốn cùng Tây Tiên Đế đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, nhưng thấy tình cảnh này, hắn biết không sử dụng điểm át chủ bài là nhất định không khả năng giết chết hắn. Nghĩ tới đây, Cốc Lương Nguyên không chút do dự, một mực bóp ở trong tay độ ách kim trùng trực tiếp vung ra. Kim trùng đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt giống như sơn nhạc. Đang theo một tiếng vang dội chuông vang truyền ra, một cái bạch bào áo trắng đạo nhân đột nhiên hiện ra. Đạo nhân xuất hiện về sau, hừ lạnh một tiếng, hai cỗ khói trắng từ xoang mũi phun ra, thẳng đến kia Tây Tiên Đế ma thân đánh tới. Ha! Mạnh a một tiếng, một cỗ khói vàng từ trong miệng phun ra, thẳng đến kia tiên thân đánh tới. Cái này khói trắng cũng không biết là cái gì tạo thành, so với Cốc Lương Nguyên huyền hoàng chi khí không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Ma thân bị cái này khói trắng đánh trúng, lập tức vỡ ra, thần hồn không còn. Mà kia tiên thân bị khói vàng đánh trúng, mặc dù cũng đã có Tây Tiên Đế miệng phun máu tươi, lại cuối cùng không có đem nó đánh chết. Ngược lại toàn thân khí huyết chi lực thiêu đốt, hóa thành một cỗ vô hình năng lượng, khiến cho hắn tốc độ lần nữa tiêu thăng, hướng Bắc Tiên Đế bên kia chạy tới. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, tại sống còn thời khắc, cái gì đồng minh địa vị gì đều bị hắn bỏ đi. Hắn hiện tại chỉ muốn mạng sống. Cốc Lương Nguyên không nghĩ tới cái này Tây Tiên Đế vẫn là cái luyện thể có thành tựu. Không phải tại cái này đại la một kích phía dưới, tuyệt không mạng sống khả năng. Nhìn xem trong tay còn không có vận dụng ba đạo át chủ bài, còn có kia một mực không có lựa chọn hệ thống nhiệm vụ. Cốc trong lòng Lương Nguyên quyết tâm, tứ đại tiên đế phải chết. Nhất là trong bốn người tu vi mạnh nhất Đông Tiên Đế, đây chính là lúc nào cũng có thể thành tựu đại la. Hắn không chết, hậu hoạn quá lớn. Lần nữa thi triển côn bằng cực tốc, Cốc Lương Nguyên đuổi kịp cùng Bắc Tiên Đế đã thành công tụ hợp Tây Tiên Đế. Bắc Tiên Đế nhìn thấy đuổi theo Cốc Lương Nguyên, sắc mặt đại biến, giận mắng một tiếng, tặc tử hại ta. Cốc Lương Nguyên có bao nhiêu át chủ bài, Bắc Tiên Đế không biết. Nhưng Bắc Tiên Đế biết, Cốc Lương Nguyên trong tay chí ít nắm nuốt Thái Thượng Ngọc Trống. Này trống không ra, hắn không dám cùng Cốc Lương Nguyên đối kháng chính diện. Đồng thời hắn cũng tại hận, nếu là trong tay mình cũng có những này cổ tiên di bảo, thì sợ gì Cốc Lương Nguyên. Hắn tự tin, nếu là cùng loại trạng thái này Cốc Lương Nguyên đối đầu, hắn cho dù không địch lại, cũng tuyệt đối có thể thông dong trở ra. Chỉ tiếc, tay cầm cổ tiên di bảo Cốc Lương Nguyên, hắn không dám chọi cứng. Tứ đại tiên đế đều thử thu thập qua những này cổ tiên di bảo. Đạt được kết quả chính là, bọn hắn một khi sử xuất cổ tiên di bảo, những cái kia di bảo chẳng những sẽ không vì mình sử dụng, ngược lại sẽ tới đánh chính mình. Mặc dù bọn hắn không hiểu rõ nguyên do trong đó, nhưng cũng biết, những này cổ tiên di bảo, chú định không thể vì mình sử dụng. Đủ loại suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, Bắc Tiên Đế nửa điểm chiến đấu chi tâm cũng không, chỉ là điên cuồng chạy trốn, cùng Tây Tiên Đế kéo dài khoảng cách. A Di Đà Phật. Đúng vào lúc này, một đạo to lớn không linh phản âm truyền đến. Đám người quay đầu, chỉ gặp một tôn cực lớn đến tam giới có thể thấy được kim Phật hư ảnh, đột nhiên hiện ra. Kim Phật đơn trưởng đứng ở trước ngực, mặt khác một trưởng, đối Tây, Bắc Nhị Tiên Đế, trực tiếp đánh xuống. Hai tiên điên cuồng chạy trốn, trong một chớp mắt, mấy chục và dặm. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, đi thẳng chính là thẳng tắp. Nhưng quanh đi quẩn lại một vòng lại phát hiện, vậy mà lại về tới tại chỗ. Hai người tâm thần bối rối thời khắc, một trưởng kia cũng đã rơi xuống. Bành! Chỉ gặp một trận kim quang hiện lên, hỗn độn bên trong trống rỗng xuất hiện một tòa núi lớn, đem Tây Bắc Nhị Tiên Đế một mực đặt ở dưới núi. Đồng thời lúc này hai tiên đế khí tức trên thân đều phá lệ bề ngoài. Nhất là Tây Tiên Đế cố kia tiên thân, đã là hơi thở mong manh. Cốc Lương Nguyên một bước đi vào trước núi, trong tay mạc tham sát giơ cao. Không chút do dự, trực tiếp đánh xuống. Xoẹt! Đầu lâu bị trực tiếp chém nước. Tiên Nguyên Thần còn muốn chạy trốn, đã thấy Thái Thượng Phất Trần quét qua, xương bá tiên giới hơn 10 vạn năm hai đại tiên đế, liền hồn phi phách tán. Nhìn xem muốn biến mất sơn nhạc, Cốc Lương Nguyên lại cảm thấy không đủ ổn thỏa, cầm Hồng Liên Nghiệp Hỏa đem trùng quanh hư không đốt cháy một lần, lúc này mới hướng Đông Tiên Đế đánh tới. Xương cốt muốn nhặt cứng rắn gặm. Nam Tiên Đế tại Kim Tiên đỉnh phong, Đông Tiên Đế tại nửa bước đại la. Chỉ cần Đông Tiên Đế vừa chết, còn lại Nam Tiên Đế không thành vấn đề. Cốc Lương Nguyên đuổi theo đồng thời, Đông Tiên Đế cũng sinh lòng nhận thấy. Hắn hai mắt xuống huyết, vạn vạn không nghĩ tới, sự tình lại biến thành dạng này. Hắn tự cho là chuẩn bị đến vạn vô nhất thất, nhưng Cốc Lương Nguyên lại một lần địa cho hắn kinh hỉ. Tiêu độ ách kim trùng, như lai kim tiếp thì cũng thôi đi, nhưng tiêu thần bí hồ lô, thần đô ốc lũy đồ, một mạch hóa cựu thanh hắn lại là nửa điểm tin tức cũng không biết. Còn có Cốc Lương Nguyên cái này đống nhiên tu vi tăng vọt, cùng kia chống rông xuất hiện thông thiên kiến mục. Mà lại Cốc Lương Nguyên vậy mà tại dưới mí mắt bọn hắn, chiếm lĩnh phương Tây 1800 giới. Thọ tử hồ bi. Mặc dù không hợp nhau, nhưng Tây Tiên Đế cùng Bắc Tiên Đế bỏ mình, để trong lòng Đông Tiên Đế sinh ra vẻ bị thương. Nhìn xem đuổi theo Cốc Lương Nguyên, Đông Tiên Đế lần này không có lựa chọn chạy trốn. Bóp nát trong tay một viên gọi đến phù về sau, Đông Tiên Đế vung cánh tay hô lên, Đông Tiên Giới các con dân, trợ chấm một chút sức lực. Đông Tiên Đế tiếng nói rơi thôi, Đông Tiên Giới chúng sinh lập tức sinh lòng nhận thấy, giơ cao tay trái. Một đạo khí vận kim long lôi cuốn lấy chúng sinh khí vận ra tiên đỉnh, giống như xa còn gần, chớp mắt tức đến. Theo khí vận kim long tràn vào Đông Tiên Đế thân thể, Đông Tiên Đế khí thế lần nữa vừa tăng. Lúc này Đông Tiên Đế tu vi đã đến gần vô hạn đại la. Nam Tiên Đế thấy thế, mắt hổ trừng một cái, cũng học Đông Tiên Đế bộ dáng, đem tu vi của mình tăng lên đến nửa bước đại la chi cảnh. Tây, Bắc Nhị Tiên Đế cái chết giáo huấn nói cho bọn hắn, đào vong vô dụng. Không liều mạng một lần, chỉ có một con đường chết. Chương 461, cổ tài thần, bốn tiên đế đều chết. Hai người mặc dù hạ liều mạng một lần quyết tâm, công kích nhưng cũng hết sức cẩn thận, hai người một trước một sau, tuyệt không đồng thời xuất kích, cho Cốc Lương Nguyên sử dụng át chủ bài đem bọn hắn toàn bộ giết chết cơ hội. Lúc này trên trận còn lại Kim Tiên đã chết hết, còn lại Bát Đại Nguyên Thần cũng tới tương trợ Cốc Lương Nguyên. Dù là như thế, Cốc Lương Nguyên vẫn là bị hai người đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì, trên lệch quá xa. Lúc này Đông Tiên Đế, tu vi đã đến gần vô hạn tại đại la. Nếu không có Bát Đại Nguyên Thần tương trợ, chỉ là Đông Tiên Đế, đều có thể đánh cho Cốc Lương Nguyên không hề có lực hoàn thủ, chớ đừng nói chi là một bên còn có Nam Tiên Đế tương trợ. Cốc Lương Nguyên tính toán một chút lá bài tẩy của mình, tổ sư hình chiếu, vật này quá mức chân quý, không biết bốn tiên đế đằng sau còn có hay không cái khác hát thủ, lúc này không nên động. Thần đả thuật, lúc này ngược lại là có thể vận dụng, nhưng thần đả thuật có sự không chắc chắn. Vạn nhất mời ra một cái đạo pháp thông thiên hạng người, đối phó hai tiên, hạ không đáng tiếc. Như thế, chỉ có cuối cùng một vật. Cốc Lương Nguyên cảm thụ được cơ hồ muốn hao hết kim tiên thể nghiệp thể, hai con người ngưng tụ, đạp đất đứng vững, bát đại nguyên thần tận về bản tôn. Tâm niệm chuyển động ở giữa, tài chi đạo quả treo ở đỉnh đầu. Tại đông, nam hai tiên đế ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cốc Lương Nguyên khẽ nhả một chữ, phá. Một chữ phun ra, Cốc Lương Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, tài chi đạo quả ầm vang vỡ ra. Đạo quả vỡ ra trong nháy mắt, một đạo cởi mở tiếng cười tràn ngập hỗn độn, ha 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 ha. Thiên địa huyền hoàng tu đạo đức, hồng hoàng vũ trụ luyện nguyên thần. Tiếng nói rơi thôi, một tiếng tiếng hổ gầm truyền ra. Một đầu vượt ngang mấy cái tiểu thiên thế giới hùng tráng hắc hổ, đột nhiên hiện ra. Hắc hổ phía trên, dạm chân một vị đồng dạng thân hình to lớn đạo nhân. Đạo nhân này, nhìn từ xa tiên phong đạo cốt, gần nhìn uy phong lẫm liệt. Cầm trong tay chín tiết roi thép, như muốn tùy thời nện xuống. Trên dưới quanh người, tản ra vượt qua kim tiên uy áp. Vẹn vẹn cảm thụ được cỗ uy áp này, đông, nam hai tiên đế liền tim đập rộn lên, một cỗ tử vong chi ý bao phủ toàn thân. Nay thuật chính là vô thượng cấm kỵ pháp, Thiền Thông Thần. Cốc Lương Nguyên tế hiến tài chi đạo quả, thu hoạch được cổ tài thần ý chí xuất hiện, để bản thân sử dụng. Trốn. Đông, nam hai tiên đế trước đó thật vất vả lấy dũng khí, hiện tại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cốc Lương Nguyên đến cùng đều có cái gì át chủ bài bọn hắn không biết, nhưng Cốc Lương Nguyên có cái gì át chủ bài vô dụng, bọn hắn cũng rất rõ ràng. Chí ít liền bọn hắn biết Thái Thượng Ngọc Trống, Cốc Lương Nguyên hoàn toàn không có sử dụng ra. Chỉ là lúc này chạy trốn thì đã trễ. Chỉ gặp tay kia trung cổ tài thần roi thép vung dung nâng lên, cử trọng được khinh. Ông. Roi thép rơi xuống, kia vô thượng vĩ lực giống như ngay cả hỗn độn cũng không chịu nổi. Roi thép chô đến, hỗn độn chi khí giống như bị lưỡi dao bổ ra, hai bên tán đi. Đông, nam hai tiên đế điên cuồng chạy trốn, ý đồ chạy ra roi thép phạm vi công kích. Chỉ là bọn hắn vô luận hướng phương hướng nào trốn, đều trốn không thoát roi thép công kích. Đây cũng là đại la vĩ lực, không thể tưởng tượng nổi. Mắt thấy trốn không thoát, Đông Tiên Đế bỗng nhiên đạp đất bất động, lắc mình biến hóa, hóa thành một gốc vạn trượng cây đào. Cây đào phía trên, treo đầy giống như núi nhỏ lớn nhỏ tươi đào mặc cho roi thép đánh tới. Nam Tiên Đế thấy thế, thân hình lóe lên, hóa thành một mặt tâm chắn, bảo hộ ở cây đào phía trên. Cổ tài thần hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Nam Tiên Đế liền biết mình đã mất đường sống. Cho nên hắn lấy mình làm vẫn, trợ Đông Tiên Đế sống. Đây không phải hắn lớn cỡ nào công vô tư, bởi vì hắn biết, tại hai người bọn họ bên trong, chỉ có Đông Tiên Đế mới có thể sống sót. Mới có thể, vì bọn họ báo thủ, giết Cốc Lương Nguyên. Tạo hóa đạo quả, kim chi đạo quả. Cốc Lương Nguyên nhận ra tay của hai người đoạn. Đang. Roi thép nện vào kia mặt trên tấm chắn đứng thành màn ác. Rơi trên mặt đất, hóa thành một mảnh huyết nục. Huyết nục bên trong ra một cái kim sắc nguyên thần, hóa thành lưu quang, liền muốn biến mất ở trong hỗn độn. Một mực chú ý đến tình hình chiến đấu Cốc Lương Nguyên, tại nguyên thần xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã nhặt cung cài tên, cùng kỳ xương văn tiễn gào thét mà ra, thẳng đến kia nguyên thần vào tới. Chỉ là không đợi Cốc Lương Nguyên tiến đến, liền gặp cổ tài thần tọa hạ hắc hổ một tiếng gầm nhẹ, nam tiên đế nguyên thần liền vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tan tại vô tận hỗn độn bên trong, khiến cho Cốc Lương Nguyên một tiễn rơi xuống cái không. Cốc Lương Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn về phía Đông Tiên Đế bên kia. Chỉ gặp kia roi thép thẳng tắp đánh vào cây đào phía trên, đánh cho nhánh đào rễ đứt. Trên cây 7-8 cái tiên đào bởi vậy rơi xuống đất không ngờ hóa thành Đông Tiên Đế bộ dáng, phân biệt hướng 8 cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Mà kia cổ tài thần còn muốn vung roi, chợt cảm giác được cái gì, hướng Cốc Lương Nguyên liếc mắt nhìn chằm chằm, liền thân hình vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Cốc Lương Nguyên minh bạch, đây là lực lượng đã dùng hết. Hắn hoàn mỹ suy nghĩ tài thần ý chí biến mất lúc trước một ánh mắt đến tột cùng là có ý gì, hắn chỉ biết là hiện tại là giết Đông Tiên Đế thời cơ tốt nhất. Một khi bị Đông Tiên Đế đào thoát, vậy thì phiền toái. Cốc Lương Nguyên không thể không nói, Đông Tiên Đế hóa thân chi thuật sắc thực lợi hại, cái này 8 cái hóa thân, liền ngay cả Tiên Thiên Thần Mâu đều không nhìn ra mánh khỏe. Chỉ là cuối cùng trốn không thoát hệ thống bảng xem xét. Cốc Lương Nguyên khóa chặt chân thân về sau, thân hóa quân bằng, lại hướng Đông Tiên Đế đuổi theo. Đào vong bên trong Đông Tiên Đế đã nhận ra sau lưng khí tức, thầm mắng đáng chết. Hắn không biết Cốc Lương Nguyên người mang hệ thống, chỉ nói là mình vận khí không tốt, 1/8 xác suất đều có thể bị Cốc Lương Nguyên chọn trúng. Lúc này Đông Tiên Đế, mặc dù tại Nam Tiên Đế liều mình tương trợ phía dưới chặn cổ tài thần một kích, nhưng hắn cũng bởi vậy dầu hết đèn tắt, Đông Tiên Đế biết rõ, đừng nói là cốc trong tay Lương Nguyên còn có Thái Thượng Ngọc Trống vô dụng, chính là Cốc Lương Nguyên không cần Thái Thượng Ngọc Trống, cũng có thể dễ dàng giết chết mình. Hiện tại hắn hy vọng duy nhất chỉ có thể thả trên người lão sư. Đại chiến trước khi bắt đầu, hắn vì để phòng vắng nhất, liền sử dụng triệu hoán phủ, triệu hoán lão sư. Chỉ là hắn không nghĩ tới mình phương này bị bại nhanh như vậy, ngay cả lão sư xuất hiện đều không có chống đến. Cảm thụ được sau lưng cấp tốc tới gần Cốc Lương Nguyên đồng, Tiên Đế sinh lòng bi thương chi ý. Chẳng lẽ ta liền muốn táng thân tại cái này mênh mông hỗn độn bên trong sao? Dừng tay. Ngay tại Cốc Lương Nguyên cầm trong tay cựu sát kiếm, muốn hướng Đông Tiên Đế gọt đi thời điểm, hỗn độn chỗ sâu truyền đến một đạo thanh âm vội vàng. Sóng âm hóa thành công kích, thẳng đến Cốc Lương Nguyên mà đi. Nếu như Cốc Lương Nguyên tiếp tục giết Đông Tiên Đế, thế tất yếu bị cái này sóng âm đánh trúng. Cốc Lương Nguyên trong mắt sát ý bắn ra, đối cái này sóng âm không quan tâm. Trong tay động tác càng nhanh, cựu sát kiếm trực tiếp vung ra. Đông Tiên Đế nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, mặt lộ vẻ mừng như điên. Lúc này Đông Tiên Đế, đâu còn có lúc trước ngồi tại trên long ỷ, không quan tâm hơn thua bộ dáng. Giống như là người chết chìm, sắp trèo lên thuyền gỗ vui sướng. Tất cả chỉ có đại nạn không chết may mắn cùng tích nguyện. Chỉ là sau một khắc, hắn cảm giác cái cổ mát lạnh, trời đất quay cuồng.
Theo Đông Tiên Đế đầu lâu hướng hỗn độn rơi xuống, hắn tại ý thức tiêu tán trong nháy mắt, thấy được chân của mình gót, thấy được bị sóng âm đánh trúng Cốc Lương Nguyên.
Vì cái gì? Vì cái gì tình nguyện trọng thương cũng muốn giết ta?
Đông Tiên Đế thời khắc hấp hối, tất cả không phải tiếc nuối cùng không cam lòng, mà là ủy khuất. Rõ ràng còn kém một điểm liền có thể sống.
Chương 462, hai ương xuất hiện, viễn cổ chân tướng.
Phúc. Một ngụm trộn lẫn lấy nội tạng khối vụn máu tươi phun ra. Bị sóng âm đánh trúng Cốc Lương Nguyên, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, ngũ tạng lệch vị trí. Đầu gối khuỵu tay khớp nối trực tiếp hóa thành một mịn, cả người đều tại bay ngược. Trên người Nguyệt Long giáp cũng bị một kích này đánh nát. Đây là Cốc Lương Nguyên từ tu hành đến nay, thụ thương nặng nhất một lần. Dù là như thế, Cốc Lương Nguyên vẫn cưỡng ép sử xuất Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đem Đông Tiên Đế cùng Nam Tiên Đế phái thi, đốt thành hư vô. Đinh, đánh giết 4 tiên đế nhiệm vụ hoàn thành, hai ương lai lịch ban thưởng đã cấp cho. Hệ thống nhắc nhở âm tại Cốc Lương Nguyên trong đầu vang lên, nhân quả vãng lai tại Cốc Lương Nguyên trong óc lóe lên một cái rồi biến mất, Cốc Lương Nguyên mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Bàn cổ khai thiên địa, đại đạo ẩn lui, thiên đạo hiện hiện. Vạn vật sinh linh hiện hiện hồng hoang phía trên, sinh cơ bừng bừng, vui vẻ phồn vinh. Nhưng mà chúng sinh trong mắt vui vẻ phồn vinh, tại thiên đạo trong mắt lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Lúc đầu thiên địa vận chuyển, hết thảy bình thường. Nhưng theo sinh linh gia tăng, chiến tranh bắt đầu. Thiên địa linh khí bị những sinh linh này tùy ý hấp thu, danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa bị vô tình phá hư. Đây đối với thiên đạo mà nói, chúng sinh liền giống như sinh hoạt tại hồng hoang thế giới ký sinh trùng, có hại vô ích. Nhưng thiên đạo vô tư, chỉ là dựa theo cố định pháp tắc chương trình đi vận hành. Thánh nhân trí tuệ rộng rãi, muốn trả lại thiên địa, giáo hóa chúng sinh, giới sát giới nóng này. Tu đạo, càng tu đức. Chỉ là lòng người khó dò, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy bao trời. Chính là thánh nhân, cũng không khống chế được thiên hạ nhân tâm. Thánh nhân giáo hóa mặc dù phổ cập, cũng không nhưng không để cho tình huống cải thiện, ngược lại trở thành một ít người trong tay, hoặc dùng để khởi xướng chiến tranh, hoặc dùng để mưu tư khẩu hiệu. Lần lượt từng tràng đại chiến, đánh cho hồng hoang vị cách rơi xuống, từ hồng hoang thế giới, đánh dụng thành vĩnh hằng thế giới, từ vĩnh hằng thế giới, đánh thành đại thiên thế giới. Linh khí cũng từ tiên thiên linh khí, biến thành hậu thiên linh khí, lại đến hiện tại tạp linh khí. Chợt một ngày, thiên đạo thức tỉnh ý chí. Vì thế giới không còn giáng cấp, hắn phải giải quyết những thiên địa này ký sinh trùng. Chỉ là thiên đạo mặc dù đã thức tỉnh ý chí, lại cuối cùng có cố định quy tắc vận hành kiểm chế lấy hắn, không cách nào đi diệt thế tiến hành. Mà lại khi đó hắn đã không phải là những cái kia bậc đại thần thông đối thủ. Không sai, theo thời gian trôi qua, cường giả càng mạnh, mà thiên đạo lại tại dần dần suy yếu. Cứ kéo dài tình huống như thế, đường đường thiên đạo, vậy mà đánh không lại đại thần thông hạng người. Kết quả là, hắn lợi dụng chúng sinh tà niệm, tạo ra một vật, vật này chính là Thai Ương. Thai Ương nhiệm vụ chính là giúp thiên đạo diệt trừ chúng sinh. Từ Kim Tiên bắt đầu, trước cấp đoạt đạo quả. Theo đạo quả không ngừng trở về, thiên đạo lực lượng bắt đầu tăng cường. Tại thiên đạo gia trì phía dưới, Thai Ương lực lượng cũng tại tăng cường. Đây cũng là Thai Ương vì sao càng đánh càng mạnh nguyên nhân. Chết được bậc đại thần thông càng nhiều, liền sẽ có càng nhiều pháp tắc đạo quả, thậm chí linh khí trở về thiên đạo. Ở giữa Thai Ương cùng cổ tiên chiến tranh vô số lần, cũng có không địch nổi thời điểm. Nhưng Thai Ương vốn là thiên đạo chỗ tạo, tùy thời đều có thể hóa thành tàn niệm, hòa vào thiên đạo bên trong. Cho dù không địch lại, chúng tiên cũng tìm không được tung tích của hắn, không cách nào đem nó tiêu diệt. Trận chiến cuối cùng, tiên giới đại năng thể xuất, cùng Thai Ương đại chiến. Cũng chính là trong trận chiến này, chúng tiên xem thấu Thai Ương lai lịch, muốn xóa bỏ thiên địa ý chí, trùng kiến thiên đạo. Thế nhưng là thiên địa bất diệt, thiên đạo không hủy, trùng kiến thiên đạo nói nghe thì dễ, mà lại Thai Ương đã trưởng thành, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Cuối cùng đem thiên địa đánh thành hiện tại bộ dáng như vậy, cũng không thể thành công. Chúng tiên lại sinh một kế, Tây Vương Mẫu Côn Luân Kính có thể qua lại thời không, trở lại quá khứ Thai Ương nơi đản sinh đem nó giết chết, xóa bỏ thiên đạo ý chí, hết thảy đều trở về quỹ đạo. Tây Vương Mẫu lúc này hành động, dẫn đầu chúng tiên quay về Thai Ương hiện thân lúc. Thiên đạo xúc động, Thai Ương ngăn cản. Tại thời không trường hà phía trên, lại bạo phát một trận kinh thiên chi chiến. Cuối cùng Côn Luân Kính bị hủy, dòng sông thời gian bị chém đứt, đám người lại không trở về khả năng. Trở lại lúc ấy, chúng tiên không có đường giải quyết, Tây Vương Mẫu chính là thời không đại la, mặc dù chứng đạo chi khí bị hủy, thời không trường hà bị đoạn, nhưng nàng vẫn có bí pháp, lấy mạng sống ra đánh đổi, thấy được tương lai một góc. Nàng nhìn thấy Cốc Lương Nguyên, thấy được Thai Ương cái chết, thấy được đối kháng Thai Ương biện pháp. Mặc dù không thể đem thiên đạo hủy diệt, nhưng là có thể xây lại thiên đạo. Phân hóa thiên đạo, dùng cái này đến phân hóa Thai Ương lực lượng, sau đó lại đem giết chết. Nói đơn giản, nhưng là tái tạo thiên đạo độ khó cũng là khó có thể tưởng tượng. Chúng tiên căn cứ Tây Vương Mẫu tại thời gian một góc bên trong nhìn thấy cảnh tượng, lưu lại truyền thừa về sau, liền nghĩa vô phản cố phóng hướng thiên đạo không gian. Một trận chiến này, thiên đạo hai điểm, vô số tiên gia chiến tử, Thai Ương ẩn lui. Hoàng Thiên chính là vì vậy mà đến. Thế nhưng là trên thiên đạo còn có đại đạo. Truyền thuyết bản cổ khai thiên trước đó, đại đạo đương thời. Khai thiên về sau, thiên đạo hiện thế, đại đạo ẩn lui. Đại đạo vô tư, không có vô danh, chỉ là theo đạo hạnh sự tình. Thế giới vỡ vụn, thiên đạo bị phân, chúng sinh có tội. Hạ xuống diệt thế kiếp khí, túc sát thương sinh. Nhưng mà đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Thiên đạo đương tiêu vong, hai ương chính là thiên đạo một chút hy vọng sống. Thương sinh có tội, chúng tiên bổ cái này một chút hy vọng sống. Thiên đình, địa phủ, linh sơn, các người tu hành sĩ chủ động đam hạ đại đạo kiếp khí, lúc này mới đổi lấy về sau tân sinh. Cho nên trung quỷ cái chết không phải linh khí có độc, mà là địa phủ nhận hạ kiếp khí, những này cổ tiên vốn cũng không nên lại tồn tại ở thế. Trước đó cổ tiên nhóm sử dụng lấn thiên thủ đoạn che giấu đại đạo, nhưng cái hấp thu linh khí liền cùng thế giới có nhân quả, đại đạo phát giác, tự nhiên thân tử đạo tiêu. Trận chiến này vô luận là Thai Ương vẫn là Thanh Thiên Hoàng Thiên đều bị trọng thương, cho nên thiên địa lâm vào một đoạn hòa bình kỳ. Nương tựa theo cổ tiên truyền thừa,
tu sĩ như là mọc lên như nấm toát ra, hài hương cũng lần nữa xuất thế. Chỉ là bởi vì thiên đạo phân hóa nguyên nhân, lúc này hài hương kém xa thời kỳ thượng cổ cường hãn. Đồng thời, tại cùng chúng tiên không ngừng đối chiến quá trình bên trong, hài hương sinh ra linh trí. Sự tình phảng phất lại lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Không có cổ tiên, hài hương lại nghĩ nhất thống thiên hạ, lấy thiên đạo mà thay vào. Kết quả là, hắn tại thiên đạo không gian thôn vệ thanh thiên ý thức đồng thời, nâng đỡ tứ đại tiên đế. Hài hương bản thân liền là thế gian tà niệm biến thành, hắn biết thế giới tất cả ác. Sở dĩ không chỉ nâng đỡ một cái, mà là đồng thời nâng đỡ bốn cái, hắn là sợ một nhà làm lớn, thừa dịp hắn thôn phệ thanh thiên ý thức thời khắc, phản đâm hắn một đao. Dù sao, hắn chính là như thế lên. Nhưng nếu không có Cốc Lương Nguyên xuất hiện, có lẽ Đông Tiên Đế thành tựu đại la, nhất thống tiên nhân nhị giới, sau đó tại thường sinh ý chí ra chỉ phía dưới, đem thai hương giết chết. Đây cũng là một cái luân hồi, một cái không ngừng không nghỉ luân hồi. Không sai, tứ đại tiên đế trong miệng lão sư chính là thai hương. Cốc Lương Nguyên người trước mặt chính là thai hương. Tính danh, thai hương tu vi, nửa bước thiên đạo. Nhìn xem hệ thống bảng, Cốc Lương Nguyên biết, trước mắt thai hương đã không có thời kỳ viễn cổ kia chém giết thánh nhân lực lượng. Nửa bước thiên đạo, không biết tổ sư hư ảnh cùng thần đả thuật đỡ hay không được. Chương 463, tổ sư hình chiếu, thái nhất vĩ lực. Những này nói dài dòng, trên thực tế Cốc Lương Nguyên đọc đến những tin tức này bất quá là một ý niệm mà thôi. Nhìn phía xa tới gần thai hương, Cốc Lương Nguyên đấy lòng lại có may mắn. May mắn mình vạn sự thích lưu thêm mấy tay, có hệ thống cái kia lựa chọn nhiệm vụ tại, dù là không địch lại, mình cũng có thể bắt đầu lại từ đầu. Đợi thai hương tới gần, Cốc Lương Nguyên thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Toàn bộ đại thiên thế giới, có thể cùng ta tướng mạo sánh ngang, sợ cũng chỉ này một người mà thôi. Cốc trong lòng Lương Nguyên phát ra như là cảm khái. Không tệ, cái này thai hương mặc dù một thân áo bào đen, không giống người tốt, nhưng tướng mạo lại cực kỳ tuấn tú. Chết. Thai hương nén giận xuất thủ, vô số đạo quả pháp tắc ở sau lưng hắn hiện lên. Lúc này Cốc Lương Nguyên cảm giác đối mặt mình không phải người, mà lại như là thiên đạo. Chính lúc này, Cốc Lương Nguyên chợt thấy mi tâm lửa nóng. Tiên Thiên Thần Mâu đột nhiên hiện ra, từ đó tuôn ra một cỗ thân thiết năng lượng, làm tu vi của mình cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Trong nháy mắt, liền tới đến Kim Tiên Đại Viên Mãn, cùng loại với trước đó Đông Tiên Đế, đến gần vô hạn tại đại la cái chủng loại kia tu vi. Ngay lúc sắp tiến thêm một bước, nhưng lúc này Kim Tiên thể nghiệm thể chợt đến kỳ, làm Cốc Lương Nguyên tu vi cấp tốc rơi xuống. Sau một khắc, lại bị Tiên Thiên Thần Mâu bên trong năng lượng cho bổ sung trở về, mà lại một thân thương thế, cũng theo đó khỏi hẳn. Cuối cùng Cốc Lương Nguyên tu vi dừng ở nửa bước đại la chi cảnh, lại khó tiến bộ. Ông mắt thấy hai hương một chiêu đi vào trước mặt, Cốc Lương Nguyên không còn kịp suy tư nữa năng lượng nơi phát ra, liền muốn thả ra Thái Thượng Ngọc Trống. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, trước mặt vô số pháp tắc hiện, giăng khắp nơi ở giữa, dệt thành một cái lưới lớn, ngăn ở Cốc Lương Nguyên trước mặt. Đây là Thiên Đạo Vĩ Lực. Cốc Lương Nguyên hiểu rõ ra, mình trước đó thu hoạch được bộ phận Thiên Đạo quyền hành, bây giờ hai hương hiện, Hoàng Thiên lấy hắn ban tặng Hạ Tiên Tiên Thần Mâu làm môi giới trợ giúp mình, lúc này mới dẫn đến tu vi của mình bỗng nhiên bạo tăng. Chỉ là Cốc Lương Nguyên biết, muốn đối phó thai hương, bằng những này còn thiếu rất nhiều. Những ngày này đạo vĩ lực ra thân, cũng chỉ là để cho mình không bị thai hương miểu sát mà thôi. Bành! Thai hương một kích đại đạo Hoàng Thiên lưới lớn phía trên, Hoàng Thiên lưới lớn ầm vang vỡ vụn. Dư ba đem Cốc Lương Nguyên đánh cho lần nữa bay rất ra ngoài. Thai hương hai mắt trong nháy mắt trở nên đen nhánh vô cùng, khoát tay, đao thương kiếm kích vô số binh khí treo ở không trung. Những binh khí này đẳng cấp thấp nhất, đều là thượng phẩm tiên khí. Theo thai hương bàn tay rơi xuống, ngàn vạn binh khí như mưa đá, thể chiều Cốc Lương Nguyên đập tới. Sâu kiến sao có thể lay thanh thiên? Hai hương chậm rãi mở miệng, thanh âm tự nam tự nữ, giống như lao giống như ít, giống như thế gian vạn vật dung hợp thanh âm. Bành! Một tiếng như sấm rền trống vang âm thanh truyền đến, ngàn vạn thần binh cùng nhau dừng trên không trung. Ngay sau đó, một đạo tử quang đem toàn bộ hỗn độn chiếu sáng. Nương theo lấy nhân luân tử khí, một đạo thật lớn thanh âm truyền ra, đạo khả đạo, phi thường đạo. Hai hương lại gặp mặt. Tiếng nói rơi thôi, một cái cười thanh như bạch bảo đạo nhân, đỉnh đầu tử khí treo ở hai hương trước mặt. Người này tại Cốc Lương Nguyên ngày xưa tại truyền thừa chi địa bên trong nhìn thấy tổ sư độc nhất vô nhị, trước mặt rõ ràng là thái thanh hình chiếu. Chỉ là cái này hình chiếu nhìn xem quá mức chân thực, liền giống như người sống. Hai hương nhìn thấy thái thanh hình chiếu, không có chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm biết kia trống bên trong là ngươi biện pháp dự phòng, chỉ là không nghĩ tới ngươi cái này nhất khí hóa tam thanh như thế cao minh, bản tôn đều đã chết, còn có thể đơn độc sống sót lâu như vậy. Thái thanh tổ sư cũng không muốn giải thích thêm cái gì, với tay Cốc Lương Nguyên liền cảm giác được trong thức hải thái thượng phất trần run nhẹ nhẹ, chỉ là run rẩy hai lần về sau liền lắng xuống. A thái thanh tổ sư khẽ di một tiếng, rất rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới cái này thái thượng phất trần vậy mà thoát ly hắn trường khống. Cốc Lương Nguyên thấy thế, chủ động đem thái thượng phất trần thả ra, lúc này mới làm phất trần về tới tổ sư hình chiếu trong tay. Tổ sư nhưng không có bởi vậy tức giận, ngược lại cười ha ha một tiếng, trong lúc biểu lộ hình như có vui mừng, vì mình có người kế tục mà vui mừng. Cho Cốc Lương Nguyên một cái mỉm cười về sau, tổ sư cầm trong tay phất trần, vô giới hung thanh lưu lấn người mà lên, hai trong nháy mắt chiến tại một chỗ, đem người trong cuộc Cốc Lương Nguyên phơi tại một bên. Hai người xuất thủ thanh thế cực kỳ to lớn, cho dù thân ở hỗn độn bên trong, chiến đấu dư ba liền để 3000 thế giới run run không thôi. Thường viên cổ tinh cũng bởi vậy liên tiếp rơi xuống. Cố lực lượng này, Cốc Lương Nguyên cũng không biết mạnh bao nhiêu, chỉ biết là đã vượt qua Kim Tiên rất nhiều. Tổ sư cơ hồ là đè ép hai hương đang đánh, nhưng theo tổ sư không ngừng xuất thủ, Cốc Lương Nguyên phát hiện, tổ sư thân ảnh có chút bắt đầu trở nên có chút trong suốt. Mặc dù hai hương là nửa bước thiên đạo, nhưng lúc này thiên đạo cũng không phải là thời kỳ viễn cổ thiên đạo. Nếu là thời kỳ viễn cổ thiên đạo, đừng nói tổ sư hình chiếu, chính là tổ sư đích thân tới, sợ cũng sống không qua đối phương mấy chiêu. Mặc dù là tổ sư đè ép hai hương đang đánh, nhưng hình chiếu chúng quy là hình chiếu, hơn nữa còn tại Thái Thượng Ngọc Trống bên trong phong tồn mấy chục năm, lực lượng sói mòn không ít. Bành. Nương theo lấy hai người lại một lần giao thủ, hai ương trọng thương đồng thời, tổ sư hư ảnh cũng đã đến gần vô hạn tại trong suốt. Hắn không có lại hướng thai ương xuất thủ, mà là quay đầu nhìn về phía Cốc Lương Nguyên, thời gian một góc, chỉ có ngươi có thể cứu thế. Nói xong, thân hình hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Khu khu cụ. Một trận tiếng ho khan kịch liệt truyền đến, miệng phun máu tươi hai ương nhìn xem Cốc Lương Nguyên, không có lại dễ dàng xuất thủ. Tổ sư hư ảnh biến mất trước câu nói sau cùng, để hai ương có chút không nắm chắc được. Hắn cảm thấy lúc này Cốc Lương Nguyên có thiên đạo gia chỉ lực lượng tại. Mặc dù hắn lúc này mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng cũng có nắm chắc đem Cốc Lương Nguyên giết chết. Trước đó Đông Tiên Đế trong miệng nói tới mấy trận đại chiến, đều là hắn ra hiệu. Thông qua cái này mấy trận đại chiến, hắn giải quyết thế gian rất nhiều đối với hắn sinh ra uy hiếp cổ tiên di bảo, như Ngọc Thanh Thánh Địa Như Ý, Thượng Thanh Thánh Địa Đồng Khóa vân vân. Hiện tại giải quyết Thái Thượng Ngọc Trống, chỉ cần lại giết Cốc Lương Nguyên, thế gian giới liền lại không có thể uy hiếp lực lượng của hắn. Hắn liền có thể điều khiển Thanh Thiên thôn vệ Hoàng Thiên, lại xuất hiện thế giới mới. Nhưng Thái Thanh biến mất trước một phen, lại làm cho Thái Hương trong lòng nổi lên nói thầm. Hắn đoán không được những lời này là Thái Thanh cố ý nói cho mình nghe, để cho mình sinh lòng cố kỵ, vẫn là Cốc Lương Nguyên thật sự có bản sự này. Cốc Lương Nguyên nhìn xem tiêu tán tổ sư hư ảnh, yên lặng điểm kích thần đả thuật. Đinh, túc chủ sử dụng thần đả thuật, lập tức thu hoạch thành công, thu hoạch nhân vật, Đông Hoàng Thái Nhất. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Cốc Lương Nguyên liền cảm giác tu vi của mình bắt đầu liên tục tăng lên. Từ từ, đột phá đến cái nào đó cực hạn. Ông, một cỗ vô hình uy áp từ cốc trên thân Lương Nguyên phát ra, quét sạch chư thiên thế giới. Đây chính là Đại La Vĩ lực sao? Cảm giác trong cơ thể mình kia cơ hồ sức mạnh vô cùng vô tận, Cốc Lương Nguyên cười. Vận khí không tệ. Đông Hoàng Thái Nhất, mặc dù so ra kém Tam Thanh đạo tổ, nhưng cũng là gần với dưới ba người một nhóm kia đỉnh tiêm đại năng. Trước đó tổ sư một đạo hình chiếu liền có thể trọng thương hai hướng, mà lúc này mình lại có được Thái Nhất vô thượng vĩ lực. Ổn. Thanh này ổn. Không cần lại dùng hệ thống trở về đương liếm chó. Chương 464, đại kết cục. Trốn. Do dự bên trong hai hướng, phát giác được Cốc Lương Nguyên khí tức trên thân, trong nháy mắt hóa thành khói đen, tiêu tán tại giữa thiên địa. Cố khí tức này, hắn lúc toàn thịnh cũng chưa chắc là đối thủ, huống chi là thân thể bị trọng thương thể. Cái này một về dung thiên địa, hai hướng lần nào cũng đúng. Hắn vốn không có thực thể, quay về thiên đạo bên trong, nơi nào có thể tìm được hắn. Cũng chính là một chiêu này, khiến cho hắn tại thời kỳ viết cổ nhiều lần chạy thoát. Chỉ là hắn gặp phải Cốc Lương Nguyên, có thể xem xét vạn vật tin tức Cốc Lương Nguyên. Cốc Lương Nguyên nhìn xem biến mất không thấy gì nữa hai đường, không chút hoang mang bùng ra thần thức. Theo Cốc Lương Nguyên thần thức bùng ra, trên trời đại nhật đông nhiên nóng bỏng dị thường. Cốc Lương Nguyên có thể cảm giác được một cách rõ ràng đại nhật cùng hắn hiện tại ở giữa có liên hệ đặc thù nào đó. Cốc Lương Nguyên cười cười, thần thức lan tràn ra, 3000 thế giới đều ở bao phủ phía dưới. A, một tiếng nhẹ kêu từ Cốc Lương Nguyên trong miệng truyền ra. Không phải là bởi vì tìm được thai ương ý thức, mà là hắn tại chư thiên vạn giới bên trong tìm tới hai người quen. Đế Thiên cùng Liễu Như Yên. Liễu Như Yên Cốc Lương Nguyên còn có thể lý giải, nhưng Đế Thiên kẻ này lại có một sợi tàn hồn vẫn như cũ tồn thế. Đồng thời đã chuyển tu đến một chút cơ tu sĩ trên thân, liền giống như đã từng Tống Tiên Nhi, muốn đi kia chuyển thế trùng tu tiến hành. Đối với cái này, Cốc Lương Nguyên chỉ là đem hai người vị trí yên lặng ghi lại, sau đó tìm kiếm thai ương hạ lạc. Tìm tới ngươi. Tên, hai ương ý thức tác dụng, hai ương ý thức biến thành, ý thức biến mất, hai ương trên danh nghĩa liền biến mất ở thế gian này, chỉ có nắm giữ thiên đạo mới có thể làm thai ương vĩnh viễn tiêu vong. Cốc Lương Nguyên khẽ cười một tiếng, liền muốn cất bước mà đi. Đã thấy sau một khắc, mặt trời chỗ sâu bay tới một vật. Cốc Lương Nguyên một tay đem nó nâng ở trong tay, xem xét lên chung này tin tức. Tên, hỗn độn chung đẳng cấp, tiên tiên chí bảo tác dụng, trấn áp hồng mông, định địa thủy hỏa phong. Treo ở đỉnh đầu, tiên tiên bất bại. Trung vang vạn giới, âm ba công kích, diệu dụng rất nhiều. Thái Nhất sau khi chết, hỗn độn chung chẳng biết đi đâu, như hôm nay điệu lại xuất hiện Thái Nhất khí tức, hỗn độn chung xuất hiện nhật chủ. Tốt tốt tốt. Cốc Lương Nguyên còn tưởng rằng đối Thái Dương Tinh thân thiết, là coi là Thái Dương Tinh chính là Kim Ô biến thành mà đến, vạn vạn không nghĩ tới, còn đưa mình một cái kinh hỉ lớn. Mặc dù này phương thế giới thời kỳ viễn cổ sự tình, cùng Cốc Lương Nguyên biết truyền thuyết có chỗ khác nhau, nhưng đại khái mạch lạc đều là tương thông. Đế Tuấn xây thiên đỉnh, Thái Nhất vì Đông Hoàng. Nhị huynh đệ bỏ mình về sau, Hạo Thiên đương vị, xây lại thiên đỉnh. Ở giữa thiên đỉnh bởi vì nguyên nhân nào đó mà suy bại, Hạo Thiên chủ động hạ giới luân hồi, lịch 1.7 năm không kiếp, mới tại Trương Bách Nhẫn một thế thời điểm, tái nhập đế vị, khôi phục thiên đỉnh. Bởi vì Trương Bách Nhẫn họ Trương, cho nên dân gian có truyền thuyết, Trương Ngọc Hoàng chiếm hết thiên hạ hoàng khí mà phi thăng, từ đó về sau, họ Trương không ra đế vương. Cũng không biết là cái gì đạo lý, Cốc Lương Nguyên hồi tưởng cổ kim, xác thực không có Trương Tính hoàng đế xuất hiện. Thái Nhất mãi đệ một giới thiên đình Đông Hoàng, bỏ mình về sau, hỗn độn trùng quy về hư không. Vô số bậc đại thần thông muốn tìm kiếm, nhưng cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Vạn vạn không nghĩ tới, liền giấu ở Thái Dương Tinh dưới mí mắt. Cốc Lương Nguyên cũng không biết là thiên quan chúc phúc khí vận lại tạo nên tác dụng, vẫn là lúc tới tất cả thiên địa động lực. Bây giờ cái này hỗn độn trùng lại thuộc sở hữu của mình, trực tiếp nhận chủ. Hỗn độn trùng nơi tay, Cốc Lương Nguyên lòng tin kéo căng. Một bước phóng ra, hóa thành trường hồng, thẳng đến một chỗ không gian mà đi. Thi triển kim ô hóa cầu vồng, Cốc Lương Nguyên giờ mới hiểu được Thái Nhất Thánh Địa bên trong kim ô hóa cầu vồng có cái bản. Nay thuật cần kim ô huyết mạch mới có thể phát huy ra toàn bộ tác dụng. Thái Nhất Thánh Địa bên trong kim ô hóa hồng chi thuật, bất quá là hữu danh vô thực thôi. Trường hồng hiện lên, sau một khắc, Cốc Lương Nguyên liền xuất hiện ở một vùng không gian bên trong. Một chút cảm giác, Cốc Lương Nguyên liền biết giới này lai lịch. Ngày xưa Bất Chu Sơn di chỉ, lúc này Thái Hương ngay tại Bất Chu Sơn chính giữa chỗ, ngồi xếp bằng. Phát giác được Cốc Lương Nguyên tiến đến, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt rõ ràng hiện lên kinh ngạc. Kết thúc. Nhìn xem trước mặt Thái Hương, Cốc Lương Nguyên khẽ nhả ba chữ. Thái Hương kịp phản ứng, muốn chạy trốn. Đang. Hỗn độn trung vang, tam giới có thể nghe. Một tiếng phía dưới, thai hương không thể động đậy. Đang. Lại vang một tiếng, sóng âm đánh trúng thai hương ý thức, khiến cho như tuyết rơi liệt diễm bên trên, trong nháy mắt tăng dã.
Không.
Ý thức biến mất thời khắc, thai hương chỉ tới kịp nói ra một chữ không. Hắn khả năng có tiếc nuối, có không cam lòng. Nhưng đây hết thảy, đã không người biết được. Hắn vốn cũng không nên tồn tại ở thế gian, bây giờ hắn kết cục, bất quá là trở về điểm xuất phát thôi. Cho đến Cốc Lương Nguyên dùng hệ thống lặp đi lặp lại xem xét, xác định thai hương bỏ mình, lúc này mới yên lòng lại. Cùng hai hương chiến đấu, so với hắn tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều. Khí vận tăng thêm, cùng nhau đi tới chú ý cẩn thận, khắp nơi giấu một tay, đủ loại nhân tố bên ngoài, mới tạo thành hôm nay chi kết quả. Nếu như không phải tìm một cái nguyên nhân căn bản nhất, Cốc Lương Nguyên chỉ muốn nói, ta là bất hắc. Cốc Lương Nguyên cảm giác còn lại nửa canh giờ thần đạt thuật, nhẹ giọng lời nói, hiện tại loại trạng thái này, có thể làm rất nhiều chuyện. Nghĩ tới đây, Cốc Lương Nguyên một bước phóng ra thiên đạo không gian, đi tới tàn phá tiểu thiên thế giới phía trên. Nhìn xem kia lan tràn kiến một sợi rễ, Cốc Lương Nguyên tế ra hỗn độn trùng tới. Định, hét lớn một tiếng, địa hỏa phong lôi bị cùng nhau định trụ.
Hợp,
lại quát một tiếng, vô số tiểu thiên thế giới bắt đầu dung hợp.
Dẫn,
lại nôn một chữ, vô số không gian, hỗn độn chi khí hướng thông thiên kiến một sợi rễ dung manh lao tới. Nhận những này dinh dưỡng vật chất tiếp tế, kiến một bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Ngay tại Cốc Lương Nguyên thần đạt thuật đến kỳ trước một khắc, tại hỗn độn trùng cùng kiến một hợp lực phía dưới, tiên nhân nhị giới lại thành một thể. Chỉ là lấy hỗn độn trùng cùng kiến một chi năng, cũng không có thể để cho thế giới trở về hồng hoang cảnh tượng, vẫn chỉ là đại thiên thế giới, ngay cả vĩnh hằng thế giới cũng không có trở thành. Cốc Lương Nguyên tinh tế cảm giác, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là thời không trường hà nguyên nhân. Muốn tấn cấp thành vĩnh hằng thế giới, nhất định phải tái tạo thời không trường hà.
Đúng vậy, tái tạo thời không trường hà.
Trước đó thời không trường hà đã bị từ trên căn bản phá hư, không cách nào phục hồi như cũ. Nhưng là mặc dù không thể tấn cấp thành vĩnh hằng thế giới, theo tiên nhân nhị giới dung hợp, thiên đạo cũng hợp hai là một. Mang ý nghĩa Cốc Lương Nguyên ủng hộ hoàng thiên ý chí, vào lúc này triệt để chiến thắng thanh thiên ý chí.
Đột nhiên, tiên âm chợt trận, kim quang lấp lóe.
Điểm lành rực rỡ, hào quang vạn trượng. Vô số công đức kim vân trôi dạt từ, đem toàn bộ hỗn độn đều làm nổi bật thành kim sắc, nhao nhao tràn vào Cốc Lương Nguyên thể nội. Cái này công đức kim vân có một bộ phận lớn, là trợ giúp thế giới tấn cấp được, công đức nhập thể, Cốc Lương Nguyên tu vi cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Thiên tiên thập nhị trọng, chân tiên cảnh, chân tiên nhị trọng, chân tiên tam trọng. Mãi cho đến chân tiên đỉnh phong, lúc này mới đình chỉ. Tu vi đột phá, làm Cốc Lương Nguyên trước đó sói mòn thọ nguyên hoàn toàn bù đắp lại. Đại chiến bên trong ám thương, đủ loại thâm hụt cũng hoàn toàn khôi phục. Chỉ là dùng hết những cái kia át chủ bài, lại vĩnh viễn không về được. Cốc Lương Nguyên cảm giác chiếm cứ tại linh đài chỗ sâu hôn độ trùng, mình sau này có khả năng dựa vào, chỉ có thần thông pháp bảo. Thiên địa vị cách thăng cấp, tự nhiên đưa tới thương sinh cảm giác. Thiên đạo gia chỉ phía dưới, tất cả mọi người biết việc này là từ Cốc Lương Nguyên gây nên, nhao nhao cao giọng tán tụng Cốc Lương Nguyên. Cốc Lương Nguyên cảm giác đây hết thảy, nhếch miệng mỉm cười, liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cốc Lương Nguyên chưa có trở về không tang, cũng không có đi tìm Thiên Thu bọn hắn, mà là trước tiên liền tới đến một chỗ tên là Giao Giới địa phương. Tại một tòa thanh sơn phía trên, hắn thấy được trốn ở trong sơn động Liễu Như Yên. Người đã đến. Nhìn xem trống rồng xuất hiện Cốc Lương Nguyên, Liễu Như Yên cũng không có Cốc Lương Nguyên trong tưởng tượng lộ ra sợ hãi hoặc biểu tình bất an. Ngược lại lúc này Liễu Như Yên cho Cốc Lương Nguyên một loại cảm giác như chút được gánh nặng.
Không tệ, như chút được gánh nặng.
Từ khi Cốc Lương Nguyên tin tức từng cái truyền đến.
Chương 464, đại kết cục.
Liễu Như Yên liền liệu đến mình tất nhiên không thể xuống mệnh. Thế là liền tìm một chỗ sơn động, làm mình sau cùng kết cục.
Giao người, Mỹ Ngọc chi ý nàng cả đời thích trực diện, tranh cường hào thắng.
Chết, cũng muốn chết đến mỹ lệ. Chỉ là có đôi khi chờ chết cảm giác so trực diện tử vong càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Tại ngày ngày trong khi chờ đợi, nàng sợ hãi đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Hỗn độn bên trong đại chiến, nàng một mực tại chú ý đương Cốc Lương Nguyên giết cái thứ nhất tiên đế thời điểm, trong nội tâm nàng một điểm cuối cùng may mắn cũng hoàn toàn tan đi. Bởi vì tại cùng Cốc Lương Nguyên nhiều lần giao thủ quá trình bên trong, Liễu Như Yên biết, một khi Cốc Lương Nguyên giết người, liền mang ý nghĩa việc này không chết không thôi. Mà Cốc Lương Nguyên chỉ có tại niềm tin tuyệt đối phía dưới, mới là cùng người không chết không thôi. Thậm chí về sau tứ đại tiên đế chi sư xuất hiện, Liễu Như Yên cũng cảm thấy Cốc Lương Nguyên tất thắng. Sự thật quả nhiên như nàng sở liệu. Bây giờ gặp Cốc Lương Nguyên xuất hiện, trong lòng chỉ có giải thoát. Ta xuất thân thấp hèn, từ phàm nhân hạ giới phi thăng, nhận tổ quy tông. Vốn cho rằng gia nhập Liễu gia về sau, liền có thể một bước lên mây. Nhưng khi ta tại Liễu gia đạt tới người người trong miệng thiên kiêu tình trạng thời điểm, nhưng tại Tống Tiên Nhi trận pháp này thiên tài, tuyệt thế thiên kiêu trước mặt, ta lại chẳng khác người thường. Ta thiên kiêu danh hảo, thậm chí không có gây nên Tống Chấn Sông nhìn nhiều. Khi đó ta liền cảm giác, cố gắng của ta tựa hồ không có ý nghĩa. Ta giết Tống Tiên Nhi, thành công tiến vào cung. Nhưng cho đến ta lên làm mỹ phi, thần Tống gia tộc cũng không chịu ban thưởng ta họ Tống. Nghĩ nghĩ, ta còn là không bỏ xuống được, không bỏ xuống được hư danh, không bỏ xuống được lòng ghen tị. Câu nói sau cùng, Liễu Như Yên cho mình một đời làm tổng kết.
Ha ha.
Liễu Như Yên cười khẽ hai tiếng, muốn tự sát, lại phát hiện mình không có cái kia dũng khí tự sát. Chỉ là nhắm hai mắt, lặng lặng chờ đợi lấy Cốc Lương Nguyên xuất thủ.
Siêu.
Giữa thiên địa hàn mang lóe lên. Nâng đỡ Cốc Lương Nguyên một đường trưởng thành Liễu Như Yên, triệt để bỏ mình. Dung nghiệp hỏa đem Liễu Như Yên thi thể tiêu diệt về sau, Cốc Lương Nguyên lại là một bước phóng ra. Lại xuất hiện lúc, đi tới một chỗ vô danh tiểu sơn thôn. Sơn thôn bên trong, có một thiếu niên xếp bằng ở nhà tranh bên trong, trên thân linh khí vần quanh, hiển nhiên là trúc cơ không lâu. Thiếu niên này, chính là Đế Thiên Tàn Hồn chuyển thế biến thành. Thư không bên trong Cốc Lương Nguyên nhìn xem cái này trúc cơ cảnh thiếu niên, đột nhiên minh bạch vì cái gì tu chân giới nhiều như vậy đại lao đối với địch nhân vãn bối bỏ mặc không quan tâm. Lúc này Cốc Lương Nguyên chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp kim tiên,
mà lại theo các đồ đệ đột phá, tấn thăng đại la tựa hồ cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Mà trước mặt Đế Thiên bất quá là chút cơ mà thôi, hắn cảm thấy nếu là dạng này hắn còn có thể bị Đế Thiên chỗ bại, vậy liền sống vô dụng rồi. Nhưng rất nhanh hắn luôn nắm chính mình cái này tư tưởng, cảnh giới càng cao, càng cần chú ý cẩn thận. Cốc Lương Nguyên lần này không có hiện thân, mà là phân ra một đạo hóa thân, phát ra một cỗ kiếm khí hướng Đế Thiên đánh tới. Ngay tại khoanh chân tu luyện thiếu niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, cảm thụ được trong thức hải ý thức tiêu tán, Đế Thiên trong nháy mắt liền phản ứng lại, cái này tất nhiên là Cốc Lương Nguyên xuất thủ. Đế Thiên trong lòng đắng chát, giả chết vẫn không thể nào đào thoát. Thời khắc sắp chết, hắn hướng phía trước mặt hư không phát ra linh hồn khảo vấn, Cốc Lương Nguyên, ta phải chết, lại không lật bàn khả năng, ta muốn biết, Đế Vân đến cùng phải hay không chết tại trong tay của ngươi. Được nghe Đế Thiên lời ấy, Cốc Lương Nguyên yếu ớt thở dài, chậm rãi hiện thân. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Đế Thiên, trong mắt đều là thương xót, lời nói thật nói cho ngươi đi, con trai ngươi chết xác thực không phải ta gây nên, mà là Lữ Đế làm. Nó mục đích chính là đảo loạn Đông Châu, để hắn có thể thừa cơ hội. Lữ Đế đã bị ta giết, cũng coi là báo thù cho ngươi. Đế Thiên bỗng nhiên cười, ngươi gạt ta. Mặc dù Đế Thiên đoán được trận tướng, cũng không biết có phải hay không bởi vì không kịp, hay là bởi vì biết vận dụng kim cái chiêng cũng đối Cốc Lương Nguyên vô dụng, cuối cùng không có sử dụng. Dư âm chưa hết, hồn phi phách tán. Nhìn xem Đế Thiên thi thể, Cốc Lương Nguyên lắc đầu, lấy ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đem nó triệt để tiêu. Sau đó hóa thân vỡ vụn, bản tôn xuất hiện, lại dùng thuật thăm dò tình tế lục soát, xác định Đế Thiên hoàn toàn đều chết hết, lúc này mới yên tâm lại. Nhìn xem nghiệp hỏa bên trong thái thượng kim cái chiêng, Cốc Lương Nguyên vẫy tay, kim cái chiêng liền hóa thành lưu quang xuất hiện ở trong tay của hắn. Thu hồi kim cái chiêng, Cốc Lương Nguyên lóe lên một cái, lần nữa biến mất không thấy. Lại xuất hiện lúc hắn đi tới đại uyên trong hoàng cung. Lúc này đại uyên trong hoàng cung, chín vị đồ đệ cùng đạo minh nguyên lão đều tại. Nhìn xem xuất hiện Cốc Lương Nguyên, đám người trên mặt đều lộ ra tiêu dung. Thấy mọi người muốn nói cái gì phiến tỉnh, Cốc Lương Nguyên vẫy bàn tay lớn một cái, đi thôi, chúng ta dọn nhà. Dọn nhà. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa. Trong nháy mắt, 800 năm thời gian đã qua. Đại uyên tiên đình bên trong, Thiên Thu ngồi ngay ngắn thủ vị, không giận tự uy. Lúc này Thiên Thu đã càng thêm có thượng vị giả khí tức. Mặc dù vong tình mười tử cùng ở tại kim tiên chi cảnh, nhưng tất cả sư đệ các sư muội trông thấy Thiên Thu đều có chút sợ hãi. Có đôi khi gặp được chuyện, tình nguyện đi tìm sư phụ giải quyết, cũng không chịu đi tìm đại sư tỷ. Chớ đừng nói chi là vong tình phong những cái kia thân truyền đệ tử, cùng đạo minh bên trong người. Vong tình mười tử, đây là thế nhân đối vong tình phong mười vị thân truyền đệ tử gọi chung. Không tệ, mười vị thân truyền. Trải qua thời gian 800 năm, hư không trong tháp tiểu tam mười vạn năm gần dưỡng, tiên thiên đạo thai xuất thế. Để Cốc Lương Nguyên ngoại ý muốn chính là, cái này tiên thiên đạo thai bên trong dự dục, cũng là một con hậu tử. Khác biệt chính là, cái con khỉ này toàn thân tóc tím, vừa xuất thế chính là chân tiên tu vi. Bị tam giới ca tụng là có khả năng nhất kế Cốc Lương Nguyên về sau trở thành đại la tồn tại. Thế nào, còn không có tìm được đại thiên tôn sao? Tuần hành thần tướng tiến lên đáp lời, khởi bẩm bệ hạ, có đêm tuần hành trông thấy đại thiên tôn cùng thiên thiền cung phụng cùng thiên dịch cung phụng cùng một chỗ hạ giới đi, cụ thể đi nơi nào, lấy đại thiên tôn bản sự, không phải là chúng ta có thể tra được. Thiên Thu chậm rãi gật đầu, chấp biết, tiếp tục nghị sự đi. Ngay sau đó, văn võ ba quan từng cái thượng đấu, Thiên Thu trên mặt chăm chú, nhưng trong lòng đã sớm hồn du thiên ngoại đi. Đáp ứng tốt hôm nay theo giúp ta, thời khắc mấu chốt người không thấy, phiền chết. Mà lúc này bọn hắn trong miệng đại thiên tôn Cốc Lương Nguyên cùng thiên thiền tử bọn hắn đi tới một cái môn phái nhỏ bên trong. Lúc này Cốc Lương Nguyên theo chúng đồ nhi đều đột phá kim tiên, hắn cũng thành công tiến vào đại la. Đại la kim tiên trưởng 3.000 đạo quả. Hiện tại Cốc Lương Nguyên có thể nói, hiện tại nếu là gặp lại lúc trước hai hương, không cần bất luận cái gì át chủ bài, liền có thể đem nó tùy tiện đánh giết. Vẫn hướng con đường nhiệm vụ, còn kém cái cuối cùng tấn cấp thiên đình mới có thể triệt để hoàn thành. Sau đại chiến, Thiên Thu tại thần tống gia tộc phối hợp phía dưới thuận lợi địa trồng coi tây thiên đình, thuận nước đẩy thuyền đem đại huyền thăng cấp thành thiên đình. Trở thành tiên đình về sau, thiện tay thu phục còn lại 4 tiên giới. Vốn cho rằng tứ đại tiên đế đều đã chết, hẳn là rất nhẹ nhàng mới là, thế nhưng là vô luận là Thiên Thu vẫn là Cốc Lương Nguyên, đều coi thường tứ đại tiên đế lưu lại thai hoàng ẩm. Có mặt ngoài đầu hàng, thần phản loạn, có trực tiếp kéo binh mã, muốn cùng Thiên Thu cứng rắn. Thiên nhân nhị giới không thể so với không tang, quá tốt đẹp lớn. Một cái chân tiên tu sĩ muốn vây quanh tiên giới chuyển lên một vòng, đều phải tốn hao non nửa năm công phu. Mà tiên đình vừa lập, Thiên Thu thủ hạ sử dụng người có rất ít, cho nên phân thân thiếu phương pháp, mỗi ngày vội vàng trấn áp các loại lớn nhỏ quy mô phản loạn. Mà lại ở trong quá trình này, trước đó trung thành tuyệt đối đại uyên nguyên lão, lại có rất nhiều bị tiên giới phồn hoa mê mắt, đều nghĩ đến đại uyên đã mất ngoại địch, nên hưởng thụ một chút. Có ngầm thông khúc khoản, có mục nát không chịu nổi. Thật sự là ứng câu nói kia, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Cho nên Thiên Thu bị làm đến tâm thần lao lực quá độ, lại không thể một chút giết hết, chỉ có thể chậm rãi giải quyết. May. Chương 464, đại kết cục, mang có chân tiên đan thường thường liền có thể sản xuất một tôn chân tiên, mới làm Thiên Thu không chật vật như vậy. Dù là như thế, chọn vẹn bỏ ra 6-700 năm, mới đưa những chuyện này xử lý sạch sẽ. Cốc Lương Nguyên hôm nay tới nơi đây, chính là vì lấy cuối cùng một khối côn luân kính mảnh vỡ. Sở dĩ tìm Thiên Thiền Tử đến đây, là bởi vì cuối cùng một khối côn luân kính mảnh vỡ người sở hữu, là lúc trước truy sát Thiên Thiền Tử người. Mà lại người này người mang thái sơ, quá dễ hai đại hỗn độn thể, càng là có địa quan xá tội khí vận từ đầu. Bờ UFF trong đấy, ở giữa bỏ ra một phen công phu, Cốc Lương Nguyên đánh cho trọng thương, Thiên Thiền Tử đem nó đánh giết. Về phần Thiên Dịch lão nhân, thuần túy chính là tới cùng một chỗ tản bộ. Đánh giết người này, Thiên Thiền Tử chợt thấy rộng mở trong sáng. Hư không trong tháp 30 năm, tu vi của hắn cũng mới đến chân tiên trung kỳ mà thôi. Lúc đầu hắn có thể cảm giác được, chân tiên đỉnh phong chính là cực hạn của hắn. Nhưng việc này về sau, hắn liền cảm giác, kim tiên cũng không phải là không thể được. Tạm biệt Thiên Thiền Tử, Cốc Lương Nguyên về tới Thiên Đình, đem Thái Sơ, Quá Dễ hai đại hỗn độn thể cùng địa quan xá tội toàn bộ hấp thu về sau, lần nữa xuất quan. Sau khi xuất quan, chuyện thứ nhất chính là đi Tiên Đình đi gặp Thiên Thu. Dựa bàn Thiên Thu trông thấy Cốc Lương Nguyên, trong mắt đầu tiên là vui mừng, lập tức cố ý sụ mặt, ngươi còn biết trở về. Đảo ngược thiên cương. Mặc dù biết rõ Thiên Thu là cố ý, nhưng vẫn là trong lòng giận lên, tốt tốt tốt, liền để ngươi kiến thức một chút vi sư lợi hại. Sau 7 ngày, Cốc Lương Nguyên bị đeo ra Tiên Đình hoàng cung. Khuất Nhục nhìn thoáng qua Thiên Thu tầm cung, Cốc Lương Nguyên trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chờ ta trở về tinh tu bí pháp, lần sau nhất định phải đem nó chém ở dưới ngựa. Điều tức một lát, Cốc Lương Nguyên thân hình lóe lên một cái, đi địa phủ tìm Thái Tích Nguyệt. Tại Thiên Thu kia mất đi tôn nghiêm trên người Thái Tích Nguyệt hoàn toàn tìm trở về, làm Cốc Lương Nguyên trong lòng đạt được một chút an ủi. Sư đồ hai người vớt ve an ủi một lát, Cốc Lương Nguyên liền cùng Thái Tích Nguyệt cùng một chỗ tại địa phủ du ngoạn. Lúc này Thái Tích Nguyệt đã nắm giữ luân hồi đạo quả. Địa phủ bên trong, 10 Diêm La, 5 Quỷ Đế, các ứng tác độ, cùng thượng cổ không khác nhau chút nào. Chỉ là tổng thể thực lực không bằng cổ chi địa phủ thôi. Bất quá Cốc Lương Nguyên tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ vượt qua cổ địa phủ. Tạm biệt Thái Tích Nguyệt, Cốc Lương Nguyên tại Tiên Giới Đại Tông bên trong tìm được Mạc Trần. Lúc này Mạc Trần cũng đã khai tông lập phái, lớn mạnh vong tình phong cạnh cửa. Phàm Nhân Tông, danh tự nhìn bình thường, nhưng là này tông lại là tại Tiên Giới linh khí nồng nặc nhất địa phương. Cố này tương phản lộ ra cái này tông tên phá lệ bất phàm. Lúc này trong tông Mạc Trần ngay tại giảng đạo, không đơn thuần là phàm nhân đệ tử trong tông, phụ cận trăm vạn giảm tu sĩ đều tới nghe giảng. Mạc Trần đối với cái này ai đến cũng không có cự tuyệt, rộng truyền đạo pháp. Cốc Lương Nguyên nghe một hồi, đống nhiên cười ha ha. Mạc Trần đã đi ra con đường của mình. Mạc Trần đường, Cốc Lương Nguyên cũng không biết con đường phía trước như thế nào. Thế nhân đều nói tiên thiên đạo thai có khả năng nhất thành tựu đại la, nhưng Cốc Lương Nguyên lại cảm thấy, nếu như tương lai có một người tu vi vượt qua mình, vậy người này nhất định là Mạc Trần. Không có quấy rầy Mạc Trần, Cốc Lương Nguyên liền biến mất không thấy. Lại sau đó, Cốc Lương Nguyên lại đi thần tống gia tộc tìm được đương đại tống gia gia chủ Tống Tiên Nhi. Thần tống gia tộc Tòng Long có công, thiên thu thưởng chân tiên đan 50 mai, linh vật một số, gia phong Tống Tiên Nhi vì tiên vương phong hảo. Tống Chấn Sông đó cũng là trải qua triều đình lão hồ ly, thiên thu an bài như thế, thần tống gia tộc liền minh bạch thiên thu ý tứ. Phong thưởng Tống gia, toàn bằng Tống Tiên Nhi mặt mũi. Kết quả là, Tống Chấn Sông chủ động thoái vị, Tống Tiên Nhi từ đó về sau liền leo lên vị trí gia chủ. Tống gia tại Tống Tiên Nhi trong lòng bàn tay, thiên thu tự nhiên yên tâm đi dùng. Nhìn thấy Cốc Lương Nguyên, Tống Tiên Nhi tràn đầy vui vẻ. Sư đồ hai người xâm nhập trao đổi một phen, đàm tiếu ngày xưa từng ly từng tí. Rời đi thần tống phủ, Cốc Lương Nguyên lại đi làm nay tiên giới đệ nhị gia tộc, Quân gia đi một chuyến. Quân Nạo Chi lúc này đã trở thành Quân gia gia chủ, kim tiên về sau, liền cả ngày bí cảnh bên trong sông sáo, rất ít về nhà. Phần lớn thời gian vẫn là Lâm Sương đang quản lý, tựa hồ cùng thường ngày không khác. Đáng nhắc tới chính là, Quân Nạo Chi cũng không phải là Lâm Sương thân sinh, sự tình tại cao tầng đã không phải là bí mật gì. Cũng không biết những người này miệng làm sao như vậy nghiêm, đều giấu giếm người trong cuộc Quân Nạo Chi, khiến cho một mực không biết chân tướng. Về phần tương lai có thể hay không biết, hết thảy liền thuận theo tự nhiên đi. Khương Vô Bệnh, Bạch Tình, Đông Phương Hằng, Huyền Uyển, mấy tên đồ đệ Cốc Lương Nguyên đều thấy qua. Bọn hắn lúc này, mỗi người đều tìm đến mình tu hành mục tiêu, phân bố tại tiên giới các nơi. Mỗi người đều có mỗi người sự tình phải bận rộn, trừ phi Cốc Lương Nguyên cho gọi, không phải bình thường bọn hắn rất khó có thể tụ thời điểm. Đã từng bị Cốc Lương Nguyên cưỡng ép nhận lấy cờ, xét hai thị nữ, hiện nay đã hoàn toàn thần phục. Tại Cốc Lương Nguyên trước mặt các nàng là thị nữ, nhưng có câu nói rất hay, tể tướng trước cửa quan tam phẩm. Đại thiên tôn thị nữ, lộ nào thần tiên không được cho mấy phần chút tình mọn. Tại tiên giới đi dạo một vòng về sau, Cốc Lương Nguyên về tới phủ đệ của mình. Cốc Lương Nguyên phủ đệ không có ở Đại Uyên, mà là tại Thái Thượng Thánh Địa bên trong. Bất quá lúc này Thái Thượng Thánh Địa đã không phải là lúc trước thánh địa. Không tăng Thái Thượng Thánh Địa coi như tổ địa, bây giờ Thái Thượng Thánh Địa đã chuyển hướng Thiên Ngoại Thiên. Thời kỳ viễn cổ có 33 trọng trời, cái khác 32 trọng thiên đều đã vỡ vụn, nhưng là Ly Hận Thiên còn có rất lớn tồn tại. Chính là trước đó bốn tiên đế nghị sự đâu xuất cung kia nhất trọng thiên. Kết quả là, Cốc Lương Nguyên đem luyện hóa một phen, trở thành trên trời trời. Ngày xưa tổ sư ở lại chỗ, bây giờ vì Thái Thượng nhà mới, cũng là xem như lá dụng về cội. Đi vào Đại Thiên Tôn phủ, trước cửa có một xinh đẹp phụ nhân đón lấy, chủ nhân trở về phủ. Triệu hoán một tiếng, thị nữ hộ viện cũng bắt đầu bận rộn. Cái này xinh đẹp phụ nhân không phải người khác, chính là ngày xưa cô thường vương mẫu. Cốc Lương Nguyên vốn định chạm thảo trừ căn, nhưng là tại cầm kỳ thư họa cầu tình phía dưới, Cốc Lương Nguyên đem nó lưu lại. Lên tiên cơ khóa, để làm đại quản gia, nhị quản gia thì là giang vi. Tứ đại thị nữ bình thường bất quá hỏi trong phủ sự tình, chỉ là thiếp thân phục thị Cốc Lương Nguyên. Ngày xưa cao cao tại thượng cô thường vương mẫu, bây giờ lại trở thành mình chim hoàng yến, Cốc Lương Nguyên trong lòng vẫn là có một loại khác khoái cảm. Trở lại tu luyện thất, Cốc Lương Nguyên lúc này bắt đầu bế quan, đem mình thu hoạch đến hỗn độn thể toàn bộ luyện hóa. 3 ngày sau, luyện hóa hoàn tất. Cốc Lương Nguyên đưa tay lật một cái, lại lấy ra côn luân kính tới. Bốn khối mảnh vỡ tập hợp đủ, thời không đạo quả cũng bởi vậy tập hợp đủ. Đợi Cốc Lương Nguyên đem thời không đạo quả để vào côn luân trong kính về sau, chỉ gặp kim quang lóe lên, côn luân kính hoàn hảo như lúc ban đầu. Cảm thụ được phía trên nồng đậm lực lượng thời gian, Cốc Lương Nguyên mặt mỉm cười. Lóe lên một cái, liền tới đến hỗn độn bên trong. Cốc Lương Nguyên tế ra côn luân kính, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Theo Cốc Lương Nguyên bấm niệm pháp quyết, côn luân kính bên trên lực lượng thời gian liền càng thêm nồng đậm. Nồng đậm đến nhất định tình trạng về sau, Cốc Lương Nguyên hét lớn một tiếng, "Hiện!" Một chữ phun ra, một đạo tàn phá kim sắc trường hà ngang qua giữa thiên địa. Dĩ vãng đủ loại tình cảnh, tại dòng sông thời gian phía trên hiện hóa. Quá khứ, trung quy tiêu vong. Cốc Lương Nguyên cảm khái một tiếng, thế ra hỗn độn trung tới. Lấy hỗn độn trung trấn áp thời không trường hà đồng thời, đầu ngón tay một điểm côn luân kính.
liền gặp kia côn luân kính một trận vặn mèo về sau, đột nhiên truyền ra một cỗ hấp lực, đem kia tàn phá thời không trường hà nước sông toàn bộ thu nhập trong đó. Theo dòng sông thời gian hoàn toàn biến mất, Thái Âm Thái Dương hai đại chủ tinh trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang. Sau một khắc, côn luân kính ầm vang vỡ ra, hóa thành vô số điểm sáng. Cái này mỗi một hạt điểm sáng bên trong lần chứa đều là vô tận thời không chi lực. Điểm sáng biến hóa, đột nhiên tề tụ một chỗ, đột nhiên tứ tán ra. Thụ như 10 ngón nắm tay tán như thủy ngân tạ điện. Một trận biến hóa về sau, một đầu mới thời không trường hà hiện ra ở Cốc Lương Nguyên trước mắt. Thời không trường hà điểm xuất phát ngay tại lúc này, nhưng tương lai sẽ hướng chạy nơi nào, không người biết được. Nhật Nguyệt Nhị Tinh tại thời không trường hà hiện hiện trong nháy mắt, lần nữa tỏa ra ánh sáng. Đại đạo hiển hóa, long vượng cùng vang lên. Thiên địa nhân tam giới, lần nữa nên đón tiến hóa. Sông núi lục địa hải dương, vậy mà theo chấn động, làm lớn ra mấy lần không thôi. Giữa thiên địa linh khí, cũng ẩn ẩn có quay về tiên thiên chi ý. Vĩnh hằng thế giới, thành. Một năm này, bị chúng tiên xưng là Thái Thượng Nguyên Nhiên. Cốc Lương Nguyên nhìn xem một màn này, trong lòng vui mừng. Là thời điểm hoàn thành vận hướng con đường cái cuối cùng nhiệm vụ. Thái Thượng 3 năm, Thiên Thu dẫn đầu văn võ bá quan, lần nữa đi tới Bình Sơn. Trải qua 3 lần phong thiện, Bình Sơn đã không phải ngày xưa Bình Sơn. Theo thế giới vị diện tấn cấp, Bình Sơn tự nhiên cũng nên đón biến hóa. Lúc này Bình Sơn, cao vút trong mây, khí thế rộng rãi. Trên đó mây mù che lấp, trong mây mù lại có tiếng long ngâm truyền đến. Mơ hồ có thể thấy được một đầu vạn trượng kim long bước lên tại trong mây. Này rồng chính là đại nguyên khí vận kim long. Tất cả mọi người biết lần này phong thiện tầm quan trọng, đạo minh bên trong người cũng tự phát đến đây xem lễ. Tế tử, dân hương, trải qua hơn lần phong thiện thiên thu, đối với cái này quá trình không thể quen thuộc hơn được. Theo quá trình đi đến, thiên thu lời nói, đại nguyên tử không tăng Đông Châu mà lên, không căn cứ tăng, nhập Tây Thiên giới, bình định bát hoang, nhất thống thiên địa nhân tăng giới, đức công, thiên địa chứng giám, thiên đình lập. Thiên thu tiếng nói rơi thôi, khí vận kim long phát ra một tiếng cao vút rồng ngâm. Thiên hoa loạn truy, địa dụng kim liên. Vô số thiên địa dị tượng đồng loạt hiện hiện. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành vận hướng con đường nhiệm vụ, đại đạo ý chí, 800 mai kim tiền đan đã cấp cho. Cốc Lương Nguyên hoảng hốt thời khắc, cảm giác đi tới một chỗ trong không gian thần bí. Nơi đây không gian không giống với thiên đạo không gian, khắp nơi hắc ám tĩnh mịch. Chỉ có không gian chính giữa, có một điểm ánh sáng. Cốc Lương Nguyên tiến lên, thử thăm dò vươn tay ra. Ngay tại Cốc Lương Nguyên đụng phải cái này ánh sáng trong nháy mắt, điểm ấy ánh sáng liền tràn vào Cốc Lương Nguyên trong thức hải. Đây là Thái Thủy Hỗn Độn Thể. Theo ngũ thái hỗn độn thể hoàn toàn dung hợp, Cốc Lương Nguyên minh bạch đây hết thảy. Nguyên lai đây chính là ngũ thái hỗn độn thể, chính là đại đạo ý chí biến thành. Ngũ thái tập hợp đủ, lúc này mình chính là chân chính siêu thoát. Đại đạo vì Cốc Lương Nguyên, mà Cốc Lương Nguyên không vì đại đạo. Lấy mình chi tinh thần, thay thế đại đạo ý chí. Cốc Lương Nguyên tâm niệm vừa động, thế gian các loại pháp tắc, các loại đạo quả mặc hắn sử dụng. Ta nói, sáng thế. Cốc Lương Nguyên một câu phun ra, hỗn độn chi khí tề tụ dựa theo tiên tiên ngũ thái trình tự, quá dễ, thái sơ, thái thủy, quá làm, thái cực ngũ thái lưu chuyển, một viên thế giới hạt giống chống giống hiển hóa. Theo Cốc Lương Nguyên ý niệm, thế giới hạt giống một phân thành hai, thanh khí dương khí lên cao, trong khí âm khí chìm xuống. Chưa quá nhiều lúc, một phương tiểu thế giới liền tại Cốc Lương Nguyên trước mặt hiển hóa. Chỉ là thế giới này hoàn toàn mờ mịt, thứ gì cũng không có. Cốc Lương Nguyên tiếp tục nói, ta nói, phải có quang minh. Tiếng nói rơi thôi, toàn bộ tiểu thế giới trong nháy mắt liền trở nên sáng ngời lên. Cốc Lương Nguyên không có lại tiếp tục thí nghiệm, sau đó đem vùng thế giới nhỏ này hủy. Hắn đã hiểu mình lúc này cảnh giới, không gì làm không được. Suy nghĩ gì, liền có cái gì, liền sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng là chỉ có một vật, vượt ra khỏi hắn nắm giữ. Vật này chính là hệ thống. Hệ thống, đến cùng là lai lịch gì? Cốc Lương Nguyên thầm nghĩ lấy hệ thống lai lịch, liền gặp một hạt ánh sáng từ trong thức hải của chính mình bay ra. Hạt ánh sáng tản ra, ngưng tụ thành một người mặc long bào người thanh niên hư ảnh. Người này Cốc Lương Nguyên chưa thấy qua, nhưng Cốc Lương Nguyên lần thứ nhất tại tướng mạo phía trên, cảm giác được mình thua một nước. Thanh niên này nhìn xem Cốc Lương Nguyên, bỗng nhiên cười, tên ta, chú ý cảnh. Chắc hẳn ta lão fan hâm mộ hẳn là đã sớm đoán được, quyển sách trước nhân vật chính chú ý cảnh tại hậu kỳ, sáng tạo ra một cái hệ thống, nhét vào thời không trường hạ. Cái hệ thống này chính là chú ý cảnh sáng tạo. Nói thật, quyển sách này kết cục ta cũng không phải là rất hài lòng, rất nhiều người khả năng đã nhìn ra kế hoạch muốn viết đến càng dài. Ở chỗ này ta vì cô phụ mọi người kỳ vọng mà cảm thấy thật có lỗi. Không phải ta không muốn viết, cũng không phải không kiếm tiền, mà là ta trình độ không đủ, kinh nghiệm không đủ. Quyển sách trước là ta lên quyển sách đầu tiên, chỉ viết đến hơn 70 vạn chữ liền hết sạch sức lực. Quyển sách này vì để tránh cho loại tình huống này, ta bắt đầu nặng như mai phục bút, kéo dài kịch bản. Nhưng chôn đến cuối cùng, lại trở nên vừa dài vừa thối. Đây không phải ta nghĩ hiện ra cho độc giả, mình viết cũng khó chịu. Ta không có những cái kia đại thần một sách thành thần thiên phú, có thể làm chính là tranh thủ một bản vượt qua một bản. Ta muốn cùng tiếp tục vì điểm này tiền thù lao hao tổn, còn không bằng gấp rút đem cố sự kể xong, hấp thu quyển này kinh nghiệm, tiếp theo bản cho mọi người hiện ra một cái càng đặc sắc cố sự. Trước sau hai quyển cơ hồ đã liên tục gõ chữ một năm rưỡi không chút nghỉ ngơi, An Tết gõ chữ, Trung Thu gõ chữ, Quốc Khánh gõ chữ. Bản này hoàn tất về sau, ta sẽ nghỉ ngơi đại khái một tháng thời gian, sửa sang một chút suy nghĩ của mình, sách mới đại cương, nhiều học tập một chút đại thần tác phẩm. Quyển này trong sách thấy được quyển sách trước bạn thân ảnh, bởi vì tin tức nhiều lắm, cho nên khả năng không có gì hố động, nhưng nhìn thấy những cái kia quen thuộc ID thời điểm, ta thường xuyên hiểu ý cười một tiếng. Hy vọng có thể tại dưới mặt ta trong một quyển sách, lại nhìn thấy các ngươi. Cảm tạ bao dung của các ngươi. Cái gì? Ngươi muốn cho ngũ tinh khen ngợi? Ai muốn ngũ tinh khen ngợi? Ngươi làm như vậy nhiều không có ý tứ.